Chương 1362, cua bảy chắn đường. Chương 1362, cua bảy chắn đường. Diệp Viễn hôm nay muốn sưu tầm vùng biển này, đáy biển địa hình tương đối phức tạp. Nơi này cùng nhìn một cái vô tận bình nguyên khác biệt. Nơi này đáy biển hiện ra gò núi hình, cao mấy trăm thước gò núi, khắp nơi có thể thấy được, thậm chí đạt tới hơn ngàn mét độ cao núi phong cũng không phải số ít. Dạng này liền cho Diệp Viễn tìm kiếm tăng lên không nhỏ độ khó. Dù sao tại sơn cốc này hàng lập đáy biển, cảm giác cũng nhận ảnh hưởng rất lớn, tại tăng thêm 1-200m đáy biển chiều sâu. Cho dù là Diệp Viễn có được cảm giác, cũng chỉ có thể dò xét phương viên không đủ 10 trong biển phạm vi. Khoảng cách như vậy có lẽ khiến người ta cảm thấy đã rất xa, nhưng để ở cái này A Lạp Tư gia vịnh bên trong lại thật không tính là gì. Ngay tại Diệp Viễn chính xuyên qua khắp nơi đáy biển hẻm núi thời điểm, ngẫu nhiên cảm giác lại phát hiện, một chỗ đáy biển trong hạp cốc đang có xem nhóm lớn đế vương cua tụ tập cùng một chỗ. Theo Diệp Viễn tới gần, cảm giác dọc theo cua bảy tiến vào một chỗ đáy biển hang động đương cảm giác tiến vào trong hang động, thấy rõ ràng tình cảnh bên trong sau. Diệp Viễn cả người thẳng tắp ngây người tại hải trung đầu tiên, trong huyệt động đế vương cua số lượng dùng nhiều đều không thể hình dung. Sân bóng lớn nhỏ trong huyệt động, trông rơi thật dày mấy tầng đế vương cua. Càng khiến người ta không cách nào tưởng tượng là còn có càng nhiều đế vương cua chính tuân hướng cửa hang, nếu như không phải cửa hang quá nhỏ, tin tưởng giờ phút này trong huyệt động đã sớm bị đế vương cua chỗ lấp đầy. Nhi trong huyệt động ở giữa, sinh trưởng một viên cao 5 mét, cùng loại cây trúc thực vật. Viên này cây trúc toàn thân hiện lên kim hoàng sắc. Trên cành cây sinh trưởng lít nha lít nhít, cùng Diệp Viễn khi trước phát hiện kia nửa mảnh trúc diệp đồng dạng lá cây màu vàng nóng. Nhìn đến đây, Diệp Viễn rốt cuộc biết cái kia kim sắc trúc diệp là nơi nào tới. Nguyên lai là cái này đáy biển kim trúc bên trên rơi xuống. Tới. Ngươi hỏi Diệp Viễn là như thế nào biết cái này trúc diệp là rơi xuống? Bởi vì giờ khắc này trong hang động chính diễn ra một màn cướp đoạt tiết mục. Giờ phút này một mảnh kim sắc trúc diệp chính chậm rãi rơi xuống đến cua bảy ở trong. Trúc diệp rơi xuống, liền giống như một giọt nước tiến vào lăn lộn chảo dầu. Nguyên bản điệp ra mấy tầng cua bảy, đột nhiên bạo loạn. Vô số đế vương cua vì tranh đoạt mảnh này trúc diệp ra tay đánh nhau. Trong huyệt động, đế vương cua chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được. Nếu như bị những cái kia ăn hàng thấy cảnh này, nhất định đau lòng không thôi. Mà giờ khắc này, Diệp Viễn thì là vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì những này đế vương cua chỉ huy tụ tập tại cái này kim sắc cây trúc phía dưới chờ đợi rơi xuống trúc diệp, mà không phải lợi dụng bọn hắn số lượng ưu thế, điệp ra đi lên từ đó mình thu thập cái kia còn sinh trưởng tại cây trúc bên trên đếm không hết số lượng trúc diệp đâu. Đừng bảo là đế vương cua không có cao như vậy trí thông minh. Từ hắn bây giờ thấy được tình huống đến xem, những này tụ tập ở chỗ này đế vương cua, kia trí thông minh thỏa thỏa nghiền ép đại đa số đáy biển sinh vật, không phải bọn hắn cũng sẽ không ở tranh đoạt trúc diệp đồng thời, còn có thể lẫn nhau bảo hộ lấy đồng bạn. Trong huyệt động sở dĩ loạn thành một bầy rõ ràng là mấy nhóm đế vương cua, vì tranh đoạt một mảnh lá cây mới náo thành dưới mắt cái dạng này. Nếu như nói chỉ có một đám đế vương cua, Diệp Viễn khả lấy tưởng tượng ra được vậy sẽ lại là một bộ dạng gì chẳng cảnh. Diệp Viễn cũng không có đem chú ý trọng điểm đặt ở những cái kia tranh đoạt trúc diệp đế vương cua trên thân. Giờ phút này sự chú ý của hắn toàn bộ tập trung ở trong huyệt động ở giữa cây kia cây trúc phía trên. Một cây cây trúc sinh trưởng tại sâu đạt 1-200m đáy biển, bản thân liền là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chớ đừng nói chi là cái này cùng cây trúc vẻ ngoài còn như thế cùng người khác khác biệt. Nó cao có 5 mét, toàn thân ám kim sen lẫn mấy sợi sáng hoàng đích tơ vàng, thế nào xem xét cùng trong truyền thuyết trăm năm tơ vàng trúc vô cùng tương tự. Nhưng Diệp Viễn lại là biết, vẹn vẹn liền cái này cùng cây trúc năm, liền không khả năng chỉ có trăm năm ngắn như vậy. Sở hữu lại cảm giác như vậy, đó là bởi vì Diệp Viễn tại cái này cùng cây trúc phía trên, cảm nhận được hắn chưa hề cảm thụ qua tang thương cùng nặng nề, đây là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Tóm lại cái này cùng cây trúc cho Diệp Viễn ấn tượng đầu tiên, liền là phi thường xa xưa. Nhanh chóng đi vào chỗ này đáy biển huyệt động cửa vào. Bởi vì số lớn đế vương cua còn đang không ngừng tuân hướng cửa vào, điều này sẽ đưa đến đường kính chỉ có 2m lớn nhỏ cửa vào, bị đế vương cua bầy sở chiếm cứ. Như quả Diệp Viễn muốn từ cửa vào này tiến vào, đầu tiên phải giải quyết chính là những này không ngừng tuân đi qua đế vương cua. Nhìn xem không vì sinh tử phóng tới cửa động đế vương cua, Diệp Viễn cười khổ lắc đầu. Ai có thể nghĩ đến, hắn sẽ có một ngày bởi vì đế vương cua quá nhiều nhì phiền não. Vung tay lên, ngăn ở huyệt động cửa vào đế vương cua bỗng biến mất không thấy gì nữa. Còn không đợi Diệp Viễn tiến vào, lại một nhóm đế vương cua không sợ sinh tử lao đến. Diệp Viễn không có cách, chỉ có thể lần nữa thu lấy ngăn ở cửa động đế vương cua. Cứ như vậy, liên tục thu lấy hàng ngàn con đế vương cua. Nhi huyệt động cửa vào vẫn không có bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn lại kia kéo dài số trong biển cua bầy, cho dù là Diệp Viễn, trong mắt cũng lộ ra một sợi bất đắc dĩ. Thật chẳng lẽ muốn đem những này đế vương cua đều thu vào không gian, chính mình mới có thể đi vào đến chỗ này có được kim sắc cây trúc hang động sao? Cái này đến không phải Diệp Viễn ra mồm, mà là nếu như muốn thu lấy nhiều như vậy đế vương cua, căn bản không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành. Nhiệm vụ lại thêm tinh thần lực của hắn có hạn, mỗi lần thu lấy đế vương cua số lượng cũng sẽ không quá nhiều, cho nên muốn đem những này đế vương cua hết thảy thu vào không gian là một kiện phi thường tiêu hao thời gian cùng tinh thần lực sự tình. Diệp Viễn tâm dài nghĩ đến biện pháp, động tác trên tay cũng không có đình chỉ. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút bên trong, hắn thu vào không gian đế vương cua, liền lấy cao tới hơn 3.000 con. Đừng tưởng rằng 3.000 con không nhiều, phải biết đây chính là đế vương cua, mà lại chủ yếu nhất là tụ tập ở chỗ này đế vương cua cùng phổ thông đế vương cua còn có điều khác nhau. Phổ thông đế vương cua có thể nói tại mọi người trong mắt cũng đã là quái vật khổng lồ. Dù sao một con phổ thông đế vương cua, vẹn vẹn nó vỏ cua chiều dài liền ước chừng an ủi 25 cm, lại thêm nó kia dài ước chừng 1 mét chân, có thể nói đế vương cua tại đáy biển mặc dù không thể dùng khổng lồ để hình dung, nhưng hắn cá thể diện tích cũng đều không coi là nhỏ. Nhi tụ tập ở chỗ này đế vương cua phổ biến so phổ thông đế vương cua phải lớn hơn chừng gấp đôi. Nếu như nói phổ thông đế vương cua bình thường tại 3 kg nói, kia tụ tập ở chỗ này đế vương cua phổ biến sẽ ở 67 kg tả hữu. Mặc dù những này đế vương cua rõ ràng thể tích thiên đại, nhưng cũng không có lớn đến để Diệp Viễn kinh ngạc tình trạng. Bởi vì đế vương cua tại nhân loại ghi chép dài, lớn nhất một con đế vương cua thực có thể đạt tới 10 kg trọng lượng. Mặc dù nơi này đế vương cua hoàn toàn chính xác rất lớn, nhưng khoảng cách 10 kg vẫn là có nhất định khoảng cách, đây cũng là mặc dù nơi này đế vương cua cái đầu khá lớn, nhưng Diệp Viễn cũng không có quá mức để ý nguyên nhân. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Diệp Viễn thu cua công việc vẫn còn tiếp tục. Giờ phút này, Diệp Viễn khả lấy nói dùng đau nhức cùng khoái hoạt xem đến. Hình dung không có chút nào quá đáng. Nhiều như vậy cự hình đế vương cua, đổi ai nhìn thấy đều sẽ vui vẻ không thôi. Nhưng số lượng này quá nhiều, cũng là vô cùng phiền phức một sự kiện. Chương 1363. Đáy biển kim trúc. Chương 1363. Đáy biển kim trúc. A Lạp Tư ra biển đáy biển không biết tên huyệt động cửa vào chỗ. Diệp Viễn đứng tại hang động lối ra, trong tay tái diễn giống nhau động tác. Hắn ở chỗ này đã thu lấy trọn vẹn nửa giờ đầu đế vương cua. Nhưng đế vương cua đại quân, nhưng không có chút nào thấy đi. Diệp Viễn mặc dù bị đế vương cua ngăn ở cửa hang, không thể không dùng loại này ngốc nhất biện pháp cho mình mở ra một cái thông đạo. Nhưng hắn cảm giác cũng không có rời đi huyệt động nội bộ. Giờ phút này trong huyệt động cấp đoạt cũng chia ra thắng bại. Một con hình thể cũng đủ lớn đế vương cua, chính giống như con vương. Nó tay nâng xem kia cấp đoạt mà đến chút Diệp, tại mấy trăm con đế vương cua hộ tổng dưới, chậm rãi tại hướng về cửa hang tới gần. Nhìn trong huyệt động, cái khác một chút không có cấp đoạt đến chút Diệp cua bảy, cũng không hề từ bỏ cấp đoạt. Rất nhiều đế vương cua vẫn không biết e ngại liều mạng muốn tới gần con kia có được chút Diệp đế vương cua. Nhưng vô luận là ai, vừa muốn tới gần con kia đế vương cua, liền sẽ bị che chở nó cua bảy cho ngăn cản xuống tới. Tùy theo mà đến, chính là một trận thảm liệt chém giết. Diệp Viễn bên này một bên thu lấy xem đế vương cua, một bên mật thiết quan sát đến bên trong động tĩnh. Hắn rất muốn biết tại cửa hang bị trận tình huống dưới, kia cấp được kim sắc trúc diệp đế vương cua sẽ như thế nào ra. Tại vượt qua một đoạn cũng không tính ngắn chờ đợi sau, kia cấp đoạt đến kim sắc trúc diệp cua bảy, rốt cục di động đến hang động lối đi ra. Ngay tại Diệp Viễn còn muốn xem bọn hắn là như thế nào đối mặt cái này ngoài động hơn trăm vạn đế vương cua đại quân, lúc cua bảy biến cố đột nhiên, gọi Diệp Viễn vì đó sững sờ. Chỉ gặp trước đó còn liều mạng muốn tràn vào cửa động cua bảy bắt đầu rối loạn. Một phần trong đó đế vương cua bắt đầu hướng về đồng bạn bên cạnh công kích. Nguyên bản còn mọi người đồng tâm hiệp lực đế vương cua bảy, bởi vì biến cố bất thình lình, bắt đầu nội bộ tan rã. Mà liên tại hỗn loạn tương bừng đồng thời, con kia cướp đoạt đến trúc diệp đế vương cua, lợi dụng nó vượt qua cái khác cua to lớn thân thể, từ đó vào ra. Khi nó xông lên xuất động huyệt, liền lại trên trăm con cua nhanh chóng tụ lại tại trung quanh của nó. Sau đó huyệt động nội bộ một màn lần nữa trình diễn. Bọn này đế vương cua bắt đầu chậm rãi xông qua cua bảy, hướng về nơi xa thoát đi. Nhìn toàn bộ quá trình, Diệp Viễn cũng coi là nhìn ra điểm môn đạo. Cái này nhìn như số lượng khổng lồ đế vương cua bảy, hẳn là từ mấy cái cua bảy lâm thời tạo thành. Nhưng cụ thể là mấy cái, Diệp Viễn liền không được biết. Nhi bọn hắn sở dĩ tụ tập ở chỗ này, chính là vì cấp đoạn, huyệt động kia bên trong rơi xuống trúc diệp. Tại trúc diệp không có rơi xuống trước, bọn hắn sẽ dương cung mà không phát. Thẳng đến trúc diệp rơi xuống một mấy mắt, bọn hắn mới bắt đầu ra tay đánh nhau. Nhi những này, cũng chỉ là trong huyệt động phát sinh sự tình. Nhi bên ngoài hang động mặt những này, rõ ràng chính là vì tiếp ứng bên trong cấp đoạn thành công đồng bạn nhi dự lưu. Nhi những này ở lại bên ngoài đế vương cua, tại sao muốn liều mạng tuân hướng cửa hang? Diệp Viễn ngẫm lại cũng hiểu. Vô luận là con nào cua bảy, đương nhiên muốn cấp đoạn cửa hang cái này, đứng, chữ viết nhầm thay thế, hơi yếu điểm. Không phải nơi này bị khác cua bảy cướp đoạt, đối bọn chúng cướp đoạt trúc diệp là tương đương bất lợi. Tương phản nếu như là mình cua bảy cướp đoạt đến trúc diệp, có thể chiếm cứ cửa hang nơi này, đối chạy trốn lại là tương đương có lợi, đây cũng là vô luận Diệp Viễn nghĩ như thế nào muốn thanh không cửa vào, đều sẽ lại số lớn đế vương cua không muốn mạng hỗn loạn tới nguyên nhân. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy, Diệp Viễn không khỏi ở trong lòng thật sâu thở dài. Cái này ni mã, vẫn là đế vương cua sao? Bất quá nghĩ thì nghĩ, nhưng nhìn xem trúc diệp bị một mực đế vương cua cướp đoạt hắn cũng sẽ không cứ như vậy buông tha. Mệnh lệnh lãnh huyết lặng lẽ đi theo. Nhưng cũng không vội xem cầm lại kia phiến bị đế vương cua cướp đoạt đi kim sắc lá cây. Sở dĩ làm như thế là bởi vì giờ phút này Diệp Viễn phát hiện nguyên bản tụ tập trong huyệt động đế vương cua bắt đầu khuynh xào rút lui, chỉ cần thân thể còn kiện toàn đế vương cua cũng bắt đầu rời đi hang động. Nhi theo một bộ phận đế vương cua thoát đi, càng nhiều đế vương cua thì là theo đuôi mà đi, đây rõ ràng chính là một đám đế vương cua cướp đoạt đến trúc diệp. Nhi còn lại mấy nhóm đế vương cua chưa từ bỏ ý định muốn đuổi kịp cướp đoạt trở về. Diệp Viễn không biết nếu như lúc này mình gọi lanh huyết đoạt lại kia phiến trúc diệp có thể hay không dẫn tới những này cua bảy lần nữa trở về trong huyệt động. Nếu như thế, đừng nói mình lấy đi bên trong kim sắc cây trúc, chính là mình muốn đi vào đều muốn phế rất lớn một phen công phu. Hiện tại có cua giúp hắn dẫn đi những này ngăn ở cửa vào cua bảy, đương nhiên là hắn lạc ý nhìn thấy sự tình. Thế là Diệp Viễn đang đợi mười mấy phút sau, thừa dịp bên trong cua bảy giảm bớt, dọc theo lộ ra một nửa cửa vào chui vào. Nhắc tới cũng kỳ quái, nơi này ngoại trừ đế vương cua ngoài liền không có bất kỳ những sinh vật khác. Theo lý thuyết loại này đáy biển kỳ chân phụ cận hẳn là có vô số sinh vật cướp đoạt mới đúng, nhưng nơi này lại là chỉ có đế vương cua cái này một loại sinh vật. Nhi Diệp Viễn đón cua bảy tiến vào hang động, cũng không có dẫn tới đế vương cua bảy chú ý, bọn chúng thật giống như không nhìn thấy Diệp Viễn cái này hai cước quái, bước chân đều không có dừng lại một chút. Nghĩ mãi mà không rõ những này, nhưng không có cua ngăn cản không phải càng tốt sao? Diệp Viễn cứ như vậy phiêu phù ở huyệt động nội bộ. Giờ phút này còn lưu tại nơi đây trong huyệt động ngoại trừ trước đó một trận đại chiến lưu lại tàn kìm tay của ngoài, chính là một chút thoi thóp đế vương cua thương mình. Không có quá mức chú ý những này, Diệp Viễn thời khắc này lực chú ý toàn bộ tập trung ở trước mắt cái này gốc cao 5 mét kim sắc cây trúc phía trên. Khoảng cách tới gần, loại kia nặng nề cảm giác vừa thêm mãnh liệt. Diệp Viễn thậm chí có một loại ảo giác, cái này cây trúc 5, muốn so A Lạp Tư ra biển còn phải xa xưa hơn, đưa tay nắm một mảnh trúc diệp vốn cho là hắn sẽ rất tùy tiện lấy xuống. Kết quả không nghĩ tới chính là vô luận Diệp Viễn dùng lực như thế nào, trúc diệp đều không thể thoát ly thân cảnh, cái này khiến Diệp Viễn vô cùng ngoài ý muốn. Phải biết, lúc này Diệp Viễn khí lực nhưng tương đối lớn, phổ thông một người hắn một tay liền có thể giơ lên. Cứ như vậy lực cánh tay, vậy mà hái không hạ một chiếc lá, cái này khiến Diệp Viễn làm sao có thể không giật mình để chứng minh mình. Diệp Viễn lần nữa dùng sức, kết quả vẫn là đồng dạng. Không tin tà Diệp Viễn, trong tay đột nhiên thêm ra một cây chùy thủ, đây là Hứa lão năm ngoái đưa cho hắn cái kia thanh hợp kim chùy thủ, đây cũng là Diệp Viễn trong tay ngoại trừ tại hải chúng phát hiện màu đen liêm đao ngoài, sắc bén nhất vũ khí. Nho nhỏ là cây, dùng kia liêm đao cũng không phù hợp, cho nên Diệp Viễn mới xuất ra thanh này hợp kim chùy thủ, dự định nhìn xem cái này trúc diệp đến tuột cùng có bao nhiêu kiên cố. Kết quả hợp kim chùy thủ chém vào lá cây trôi nối tiếp, ngoại trừ phát ra giống như kim loại tiếng va chạm ngoài, căn bản là không có cách tổn thương đến cây trúc mảy may. Lúc này Diệp Viễn cuối cùng hiểu được, vì cái gì đám kia đế vương cua tình nguyện ở phía dưới, mấy cái cua bảy cướp đoạt kia một mảnh rơi xuống trúc diệp, cũng không lẫn nhau hiệp trợ, đến tranh đoạt những này sinh trưởng tại cây trúc phía trên lá cây, đây không phải bọn hắn không nghĩ, mà là bọn hắn không có cách nào lấy xuống phía trên này trúc diệp. Ta càng nghĩ, Diệp Viễn cảm giác càng là đạo lý này, mà lại nên biết đạo, vô luận là linh vật vẫn là phổ thông thực vật, lá dụng, vậy cũng là mang ý nghĩa đã mất đi sinh mệnh, là bị đào thải sản phẩm. Chương 1364, không cách nào thu lấy. Chương 1364, không cách nào thu lấy. Diệp Viễn đứng tại không biết tên đáy biển trong huyệt động, nhìn trước mắt cái này cùng đáy biển kim trúc suy tư. Một mảnh bị cái này kim sắc cây trúc đào thải trúc diệp đều sẽ bị vô số đế vương cua tranh đoạt. Cái kia còn sinh trưởng tại cây trúc bên trên những này trúc diệp đâu, mà lại có thể sinh trưởng ra những này trúc diệp cây trúc đâu? Càng nghĩ Diệp Viễn tâm dài càng là lửa nóng. Hắn giờ phút này đã không kịp chờ đợi, muốn đem căn này kim sắc cây trúc thu nhập gần mình không gian. Nhìn xem chỉ có cao 5 mét cây trúc, Diệp Viễn một tay cầm trúc thân, tâm niệm vừa động. Kết quả trong tưởng tượng kim sắc cây trúc biến mất không có phát sinh. Tùy theo mà đến là đầu mình náo một trận mê muội. Thế nào đây là? Diệp Viễn không ngừng trong lòng mình suy tư. Cho dù tinh thần lực của mình có chút hạ xuống, nhưng chỉ là cao 5 mét một cây cây trúc, chẳng lẽ mình còn thu lấy không tiến không gian sao? Vấn đề này quá không bình thường. Mỗi lần xuất hiện loại tình huống này, kết quả sẽ chỉ lại một cái, đó chính là bị thu lấy vật phẩm trọng lượng, vượt qua bản thân tinh thần lực phạm vi chịu đựng. Nhưng trước mắt này cùng kim sắc cây trúc thấy thế nào cũng không thể là mình không cách nào thu lấy a. Ngay tại Diệp Viễn còn tại buồn bực đến tột cùng là cái nào xảy ra vấn đề thời điểm, hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa. Phát hiện siêu cấp năng lượng nguyên, phải chăng hối đoái thành điểm tích lũy? Lần này hối đoái có thể đạt được điểm tích lũy 10 triệu. Diệp Viễn cả người ngốc tại nguyên chỗ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trọn vẹn 7 số không, đây là Diệp Viễn khi lấy được không gian về sau, có thể hối đoái điểm tích lũy nhiều nhất một lần. Cho dù là không gian vẫn còn tân thủ giai đoạn, phổ thông nước biển đều có thể hối đoái điểm tích lũy lúc ấy. Hắn cũng không có phát hiện vật phẩm gì có thể duy nhất một lần đổi lấy nhiều như vậy điểm tích lũy. Không, không có mặc cho. Sao cân nhắc, trực tiếp lựa chọn không hối đoái. Nhìn cho đùa đâu. Diệp Viễn hiện tại cũng coi là thăm dò hệ thống hối đoái một điểm quy luật. Càng là đổi lấy điểm tích lũy nhiều vật phẩm, vậy nó giá trị lại càng lớn. Duy nhất một lần có thể đổi lấy 1000 vạn điểm tích lũy bà bối. Ngẫm lại đều biết là dạng gì cấp bậc tồn tại đem cái này đông tây đổi thành điểm tích lũy. Trừ phi mình đầu góc bị cửa chèn lấn. Mặc dù 1000 vạn điểm tích lũy rất là gọi hắn nóng mắt, nhưng tương đối cái này không biết tên cây trúc tới nói, tạm thời vẫn là quên đi thôi. Trừ phi trở về sau mình làm rõ ràng cái này cây trúc tác dụng, hoặc là mình ở trong không gian bồi dưỡng ra giống nhau thực vật. Vậy hắn mới có thể cân nhắc đến lúc đó, có biết dùng hay không căn này cây trúc đem đổi lấy điểm tích lũy đến hối đoái một chút mình cần đông tây. Về phần hiện tại, vẫn là đừng tiện nghi cái kia lai lịch không rõ hệ thống tốt. Nhưng là bây giờ vấn đề tới. Dĩ vãng rất dễ dàng liền có thể thu vào không gian bên trong thực vật, hôm nay lại khó mà thu lấy. Chẳng lẽ còn muốn để mình khiêng cái này cùng cây trúc trở lại trên thuyền hay sao? Ngắm lại hình ảnh kia, Diệp Viễn một người ở trong biển khiêng về một cây cây trúc. Không đem trên thuyền viên hủ chết kia mới gặp quỷ đâu. Có thể để Diệp Viễn cứ như vậy tùy tiện từ bỏ trước mắt cái này cùng kim sắc cây trúc đó cũng là tuyệt đối không thể. Hiện tại vấn đề giải quyết thiết yếu, chính là muốn biết rõ ràng vì cái gì cái này cùng kim sắc cây trúc không cách nào thu nhập không gian. Dựa theo hệ thống cho ra nhắc nhở, cái này cùng cây trúc hoàn toàn ở thu lấy phạm vi bên trong, không phải hệ thống cũng không sẽ hỏi mình phải chăng muốn đổi lấy điểm tích lũy. Dựa theo cái hệ thống này nước tiểu tính, không thể nhận lấy vật phẩm, hắn là xưa nay sẽ không mở miệng hỏi thăm. Như vậy nói cách khác cây trúc bản thân không có vấn đề, trăm mối vẫn không có cách giải Diệp Viễn. Dứt khoát quyết định trước tiên đem viên này sinh trưởng tại biển sâu cây trúc móc ra lại nói. Thế là vì tiết kiệm thời gian, hắn lần nữa vận dụng trong không gian mấy tên người máy. Nhiều người làm việc chính là nhanh, chứ đừng nói là mấy tên người máy. Tại mấy người hợp lực tình huống dưới, chỉ dùng nửa giờ đầu không đến thời gian, viên này biển sâu kim trúc gốc rễ bùn cắt liền bị dọn dẹp ra. Nhìn thấy bị thanh lý ra kim trúc gốc rễ, Diệp Viễn cũng coi là minh bạch vì cái gì trước đó mình không cách nào thu lấy nó. Chỉ gặp viên này kim trúc gốc rễ chính gắt gao cắm rễ tại một khối toàn thân màu xanh da trời cự hình hòn đá ở trong. Liên chỉ dựa vào cái này màu lam hòn đá lộ ra ngoài ra cái này một bộ phận, liền phân biệt ra cái này hòn đá nhỏ không được. Khó trách trước đó mình không cách nào thu lấy kim trúc, nguyên nhân lại là tại cái này màu lam trên hòn đá đã có đáp án, kia Diệp Viễn liền sẽ không đang suy nghĩ. Mấy tên người máy dưới sự chỉ huy của Diệp Viễn bắt đầu mở rộng đào móc diện tích. Hắn đến muốn biết rõ ràng cái này màu xanh da trời hòn đá là cái gì. Diệp Viễn ẩn ẩn có loại suy đoán, cái này màu lam hòn đá cũng là một cái khó lường bà bối. Không phải cái này đáy biển kim trúc cũng sẽ không xảy ra giải phía trên nó không phải. Liên tính huống trước mắt đến xem, cái này màu lam hòn đá cũng không phải là Diệp Viễn năng đủ hoàn chỉnh thu nhập gần không gian. Vô luận là kim trúc hay là cái này không biết tên màu lam hòn đá, Diệp Viễn muốn thu lấy, biện pháp duy nhất chính là đập nát nó, đem hắn chia thành tốp nhỏ mới có thể. Mấy tên người máy vẫn còn tiếp tục dọc theo hòn đá biên giới tiếp tục thanh lý. Như Diệp Viễn thì là từ không gian giải xuất ra trước đó Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật vì hắn đo thân mà làm đáy biển đào móc khí. Trước đó tại phát hiện đáy biển mỏ vàng thời điểm, Diệp Viễn liền để Luân Nạp Đức làm rất nhiều loại này công cụ. Loại này đào móc khí, ngoại hình cùng thợ sửa chữa người điện truy không có gì khác biệt. Chỉ là tại công suất bên trên, loại này đáy biển đào móc khí công suất càng lớn, hiệu suất cao hơn mà thôi. Nhất là cái này đào móc khí mũi khoan, là Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật phát minh mới nhất một loại hợp kim chế tạo như thành. Loại hợp kim này cường độ không kém gì đá kim cương, cho nên nói tại Lam Tinh còn không có gì khoáng thạch là hắn đào móc không được. Diệp Viễn hóa thân đào hầm lò công nhân, không biết vất vả lợi dụng trong tay đào móc khí tại cái này màu lam trên hòn đá công việc vất vả đương đào móc khí bên trên mũi khoan, tác dụng tại cái này màu lam hòn đá mặt ngoài. Cả hai va nhau, phát ra chói tai tạc âm. Có thể phát ra loại thanh âm này, cái này cũng từ một cái góc độ khác nói rõ cái này màu lam hòn đá trình độ cứng cáp. Trọn vẹn báo hỏng ba thanh đào móc khí. Ngay tại Diệp Viễn coi là còn muốn thay đổi thanh thứ 4 thời điểm đột nhiên nghe được màu lam trên hòn đá truyền lan, răng rắc, một thanh âm vang lên. Nguyên bản còn cứng rắn vô cùng màu lam hòn đá, hiện ra hình lưỡi vết rách. Nhìn thấy tình cảnh này xuất hiện, Diệp Viễn tâm giải chính là vui mừng. Hắn vội vàng thưởng thức quật khởi thu hồi không gian, sau đó dùng tay gỡ ra vỡ vụn màu lam hòn đá. Theo Diệp Viễn bàn tay cùng kia vỡ vụn màu lam hòn đá đụng chạm, bên hai hệ thống nhắc nhở âm liền không có đình chỉ qua. Phát hiện năng lượng nguyên, phải trang hối đoái điểm tích lũy. Lần này hối đoái, nhưng hối đoái 100 điểm tích lũy. Phát hiện năng lượng nguyên, phải trang hối đoái điểm tích lũy. Lần này hối đoái, nhưng hối đoái 80 điểm tích lũy. Phát hiện năng lượng nguyên, phải trang hối đoái điểm tích lũy. Lần này hối đoái, nhưng hối đoái 200 điểm tích lũy. Phát hiện năng lượng nguyên, phải trang hối đoái điểm tích lũy. Lần này hối đoái, nhưng hối đoái 150 điểm tích lũy. Phát hiện năng lượng nguyên, phải trang hối đoái điểm tích lũy. Lần này hối đoái, nhưng hối đoái 90 điểm tích lũy. Khá lắm, theo Diệp Viễn bàn tay đụng chạm. Môi đụng chạm một khối vụn, hệ thống liền cho ra đem đối ứng điểm tích lũy ước định. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm, làm cho Diệp Viễn phiền phức vô cùng. Bất quá hệ thống cũng không có che đậy công năng, vô luận Diệp Viễn muốn nghe hay không, cuối cùng nhắc nhở ứng đều sẽ vang vọng tại Diệp Viễn trong đầu. Chương 1365, màu lam hòn đá. Chương 1365, màu lam hòn đá. A Lạp Tư ra đáy biển chỗ sâu cái nào đó trong huyệt động. Bên hai không ngừng thanh âm nhắc nhở, để Diệp Viễn phiền phức vô cùng. Thực hắn lại đối những này thanh âm nhắc nhở không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hắn chỉ có thể không thèm đếm xỉa đến những này thanh âm nhắc nhở, tiếp tục lấy công việc trong tay. Nói đùa, lại không có biết rõ ràng những này màu lam hòn đá thời điểm. Hắn cũng sẽ không đem những này hòn đá hối đoái thành điểm tích lũy tuy tốt, nhưng cũng không phải là mình trước mắt cần nhất. Tại không có biết rõ ràng hệ thống này tình huống thật trước, Diệp Viễn không thể lại số lớn dùng vật tư đến hối đoái điểm tích lũy, đây cũng là lúc trước hắn liền muốn hảo, hiện tại không có khả năng bởi vì cái này màu lam hòn đá xuất hiện, liền cải biến hắn nguyên bản ý nghĩ. Chơi không phụ người có lòng. Theo màu lam hòn đá vỡ vụn, đáy biển kim trúc gốc rễ rốt cục lộ ra. Diệp Viễn lần nữa tay nắm chặt đáy biển kim trúc, tâm niệm vừa động. Lần này không có ngoại ý muốn phát sinh. Theo Diệp Viễn cảm giác thu lấy, viên này không biết sinh trưởng tại chỗ này hang động nhiều ít cái năm tháng đáy biển kim trúc, hư không tiêu thất tại trong hang động. Tùy theo lưu lại là một chỗ vỡ vụn không biết tên màu lam hòn đá. Diệp Viễn nhìn xem chừng 5 mét vuông lớn nhỏ màu lam đá vụn. Những này thực đạt được hệ thống nhận định tốt đông tây, Diệp Viễn lại thế nào khả năng buông tha. Không cần do dự, theo Diệp Viễn cảm giác bao trùm, đã bị đập nát những này hòn đá, bị Diệp Viễn phân mấy lần thu vào không gian ở trong. Tại thu lấy những này màu lam hòn đá đồng thời, Diệp Viễn cũng làm rõ ràng một cái tình huống, đó chính là đồng thể tích hạ những này màu lam hòn đá mật độ kia là tương đương cao. Diệp Viễn biết, trước mắt Lam Tinh mật độ cao nhất kim loại là Nga. Nhi Nga mật độ cao tới 22.57 kg/cm. 3. Nhi mình thu lấy những này màu lam hòn đá, mặc dù không đồng nhất định so Nga mật độ cao, nhưng tuyệt đối sẽ không so với nó mật độ mới thấp. Khó trách trước đó mình không cách nào thu lấy kia sinh trưởng tại màu lam trên hòn đá đáy biển kim trúc đừng bảo là 5 mét vuông lớn nhỏ, chính là 1 mét vuông lớn nhỏ màu lam hòn đá, cũng không phải Diệp Viễn hiện tại có thể thu vào không gian. Tối hôm qua những này, Diệp Viễn cảm nhận được tinh thần lực của mình rõ ràng ở vào tiêu hao biên giới. Hắn giờ phút này, đầu choáng váng mắt trướng, hơn nữa còn có buồn nôn triệu chứng. Những này tiêu hao tinh thần lực, cơ hồ đều là dùng tại thu lấy những này màu lam hòn đá. Không có cách, Diệp Viễn không biết những cái kia cua bầy lúc nào lại sẽ trở về, cho nên hắn không có khả năng tại huyệt động này dài lãng phí quá nhiều thời gian. Làm xong đây hết thể, Diệp Viễn trực tiếp ngồi tại lãnh huyết vỏ cua bên trên, trực tiếp mệnh lệnh lãnh huyết trở về thuyền đánh cá. Đương Diệp Viễn trở về thuyền đánh cá, lúc này mới phát hiện mình tinh thần lực tiêu hao đến cỡ nào nghiêm trọng. Vốn là muốn đem lãnh huyết thu hồi không gian hắn, vậy mà không cách nào làm được. Không có cách, chỉ có thể cho lãnh huyết hạ đạt tại hải trung đi theo thuyền đánh cá mệnh lệnh sau. Hắn lúc này mới kéo lấy mọi mệnh thân thể trở về tới khoang thuyền của mình. Sau khi trở về Diệp Viễn, căn bản không để ý tới đi thăm dò nhìn chuyến này thu hoạch. Hiện tại hắn chỉ muốn hào hào ngủ một giấc, dùng để nhanh chóng bổ sung về mình mất đi tinh thần lực. Tại đơn giản cọ rửa một cái tắm nước nóng về sau, Diệp Viễn trực tiếp chùm khăn tắm liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, là bị tiếng đập cửa cho đánh thức. Nghe kia vang dội tiếng đập cửa, Diệp Viễn không khỏi nhíu mày. Cái này sáng sớm ai tại dùng lực đập mình cửa khoang? Ai vậy? Không thể điểm nhẹ. Diệp Viễn mang theo vài phần hỏa khí hô. Chắc lần này sinh mới cảm giác đầu mình đau nhức muốn nức. Hắn biết, đây là tối hôm qua tiêu hao tinh thần lực, lưu lại di chứng, xem ra muốn khôi phục lại, Chưa được mấy ngày nghỉ ngơi là không làm được, đây là Diệp Viễn lần thứ nhất như thế tiêu hao tinh thần lực của mình. Hy vọng những cái kia màu lam hòn đá cùng cây kia đáy biển kim trúc không muốn mình thất vọng mới tốt. Diệp Viễn còn đang suy nghĩ xem chính mình sự tỉnh, liền nghe đến ngoài cửa khoang truyền đến Vu Hồng Bác như chút bỏ gánh nặng thanh âm. Thuyền trưởng, người rốt cuộc tỉnh. Ta cái này gõ cửa đều gõ mười mấy phút người không quay lại, nói ta đều dự định gọi Mã Hoa mấy cái phá cửa. Nghe được Vu Hồng Bác lời nói, Diệp Viễn cũng là sửng sở. Hắn là thật không nghĩ tới, cái này tiêu hao tinh thần lực di chứng vậy mà lại như thế lớn. Từ khi thân thể bị mấy lần cải tạo về sau, thay vào đó hắn đi ngủ cũng vô cùng nhẹ. Chỉ cần ngoại giới lại một tia thanh âm, đều sẽ đem hắn từ trong mộng bừng tỉnh. Nhưng cho dù là dạng này, giấc ngủ của hắn chất lượng lại vận dụng chất vẫn tốt. Cái này cũng có thể chính là chất biến mang tới hiệu quả đi. Dù sao Diệp Viễn có rất ít gõ cửa bất tỉnh sự tình phát sinh. Kéo lấy như cũ mỏi mệt dưới thân thể giường. Khi hắn mở ra cửa khoang thời điểm nhìn thấy, khá lắm, mình ngoài cửa khoang, trọn vẹn đứng Vu Hồng Bác, Mã Hoa, Vưu Chí Dũng, Bảo Xuân Vũ, Vương Hổ Sinh như thế một đám lớn người. Lão đại ngươi thế nào? Ngã bệnh. Nhìn thấy Diệp Viễn một mặt dáng vẻ mệt mỏi, Mã Hoa ân cần hỏi han. Thân thể có chút không thoải mái, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt, các ngươi hôm nay tự do phát huy tốt. Diệp Viễn cũng không có quá nhiều đi giải thích. Vừa mới hắn đã nếm thử qua. Liên trạng thái của hắn bây giờ, cảm giác căn bản là không có cách ngoại phóng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, không có cảm giác ngoại phóng năng lực này, hắn cùng phổ thông thuyền trưởng thật là không có gì khác biệt, đã mình tạm thời không cách nào tìm kiếm cua. Vậy liền giao cho Vu Hồng Bác chỉ huy tốt. Mình cũng tốt thừa dịp thời gian này nghỉ ngơi nhiều, cũng tốt càng nhanh đem tinh thần lực khôi phục lại. Không có vấn đề, chúng ta hạng ngạch còn kém mấy trăm tính toán chi ly liền đạt tới thượng tuyến. Ngược lại là ngươi có cần hay không chúng ta đi bến cảng bệnh viện nhìn xem. Thuyền viên đoàn cũng không lo lắng thu hoạch vấn đề. Phải biết, mỗi chiếc đi vào A Lạp Tư ra bắt cua thuyền đánh cá, đều muốn xin đến nhất định hạng ngạch mới có thể tiến nhập. Cái này cái gọi là hạng ngạch, chính là ngươi chiếc này thuyền đánh cá bắt cua hạn mức cao nhất. Nếu như hạng ngạch là 1 tấn, nói do ngươi chiếc này bắt cua thuyền, tại A Lạp Tư ra hải vực đánh bắt đế vương cua hạn mức cao nhất chỉ có thể là 1 tấn. Tiêu chuẩn này là tương đương nghiêm khắc. Có rất ít bắt cua thuyền sẽ ở hạng ngạch phương diện này lợi dụng sơ hở. Cái này không chỉ có là bởi vì nếu bị phát hiện, sẽ tuyển nhận đến giá trên trời hóa đơn phạt. Chủ yếu nhất là, nếu như ngươi lần này không tuân quy củ, vậy sau này sẽ rất khó đang muốn biết tới đây hạng ngạch đây cũng là bắt cua thuyền tình nguyện ít bắt, cũng sẽ không bước lên bắt nguyên nhân chủ yếu. Không cần. Ta chính là không có nghỉ ngơi tốt, các ngươi bận bịu các ngươi đi thôi. Ta nghỉ ngơi một chút liền tốt. Diệp Viễn biết mình loại tình huống này là bởi vì tinh thần lực tiêu hao mang đến di chứng. Dù là hiện tại cho hắn phóng tới trên thế giới tân tiến nhất bệnh viện, cũng không có khả năng có cái gì biện pháp tốt hơn. Tương phản nếu bị người phát hiện thân thể của hắn bí mật, còn muốn mang đến vô tận phiền phức đuổi đi sang đây xem nhìn thủy thủ đoàn của mình. Diệp Viễn lần nữa nằm lại đến trên giường của mình. Từ đối với tối hôm qua những cái kia thu hoạch hiếu kỳ, đỉnh lấy đau đầu hắn biến mất tại trong khoang thuyền. Tiến vào không gian Diệp Viễn, lại bị trước mắt cảnh tượng khó tin làm chấn kinh đến. Nguyên bản vây quanh chung quanh đảo trồng, những cái kia chân quý vật liệu gỗ, giờ phút này lại có một nửa đã chết héo. Cái này ni mã tình huống như thế nào? Diệp Viễn đã không lo được đau đầu nhanh chóng đi vào hòn đảo ngoại vi trong rừng cây. Chương 1366, bị mình xuẩn khóc. Chương 1366, bị mình xuẩn khóc. Không gian dài. Lúc này đang có mấy lao công, đối mảnh này đã chết đi cây cối tại vây xem. Mã Lý Áo, nơi này làm sao lại biến thành dạng này? Thiện tay chộp tới độc nhân Mã Lý Áo, Diệp Viễn đại giống mà hỏi. Bụt, ta cũng không rõ ràng, buổi sáng chúng ta liền phát hiện nơi này đã là bộ dáng này. Bụt, tối hôm qua ta nhìn thấy phía đông bắc nhiều hơn một cây kim sắc cây trúc, sau đó trên đảo này cây cối liền bắt đầu chết héo. Ta cũng nhìn thấy, kia cây trúc là đột nhiên xuất hiện. Mấy tên vây xem lao công, nghe được Diệp Viễn hỏi thăm, đều lên trước cấp trả lời. Bọn hắn thực biết, tại trên cái đảo này, trước mắt vị lao bản này chính là trí cao vô thượng thần. Chỉ cần dô đến hắn vui vẻ, không chỉ có thể giảm bớt lao động lượng, có thể được rất hậu đãi đãi ngộ. Chuyện này đối với bọn hắn những này cả ngày công tác lao công tới nói, cái gì tiền tài, phúc lợi, cũng không bằng nửa ngày nghỉ ngơi tới lợi ích thực tế. Thế là đương Diệp Viễn hỏi thăm thời điểm, tất cả biết một chút tình huống người, đều nhao nhao tiến lên đoạt đáp. Phất tay đuổi đi những này vây tới lao công, Diệp Viễn cả người giờ phút này cứ như vậy ngu ngơ tại nguyên chỗ. Dùng thời gian hơn 2 năm, mới thật không dễ dàng bồi dưỡng ra tới nhiều như vậy chân quý cây cối. Kết quả một đêm thời gian vậy mà tổn thất hết nhiều như vậy, muốn nói không đau lòng, đây tuyệt đối là không thể nào. Nhưng bây giờ cây cối đã chết, dù là chính là hắn cái không gian này chủ nhân, cũng cầm kết quả này không có cách nào. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là phải biết rõ ràng những này cây cối chết héo nguyên nhân. Đương Diệp Viễn xuất hiện tại viên kia bị mình từ ngoại giới tới ghép tới đáy biển kim trúc lúc, phát hiện lúc này kim trúc mặt ngoài so lúc ở đáy biển càng thêm sáng ngời. Xem ra chính mình nghĩ hoàn toàn chính xác không sai. Cái này biển, ngọn nguồn kim trúc không phải nhất định phải sinh tồn ở đáy biển thế giới. Thực hảo hảo một cây linh vật, làm sao lại tạo thành nhiều như vậy cây cối lớn diện tích tử vong? Điểm ấy nghi hoặc, tại Diệp Viễn nhìn thấy kim trúc sau cũng không thể giải khai. Theo lý thuyết không gian xuất hiện biến hóa lớn như vậy, cho dù là ở vào ngoại giới Diệp Viễn, cũng hẳn là có chỗ phát giác mới đúng. Suy nghĩ lại một chút buổi sáng hôm nay mình là bị Vu Hồng Bác đại lực gõ cửa đánh thức. Diệp Viễn liền nghĩ đến, tối hôm qua hẳn là mình tiêu hao tinh thần lực, cho nên ngủ được quá nặng, liền ngay cả trong không gian biến hóa đều không thể đem mình tỉnh lại. Ngẫm lại cũng có chút ảo não, sớm biết dạng này liền không đồng nhất xem thu lấy nhiều như vậy màu lam hòn đá. Nếu như không phải mình tiêu hao cảm giác, nói không chừng tại những cây cối kia khô héo trước tiên liền có thể phát hiện. Nói như vậy không chừng tổn thất của mình cũng sẽ không có hiện tại như thế lớn. Phải biết, những cây cối kia đều là Diệp Viễn tỉ mỉ chọn lựa chân quý vật liệu gỗ, không nói giá trị liên thành cũng kém không nhiều. Nếu như những này cây cối cầm tới ngoại giới đi tiêu thụ, thỏa thỏa mấy cái nhỏ mục tiêu không có chạy. Nhưng bây giờ cũng bởi vì mình nhất thời chủ quan, liền bạch bạch tổn thất hết những cái kia vật liệu gỗ. Diệp Viễn để cho mình tỉnh táo lại. Hiện tại đã không phải là cân nhắc tổn thất bao nhiêu vấn đề, chủ yếu nhất vẫn là muốn nghiên cứu cái này đáy biển kim trúc vì sao tạo thành nhiều như vậy cây cối chết héo nguyên nhân. Tâm niệm cảm thụ một chút không gian chung quanh, Diệp Viễn ngạc nhiên phát hiện, mình không gian lấy viên này đáy biển kim trúc làm tâm điểm, phương viên một cây số địa phương. Vậy mà không chỉ có không có thực vật sinh trưởng, liền ngay cả những cái kia sinh vật biển cũng xa xa tránh né tại phạm vi này bên ngoài. Tương phản những cái kia giải lũy lại tụ tập tại ở gần kim trúc bên dưới vách núi phương. Trước đó tại đáy biển, cướp đoạt kim trúc lá rụng, chỉ có đế vương cua. Nhưng bây giờ Diệp Viễn lại nhìn thấy, mình không gian bên trong những cái kia tuyết giải, thanh niên cua, cua biển mai hình thoi, bánh mì cua, đỏ cua chở một chút đều tụ tập ở đây. Quá đáng hơn chính là, còn có quần quần không dứt cua bầy đang hướng về bên này chạy đến. Bọn chúng tựa như triều thánh mặc dù không thể trèo lên trồng kim trúc khối này đỉnh núi, nhưng chúng nó vẫn tụ tập tại bên dưới vách núi phương, liền như thế phi thường thành kính tụ tập chung một chỗ. Dạng này một màn, cùng trước đó đáy biển sao mà tương tự. Liền ngay cả Diệp Viễn đều bị những này đế vương cua cử động cho khiếp sợ tột đỉnh. Cái này ni mã muốn bao nhiêu chấp nhất mới có thể làm đến a? Nhìn xem những này nhìn về phía, Diệp Viễn lại nghĩ tới vẫn tại ngoại giới lanh huyết. Dù sao lanh huyết mặc dù biến dị, nhưng cũng không thể thay đổi nó là một con giết người của sự thật. Nếu như cái này gốc kim trúc thật đối loài cua có như thế lớn lực hấp dẫn, kia lanh huyết có thể hay không cũng cùng những này bên dưới vách núi mặt cua bầy sẽ ngoan ngoãn canh giữ ở cái này gốc kim trúc trung quanh. Nếu không phải hiện tại Diệp Viễn cảm giác không cách nào thu hồi lanh huyết, hắn thật đúng là giống nhìn xem viên này kim trúc đối lanh huyết lực hấp dẫn đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Phải biết, hiện tại lanh huyết đã là hoàn thành 3 lần biến dị, nếu như viên này kim trúc có thể trợ giúp lanh huyết hoàn thành lần thứ 4 biến dị, vậy hắn coi như thật kiếm lời. Diệp Viễn không biết Lam Tinh bên trên có không có 4 lần biến dị sinh vật, nhưng liền hắn đối biến dị thú hiểu rõ, nếu quả như thật lại 4 lần biến dị sinh vật, cũng không có khả năng vượt qua một tay chi số. Dù sao hoàn thành 3 lần biến dị lanh huyết, bây giờ tại hải trung cơ hồ đã đến vô địch dưới đáy. Nếu quả thật phải trả lại so lanh huyết còn mạnh hơn sinh vật, kia Diệp Viễn cũng không dám đang suy nghĩ đi xuống. Như thế sinh vật thật sự có một ngày xuất hiện tại nhân loại trước mặt, tin tưởng ngoại trừ cho hắn loại mấy quả cây nó ngoài, nhân loại hẳn không có biện pháp gì tốt lắm đối phó đi. Liên vẹn vẹn hiện tại hoàn thành 3 lần biến dị lanh huyết, cũng không phải là bình thường vũ khí nóng có thể đối phó, đừng bảo là cái gì súng trường, lưu đạn, chính là đạn hỏa tiễn bây giờ muốn tổn thương đến lanh huyết, đều là chuyện phi thường khó khăn. Không đi quản tụ tập tại bên dưới vách núi những cái kia cua bầy, Diệp Viễn giờ phút này chính vây quanh kim trúc tìm kiếm để những cây cối kia cùng thực vật chết héo nguyên nhân. Nhưng cho dù là Diệp Viễn cái không gian này chủ nhân đang tìm nửa giờ đầu về sau, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nếu như nhất định phải nói viên này đáy biển kim trúc có cái gì đặc thù, đó chính là hắn bộ rễ sinh trưởng nhanh vô cùng. Chỉ dùng một đêm này thời gian, kim trúc bộ rễ vậy mà bao trùm phương viên cự ly một cây số. Cái này cũng cùng chết héo phạm vi ăn khớp. Chẳng lẽ vấn đề nằm ở chỗ nơi này? Diệp Viễn tay nắm lần này ba, làm trầm tư hình. Có phải hay không là bởi vì cái này kim trúc tranh đoạt những thực vật kia chất dinh dưỡng, lúc này mới dẫn đến thực vật lớn diện tích chết héo? Cũng chỉ có cái này một loại thuyết pháp có thể giải thích những cây cối kia nhanh chóng chết héo nguyên nhân. Xem ra lại cái này, nhưng kim trúc về sau, nơi này về sau muốn trở thành không gian thực vật cấm khu. Nghĩ đến về sau như thế một khối to thổ địa, chỉ có thể trồng một cây cây trúc. Diệp Viễn đều có một loại hận không thể trực tiếp đem viên này cây trúc chuyển hóa thành điểm tích lũy xúc động. Ngẫm lại vẫn là, tại không có thể giải viên này kim trúc mang đến cho mình dạng gì chỗ tốt trước, vẫn là đừng đi động đến hắn. Về phần những cái kia tụ tập tại bên dưới vách núi mặt cua biển, liền để bọn hắn chờ đợi ở đây tốt. Cùng lắm thì về sau vùng biển này, chỉ nuôi dưỡng một chút loại cua liền tốt. Dù sao không gian trung hải dương diện tích muốn so lục địa lớn, cũng không tại. Hồ nhỏ như vậy một vùng biển. Hả? Nghĩ tới đây, Diệp Viễn đột nhiên nghĩ đến, chính mình có phải hay không đi vào một cái lầm lẫn. Đã kim trúc sinh trưởng trên đất bằng có nhiều như vậy không tiện, mình vì cái gì còn muốn đem nó lưu tại nơi này? Chương 1367. Không rõ năng lượng. Chương 1367, không rõ năng lượng. Không gian dài. Diệp Viễn kém chút bị mình cho xuẩn khóc lên. Nhìn xem viên kia để cho mình vừa yêu vừa hận đáy biển kim trúc, Diệp Viễn gọi là một cái hối hận. Nó cũng không phải không thể tại đáy biển sinh tồn. Nghĩ đến cái này, Diệp Viễn đều bị sự ngu xuẩn của mình cho làm cho dở khóc dở cười. Xem ra là mình trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Lúc ấy chỉ muốn chứng minh kim trúc trên đất bằng cũng có thể sinh trưởng, cho nên mới đem hắn cấy ghép đến hòn đảo ngoại vi trong rừng cây. Hiện tại trái lại nhìn, mình ngay lúc đó cách làm là ngu xuẩn cỡ nào. Không chỉ có tổn thất mảng lớn chân quý vật liệu gỗ, liền ngay cả một chút tới gần rừng cây bên trên một chút thuốc đông y ruộng đều nhận được khác biệt trình độ tác động đến. Lúc trước đem thuốc đông y trồng tại hòn đảo bên ngoài, chủ yếu vẫn là cân nhắc đến thuốc đông y cùng những cái kia cây nông nghiệp khác nhau. Giống như là một chút lương thực cùng rau quả, thành thục sau cho dù không ngắt lấy, qua một thời gian ngắn cũng muốn nát trong đất. Có thể chúng thuốc lại không giống, bọn hắn chỉ cần không bị ngắt lấy liền sẽ một mực sinh trưởng, mà lại cái này đông tây năm càng lâu còn càng là đáng tiền. Vì để tránh cho những cái kia lao công đem thời gian đều lãng phí ở đi đường bên trên, cho nên Diệp Viễn mới tại hòn đảo trọng tâm vị trí trồng lương thực cùng một chút nông phó thu hoạch. Về phần nghĩ những thứ này cũng không cần hái thuốc đông y gì, thì là trồng tại khá xa chỗ nơi này. Thật không nghĩ đến lần này kim trúc đến, không chỉ có để mảng lớn cây cối chết héo, liền ngay cả nguyên bản đã thượng năm thuốc bắc cũng tổn thất nặng nề. Như là đã nghĩ đến an trí kim trúc địa phương, Diệp Viễn cũng không do dự nữa. Cho dù là hắn hiện tại tinh thần lực rõ ràng tiêu hao, nhưng ở không gian dài, tấy ghép một viên thực vật vẫn có thể làm được. Diệp Viễn một cái ý niệm trong đầu, viên này mang đến cho hắn tổn thất rất lớn đáy biển kim trúc, liền xuất hiện tại khoảng cách hòn đảo xa xôi một vùng biển để Diệp Viễn cảm giác đến ngạc nhiên một màn xuất hiện. Kim Trúc vừa mới bị Diệp Viễn cấy ghép đến vùng biển này. Trong này đáy biển sinh vật, giống như tránh né ôn thần nhanh chóng thoát đi ra vùng biển này. Như Kim Trúc bộ rễ, cũng mắt trần có thể thấy bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương. Biết bày khắp phương viên một cây số đáy biển, mới đình chỉ hắn khuyết trương bước chân. Quá trình này kéo dài thời gian rất ngắn. Chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy phút, Kim Trúc liền hoàn thành hắn lần nữa cắm rễ cử động. Nhưng Diệp Viễn lại rõ ràng nhìn thấy, trước đó nguyên bản đã sáng lên Kim Trúc. Trúc thân nhan sắc lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ chậm rãi trở tối. Biết Kim Trúc bộ rễ mở rộng hoàn tất, Kim Trúc nhan sắc biến hóa mới tùy theo dừng lại. Lại nhìn hiện tại Kim Trúc nhan sắc, rõ ràng liền cùng trước đó mình tại Hải Trung nhìn thấy nó thời điểm không sai biệt lắm. Xem ra trước đó sở dĩ sẽ trở nên càng thêm sáng ngời. Phải cùng mình những cái kia chết đi cây cối cùng thuốc đông y là không phân ra. Tại Kim Trúc huyết trương đồng thời, là cần đại lượng năng lượng, như cái này năng lượng chỉ có thể từ Kim Trúc chung quanh đến thu hoạch. Trước đó Kim Trúc huyết trương, không chỉ có cướp đoạt những cây cối kia cùng thuốc đông y chất dinh dưỡng, hơn nữa còn từ những cây cối kia cùng thuốc đông y bản thân đạt được đại lượng chỗ tốt. Không phải nó cũng sẽ không ở trong vòng một đêm, lại lớn như vậy biến hóa. Mà bây giờ sở dĩ khôi phục về bộ dáng lúc trước. Hẳn là nó lần này cắm dễ lúc, đem trước đó đạt được chất dinh dưỡng lại tiêu hao hết nguyên nhân. Xem ra sau này vẫn là không muốn tùy ý cấy ghép nó đi. Thật muốn lại biến mấy lần vị trí của nó, Diệp Viễn đều sợ trực tiếp cho Kim Trúc đùa chơi chết. Lần nữa vung tay lên, một đống nhỏ màu lam hòn đá liền xuất hiện tại Kim Trúc gốc rễ. Mặc dù bây giờ Diệp Viễn không biết những này màu lam hòn đá chân chính công dụng, nhưng tin tưởng chi, trước cái này nhưng Kim Trúc có thể lựa chọn phía trên nó sinh trưởng, hẳn là những này hòn đá đối Kim Trúc có nhất định chỗ tốt mới đúng. Hiện tại hai lần cấy ghép, mặc dù từ mặt ngoài nhìn là đối Kim Trúc không có gì tiêu hao, nhưng loại chuyện này ai có thể nói chuẩn đâu? Vì không cho Kim Trúc có chỗ tổn thương, Diệp Viễn cuối cùng vẫn quyết định cầm một nửa màu lam hòn đá tới cho Kim Trúc cung cấp chất dinh dưỡng. Về phần bắt đầu có cua bầy chạy tới nơi đây, đã bị Diệp Viễn coi nhẹ rơi mất. Dù sao những này cua bầy cũng sẽ không tổn thương đến cái này Kim Trúc một tơ một hào đã bọn hắn nguyện ý thủ hộ viên này Kim Trúc, liền để bọn hắn trông coi tốt. Hắn giờ phút này đã về tới mình không gian bên trong trong biệt thự. Trong tay chính cầm một khối màu lam hòn đá đang ngẩn người. Vừa mới bên thai thanh âm nhắc nhở đã nhắc nhở qua hắn. Khối này chỉ lớn chừng quả đấm màu lam hòn đá. Vậy mà có thể đổi lấy 1000 hệ thống điểm tích lũy đã bị hệ thống giao phó cao điểm tích lũy đã nói lên cái này màu lam tảng đá không có khả năng phổ thông. Nhưng vẹn vẹn bằng vào mình nhìn như vậy, nhưng căn bản nhìn không ra tảng đá kia có làm được cái gì đồ đây thật là một kiện khó xử sự tình. Chọn vẹn quan sát mười mấy phút cái này màu lam hòn đá, Diệp Viễn cũng không có phát hiện nó cùng phổ thông khoáng thạch có cái gì khác biệt. Ngoại trừ vào tay lạnh bút ngoài, màu lam hòn đá cơ hồ cùng phổ thông khoáng thạch liền không có cái gì khác nhau. Vì mau chóng khôi phục tinh thần lực, Diệp Viễn chỉ có thể bất đắc dĩ đem hòn đá phóng tới bên người. Sau đó lấy ra mấy đầu ngón cái man con lươn làm miệng lớn ăn. Nếu qua con lươn làm về sau, hắn khoanh chân tu luyện lên khống thủy quyết đây cũng là hắn tại một lần trong lúc vô tình phát hiện. Nếu qua ngón cái man lại tu luyện khống thủy quyết, có thể nhanh chóng hấp thu ngón cái man giải đối tinh thần lực gia tăng tốc độ. Mặc dù loại này gia tăng cũng không phải rất rõ ràng, nhưng hiện tại cái dạng này, mình ít nhất phải trước khôi phục một chút tinh thần lực mới là. Quen thuộc tùy thời đều có thể cảm giác ngoại phong cái chủng loại kia cảm giác. Hiện tại không có tinh thần lực gia trì, hắn luôn có một loại không an toàn cảm giác. Huống chi hiện tại hộ vệ của mình lãnh huyết, còn khổ bước đi theo thuyền đánh cá ở bên ngoài du động. Coi như không vì mình, cũng phải vì có thể để cho lãnh huyết trở lại không gian, hắn cũng không thể buông lỏng khôi phục tinh thần lực không phải. Huống chi hắn còn muốn biết, kia Kim Trúc đối lãnh huyết hấp dẫn đến tột cùng lớn bao nhiêu đâu. Cho nên vô luận là ra ngoài phương diện kia cân nhắc, khôi phục tinh thần lực đều là trước mắt hắn chủ yếu mục đích. Theo kia cố năng lượng quen thuộc vận chuyển, Diệp Viễn mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lông mày vẫn là hơi cao chặt. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì lần tu luyện này không thủy quyết, ngoại trừ kia cố năng lượng quen thuộc ngoài, lại có mặt khác một cố năng lượng, ngay tại từ ngoại giới chậm rãi tiến vào thân thể của hắn ở trong, mà lại cố này ngoại giới từng tiến vào tới năng lượng. Khi nó đã tiến vào Diệp Viễn thân thể về sau, nhanh chóng tiến vào đầu óc của hắn. Từ đó để bởi vì tinh thần lực tiêu hao, như cảm thấy bất tỉnh chướng đại não đạt được một tia ý lạnh. Loại cảm giác này liền giống với người tại hơn 30 độ ngoại giới, đột nhiên tiến vào một cái điều hòa không khí phòng đừng đề cập nhiều dễ chịu. Kia có ngoại giới năng lượng cũng không phải là rất mạnh, nhưng nó đúng vậy hoàn toàn chính xác sắc tồn tại. Mà lại Diệp Viễn ngạc nhiên phát hiện, theo kia cô yếu ớt năng lượng tiến vào, mình tinh thần lực khôi phục, lại muốn so trước đó nhanh lên mấy phần. Mình không phải là không có ở trong không gian tu luyện qua không thủy quyết, thực chưa hề liền không có rõ ràng như vậy ngoại giới năng lượng tiến vào. Muốn nói cùng dĩ vãng có cái gì không giống, vậy chỉ có thể là viên kia kim trúc cùng tiện tay bị mình đặt ở bên người màu lam hòn đá. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn đột nhiên mở mắt nhìn xem lẳng lặng đặt ở bên người màu lam hòn đá. Chẳng lẽ cố năng lượng kia là nó sinh ra? Không phải không cách nào giải thích hôm nay loại hiện tượng kỳ quái này. Chương 1368 về cảng kiểm tra. Chương 1368 về cảng kiểm tra. Không gian ở trong, Diệp Viễn tự hỏi kia không rõ năng lượng nơi phát ra, nếu như nói là kim trúc, Diệp Viễn có chút không tình nguyện lắm tin tưởng. Dù sao kim trúc cách mình vị trí hiện tại ít nhất trên trăm trong biển, nếu như khoảng cách xa như vậy, mình còn có thể thu lấy đến năng lượng của nó, ít nhiều có chút không thể nào nói nổi a. Đã màu lam hòn đá ngay ở chỗ này, mình tại sao không thử một chút? Thế là hắn đưa tay cầm lấy hòn đá, đem hòn đá giữ tại lòng bàn tay về sau, lần nữa nhắm mắt lại. Theo Diệp Viễn không thủy quyết lần nữa vận chuyển, lần này rõ ràng cảm nhận được, trước đó kia cố có thể làm cho mình thanh lương năng lượng từ lòng bàn tay của mình tiến vào thân thể. Không sai, kia cố có thể khôi phục tinh thần lực năng lượng, chính là mình trong tay hòn đá phát ra. Thật không nghĩ tới, một lần ngoài ý muốn, lại có thể để cho mình phát hiện màu lam hòn đá công dụng, mà lại càng bất khả tư nghị chính là cái này lại là một cái có thể đề cao tinh thần lực của hắn đông tây. Phải biết, Diệp Viễn tài nguyên rất nhiều, khả năng đủ để hắn đề cao tinh thần lực ngoại trừ thời gian ngoài, chỉ có hệ thống trước đó ban thưởng cho hắn những cái kia ngón cái man. Vì gia tăng tinh thần lực, Diệp Viễn ăn cái này đông tây đều muốn mau ăn nói. Mặc dù ngón cái man hương vị cũng không tệ, thực để một người thiên tiên đều ăn nó, mỹ vị đến đâu đồ ăn cũng lại chán ghét thời điểm không phải sao? Hiện tại tốt, trong tay mình lại nhiều một loại có thể gia tăng tinh thần lực vật phẩm, mà lại liền màu lam hòn đá số lượng đến xem, hoàn toàn đủ tự mình tu luyện cần thiết. Phải biết, Diệp Viễn vì tìm kiếm tăng lên tinh thần lực vật phẩm thực không ít hạ khí lực, thực kết quả là lại không thu hoạch được gì. Hiện tại trong lúc vô tình đạt được nhiều như vậy màu lam là khối, làm sao có thể không kinh hỉ? Bất quá hắn vẫn là kiềm chế hạ tâm tình kích động, hiện tại thôi, phục tinh thần lực mới là trọng yếu nhất. Thế là hắn tùy ý kia cỗ thanh lương năng lượng tiến vào não hải, chậm rãi tẩm bổ cái kia bởi vì tiêu hao tinh thần lực nhi cảm thấy căng đau đầu. Lúc này Diệp Viễn hoàn toàn tiến vào một cái cảnh giới vong ngã. Cái này vừa tu luyện, liền ngay cả chính hắn cũng không biết đi qua bao lâu. Nếu không phải cảm nhận được ngoại giới lại người tại gõ cửa, hắn còn không cách nào từ loại này cảm giác huyền diệu dài tỉnh táo lại. Đây là hắn lần thứ nhất trong tu luyện tiến vào loại cảnh giới này ở trong. Chẳng lẽ đây chính là trong tiểu thuyết nâng lên? Trong động mới một ngày, trên đời lấy ngàn năm cảm giác. Không có thời gian cho hắn đi tổng kết lần tu luyện này mang tới kinh nghiệm. Hắn giờ phút này đã rời khỏi không gian, mở ra cửa khoang. Lão đại, ta nhìn ngươi không ăn cơm trưa, ta cái này cho ngươi đưa chút hải tiên cháo tới, thân thể không thoải mái cũng muốn ăn cơm. Cung Hoàng Tráng bưng một bát mỹ vị hải tiên cháo, mà lại tại hắn trên tay kia, còn mang theo một cái đưa bữa ăn dương. Tạ ơn. Thấy cảnh này, Diệp Viễn còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ muốn trách tội người ta đánh gãy mình tu luyện? Nhìn thấy Diệp Viễn tiếp nhận đồ ăn, bàn tử cười vui vẻ. Lão đại, ngài chậm dùng, ta một hồi tới lấy bộ đồ ăn, ngài đi về nghỉ ngơi đi. Nói xong, bàn tử liền xoay người rời đi đóng lại cửa khoang, đem đồ ăn để lên bàn. Mắt nhìn thời gian, khá lắm, bất chi bất giác đã đến 3 giờ chiều. Khó trách giá hỏa này muốn đưa ăn tới, mình không cẩn thận đã bỏ qua cơm trưa thời gian. Nhanh chóng ăn hết Cung Hoàng Tráng đưa tới đồ ăn, Diệp Viễn lần nữa tiến vào loại kia tu luyện quên mình ở trong. Loại này màu lam hòn đá tăng thêm ngón cái man tổ hợp để Diệp Viễn tinh thần lực nhanh chóng khôi phục. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Diệp Viễn cảm giác liền khôi phục lại có thể tại hải trung ngoại phóng mười mấy trong biển khoảng cách. Mặc dù khoảng cách như vậy là không cách nào cùng toàn thịnh thời kỳ so sánh, nhưng đối với Diệp Viễn tới nói, vẫn là rất vui vẻ một việc. Dựa theo lúc trước hắn dự phán, muốn khôi phục lại loại trình độ này, không có 3 năm ngày thời gian là không cách nào đạt tới. Hiện tại lại màu lam hòn đá trợ giúp, chỉ dùng một ngày thời gian liền đạt tới trước đó 3 năm ngày mới có thể đạt tới hiệu quả. Cái này đã để hắn rất hài lòng. Ngày thứ 2 sáng sớm, Diệp Viễn sớm đã ra khỏi giường. Hắn đầu tiên là đi vào bong tàu, đem đáy thuyền lãnh huyết thu vào không gian. Sau đó trên bong thuyền làm một chút kéo duỗi vận động sau mới trở về buồng nhỏ trên tàu. Thuyền viên đoàn nhìn thấy Diệp Viễn ra luyện công buổi sáng, rất nhiều người dẫn theo tâm lúc này mới buông xuống. Ngự thủy hào lần này tới đến A Lạp Tư ra biển, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Đầu tiên là Vưu Chí Dũng mấy người ngoài ý muốn thụ thương, lại đến thuyền đánh cá bên trên giải lùng bị Tô Mận Đại Hào chụp bắt. Cuối cùng thật vất vả khôi phục bình thường đánh bắt, nhưng bọn hắn thuyền trưởng lại đột nhiên sinh bệnh, cái này khiến thuyền viên đoàn đều cảm nhận được một loại bất an. Hiện tại tốt, nhìn thấy Diệp Viễn xuất hiện tại bong tàu, mọi người chỉ cảm thấy trên đầu mây đen rốt cục tan ra. Trở lại buồng nhỏ trên tàu, Diệp Viễn vốn định tiếp tục tu luyện đến khôi phục tinh thần lực của mình. Kết quả không nghĩ tới chính là Vu Hồng Bắc mang theo Mã Hoa tìm tới. Có việc. Diệp Viễn nhìn xem Vu Hồng Bắc cùng Mã Hoa kia một mặt vẻ mặt nghiêm túc, có chút ngạc nhiên hỏi. Hắn nhưng là biết, gần nhất mình thuyền đánh cá cùng không có chuyện gì. Nhưng hai người cái này một mặt vẻ mặt nghiêm túc là cái quỷ gì? Vừa mới tiếp vào địch mang cảng kêu gọi, yêu cầu chúng ta đi bến cảng tiếp nhận kiểm tra. Vu Hồng Bắc một mặt phẫn hận nói. Ừm. Có ý tứ gì? Ta làm sao không hiểu? Bọn hắn yêu cầu chúng ta đi bến cảng tiếp nhận kiểm tra là có ý gì? Diệp Viễn sắc mặt trở nên âm lãnh nói. Nói là muốn kiểm tra chúng ta thuyền đánh cá cua biển đánh bắt chán. Mã Hoa tại bên cạnh tức giận bất bình xen vào nói. Ta nhớ được kiểm tra đánh bắt hạng ngạch thời gian đều là kiểm tra thí điểm a. Cái này còn có sớm thông báo. Bọn hắn liền chắc chắn chúng ta vượt qua hạng ngạch rồi. Diệp Viễn rất nhanh liền khôi phục trấn định, đại khái nghĩ rõ ràng chuyện này phía sau nguyên nhân đây cũng là trước đó Ản Giờ hiểu đối với mình bất mãn, cho nên trả thù tại mình thuyền đánh cá thượng. Cái này đối phương cùng không có giải thích, chỉ là rất cường ngạnh yêu cầu chúng ta bây giờ về cảng. Vu Hồng Bắc một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng đại khái đoán được, chuyện này hẳn là cùng trước đó cái kia mặt lạnh lên thuyền tiểu đội trưởng có quan hệ. Mặc dù thuyền đánh cá bị đội tuần tra kiểm tra đánh bắt lượng là một chuyện rất bình thường, nhưng này cũng chỉ là tại thuyền đánh cá về cảng tình huống dưới. Nhưng bây giờ mình thuyền đánh cá cũng không trở về cảng, lại bị người trực tiếp kêu dừng đánh bắt, cái này có chút không nói được a. Đây cũng là Vu Hồng Bắc cùng Mã Hoa một mặt phẫn hận nguyên nhân chủ yếu. Bọn hắn đều cảm giác được mình thuyền đánh cá bị đối phương nhằm vào đôi này rất nhiều lâu dài trà trộn bên ngoài biển thuyền đánh cá, cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, nhận một điểm nhằm vào cũng rất bình thường. Thực ngự thủy hào tại Diệp Viễn dẫn đầu dưới, rất ít bị một chút bến cảng nhằm vào. Nay chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ Diệp Viễn ngự thủy hào, rất ít ở ngoại quốc bến cảng tiến hành thương mậu giao dịch có quan hệ. Nhưng lần này là ngự thủy hào lần đầu tiên tới A Lạp Tư gia vịnh tiến hành bắt cua. Không nghĩ tới liền bị dân bản xứ cho nhằm vào thượng đây đối với ngự thủy hào tới nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Dù sao về sau hàng năm khoảng thời gian này, bọn hắn đều là muốn tới nơi này. Nếu như bây giờ vấn đề này không có cách nào giải quyết, vậy sau này lại tới nơi này bắt cua, không phải còn muốn bị nhầm vào. Đây mới là mọi người không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Chương 1369. Không cắn người. Cách đứng người. Chương 1369. Không cắn người. Cách đứng người. Có thể nói lần này Ngự Thủy Hào đi vào A Lạp Tư gia, tuyệt đối là khai một cái không tốt nhất đầu. Nhân viên bị thương, giải lung bị trộm, liên tiếp ngoài ý muốn. Vốn là để thuyền viên đoàn nháo tâm không thôi, hiện tại lại không hiểu thấu đối đội tuần tra cho nhằm vào thượng. Vậy liền về cảng, ta muốn nhìn, bọn hắn muốn đùa nghịch hoa dạng gì ra. Diệp Viễn cũng không có thuyền viên đoàn lo lắng như vậy. Nếu quả như thật bị nhằm vào, cùng lắm thì về sau mình không đến Á Lạp Tư gia nơi này bắt cua tốt. Thật coi mình không đến, liền không có cách nào lấy tới đế vương cua rồi. Nói đùa, mình không gian giải những cái kia đế vương cua cũng không phải bài trí được không? Lão đại, Mã Hoa còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Vu Hồng Bác đưa tay ngăn cản. Hắn biết Mã Hoa muốn nói gì, nhưng vậy cũng chỉ là nói nhảm mà thôi, nếu quả thật muốn làm mới là mười phần sai. Làm một thủy thủ trưởng, Vu Hồng Bác tự biết, nếu như Ngự Thủy Hào cứ như vậy không nghe theo nơi đó mệnh lệnh, trực tiếp rời khỏi hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Hai người đi ra Diệp Viễn buồng nhỏ trên tàu. Chủ nhiệm lớp, chúng ta cứ như vậy trở về? Không phải đâu, vẫn thật là đi thẳng một mạch. Vu Hồng Bác trợn nhìn Mã Hoa một chút, tức giận nói: "Hắc hắc, ta cũng không nói cứ đi như thế. Chúng ta hoàn toàn có thể không lập tức trở lại, kéo cái một ngày nửa ngày cũng là hảo không phải?" Mã Hoa bị Vu Hồng Bác như thế xem xét, ngượng ngùng cười trả lời: "Đều không có ý định ở chỗ này đánh bắt còn lãng phí kia tiền xăng làm cái gì?" Vu Hồng Bác thật không biết gia hỏa này đầu óc là thế nào nghĩ. Lãng phí tiền xăng cuối cùng còn không phải có thể coi là đến phía bên mình. Chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm người ta chi trả cho ngươi tiền xăng hay sao? Mã Hoa đối với mình bị Vu Hồng Bác đối, căn bản cũng không để ở trong lòng. Ngược lại không cần mặt mũi mà hỏi: "Chủ nhiệm lớp, ngươi nói lần này bọn hắn có thể làm sao nhằm vào chúng ta? Còn có thể làm sao? Không phải là cũ đường, tìm một điểm không hợp quy địa phương tiền phạt. Trước đó tại qua Ba Nã Mã Vận Hà thời điểm cũng không phải chưa từng xuất hiện. Một cái treo bậc thang chiều dài không đủ, liền phạt chúng ta mấy ngàn mễ kim. Còn cưỡng chế yêu cầu thay đổi treo bậc thang mới có thể rời đi." Vu Hồng Bác rất khinh thường nói: "Mà mẹ mày, nhớ tới lần kia ta liền đến khí, lúc ấy ta đều hận không thể quá khứ cho kia cái mũi đỏ hai quyền." Mã Hoa vang lên trước đó Ngự Thủy Hào tại qua kênh đảo thời điểm tao ngộ, có chút phẫn hận nói: "Có biện pháp nào? Ai kêu nơi này là người khác địa bàn? Chúng ta đã coi như là thật tốt, đi theo thuyền trưởng còn có thể nơi này bắt cua. Ngươi biết chúng ta Hoa Quốc nhiều ít người muốn tới đây sao? Một chương nho nhỏ bắt cua hạng ngạch, chẳng lẽ bao nhiêu thuyền đánh cá?" Vu Hồng Bác cười khổ lắc đầu: "Trước khi đến, mọi người liền nghĩ qua tại người ta địa phương bắt cua, không có khả năng nhẹ nhàng như vậy. Thực thật bị gây khó khăn, vẫn là trong lòng có chút không chịu vừa. Chuyện này, Diệp Viễn cũng không có quá để ở trong lòng. Hắn thấy, đây chính là án giờ hiệu vì mặt mũi một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Không có gì ghê gớm lắm. Hắn chẳng lẽ còn có thể chỉ hiệu bảo ngựa hay sao?" Ngự Thủy Hào đang hành xử mấy phút đầu về sau, rốt cục đi tới ở vào A Lạp Tư gia bán đảo vùng cực nam địch mang cảng. Thuyền đánh cá vừa mới cập bờ, liền lại mười mấy tên đội tuần tra viên thượng chuyển đối Ngự Thủy Hào tiến hành phi thường triệt để kiểm tra. Toàn bộ hành trình, Diệp Viễn chỉ là dùng cảm giác lưu ý nhất cử nhất động của bọn họ. Về phần ra mặt, toàn bộ hành trình Vu Hồng Bác cùng đi tốt. Cuối cùng đang nhìn qua Ngự Thủy Hào đánh bắt hạng ngạch, cùng thuyền đánh cá đối ứng một vài thủ tục sau, những người này chỉ có thể ngượng ngùng cho Ngự Thủy Hào mở ra một chuỗi giải hóa đơn phạt. Trong đó có chút danh mục, liền ngay cả Diệp Viễn đều bị chọc giận quá mà cười lên. Cái gì giải lung quy cách đại nhân, thuyền đánh cá tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, thuyền viên đeo an toàn trang bị không đạt tiêu chuẩn. Vân 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 vân, dù sao liền không có một cái là hợp lý. Bất quá nhìn nhìn lại kia tiền phạt kim ngạch, thêm đến cùng một chỗ cũng liền 6000 mễ kim, Diệp Viễn đều chẳng muốn ra mặt. Hắn cũng biết, đây chính là tên kia án giờ tiểu đội trưởng ở sau lưng vận hành thành quả đã không thể tại bắt cua hạng ngạch bên trên tìm mình phiền phức, vậy liền tại những này nhỏ tiểu bất nhưng sự tình đi lên buồn nôn mình một chút. Nơi này muốn nói rõ một điểm chính là, cũng không phải là tất cả đế vương cua đều cần đánh bắt hạng ngạch. A Lạp Tư gia nơi đó đánh bắt hạng ngạch thiết lập là A Lạp Tư gia nhà sinh vật học, hàng năm vì màu đỏ cùng màu lam đế vương cua thiết lập đánh bắt hạng ngạch. Hai loại đế vương cua chỉ có thể ở A Lạp Tư gia đông nam bộ thủy vực lại chút ít đánh bắt. Chính là hai loại đế vương cua có hạng ngạch hạn chế, mới đưa đến rất nhiều bắt cua thuyền cần dùng tiền tới mua nơi đó một chút hạng ngạch. Mà về phần Ngự Thủy Hào loại này ngoại quốc thuyền đánh cá, muốn lấy tới hạng ngạch liền càng thêm khó khăn. Người ta dân bản xứ dùng tiền liền có thể mua được đông tây, có thể đổi Ngự Thủy Hào liền cần tìm một chút quan hệ mới có thể mua sắm, đây cũng là xuất hiện ở đây ngoại quốc bắt cua thuyền ít nguyên nhân một trong. Về phần số lượng nhiều nhất kim sắc đế vương cua đó chính là có thể cả năm tại A Lưu thân quần đảo cực sâu thủy vực đánh bắt, cũng không hạn ngạch hạn chế. Nhi Diệp Viễn lần này tới, chủ yếu đánh bắt chính là màu đỏ đế vương cua, cho nên hắn mới cần phải đi lấy tới đánh bắt hạn ngạch. Cho nên, cho dù là án giờ hữu lại nghĩ gây sự với Diệp Viễn, hắn cũng sẽ không ở cái này hạn ngạch trên dưới văn chương. Dù sao có thể lấy được. Hạn ngạch ngoại quốc bắt cua thuyền, mỗi cái đều hoặc nhiều hoặc ít cùng nơi đó có một ít liên hệ, đây cũng là A Lạp Tư gia đế vương cua hạn ngạch không dễ chơi tới tay, nguyên nhân chủ yếu đối với án giờ hữu những này không ra gì loại này thủ đoạn nhỏ. Diệp Viễn cũng không có ý định đi tranh luận, bởi vì hắn biết, tranh luận cũng tranh luận không ra kết quả gì. Cũng may Vu Hồng Bác ý nghĩ giống như hắn đang trưng cầu hắn ý kiến sau ra ngoài giao tất cả tiền phạt. Theo lý thuyết sự tình đến nơi đây nên kết thúc. Có thể để Ngự Thủy Hào người, không nghĩ tới chính là, bến cảng phương diện vậy mà lấy trên biển nổi sương mù đối thuyền đánh cá gặp nguy hiểm làm lý do, chậm trễ Ngự Thủy Hào ly cảng tình cầu. Bất quá bọn hắn tập cũng không phải rất quá đáng, chỉ là chậm trễ 6 cái giờ. Diệp Viễn ngẫm lại cũng hiểu. Tiếp qua 6 cái giờ cũng đã là ngày thứ 2 rạng sáng. Như cứ như vậy, Ngự Thủy Hào liền cần nhiều giao nạp một ngày bỏ neo phí tổn. Diệp Viễn đều bị án giờ hữu loại này tao thao tác cho làm cười. Chân Nhi Mã con cóc bên trên mu bàn chân, không cắn người ngươi cách thứ người a. Dạng này vô lại thủ đoạn đều có thể nghĩ ra được. Cái này cũng biến hướng nói rõ, những này nơi đó đội tuần tra đến cỡ nào thiện cận đã còn cần lại 6 cái giờ mới có thể rời đi. Diệp Viễn may mà rời đi thuyền đánh cá tại cách ly cảng miệng tương đối gần khu buôn bán dạo chơi. A Lạp Tư gia bán đảo ở vào Bạch Khiến biển bờ dịt sở tổn ngươi vịnh cùng Thái Bình Dương ở giữa, dài ước chừng 800.000 mét. A Lưu thân dãy núi từ nam chí bắc toàn cảnh, cấu thành bán đảo không xương. Bán đảo quanh năm thụ A Lạp Tư gia dòng nước ấm cùng cực địa Thái Bình Dương khối không khí ảnh hưởng, khí hậu có hải dương tính đặc thù. Duyên hải nhiều sương mù cùng phong bạo. Thảm thực vật lấy bãi cỏ ngoại ô làm chủ. Lương Phong Cốc lại lấy sắt sam cùng tây đặc biệt thẻ vân sam làm chủ yếu thành phần bãi phi lao phân bố. Vùng núi tuyết, tuyến rất thấp. Có thể nói nếu như không phải nơi này sản xuất đế vương cua, hấp dẫn rất nhiều người tới. Chỉ như vậy một cái hoàn cảnh hạ A Lạp Tư gia bán đảo, căn bản cũng không có cái gọi là thương nghiệp có thể nói. Chương 1370. Theo dõi. Chương 1370, theo dõi đi tại cái gọi là khu buôn bán. Nơi này cũng chính là một chút quán bar cùng quán trọ. Thỉnh thoảng sẽ lại mấy nhà có điểm đặc sắc hợp lý thủ công nghệ phẩm cửa hàng. Nhưng này giá cả thực tình làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Diệp Viễn liền thấy, một con đến từ Hoa Quốc sản xuất con rối, ở chỗ này vậy mà tiêu xuất 300 mễ kim không hợp thói thường giá cả. Chân Nhi Mã Đương nơi khác bắt cua người đều là người ngốc nhiều tiền nhà giàu mới nổi a. Đối với những này hàng mỹ nghệ cửa hàng làm thịt khách hành vi, Diệp Viễn nhìn mấy lần liền đã mất đi hứng thú. Tại quán 3 điểm 2 bình nơi đó đặc sắc địa. Kết quả trước kia cảm giác cũng thật là làm cho Diệp Viễn không lời nào để nói. Rời đi quán 3 sau Diệp Viễn, cảm nhận được trên gương mặt rơi xuống giọt mưa. Cái này Ni Mã là trời mưa a. Nguyên bản liền không thế nào hảo tâm tình, bị nước mưa một tưới Diệp Viễn cả người đều cảm giác được không phải rất tốt. Từ nhỏ đến lớn Diệp Viễn liền rất không thích trời mưa xuống. Thế là hắn hướng về bến cảng phương hướng chạy tới. Ngay tại Diệp Viễn khoảng cách ngự thủy hào không đủ 500 mét thời điểm, đột nhiên bên cạnh lại nhất lượng Việt giã xa từ bên cạnh hắn chạy qua. Nơi này dù sao cũng là bến cảng, có xe chiếc chạy qua là một kiện chuyện rất bình thường. Cho dù là Diệp Viễn, cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là khi xe chạy qua hắn bên cạnh thân thời điểm, Diệp Viễn không tự chủ dùng cảm giác hướng về trong xe nhìn thoáng qua. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là chiếc này trong xe Việt giã ngồi hai tên nam tử, trong đó một tên chính là ban ngày còn đang đọc sau tính toán bọn hắn ngự thủy hào án giờ hiệu. Về phần một tên khác ngồi ở vị trí kế bên tài xế tráng hán da đen. Diệp Viễn đến là chưa từng gặp qua. Nhìn xem Hàn Dở kia một mặt không tình nguyện biểu lộ, Diệp Viễn lông mày nặng lớn. Tại dạng này thời tiết còn muốn ra ngoài, mà lại mặt mũi tràn đầy không tình nguyện biểu lộ ở trong đó nếu là nói không có chuyện gì, đánh chết hắn cũng sẽ không tướng. Tin. Nguyên bản Diệp Viễn cũng không nghĩ tới trả thù cái này Hàn Dở hiệu. Nhưng có xem ngày mưa ra chỉ tâm tình vốn là thật không tốt. Còn gọi hắn ở chỗ này nhìn thấy Hàn Dở cái này tiểu nhân. Hắn nếu không tập chút gì, chẳng phải là có lỗi với cơ hội tốt như vậy. Nhìn xem đi xa xe, Diệp Viễn tìm một chỗ góc tối không người. Tâm niệm vừa động, một cỗ màu đen xe Việt giã liền xuất hiện tại Diệp Viễn trước người. Diệp Viễn đã không nhớ rõ, chiếc xe hơi này là lúc nào bị mình thu vào không gian ở trong. Tại không gian của hắn giải, giống như vậy chiến lợi phẩm còn có rất nhiều. Lái xe hơi không gần không xa rơi tại ản rời xe đằng sau. Vì để tránh cho bị đối phương phát hiện, Diệp Viễn liền xe đèn đều không có mở, đây cũng chính là Diệp Viễn cái này có cảm giác treo bích. Dám ở cái này đêm tối vùng ngoại ô toàn bộ màu đen tiến lên. Nếu như đổi thành người bình thường làm như vậy, nói không chừng không đợi theo dõi đến ản giờ hiệu, liền đã xa vào đến cái này lầy lội không chịu nổi đường đất. Án rời xe tại phía trước cách đó không xa một chỗ nhà gỗ trước dừng lại. Cái này khiến Diệp Viễn tâm giải không khỏi sinh ra hiếu kỳ. Cái này hơn nửa đêm, án giờ hiệu một mặt không tình nguyện lái xe tới đến như thế vắng vẻ nhà gỗ muốn làm gì? Tại khoảng cách nhà gỗ 300 gạo địa phương, Diệp Viễn liền đem xe dừng lại đi xuống xe đồng thời, sau lưng chiếc này màu đen Việt giã liền biến mất tại cái này bóng đêm ở trong. Bước lên tí tách tiểu vũ đi vào nhà gỗ về sau, không đợi Diệp Viễn tới gần, liền nghe đến bên trong nhà gỗ truyền đến kịch liệt cãi lộn. Cú ba, đây là ta một lần cuối cùng cùng ngươi gặp mặt, các ngươi quá không hiểu quy củ. Đây là án giờ hiệu thanh âm. Diệp Viễn nghe được vô cùng rõ ràng. No. Án giờ hiệu, ta nghĩ phá hư quy củ hẳn là ngươi. Đừng nói cho ta ngươi không biết Jackson ở nơi nào. Ta ở trong điện thoại đã nói rất rõ ràng. Là các ngươi trước phá hư quy củ. Các ngươi ép buộc Tô Mẫn đời hảo, cái này mang đến cho ta bao lớn làm phiền ngươi biết không? Án giờ thanh âm vang lên lần nữa. Chẳng lẽ ta mễ kim chỉ là vì cho ngươi hưởng là sao? Án giờ chúng ta là bằng hữu không nên cùng ta nói những này. Ta chỉ muốn biết Jackson hiện tại ở đâu. Trước đó cái thanh âm xa lạ kia vang lên lần nữa. Lúc này Diệp Viễn đã đi tới nhà gỗ đằng sau. Nơi này mặc dù không có cửa sổ, nhưng Diệp Viễn lại cảm giác tồn tại. Hắn dựa lưng vào trên nhà gỗ, cảm giác đã lặng yên không tiếng động thấy rõ ràng giờ phút này trong phòng tình huống. Trong phòng giờ phút này lại ba người. Hắn giờ hiệu, trước đó cùng hắn đồng xe trắng hắn da đen. Tại hai người đối diện thì là ngồi một cái nhìn 40 tả hữu tuổi, da trắng trung niên. Trung niên nhân khỏe mắt lại một đạo thật sâu mặt sẹo, nhìn kinh khủng dữ tợn. Jackson đột nhiên mất tích, Nhi Tô Mẫn đời hào lại an toàn về cảng, chẳng lẽ đây không phải ngươi Hàn giờ hiệu đội trưởng tập sao? Mặt sẹo người da trắng nhìn xem Hàn giờ hiệu, từng chữ nói ra nói. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta ở trong điện thoại đã ngươi nói phi thường rõ ràng. Tô Mẫn Nơi Hào bị người nghĩ cách cứu viện Nhi cứu bọn họ người là ai, liền ngay cả Duy Kim Tư tên kia đều nói không ra. Về phần ngươi kia ngu xuẩn thủ hạ. Lời mới vừa nói đến đây, Án Giờ chỉ cảm thấy cổ mình bị người từ phía sau gắt gao kìm chặt. Sau đó hai chân không tự chủ rời đi nguyên bản đứng thẳng mặt đất. Như cả người hô hấp cũng bắt đầu nhận lấy hạn chế. Quên nói cho ngươi biết, mẹ là Jackson đệ đệ. Hắn nhưng là rất muốn biết hắn ca ca bây giờ tại địa phương nào. Tên mặt thèo mắt nhìn đem Án Giờ hiệu nguyên địa nhấc lên. Người da đen sau đó lại quay đầu nhìn về phía giống như con gà con đồng dạng bị mẹ nhấc lên Án Giờ Hiệu, lúc này mới không nhanh không chậm nói. Án Giờ Hiệu giờ phút này cảm giác đại não cũng nhanh bổ dưỡng, thực bởi vì cổ bị cái này hắc nhân đại mồ hôi kẹt lại, coi như hắn muốn nói chuyện đều là một loại hy vọng xa vời. Thế là hắn ra sức đong đưa tứ chi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ dùng ngón tay chỉ mình không phát ra được thanh âm nào miệng. "Mẹ, đem hắn buông xuống, xem hắn có lời gì muốn nói." Người da đen mặt không thay đổi buông tay. Án Giờ Hựu rơi xuống trên mặt đất. Khục, khục, khục. Không ngừng khục lắm điều về sau, Án Giờ Hựu rốt cục lại có thể hô hấp. "Ta trước đó cũng đã nói cùng Tô Mẫn Đại Hào tiếp xúc qua, chỉ có kia chiếc Hoa Quốc Ngự Thủy Hào thuyền đánh cá. Các ngươi có chuyện gì có thể đi tìm trên thuyền kia thuyền trưởng nghe ngóng. Về phần ta, thật không rõ ràng ngươi nói cái kia dắt sần đi nơi nào. Duy Kim Tư bây giờ còn đang bến cảng, nếu như ngươi cần ta cũng có thể đem người giao cho ngươi. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi là, Duy Kim Tư các ngươi tốt nhất cũng không cần lại nghĩ." Án Giờ Hựu một bên miệng lớn thở phì phò, một bên giải thích đạo: "Kia chiếc thuyền đánh cá ngươi không phải kiểm tra qua sao? Căn bản cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi, ngươi thật sự cho rằng ta là tiểu hải tử? Một chiếc Hoa Quốc bắt cua thuyền sẽ cùng chuyện này có quan hệ gì?" "No, no, no, Cuba, ngươi quá coi thường kia chiếc Hoa Quốc thuyền đánh cá. Ta cũng là thông qua Tô Mẫn Đại Hào bên trên giám sát mới phát hiện kia chiếc thuyền đánh cá căn bản cũng không đơn giản. Ngươi có thể làm được dùng hòn đá chặn đường ném ra ngoài đi lựu đạn sao?" Án Giờ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sau đó rất khinh bỉ nhìn trước mắt tên mặt thẹo hỏi: "Làm sao có thể?" Tên mặt thẹo không thể tưởng tượng nổi mà hỏi: "Ta lừa ngươi lại có thể được cái gì? Chỗ tốt. Nếu như ngươi không tin, ta có thể copy một phần Tô Mẫn Đại Hào bên trên giám sát cho ngươi xem một chút tốt. Cho nên ta rất hoài nghi thủ hạ ngươi mất tích, cùng cái kia Ngự Thủy Hào có nhất định quan hệ." Án Giờ Hữu mở ra hai tay, một bộ ngươi không tin ta cũng không có biện pháp bộ dáng nói. Chương 1371. Án Giờ Hữu kế hoạch. Chương 1371. Án Giờ Hữu kế hoạch. A Lạp Tư ra bán đảo, một chỗ không biết tên trong nhà gỗ nhỏ. Nghe Án Giờ Hữu sau, mặt sẹo người da trắng trầm tư, hắn rất không muốn tin tưởng Án Giờ Hữu là thật. Thực nhìn thấy Án Giờ Hữu một bộ đã tính trước dáng vẻ, hắn lại không thể không cẩn thận suy nghĩ lên chuyện này tính chân thực tới. Trầm ngâm một trận, tên mặt thèo lúc này mới hỏi: "Vậy các ngươi đã kiểm tra Ngự Thủy Hào? Ta không tin không có xem xét bọn hắn đi thuyền nhật ký, lại phát hiện bọn hắn cùng Tô Mẫn Đại Hào tiếp xúc qua sao?" Tên mặt thèo dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Án Giờ Hữu. "Nơi này chính là kỳ quái nhất địa phương. Ngay tại ngươi người xảy ra chuyện đồng thời, Ngự Thủy Hào là tại khoảng cách Tô Mẫn Đại Hào 150 trong biển ngoài hải vực nghỉ ngơi." Án Giờ Hữu nghe được tên mặt thèo hỏi như vậy, cũng là một mặt tiếc nuối nói: "Hắn là thật muốn đem độc hạt đoàn thành viên mất tích cho giá họa đến Ngự Thủy Hào đi lên. Nhưng đi thuyền nhật ký cái này có lợi nhất chứng cứ, nhưng căn bản không ủng hộ hắn làm như thế. Cái gọi là đi thuyền nhật ký, chính là ngươi chiếc thuyền này lúc trước mấy ngày đi thuyền qua lộ tuyến đây cũng là lại vệ tinh hải đồ về sau, mới có một loại ghi chép thuyền hành xử quỹ tích thủ đoạn. Ha ha, xem ra cái này Ngự Thủy Hào là cùng ngươi có thù a. Muốn lợi dụng chúng ta độc hạt đoàn tới đối phó kia chiếc Hoa Quốc thuyền đánh cá. No, ngươi tin tưởng ta, nếu như nói thủ hạ của ngươi xảy ra chuyện, ai hiểm nghi lớn nhất, vậy nhất định chính là chiếc này Ngự Thủy Hào. Ngươi biết không? Thủ hạ ngươi người đã từng trộm bọn hắn giải lung, cuối cùng còn cùng Ngự Thủy Hào phát sinh qua thời gian ngắn chiến đấu. Những này Tô Mẫn Đại Hào màn hình giám sát đều ghi xuống, mà lại chủ yếu nhất là, ngoại trừ Ngự Thủy Hào, Tô Mẫn Đại Hào liền không có cùng bất luận cái gì thuyền từng có gặp nhau. Ngươi tin tưởng ta, nếu như các ngươi bắt ở kia Ngự Thủy Hào thuyền trưởng, nhất định có thể nghe ngóng ra ngươi người hạ lạc." Hắn giờ hữu miệng lưỡi dẻo quẹo nói ra lý luận của mình. Cuối cùng hắn khi nhìn đến tên mặt thẹo vẫn tại trầm tư thời điểm, không thể không lần nữa ra tăng thuyết phục thẻ đánh bạc. "Chủ yếu nhất là, coi như các ngươi không có cái gì tìm tới, thực ngươi biết Ngự Thủy Hào bên trên có cái gì sao?" Hắn giờ hữu nói đến đây, lông mày nhẹ nhàng kích động. "Ừm, không phải liền là một chút màu đỏ đế vương cua sao? Một chiếc thuyền đánh cá phía trên, chẳng lẽ còn sẽ có bảo bối gì sao?" Tên mặt thẹo bị Án Giờ khơi gợi lên hứng thú. "Ha ha, kia Ngự Thủy Hào bên trên, ngoại trừ 7 tấn đế vương cua ngoài, còn có đại lượng xì gà, đây chính là tốt đông tây. Ngươi mà hảo tâm như vậy, nhìn thấy xì gà không tịch thu, đây cũng không phải là ngươi Án Giờ có thể làm ra tới sự tình." Tên mặt thẹo rất không bằng nói: "Biết ta vì cái gì gọi bến cảng trì hoãn Ngự Thủy Hào ly cảng thời gian sao? Chính là muốn cho các ngươi đầy đủ thời gian chuẩn bị. Các ngươi đắc thủ về sau, những cái kia đế vương cua chúng ta dựa theo quy củ cũng đến, nhưng những cái kia xì gà ta cần phân một nửa. Nếu như ta trực tiếp tịch thu những cái kia xì gà, ta căn bản là không chiếm được số lượng này, đây cũng là ta muốn hợp tác với các ngươi nguyên nhân." Án Giờ Hữu rất tự tin nói, tựa như là Ngự Thủy Hào bên trên đông tây, hiện tại đã chính là chiến lợi phẩm của bọn hắn đồng dạng. Những này đều có thể thương lượng. Nếu như chúng ta ép buộc Ngự Thủy Hào, vẫn là không có tìm tới Jackson hạ lạc, ngươi lại thế nào nói? Không nên quên Jackson thực tại ngươi quản hạt hải vực mất tích. Chuyện này ngươi phải cho ta nhóm độc hạt đoàn một cái thuyết pháp. Tên mặt thẹo tâm động. Hắn bị Án Giờ Hữu thuyết phục. Nguyên bản bọn hắn chính là lấy ăn cướp bắt cua thuyền mà sống. Dù là Ngự Thủy Hào cùng Jackson chính là không quan hệ, hắn đánh cướp cũng liền đánh cướp. Chuyện này với hắn tới nói, đơn giản chính là một chuyện nhỏ. Đương nhiên, chúng ta thực hợp tác đồng bạn, thủ hạ ngươi xảy ra chuyện ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nhưng là ta cần phải cảnh cáo các ngươi, lần này bắt cóc Tô Mẫn Hào sự tình đừng lại phát sinh. Ta biết các ngươi là dự định lách qua ta đi đánh kia vàng lá chủ ý, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi, lập tức cho ta dừng tay. Hiện tại phía trên đã biết kia vàng lá giá trị. Ngươi biết là ai cho ta hạ đạt đuổi bắt mệnh lệnh sao? Án Giờ Hữu giờ phút này hoàn toàn là đảo khách thành chủ, nói lên chuyện này, kia là không có chút nào hư. Là ai? Tên mặt thẹo cảm giác cái này cả kiện sự tình giống như có chút thoát ly tầm kiểm soát của mình. Sự tình có chút càng lúc càng lớn đầu. Ta nhận được là Hải Dương tuần tra cục tổng bộ mệnh lệnh, Duy Kim Tư ngày mai sẽ phải giao cho phía trên phái xuống tới người mang đi. Cái này sao có thể? Vàng lá sự tình làm sao có thể bị các ngươi tổng bộ biết? Tên mặt thẹo mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Làm sao không thể nào? Ngươi biết ngay tại trước đó không lâu, Kim Hải Đồn Hào cũng đồng dạng vứt đi lên một mảnh đồng dạng lá cây sao? Hơn nữa còn bị người bán được mại a mật. Hiện tại chuyện này đã không phải là chúng ta loại tiểu nhân vật này có thể tham dự. Liền xem như chúng ta tổng bộ, hẳn là cũng chỉ là một cái người chấp hành, chân chính muốn vàng lá hẳn là. Nói tới chỗ này, Án Giờ Hiệu dùng ngón tay chỉ cũ nát nóc nhà. Tiếp xuống nói chuyện, chính là Án Giờ cùng tên mặt thẹo chế định một chút liên quan tới như thế nào bắt cóc Ngự Thủy Hào chi tiết. Nhi hai người đối thoại, toàn bộ hành trình bị Diệp Viễn nghe lọt vào trong tai. Trong phòng hai người, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, bọn hắn chuẩn bị đối phó người, vậy mà liền tại cùng bọn hắn có cách nhau một bức tường ngoài phòng. Nghe xong hai người đối thoại, Diệp Viễn xem như biết rõ ràng cả kiện chuyện mạch lạc. Nguyên lai Án Giờ trả thù mình chỉ là một phần rất nhỏ nguyên nhân. Hắn sở dĩ yêu cầu thuyền đánh cá về cảng kiểm tra, chủ yếu vẫn là hoài nghi cùng độc hạt đoàn thành viên mất tích có quan hệ. Mà lại để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, Án Giờ hữu đại dương này đội tuần tra tiểu đội trưởng, lại là cùng độc hạt đoàn cùng một bọn. Cái này khó trách A Lạp Tư ra bên này độc hạt đoàn như thế cả rỡ. Nguyên lai đây là có dựa vào a. Vốn định trực tiếp liền giải quyết hết những người này, có thể nghĩ nghĩ hắn vẫn là không có xuất thủ đầu tiên, hắn từ Án Giờ hữu nơi này biết. Hiện tại nước Mỹ có ít người, bởi vì Na Hải ngọn nguồn kim trúc lá cây sự tình, đã đem ánh mắt nhìn về phía nơi này. Nếu như lúc này vô luận có phải hay không cùng đáy biển kim trúc có liên quan sự tình, đều sẽ bị một ít người coi trọng. Nhi mình Ngự Thủy Hào cùng Án Giờ hữu mâu thuẫn, hắn cũng không tin tưởng sẽ giấu giếm được những người kia. Nhi Án Giờ hữu lại tại mình thuyền đánh cá ngừng cương vị trong khoảng thời gian này chết đi, vẫn là cùng độc hạt đoàn người chết cùng một chỗ. Mình không bị hoài nghi cũng không thể. Không nên xem thường một ít người năng lực phân tích. Bọn hắn có lúc căn bản cũng không giảng chứng cứ. Bọn hắn giảng cứu chính là trực giác. Hoặc là nói, trong mắt bọn hắn, thà giết lầm cũng sẽ không bỏ qua đây mới là đáng sợ nhất. Diệp Viễn cũng nghĩ qua, đem mấy người kia thu vào không gian độc hạt đoàn còn dễ nói, nhưng hắn giờ tại như thế thời khắc mấu chốt mất tích, cũng không khỏi không cho người hữu tâm hoài nghi. Cho nên Diệp Viễn vì không cho mình thêm phiền phức, vẫn là quyết định tạm thời buông tha Án Giờ hiệu ra hỏa này. Coi như hắn hảo vận a lúc này lại nước Mỹ một ít người đang chú ý nơi này. Liền ngay cả Diệp Viễn đều kiềm chế hạ lập tức động thủ ý nghĩ. Hắn là thật không muốn tham dự đến những này phân tranh ở trong. Dù sao bọn hắn muốn tìm đáy biển kim trúc, đã tại mình không gian ở trong. Tiếng trầm phát đại tài mới là chủ yếu nhất, đừng bởi vì một chút chuyện nhỏ, liền bại lộ mình, vậy thì có điểm được không bù mất. Chương 1372, hồi mã thương. Chương 1372, hồi mã thương địch mang cảng cách đó không xa một chỗ vắng vẻ nhà gỗ ngoài. Diệp Viễn lặng yên không tiếng động rời đi chỗ này nhà gỗ. Tại khoảng cách nhà gỗ vài trăm mét ngoài mới lấy ra một cỗ xe lái đi. Về phần Án Giờ hiệu, Diệp Viễn cũng không định cứ như vậy buông tha hắn. Nếu như không phải ra hỏa này, mình cũng sẽ không bị độc hạt đoàn cho để mắt tới. Chỉ là bây giờ không phải là thời cơ xuất thủ mà thôi. Về phần những cái kia độc hạt đoàn thành viên, hắc hắc, chỉ cần để cho mình ở trên biển gặp phải. Hắn nhưng là lại mười mấy loại phương pháp để bọn hắn biến mất. Hơn nữa còn sẽ không hoài nghi đến trên đầu mình loại kia. Trở lại Ngự Thủy Hào Diệp Viễn, cũng không có cùng thuyền viên đoàn nói lên mình nghe được sự tình. Rạng sáng 2 giờ, chính là Ngự Thủy Hào có thể lì càng thời gian. Theo một tiếng còi hơi vang lên, Ngự Thủy Hào chậm rãi lái rời bến tàu. Lão đại, người đi về nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta đâu. Vương Hổ Sinh nhìn đứng ở bên cạnh Diệp Viễn, quan tâm nói. Hổ tử, ta có loại dự cảm không tốt, lần này phiền phức của chúng ta còn chưa kết thúc. Ừm. Thuyền trưởng, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Đồng dạng hầu ở bên trong buồng lái này Vu Hồng Bác, nhíu mày hỏi. Khó mà nói, một loại cảm giác. Diệp Viễn lắc đầu, có chút cao thâm mặt chắc nói. Đinh Nhất, hết tốc độ tiến về phía trước, không muốn tại A Lạp Tư ra biển bên này dừng lại, ngươi dùng tốc độ nhanh nhất mở cho ta tiến mạch khiến biển đi. Diệp Viễn nhìn như vô ý, kỳ thực đã nghĩ kỹ toàn bộ trả thù phương án. Trừ phi độc kia bọ cạp đoàn không tìm đến mình coi như. Nếu như bọn hắn dám đến, vậy liền để bọn hắn lãnh giáo một chút cái gì gọi là hoa quốc thiết quyền. Được rồi. Đinh Nhất đối với Diệp Viễn mệnh lệnh, vậy coi như là vô điều kiện chấp hành. Dù là Diệp Viễn gọi là hắn lái thuyền đi đụng băng sơn, gia hỏa này cũng sẽ không nhiều nói một chữ ra. Ngự Thủy Hào mở đủ mã lực, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi bến cảng. Mà xem như thuyền trưởng Diệp Viễn, thì là lấy thân thể khó chịu làm lý do, một mình về tới mình nghỉ ngơi kho. Về phần trên thuyền viên, bởi vì trước mắt vẫn còn rạng sáng, rất nhiều người cũng không có bị thuyền đánh cá ly cảng thanh âm cho bừng tỉnh. Ngự Thủy Hào mặt ngoài nhìn qua, cùng phổ thông ly cảng thuyền đánh cá cũng không có gì khác biệt. Coi như ngay cả thuyền đánh cá bên trên người một nhà cũng không biết chính là Diệp Viễn vị thuyền trưởng này, tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới. Vậy mà tại gấp chạy thuyền đánh cá bên trên xuống tới, tiến vào hải trung Diệp Viễn, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ bơi về vừa mới rời đi không lâu địch mang cảng. Sau khi lên bờ Diệp Viễn, giống như một cái đêm tối như ưu linh xuyên thẳng qua tại cảng khẩu khu kiến trúc ở trong. Dùng trọn vẹn 20 phút, mới tại bến cảng nơi hẻo lánh một gian trong kho hàng, tìm được Án Giờ Hữu. Trong kho hàng to to nhỏ nhỏ nước chảy kho bên trong, tràn đầy các thức đế vương cua. Nhi Án Giờ Hữu đây là đang cùng một nhìn như nhân viên công tác người da trắng, cái lộn xem cái gì? Diệp Viễn tin tức nhích tới gần, lúc này mới nghe rõ ràng hai người đối thoại. Án Giờ Hữu, các ngươi thứ 7 tiểu đội tháng này thu hoạch thực xa xa thấp hơn chúng ta còn lại tiểu đội, nếu như chia đều, đôi này những người khác không công bằng. Tạc Mỗ, ngươi những lời này đi lừa gạt những cái kia ngu xuẩn thương nhân tốt. Chúng ta thứ 7 tiểu đội thực phụ trách cùng Cuba liên hệ, nếu như không có chúng ta, các ngươi như thế nào đem những này của biển biến hiện? Ngươi lại cái này con đường sao? Án Giờ chỉ vào một nhà kho đế vương cua, rất khinh miệt nói. Án Giờ Hữu, đừng cho là ta không biết ngươi gần nhất cùng Cuba chuyện của bọn hắn. Tô Mẫn Hào sự tình còn không có giải quyết, ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào đối ô đồn đại nhân bản giao a, không muốn lấy vì nhị cùng Cuba giao dịch có thể giấu giếm được nơi này tất cả mọi người. Mọi người chỉ bất quá không muốn mất đi đầu kia xuất hàng con đường thôi. Hiện tại tự thân các ngươi khó đảm bảo, còn có tâm tình ở chỗ này cùng chúng ta chia lãi lợi nhuận. Nói xong, tên kia người da trắng nam tử cũng không quay đầu lại rời khỏi, chỉ để lại Ản Giờ Hữu một thân một mình trên mặt biểu lộ đang không ngừng biến hóa. Đáng chết, các ngươi những này tên đáng chết. Ản Giờ Hữu gào thét, vang vọng tại toàn bộ nhà kho. Mà đứng tại nhà kho ngoài Diệp Viễn, toàn bộ hành trình nghe được hai người đối thoại. Khá lắm, vốn cho là chỉ có Ản Giờ Hữu gia hỏa này cùng Độc Hạt Đoàn cấu kết, nhưng nhìn trước mắt dáng vẻ, hẳn là toàn bộ đội tuần tra đều tham dự vào, am mà lại đối với cái này thường khố lý làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy đế vương cua. Diệp Viễn cũng không có cảm giác được có bao nhiêu kỳ quái đều có thể cùng hải tặc cấu kết đội tuần tra. Tiết lưu một bộ phận vượt qua đánh bắt hạng ngạch đế vương cua, không phải chuyện rất bình thường sao? Ngay tại Diệp Viễn chuẩn bị động thủ, giáo huấn một chút cái này Ản Giờ Hữu thời điểm, phát hiện gia hỏa này chính bước nhanh hướng về nhà kho nơi hẻo lánh một gian văn phòng đi đến, ở vào đối gia hỏa này hiếu kỳ, Diệp Viễn biểu hiện ra ngừng tính toán ra tay. Hắn muốn biết, sự tình đến trình độ này, gia hỏa này còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Từ Ản Giờ kia kiên quyết trên nét mặt nhìn, gia hỏa này hẳn là ngồi xuống một loại nào đó rất khó lựa chọn quyết định. Cảm giác đi theo Ản Giờ Hữu, tiến vào căn này chỉ có 10 bình phương không đến trong văn phòng. Diệp Viễn nhìn thấy Ản Giờ tại tấm kia đã cũ kỹ không ra bộ dáng bàn làm việc dưới đáy, lục lọi. Theo Ản Giờ Hữu ngón tay bóp, một chồng giấy chất liệu liệu xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyên bản Diệp Viễn còn tưởng rằng sẽ có phát hiện gì, kết quả nhìn thấy, nơi này liền tẻ nhạt vô vị. Vô luận những tài liệu này là cái gì, đối với hiện tại Diệp Viễn tới nói, đều cùng rác rưởi không có gì khác biệt. Thế là Diệp Viễn tâm niệm khẽ động, một viên nước châm ngưng tụ tại Ản Giờ phía sau cổ. Theo nước châm tiến vào, Ản Giờ cả người vô thanh vô tức ngã xuống. Nằm dưới đất Ản Giờ Hữu, trên mặt còn duy trì âm tàn biểu lộ. Cũng không biết gia hỏa này tại hôn mê trước đó đang suy nghĩ gì. Diệp Viễn xoay người tiến vào nhà kho, hắn đầu tiên là cầm lấy Ản Giờ trong tay kia xấp tài liệu nhìn một chút. Khá lắm, bên trong vậy mà ghi lại qua nhiều năm như vậy, còn lại mấy cái tiểu đội lợi dụng chức vụ quan hệ, cắt xén ngoại lai thuyền đánh cá ngư hoạch, hơn nữa còn có đầu cơ trục lợi đế vương của một chút chứng cứ. Nhìn xem đã hôn mê Ản Giờ Hữu, Diệp Viễn đều không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có đối với hắn cái này Hoa Quốc thuyền trưởng đủ hung ác, liền ngay cả mình đồng bạn, gia hỏa này cũng không có ý định buông tha, đây là muốn đem tất cả đội tuần tra đồng thời kéo xuống nước tiết tấu à? Nguyên bản còn lo lắng đem gia hỏa này trực tiếp làm tiến không gian có thể hay không dẫn tới một ít người hoài nghi. Hiện tại lại những tài liệu này, lại thêm bên ngoài kia một nhà kho đế vương cua, mình hoàn toàn có thể giả tạo một cái gia hỏa này quyền hàng chạy trốn giả tượng ra đem những tài liệu kia lưu tại nhà này trong văn phòng, sau đó vung tay lên, Ản Giờ Hữu liền biến mất tại nguyên chỗ. Cảm giác quét mắt trong văn phòng mỗi một nơi hẻo lánh, ngoại trừ tại một cái trong hòng sắt phát hiện đại lượng tiền mặt ngoài, liền không có cái khác thu hoạch. Căn cứ diễn trò làm trọng hại người ý nghĩ, tại không có phá hư tủ sắt tỏa tình huống dưới, lấy đi bên trong toàn bộ tiền mặt. Cứ như vậy, càng thêm quả thực Ản Giờ chạy trốn giả tượng. Diệp Viễn dạo bước xuyên thẳng qua tại những cái kia tràn đầy đế vương cua sống. Nước kho dài, chỉ cần chỗ hắn đi qua, từng mảnh nhỏ đế vương cua biến mất không thấy gì nữa. Chương 1373, vàng lá chân chính tác dụng. Chương 1373, vàng lá chân chính tác dụng. Đương Diệp Viễn lần nữa trở lại Ngự Thủy Hào thời điểm, đã là sáng sớm. Nương theo lấy chân trời tia nắng đầu tiên chiếu xạ tại bong tàu, thuyền viên đoàn top 5 top 3 bắt đầu bọn hắn luyện công buổi sáng. Mà xem như thuyền trưởng Diệp Viễn, giờ phút này đang núp ở buồng nhỏ trên tàu thẩm vấn xe bạn giờ hữu. Sở dĩ muốn đem bạn giờ cho mang về, hắn là rất muốn biết một chút liên quan tới Na Hải ngọn nguồn kim trúc một chút manh mối. Cho tới bây giờ, hắn ngoại trừ biết cái tia kim sắc trúc diệp phía trên ẩn chứa không biết công dụng năng lượng ngoài, đối với viên này kim trúc sự tình, hắn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả đúng, còn biết cái này kim trúc đối cua biển có chí mạng lực hấp dẫn. Thực những này cùng Diệp Viễn lại có quan hệ thế nào đâu? Nguyên bản hắn còn tưởng rằng viên này kim trúc có thể cung cấp lãnh huyết lại một lần nữa biến dị thời cơ. Kết quả khi hắn đem lãnh huyết thu vào không gian dài liền thất vọng, đối với những cái kia cua biển có mê hoặc chí mạng kim trúc, lãnh huyết liền nhìn đều chẳng muốn đi xem. Xem ra viên này kim trúc chân chính giá trị cũng không có mình tưởng tượng cao như vậy. Nhi hắn từ Ản Giờ cùng trước đó độc kia bọ cạp đoàn cua ba nơi đó nghe được đối thoại, xem hồ bọn hắn đối kia vàng lá hiểu rất rõ. Chẳng qua là lúc đó hai người cùng không có tại vàng lá phía trên đàm luận qua nhiều, cho nên lúc đó nghe Diệp Viễn tâm bên trong gọi là một cái gai cào. Hiện tại Ản Giờ hiệu đã quang vinh trở thành không gian lao công một viên. Làm nhập đội, Diệp Viễn khả là không thèm để ý để hắn đem tất cả biết đến sự tình nói hết ra. Mới đầu Ản Giờ còn cường ngạnh vô cùng. Thực khi nhìn đến Diệp Viễn các loại thủ đoạn về sau, không thể không đem tự mình biết sự tình toàn bộ nói ra. Thông qua Ản Giờ hiệu giảng thuật, Diệp Viễn làm rõ ràng một việc, đó chính là Ản Giờ cùng Độc Hạt Đoàn tên kia gọi Cuba thủ lĩnh, hai người lại là tử. Nhỏ cùng một chỗ lớn lên bằng hữu. Sau bởi vì các loại nguyên nhân, một người làm nơi này tuần tra đội trưởng, mà đổi thành một cái thì là biến thành lính đánh thuê. Lại một lần nữa cơ duyên xảo hợp thời gian, hai người vậy mà tại trên biển gặp nhau. Từ đó về sau, Cuba lắc mình biến hóa, liền trở thành A Lạp Tư gia phụ cận sứ danh chiêu xem Độc Hạt Đoàn thủ lĩnh. Nhi Ản Giờ Hữu cũng đương nhiên liền trở thành Độc Hạt Đoàn tại A Lạp Tư gia nội tuyến. Mà liền tại trước đó không lâu, Ản Giờ Hữu đạt được phía trên mệnh lệnh, đó chính là Độc Hạt Đoàn vậy mà có mình ép buộc Tô Mẫn Hào bắt cua thuyền. Lúc ấy sau khi lấy được tin tức này, Ản Giờ cảm giác mình bị người cho ra bán. Hắn đến không phải là bởi vì Độc Hạt Đoàn bắt cóc bắt cua thuyền nhi cảm thấy không vui, mà là bởi vì Độc Hạt Đoàn bắt cóc bắt cua thuyền, mình vậy mà căn bản cũng không cảm kích. Mà lại chỗ chết người nhất chính là phía trên cho hắn mệnh lệnh chính là không tiếc bất cứ giá nào truy hồi Tô Mẫn Đời Hào, cho dù là đánh chìm cũng không thể gọi Tô Mẫn Đời Hào rời đi A Lạp Tư ra biển. Lúc này mới lại về sau Ản Giờ Hữu muốn lợi dụng Diệp Viễn đương pháo hôi một hệ liệt tao thao tác, thực người tính không bằng trời tính. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Viễn người thuyền trưởng này sẽ như vậy xảo trá tàn nhẫn, mặt ngoài đáp ứng rất sung sướng, nhưng trên thực tế lại mắt thấy Tô Mẫn Đời Hào tại trước mắt hắn đào tẩu đều không đi ngăn cản, đây cũng là Ản Giờ thống hận Diệp Viễn một điểm. chưa hoàn thành nhiệm vụ án giờ hiệu, vốn cho là chính mình cái này trước tiểu đội trưởng giữ không được. Dù sao lúc trước lúc nhận được mệnh lệnh, nói phi thường rõ ràng, nếu như kết thúc không thành, vậy hắn cái đội trưởng này cũng sẽ không cần lại làm tiếp. Ngay tại án giờ hiệu nghĩ đến như thế nào giải quyết cái vấn đề khó khăn này thời điểm, bọn thủ hạ vậy mà nói cho hắn biết, Tô Mẫn Đại Hảo vậy mà kỳ, dấu vết được người cứu, mà lại trước mắt Tô Mẫn Đại Hảo chỗ hải vực vẫn là thuộc về A Lạp Tư gia biển phạm vi. Cái này khiến đã làm tốt chuẩn bị án giờ hiệu cảm thụ một thanh xe cắp treo cảm giác. Mà về phần kia Tô Mẫn Đại Hảo vớt đi lên lá cây màu vàng nóng, án giờ hiệu biết đến cũng không phải rất nhiều. Có một số việc, hay là hắn sau đó tại Cuba miệng bên trong nghe được đó chính là đáy biển kim trúc lá cây, bên trong vậy mà chứa đại lượng không biết tên năng lượng nguyên tố. Nhi loại này năng lượng nguyên tố là trước mắt làm tinh bên trên chưa hề xuất hiện qua. Nhi loại này nguyên tố trải qua kiểm tra, có thể trong thời gian ngắn để cao nhân loại đại não sinh động độ. Phát hiện này thực thật chấn kinh đến rất nhiều người. Tin tức này là độc hạt đoàn thông qua bọn hắn con đường tại một nhà nước Mỹ sở nghiên cứu cầm tới. Sở dĩ nhà này sở nghiên cứu sẽ có những này vàng lá xét nghiệm tư liệu, hay là bởi vì Tô Mẫn Đại Hảo vớt đi lên kia phiến đáy biển kim trúc lá cây, tại chăn chọc mấy lần tay về sau, cuối cùng bị người lấy một cái giá trên trời bán cho nhà này sở nghiên cứu đại lão bản. Nhi độc hạt đoàn thì là làm thuê nhà này sở nghiên cứu, người ta cho ra thủ lao vô cùng hậu đãi. Vô luận là cái này vàng lá vớt tọa độ cũng tốt, còn có thể vớt đến vàng lá cũng tốt, chỉ cần bọn hắn có thể xuất ra cùng vàng lá có liên quan đông tây hoặc là tin tức, đối phương đều sẽ cho ra giá trên trời phí tổn. Nguyên bản chuyện này độc hạt đoàn tập vẫn là rất mịt mờ, vì né tránh án giờ hiệu, Cuba còn chuyên môn tìm được Tô Mẫn Đại Hảo cơ giới sư kiểu chỉ làm nội ứng, cứ như vậy liền có thể song mỹ đích tránh đi án giờ hiệu phát giác. Kết quả làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là đã đắc thủ rắc sần cùng những cái kia thủ hạ, vậy mà tại trong vòng một đêm tiêu mất vô tung vô ảnh, như bị bọn hắn bắt cóc Tô Mẫn Đại Hảo, vậy mà thần kỳ xuất hiện tại địch mang cảng chỗ đậu bên trên. Cuba biết tin tức này trước tiên, liền gọi điện thoại chất vấn án giờ hiệu vì cái gì đi động đến hắn người. Nhưng thời khắc này án giờ hiệu cũng chính một bụng oán khí không biết tìm ai đi phát, thế là hai người ngay tại trong điện thoại dùm beng nhao nhao là ở mỹ, thực vấn đề vẫn không có giải quyết. Một cái không muốn để cho độc hạt đoàn thoát ly khống chế của mình, một cái muốn cứu trở về huynh đệ của mình, thế là hai người mới quyết định tại vùng ngoại ô một gian nhà gỗ gặp mặt. Chuyện sau đó Diệp Viễn đương nhưng liền đều biết. Diệp Viễn đạt được tin tức không ít, nhưng hữu dụng lại thực tình không nhiều, thế là hắn hỏi cái cuối cùng hắn quan tâm vấn đề. Ngươi biết bọn hắn sẽ ở địa phương nào bắt cóc ta thuyền đánh cá? Bọn hắn sẽ ở các ngươi ra A Lạp Tư ra biển sau mới có thể động thủ. Án giờ hiệu đã bị Diệp Viễn kia thủ đoạn thần quỷ khó lường dọa sợ, hiện tại Diệp Viễn hỏi cái gì hắn đều sẽ đáp cái gì. Vì cái gì? Bọn hắn không phải chỉ sinh động tại A Lạp Tư ra biển sao, làm sao lại nghĩ đến ở bên ngoài động thủ? Diệp Viễn rất không minh bạch mà hỏi. Bởi vì mã thượng A Lạp Tư ra biển liền không yên ổn, bọn hắn cũng muốn ra ngoài tránh tránh. Sự tình gì không yên ổn? Bởi vì kia phiến lá cây và nóng đã kinh động đến một ít người, cho nên vô luận là mảnh này trên biển bắt cua người hay là Cuba bọn hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Án giờ hiệu đàng hoàng nói, rời đi không gian Diệp Viễn nằm ở trên giường, nguyên bản còn có chút lo lắng hắn giờ phút này lại là buông lỏng xuống. Từ án giờ hiệu nơi đó đạt được tin tức, chỉ cần mình còn ở vào A Lạp Tư gia hải vực kia chính là an toàn. Về phần sau khi rời khỏi đây như thế nào, Diệp Viễn giờ phút này lại không thế nào coi trọng. Chương 1374, tiến vào bạch khí biển. Chương 1374, tiến vào bạch khí biển. Ngự thủy hảo, thuyền trưởng trong phòng nghỉ. Diệp Viễn lại dương dương nằm tại mình thoải mái trên giường lớn. A Lạp Tư gia biển bên này thật sẽ dẫn tới nước Mỹ một ít người sao? Mình muốn hay không lưu lại đến một chút náo nhiệt? Thực ngẫm lại vẫn là, mình cũng không phải hứa hàng triệu hy thụy, không cần thiết tìm cho mình không được tự nhiên không phải. Dù sao bọn hắn là tới nơi này tìm kiếm cái kia kim sắc lá cây, mà về phần rơi xuống lá cây màu vàng nóng đáy biển kim trúc đều đã là mình vật riêng tư phẩm. Mình còn ở nơi này lội vũng nước đục này làm cái gì? Thời gian trong lúc vô tình vượt qua, Ngự thủy hào chạy được 7 cái giờ sau, rốt cục lái ra A Lạp Tư gia vịnh, tiến vào Bạch Khiến Hải khu vực. Nhi Diệp Viễn không biết là, ngay tại Ngự thủy hào vừa mới lái rời A Lạp Tư gia vịnh không lâu, địch mang cảng bên kia liền phát sinh hai kiện đại sự. Một kiện chính là, làm 7 cái tuần tra trong tiểu đội, quyền nói chuyện nặng nhất thứ 7 tiểu đội trưởng án giờ hiệu. Vậy mà cùng độc hạt đoàn, trong vòng một đêm đem 7 tiểu đội, toàn hơn 1 tháng đế vương cua duy nhất một lần đánh cắp. Nhi tin tức này, là còn lại 6 cái tiểu đội trưởng đồng thời công nhận đáp án. Ngay tại đội tuần tra viên còn đắm chìm trong án giờ hiệu bán phẫn nộ của bọn hắn ở trong thời điểm, liền nhận được đến từ nước Mỹ tổng không thể mệnh lệnh, đó chính là sau đó không lâu sẽ có một hạm đội tiến vào A Lạp Tư gia vịnh, để bọn hắn phối hợp làm tốt bắt cua thuyền an trí công việc. Cực kỳ để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, hiện tại tất cả còn ngưng lại tại A Lạp Tư gia vịnh bắt cua thuyền, tạm thời không thể rời đi vùng biển này, chỉ có trải qua kiểm tra về sau mới có thể rời đi nơi này. Cái này khiến không ít chuẩn bị rời đi bắt cua người oán âm thanh trở nói, thực cái này lại có gì hữu dụng đâu, vô luận ngươi là kháng nghị vẫn là như thế nào, muốn lập tức rời đi kia là tuyệt đối không thể nào. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới mình trong lúc vô tình trốn qua một kiếp, nếu như hắn Ngự thủy hào còn ngưng lại tại địch mang, kia nghĩ trong thời gian ngắn rời đi thật không quá hiện thực. Liền ngay cả Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, vốn cho rằng tốc độ cao nhất rời đi A Lạp Tư gia vịnh cái này lâm thời quyết định lại cho hắn tránh khỏi một trận phiền toái không cần thiết. Ngự thủy hào tiến vào Bạch Khiến eo biển, thuyền nhanh lúc này mới quy về bình thường. Nhi thuyền viên đoàn tại Vu Hồng Bắc dẫn đầu dưới, lại bắt đầu thông thường bắt cá làm việc. Làm thuyền trưởng Diệp Viễn lại là một khắc cũng không dám buông lỏng. Hắn nhưng là từ án giờ hiệu nơi đó giải được, mình Ngự thủy hào bị xú danh chiêu xem độc hạt đoàn theo dõi, mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn động thủ địa điểm liền lựa chọn tại cái này Bạch Khiến trên biển. Bạch Khiến biển đã không phải là Diệp Viễn lần thứ nhất mang thuyền đến. Nơi này là Thái Bình Dương ven bờ nhất Bắc biên giới biển, cũng là câu thông Thái Bình Dương cùng Bắc Băng Dương lối đi duy nhất. Nơi này có thể nói là trên thế giới nguy hiểm nhất hải vực một trong, đồng thời cũng là các thiên đường cùng địa ngục. Nói nơi này là thiên đường là bởi vì nơi này hải sản phong phú đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Vẹn vẹn là loài cá, liền lại hơn 300 loại trở lên. Như cái gì cá hồi, cá thơm bơn, tuyết cá, nhím biển, đế vương cua, đều là tiếng tăm lừng lẫy hợp lý đặc sản. Nhất là nơi này ngao loại sinh vật, lần thụ toàn thế giới ăn hàng yêu thích. Mà lại nơi này hải dương động vật có vú cũng là rất nhiều. Cái gì hải đồn, hải cẩu, hải báo, cá voi, biển lười, hải tượng loại hình có thể nói là cái gì cần có đều có đồng thời. Bạch Khiến trên biển đông đảo hòn đảo, cũng là hải điểu nơi ở cho nên nói chỉ cần có thể rời đi nơi này ngư dân, cơ hồ đều là bội thu mà về. Những này, cũng chỉ là nhằm vào những cái kia có thể rời đi Bạch Khiến biển ngư dân mà nói. Nếu như mỗi chiếc thuyền đánh cá tiến vào Bạch Khiến biển, đều có thể toàn thân trở ra. Cũng không có người xưng hô nơi này vì địa ngục không phải. Bạch Khiến biển nơi này, bởi vì khí hậu nguyên nhân, lâu dài phong cao sóng lớn thời tiết phức tạp. Hàng năm mất mạng ở chỗ này thuyền đánh cá, đều không phải số ít. Nhưng cuối cùng như thế, tại ích lợi thật lớn trước mặt, vẫn có toàn thế giới các nơi thuyền đánh cá, cầm thân ra tính mệnh ở chỗ này cực cái tiền đồ. Thời khắc này Ngự Thủy Hảo đang lái tại sương mù lượn lờ trên mặt biển. Lại là sương mù trời, ta nhớ được lần trước chúng ta đến Bạch Khiến biển thời điểm chính là như vậy. Vương Hổ Sinh tại điều khiển khoang thuyền, một bên cẩn thận lái thuyền đánh cá. Vừa hướng bên người Vu Hồng Bắc cùng Diệp Viễn đoán giận nói: "Lão đại, Bạch Khiến biển không phải là bởi vì nơi này lâu dài nổi sương mù mới tên a?" Mã Hoa lần thứ nhất không có phản đối Vương Hổ Sinh, hơn nữa còn thuận Vương Hổ Sinh tiếp tục hỏi tiếp, đây là một kiện phi thường khó được sự tình. Bởi vì mặt biển sương mù lớn nguyên nhân, một chút thuyền viên đã trở lại phòng giải trí đi nghỉ ngơi. Mà đổi thành một số người thì là đi theo Diệp Viễn tại điều khiển khoang thuyền nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Cho nên, Mã Hoa xuất hiện ở đây cũng liền không phải như vậy kỳ quái. Về phần hôm nay tại sao là Vương Hổ Sinh lái thuyền mà không phải Đinh Nhất? Nguyên nhân rất đơn giản. Vương Hổ Sinh cùng Đinh Nhất hai người thực thay phiên xem nghỉ ngơi. Nhất là tại cái này Bạch Khiến trên biển, nhất định phải bảo trì người điều khiển lại sung túc giấc ngủ mới được, đương nhiên, lấy Đinh Nhất người máy thân thể, hoàn toàn có thể một thân một mình hoàn thành xuyên qua Bạch Khiến biển lần này đi thuyền. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng cung ứng, Đinh Nhất căn bản cũng không biết cái gì gọi là mỏi mệt. Thực thuyền viên đoàn không biết ta. Cho nên, vì để cho Đinh xem xét càng giống là một người bình thường, Diệp Viễn làm lại liền không có để Đinh Nhất siêu phụ tải làm việc. Qua đây cũng là lâu như vậy xuống tới, thuyền viên đoàn đều không có phát hiện Đinh Nhất bí mật nguyên nhân. Tại tăng thêm Diệp Viễn cho Đinh Nhất người thiết chính là kiệm lời ít nói tính cách, cũng liền đưa đến hắn người máy thân phận càng thêm bí ẩn. Bạch Khiến biển cũng không phải bởi vì hắn lâu dài một mảnh bạch mới gọi cái tên này, tên hắn tồn tại là phát hiện nó người. Năm đó cái thứ nhất tiến vào vòng cực bắc phát hiện Bạch Khiến biển là Đan Mạch nhà thám hiểm Bạch Khiến, cho nên nơi này liền gọi là Bạch Khiến biển. Diệp Viễn cười cho mấy tên thuyền viên giải thích liên quan tới Bạch Khiến biển danh tự tồn tại. Khoan hay nói, vấn đề này vẫn rất có ý tứ. Ra người của Bạch gia phát hiện Bạch Khiến biển, mà lại nơi này còn lâu dài một đoàn xương trắng, đây thật là tuyệt. Mã Hoa tại bên cạnh gật gật đầu, sau đó rất công nhận nói: "Ngươi đạp ngựa có thể hay không có chút đầu óc, người ta là họ Bạch lệnh, tên là Vitas, không phải họ Bạch có được hay không?" Diệp Viễn đã bị Mã Hoa thần logic làm cho không biết nên nói cái gì nhà danh tốt. Dù sao đều mang Bạch, cái này khác nhau ở chỗ nào? Thật giống như đá bóng mấy cái kia Ronaldo, không đều gọi bọn hắn mập la, tiểu la, xê la sao? Rất bình thường, đều là lao la nhà. Diệp Viễn quyết định về sau cũng không tiếp tục cùng Mã Hoa nói dốc những vấn đề này, thôi đặt ngựa mệt mỏi. Bất quá Bạch Khiến biển thời tiết biến hóa, vậy nhưng thật không phải nói. Sương mù mới vừa vặn tan đi, không chờ thuyền viên môn chuẩn bị đánh bắt công cụ đâu, trên biển liền lại lên sóng gió. Sóng gió chỉ kéo dài nửa giờ đầu, mưa to liền mưa như chút nước mà xuống. Trên mặt biển trong nháy mắt lên có thể lại cao 5 mét sóng lớn. Cái này khiến nguyên bản còn muốn kéo một lưới tại. Hồng Bác, quả quyết từ bỏ quyết định này. Sóng gió mặc dù lớn, nhưng đối với từ quân hạm cải tạo Ngự Thủy Hào tới nói, hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Chương 1375, một đạo thiểm điện. Chương 1375, một đạo thiểm điện. Bạch Khiến biển. Ngự Thủy Hào đối mặt đột nhiên xuất hiện báo tố. Ngoại trừ thân thuyền có chút sóc này lớn một chút ngoài, đối với thân tàu ảnh hưởng, cơ hồ có thể không cần tính. Nguyên bản Diệp Viễn còn lo lắng độc hạt đoàn cho hắn đến cái đột nhiên tập kích. Nhưng lại tại dạng này khí hậu dưới, tin tưởng chính là độc hạt đoàn cũng không trở thành ngốc tới đến cướp bóc. Ngay tại trốn ở khoang điều khiển thuyền viên, còn tại trò chuyện Bạch Khiến trên biển thời tiết này biến hóa lúc, một đạo thiểm điện từ trên trời rơi xuống, trực tiếp rơi vào khoảng cách Ngự Thủy Hào cách đó không xa trên mặt biển. Chủ yếu nhất là, tia thiểm điện rơi xuống vị trí, điện lên to lớn điện hoa. Lâu dài ở trên biển kiếm ăn người đều rõ ràng, tia chớp này hẳn là đập nện tại một loại nào đó vật thể phía trên. Lão đại, vừa rồi kia thiểm điện có thể hay không đánh trúng cá voi? Mã Hoa mang theo có chút run rẩy ngữ khí nói. Từ thanh âm bên trong liền nghe được, gia hỏa này bị vừa mới kia đến thiểm điện dọa sợ. Không có cách, kia thiểm điện khoảng cách Ngự Thủy Hào cơ hồ chỉ có 2 cây số xa. Khoảng cách gần như thế nếu như hơi tại lệch một điểm, kia Ngự Thủy Hào coi như tao ương. Bởi vì Diệp Viễn tinh thần lực cũng không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, thời gian dài ngoại phóng cảm giác cũng là đối tinh thần lực một loại tiêu hao. Cho nên khi hắn khi nhìn đến dạng này khí trời ác liệt, không có khả năng lại hải tập kích sau. Cảm giác của hắn liền thu tại thể nội không có ngoại phóng. Cho nên vừa mới kia một đạo thiểm điện cụ thể đánh trúng chính là cái gì, Diệp Viễn cũng không rõ ràng. Bị Mã Hoa tiểu nói này, Diệp Viễn cảm giác trong nháy mắt ngoại phóng. Khi hắn thấy rõ ràng thiểm điện đập nện vật thể về sau, biểu hiện trên mặt vô cùng cổ quái. Nào có nhiều như vậy cá voi bị sét đánh? Tiểu tử ngươi liền có thể nói linh tinh. Vương Hổ Sinh làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy đối Mã Hoa cơ hội, hắn lại thế nào khả năng buông tha? Vậy ngươi nói vừa mới là chuyện gì xảy ra? Mã Hoa tại Vương Hổ Sinh trước mặt, chưa hề liền không có sợ qua, thế là hai người lại mở ra lẫn nhau đối hình thức. Trong khoang thuyền bởi vì hai người lẫn nhau đối, bầu không khí từ vừa mới khẩn trương, chậm rãi trở nên lỏng xuống dưới. Liền ngay cả Vu Hồng Bác cũng có chút hăng hái nhìn xem, hai người này ở chỗ này vật lộn không có ngăn cản. Về phần Diệp Viễn, căn bản cũng không có nghe được hai người lời nói. Hắn hiện tại lực chú ý, toàn bộ bị cách đó không xa cảnh tượng hấp dẫn lấy. Ngay tại Vương Hổ Sinh cùng Mã Hoa còn tại lẫn nhau tổn thương trong khoảng thời gian này, Ngự Thủy Hào đã đi tới trước đó thiểm điện rơi xuống địa phương. Hiện tại không chỉ có là Diệp Viễn, khoang điều khiển tất cả mọi người đều thấy rõ ràng trước đó thiểm điện đánh tới đến tột cùng là cái gì. Kia là một chiếc du thuyền. Ta Vương Hổ Sinh lái thuyền đánh cá, tới gần xảy ra chuyện địa điểm, dùng không xác định ngữ khí hỏi. Vu Hồng Bác thì là lắc đầu, thả ra trong tay kính viễn vọng. Là du thuyền, hơn nữa còn là một đám tiên điên. Ừm. Mã Hoa rất không minh bạch quay đầu nhìn về phía Vu Hồng Bác. Ngươi đặc biệt Mã gặp qua thời tiết này mở ra du thuyền tại Bạch Khiến biển người sao? Không phải tiên điên, đó chính là một đám ngớ ngẩn. Vu Hồng Bác trợn nhìn Mã Hoa một chút, nhún nhún vai nói, không nên khinh thường. Bạch Khiến trên biển đột nhiên xuất hiện du thuyền rất không bình thường, chúng ta phải cẩn thận một chút. Diệp Viễn tâm tình, nhưng không có thuyền viên đoàn nhẹ nhàng như vậy. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn vậy mà tại chiếc này du thuyền bên trên gặp, đến trước đó tại địch mang cảng gian nhà gỗ đó bên trong thấy qua tên kia người da trắng tên mặt thẹo. Tại án giờ hiểu nơi đó hắn hiểu rõ đến, đao này xẻo nam chính là độc hạt đoàn thủ lĩnh Cuba. Vốn cho là dạng này thiên khí trời ác liệt, độc hạt đoàn không có khả năng tới tập kích mình thuyền đánh cá. Có thể để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, bọn gia hỏa này vẫn thật là xuất hiện tại vùng biển này, mà lại bởi vì chính mình chủ quan. Vậy mà để độc hạt đoàn du thuyền tại cách mình gần như vậy địa phương, chính mình cũng không có phát hiện. Nếu như không phải vừa mới đạo tiệm điện kia nói không chừng thật đúng là để bọn hắn sờ lên tới. Ngẫm lại đều là một trận hoảng sợ. Mặc dù coi như thả bọn họ lên thuyền, Diệp Viễn cũng có lòng tin có thể giải quyết hết những người này. Thực trên thuyền không chỉ có riêng chỉ có tự mình một người. Tại đối mặt tay cầm vũ khí nóng độc hạt đoàn thành viên, dù là thủy thủ đoàn của mình chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, vậy cũng không có khả năng cam đoan liền không có nhân viên thương vong, đây mới là Diệp Viễn lo lắng nhất. Hắn vẫn luôn đang vì mình thủ hạ thuyền viên an toàn cân nhắc. Hắn mang ra người, không chỉ có thể kiếm tiền, còn muốn an toàn trở về, đây mới là mấu chốt nhất. Không phải thuyền viên đoàn kiếm lại nhiều tiền thì có ích lợi gì? Không có người, một chút đều là nói xuông. Liền giống với trước đó tên kia tại Á Mã Tốn Vũ Lâm hy sinh hết đội viên, cuối cùng mặc dù thêm vào các loại vinh dự, nhưng khi Diệp Viễn mỗi lần nhìn thấy cái kia cao tuổi mẫu thân cùng vừa mới lên trung học muội muội lúc, Diệp Viễn trong lòng đều như nghẹn ở cổ họng. Người sống mới là với người nhà tốt nhất, an ủi đây cũng là Diệp Viễn mỗi lần ra biển đều đặc biệt coi trọng thuyền viên an toàn nguyên nhân chủ yếu, nhất là dưới tay mình những thuyền này viên, mỗi người bọn họ đều có một ít bản sự, nhưng người càng là như vậy tính nguy hiểm thì càng cao. Lại câu chuyện cũ kể cực kỳ tốt, chết đuối biết bơi đánh chết giả mồm, càng là có chút người có bản lĩnh càng vượt đối với mình có lòng tin, thường thường càng như vậy xảy ra chuyện phong hiểm cũng liền càng lớn. Cho nên đương Diệp Viễn phát hiện thuyền hải tặc liền xuất hiện tại cách đó không xa lúc mới có thể sau sợ. Nếu đổi lại là phổ thông thuyền đánh cá như vậy, hải tặc lên thuyền về sau nguy hiểm hệ số thật đúng là không phải cao như vậy, đừng tưởng rằng đây là nói đùa, bởi vì hải tặc thường thường chính là cướp tiền, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng, có rất ít hải tặc sẽ lạm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu đổi lại là mình thuyền đánh cá liền không đồng dạng, dưới tay hắn đám gia hỏa này làm sao có thể liền ngoan ngoãn từ bỏ thuyền đánh cá quyền khống chế. Cho nên thật muốn chờ hải tặc sờ lên mình thuyền đánh cá, hậu quả kia hoàn toàn chính là lưỡng bại câu thương, một cái bẫy mặt. Mặc dù hải tặc không nhất định có thể chiếm được cái gì tốt, nhưng thủy thủ đoàn của mình thương vong cũng liền không thể tránh được, đây cũng là Diệp Viễn muốn cảm tạ đạo thiểm điện kia nguyên nhân chủ yếu. Không có đạo thiểm điện kia, hậu quả thật sẽ rất nghiêm trọng. Như Diệp Viễn sở dĩ biểu lộ cổ quái, là bởi vì liền vừa mới đạo thiểm điện kia, vậy mà phá hủy độc hạt đoàn du thuyền hệ thống động lực. Cái này ni mã thật dùng trùng hợp đến không thể lại trùng hợp để hình dung. Cho dù là 100 đạo thiểm điện đánh vào du thuyền bên trên, đều chưa chắc có thể đạt tới cái hiệu quả này. Chẳng lẽ là độc hạt đoàn những người này tập chuyện xấu nhiều lắm? Lão thiên gia đều nhìn không được. Nha. Không đúng. Nơi này là Bạch Khí biển, hẳn là thượng đế đều nhìn không được đi. Diệp Viễn ngay tại trong lòng suy nghĩ những này thời điểm, liền nghe đến thuyền viên đoàn ngay tại thảo luận muốn hay không nghĩ cách cứu viện vấn đề. Cho nên hắn mới thu hồi trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ, lên tiếng nhắc nhở thuyền viên đoàn. "Lão đại, ngươi nói là thuyền này có vấn đề?" Mã Hoa phản ứng đầu tiên, có chút không thể tin hỏi. "Đương nhiên, vừa mới lão Vu không đều nói sao? Ngươi xem ai không có việc gì mở du thuyền chạy Bạch Khiến biển đến." Kỳ thật Diệp Viễn lúc nói lời này, trong lòng đều một trận hồ nghi. Mặc dù du thuyền, cano là rất nhiều, hải tặc thường dùng trên biển công cụ, thực dạng này công cụ cũng chỉ thích hợp loại kia thời tiết tốt mà lại sóng gió tiểu nhân hải vực. Hắn cũng không tin tưởng lâu dài sinh động tại A Lạp Tư ra biển loại này khí trời ác liệt hạ độc bỏ cả đoàn sẽ náo tàn đến nước này. Chương 1376 xui xẻo độc hạt đoàn. Chương 1376 xui xẻo độc hạt đoàn. Bạch Khiến biển, Ngự Thủy Hào khoang điều khiển. Diệp Viễn cảm giác khóa chặt phía trước cách đó không xa du thuyền, trong lòng hiện lên hồ nghi. Lâu dài trà trộn tại A Lạp Tư ra trên biển độc hạt đoàn, chỉ dùng loại này cỡ nhỏ du thuyền đến làm phương tiện giao thông đây quả thực cũng quá không thực tế. Thực Diệp Viễn đã dùng cảm giác tìm một vòng, phương viên mười mấy trong biển khoảng cách, đích đích xác xác cũng chỉ có xem một chiếc du thuyền, cũng không có phát hiện cái gì cỡ lớn thuyền. Cái này để hắn có chút trượng nhị hòa thượng không hiểu rõ nổi. Như quả Diệp Viễn biết, độc hạt đoàn đám người này thuyền đã bị nước Mỹ tới hạm đội chụp tại A Lạp Tư gia vịnh bên trong, hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. nói đến cũng trách độc hạt đoàn những người này không may. Dựa theo thời gian để tính, bọn hắn hoàn toàn trước tiên có thể Diệp Viễn một bước rời đi A Lạp Tư ra vịnh hải vực. Dù sao trước đó ngự thủy hào thực để ản giờ hiệu lấy xương mù rất là lý do, nhiều tạm giam 6 giờ. Nhưng Cuba cái này nhân sinh tính đang nghi. Vì nghiệm chứng ản giờ hiệu một chút thuyết pháp, hắn liền chậm trễ ra biển thời gian. Cứ như vậy, hắn so ngự thủy hào rời đi A Lạp Tư ra biển thời gian còn muốn ban đêm 1 giờ. Cũng bởi vì muộn cái này 1 giờ, hắn liền nên đón nước Mỹ hạm đội đối A Lạp Tư ra biển phong tỏa. Không có cách, vì không rơi vào hạm đội người trong tay. Bọn hắn chỉ có thể từ bỏ đã bị vệ tinh tỏa định nguyên bản thuyền, lựa chọn chiếc này du thuyền thoát đi. Trốn tới Cuba, đã không có tâm tình nghĩ đến bắt cóc ngự thủy hào sự tình. Hắn chỉ muốn bằng nhanh nhất tốc độ tìm đặt chân liền tốt. Kết quả một đầu đâm vào bạch khí biển, lại gặp phải đại phong bạo mưa. Nguyên bản cũng chỉ là làm khoảng cách ngắn công cụ du thuyền. Phía trên rất nhiều vệ tinh thiết bị đều không kiện toàn, cho nên liền dẫn đến ra hỏa này tại bạch khí biển lạc đường. Thật vừa đúng lúc ngay tại hắn coi là không cách nào tìm kiếm đường thuyền lúc này, để hắn phát hiện cách đó không xa lại một chiếc thuyền đánh cá. Kết quả khổ cực không chờ hắn tới gần, một đạo thiểm điện vậy mà phá hủy nguyên bản liền tổn hại hệ thống động lực. Có thể nói thời khắc này Cuba là nhà rột còn gặp mưa. Như quả Diệp Viễn bọn hắn không làm việc thủ, tại A Lạp Tư ra biển hoành hành nhiều năm độc hạt đoàn, rất có thể liền muốn táng thân tại vùng biển này. Diệp Viễn khả không biết Cuba đám người tao nộ. Hắn giờ phút này ngay tại trong lòng suy nghĩ, cái này phi thường không cùng lẽ thường sự tình, phía sau có phải hay không có âm mưu gì? Mọi người cẩn thận, du thuyền bên trên nhân thủ bên trên có thương. Vu Hồng Bác từ đầu đến cuối dùng kính viễn vọng quan sát đến đối phương. Khi hắn thấy rõ ràng du thuyền thượng nhân trong tay súng trường lúc, lập tức mở miệng nhắc nhở. Bất quá cũng chỉ là nhắc nhở mà thôi. Mọi người cùng không có đem chiếc này xui xẻo du thuyền cùng hải tặc liên tưởng đến nhau đi. Dù sao vô luận là tại Ma Hùng Quốc, vẫn là nước Mỹ, cầm súng cũng không phải là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Vậy chúng ta muốn hay không cứu viện? Mã Hoa lúc nói lời này, quay đầu nhìn về phía một mực ra vẻ trầm tư Diệp Viễn. Cứu? Hồ Tử gọi, để bọn hắn đem vũ khí ném đến hải trung, không phải chúng ta trực tiếp rời đi. Diệp Viễn sở dĩ lựa chọn cứu viện, chủ yếu vẫn là muốn thông qua Cuba, hiểu rõ đến một chút liên quan tới Na Hải ngọn nguồn kim trúc tình huống. Tại án giờ hữu nơi đó đạt được những tin tức kia, cũng chỉ bất quá là hắn tại Cuba nơi này nghe được một chút điểm. Nói không chừng bắt được Cuba, mình có thể từ hắn nơi này đạt được càng nhiều tin tức cũng khó nói. Thực để bảo đảm thuyền viên đoàn an toàn, cứu viện tiền đề nhất định là muốn đối phương bỏ vũ khí xuống mới có thể, đây cũng là Diệp Viễn suy tính tốt. Lâu mới nghĩ tới một loại biện pháp giải quyết. Nơi này là Ngự Thủy Hảo. Nơi này là Ngự Thủy Hảo. Nghe Diệp Viễn về sau, Vương Hổ Sinh cầm lấy trước người vô tuyến điện, bắt đầu đối du thuyền tiến hành kêu gọi. Cảm tạ thượng đế, ta chỗ này là Sam Sĩ du thuyền, chúng ta hệ thống động lực bị vừa mới thiểm điện phá hư. Rất nhanh, khoang điều khiển âm tương trung vang lên đối diện du thuyền thuyền trưởng thanh âm. James du thuyền, ta chỗ này là Ngự Thủy Hảo, chúng ta sẽ đối với ngươi triển khai cứu viện. Bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn đem vũ khí trong tay ném vào hải trung. Vương Hổ Sinh mặt không thay đổi truyền đạt Diệp Viễn ý đồ. Được rồi, cảm tạ thượng đế. Tại dạng này thời tiết gọi chúng ta may mắn gặp các ngươi. Chúng ta cũng không có thương tổn bất luận người nào ý đồ, súng ống cũng chỉ là phòng thân một loại thủ đoạn. Nếu như các ngươi cần, chúng ta sẽ làm theo, còn xin các ngươi động tác mau một chút. Người trên thuyền đều không nghĩ tới đối phương sẽ như thế quả quyết. Căn bản là tựa như là thương lượng xong, bên này nhắc lên ra yêu cầu, bọn hắn liền đáp ứng xuống tới. Cái này khiến Diệp Viễn song mi nhíu chặt. Hắn cũng không cho rằng đại danh đỉnh đỉnh độc hạt đoàn sẽ tốt như thế nói chuyện. Muốn nói bên trong không có âm mưu, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá bây giờ người ta đáp ứng thống khoái như vậy, liền ngay cả hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Cũng không thể bởi vì đối phương đáp ứng quá sảng khoái, người bên này lại lật lọng đi. Nói như vậy ra ngoài, không chỉ có thuyền viên đoàn sẽ đối với hắn người thuyền trưởng này sinh ra tín nhiệm nguy cơ. Chính là nháo đến công pháp quốc tế đỉnh, một đỉnh thấy chết không cứu mũ thỏa thỏa cho ngự thủy hào cài lên. Dù sao từ trước mắt đến xem, đối phương thực tương đương phối hợp, chưa từng có triển lộ ra một điểm hải tặc dấu hiệu. Cho nên hiện tại hắn chỉ có thể âm thầm lưu ý nếu phát hiện không thích hợp địa phương, mã thượng ra tay ác độc giải quyết. Bạch khiến biển khí hậu đích thật là biến hóa khó lường, vừa mới còn bạo vũ cùng phong, bây giờ lại đã phong ngừng mưa đừng. Cùng phong qua đi tuôn ra sóng, từng lớp đánh thẳng vào thời khắc này dèm du thuyền. Lúc này Sam Sĩ du thuyền liền giống như hải trung một mảnh lá cây đang dâng lên sóng tác dụng dưới đang không ngừng nguyên địa đảo quanh ở trên biển kiếm ăn. Người đều nghe nói qua dạng này một loại thuyết pháp, đó chính là thuyền nhỏ sợ sóng, thuyền lớn sợ tuôn. Cỡ lớn thuyền ở trên biển đi thuyền lúc chỉ cần máy chủ động lực không có vấn đề, dù cho gặp được một chút rất lớn sóng gió, dựa vào thuyền tự thân cũng có thể khiêng qua thứ. Nhưng là tuôn ra sóng lại khác. Tuôn ra sóng đối với thân tàu tổn thương là phi thường lớn. Cái gọi là tuôn ra sóng, nó đặc thù rõ rệt nhất chính là mặt sóng tương đối chân nhắn, sóng phong thời gian dài lại rất có quy luật. Nó đối với thuyền đi thuyền tới nói, lực cản kia là tương đối lớn. Tuôn ra sóng bình thường là từ gió biển chuyển biến nhi tới đương gió biển đình chỉ, suy yếu hoặc là chuyển hướng về sau, bởi vì quán tính tác dụng, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy gợn sóng gọi là tuôn. Thường nói không gió ba thước sóng, chỉ chính là tuôn ra sóng đang dâng lên sóng tác dụng dưới, thuyền sẽ xuất hiện một loại cực đoan thụ lực tình huống. Chính là đương tuôn ra sóng đỉnh sóng cùng tác dụng lực tiểu thiên tại thuyền vị trí giữa, dạng này thuyền đầu cùng phần đuôi rất dễ dàng phát sinh huyền không. Dạng này tại thuyền tự thân dưới tác dụng của trọng lực, thân đầu rất dễ phát sinh đứt gãy sự cố. Nhất là đối với thân thuyền dài thuyền lớn đối mặt tuôn ra sóng là phi thường nguy hiểm một sự kiện. Bình thường lại kinh nghiệm người điều khiển, tại đối mặt tuôn ra sóng lúc vì phòng ngừa cục bộ thân tàu huyền không, bọn hắn bình thường sẽ thích hợp điều chỉnh đường thuyền, làm mũi tàu cùng sóng gió thành 45 độ góc nhọn. Tốt nhất lấy Z chữ đi thuyền. Giờ phút này Diệp Viễn bọn hắn gặp phải, chính là mặt biển không thể nhìn thấy phần cuối tuôn ra sóng. Chương 1377 cứu viện. Chương 1377, cứu viện. Bạch khiến biển. Nhìn một cái vô tận tuân ra xong cái này hướng về hai chiếc thuyền trào lên tới. Ngự thủy hào còn tốt một chút, dù sao hệ thống động lực còn rất hoàn chỉnh, căn bản không cần đi quan tâm những này tuân ra sóng tác dụng lực. Thực xa xa du thuyền lại là khác biệt. Tại hoàn toàn mất đi động lực tình huống dưới, du thuyền bắt đầu bị tuân ra sóng đẩy hướng phương xa. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì đã mất đi hệ thống động lực, du thuyền căn bản là không cách nào tự thân điều chỉnh góc độ. Cứ như vậy, du thuyền bắt đầu xoay tròn ở trên biển, thuyền xoay tròn là phi thường nguy hiểm một sự kiện. Cho dù là lại không hiểu đi thuyền chi thức người đều rõ ràng, thuyền tự quay khoảng cách thuyền đắm liền đã không xa. Có lẽ là nghĩ rõ ràng giờ phút này gặp phải nguy cơ, có lẽ là ra ngoài tự tin. Tóm lại, tại Diệp Viễn cảm giác quan sát dưới, du thuyền bên trên độc hạt đoàn thành viên hoàn toàn chính xác đem vũ khí đều ném vào hải trung, đương nhiên, cụ ba súng lục bên hông, cùng một thuyền viên giấu ở áo giả kịch bên trong lựu đạn. Vẫn là không có trốn qua cũng xa cảm giác đối với những này, Diệp Viễn đã không phải là rất chú ý, chỉ cần bọn gia hỏa này không phải mang theo vũ khí hạng nặng đi lên, hắn liền có lòng tin trước tiên khống chế lại bọn hắn. Ngự thủy hào đón tuân ra sóng, chậm rãi tới gần du thuyền. Loại này cứu viện, nói đến cũng là vô cùng nguy hiểm. Nếu như là muốn buông xuống thuyền cứu nạn quá khứ nghĩ cách cứu viện, tại loại này tuân ra sóng tình huống dưới, rõ ràng liền không quá hiện thực. Giờ phút này biện pháp tốt nhất chính là đối diện người mặc vào áo cứu sinh, mặc lên phao cứu sinh. Nhi phao cứu sinh dùng dẫn dắt dây thừng cố định trên thuyền, mà xem như nghĩ cách cứu viện thuyền một phương, đồng dạng thả ra dẫn dắt dây thừng. Cứ như vậy, hai cây dẫn dắt dây thừng đồng thời tác dụng tại một cái phao cứu sinh bên trên. Người được cứu lại cắt đứt du thuyền bên trên dẫn dắt dây thừng, cuối cùng bị ngự thủy hào cứu viện tới. Nói, khá là phiền toái, thực tại loại này khí hậu ác liệt dưới, đây là tốt nhất cứu viện biện pháp đương nhiên, du thuyền bên trên cũng có thể đồng thời thả ra mấy cây dẫn dắt dây thừng. Cứ như vậy cứu viện tốc độ liền sẽ thật to gia tăng. Lao Vu, ngươi qua đây, ta có mấy lời cùng ngươi nói. Ngay tại thuyền viên đoàn chuẩn bị dẫn dắt dây thừng, chuẩn bị cứu viện đối phương đã mặc lên phao cứu sinh, cứu viện hải trung người lúc. Diệp Viễn nhỏ giọng gọi đi chỉ huy thao tác Vu Hồng Bác. Vũ Chí Dũng, ngươi qua đây chỉ huy một chút, thuyền trưởng tìm ta có chút việc. Vu Hồng Bác không biết thời gian này điểm, Diệp Viễn tìm tự mình làm cái gì, nhưng vẫn là kêu đến Vũ Chí Dũng thay thế mình, sau đó cùng Diệp Viễn đi vào bong tàu nơi hẻo lánh. Lao Vu, ngươi chuẩn bị một chút, một hồi lên tới những người kia đều muốn trước tiên khống chế lại. Vì cái gì? Ngươi lo lắng bọn hắn gặp nguy hiểm. Vu Hồng Bác như có điều suy nghĩ hỏi. Không phải lo lắng, là nhất định. Ngươi biết những cái kia là ai sao? Diệp Viễn nói, còn cần hàm dưới điểm một cái xa xa kia chiếc du thuyền. Người nào? Độc hạt đoàn nghe nói qua sao? Phía trên kia thực có độc hạt đoàn thủ lĩnh Cuba. Ngươi cho rằng một cái lại hải tặc đầu lĩnh du thuyền sẽ là một chiếc bình thường du thuyền sao? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Vu Hồng Bác nghe Diệp Viễn về sau, con ngươi không tự chủ phóng đại. Sau đó mang theo một tia không dám tin biểu lộ hỏi. Ngươi cái này đều có thể biết. Trùng hợp mà thôi, trước đó. Thế là Diệp Viễn liền đem mình tại địch mang cảng ngẫu nhiên phát hiện ản rời cùng Cuba sự tình nói một chút đương nhiên. Ở trong đó rất nhiều không thể để cho Vu Hồng Bắc biết đến sự tình, đều bị hắn loại bỏ rơi mất. Chỉ cần để Vu Hồng Bắc biết, mình nhận ra Cuba, là bởi vì ngẫu nhiên gặp qua hắn một lần. Hơn nữa còn biết bọn gia hỏa này mục tiêu, rất có thể chính là mình thuyền đánh cá là được rồi. Thuyền trưởng, ngươi tâm thật là lớn, đều biết những chuyện này, còn cứu viện. Ngươi liền không sợ bọn họ lên thuyền cho chúng ta mang đến phiền phức. Vu Hồng Bắc nghe Diệp Viễn giảng thuật trải qua về sau, lườm hắn một cái nói. Hắc hắc, thấy chết không cứu cũng không phải chúng ta tính cách. Diệp Viễn cười bị ổi nói. Lời này chính ngươi tin sao? Vu Hồng Bắc tức giận hỏi lại. Hắn biết đạo Diệp Viễn khăng khăng muốn đem những người này cứu lại, nhất định lại đạo lý của hắn. Chỉ là lại một kiện vấn đề phiền toái bày ở mình những người này trước mặt, hắn không thể không lúc này hỏi ra. Cứu đi lên sau ngươi định xử lý như thế nào những người này? Giao cho Mao Hùng Quốc. Vậy chúng ta lại thế nào giải thích thân phận của bọn hắn? Những này ngươi cũng có nghĩ tới không? Không trách Vu Hồng Bác hỏi như vậy. Nếu như không muốn giết người, vậy những này hải tặc nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý. Cũng không thể đem bọn hắn mang về Hoa Quốc ca. Lại nói, những người này cũng không phải quốc tế tội phạm truy nã, cũng không phải tại Hoa Quốc phạm án. Cho dù mang về Hoa Quốc cũng không có tác dụng gì, cho nên vấn đề liền đến. Hiện tại bọn hắn ở vào Bạch Khiến biển tới gần A Lạp Tư gia bên này. Bình thường lựa chọn tốt nhất chính là đem những này người giao cho A Lạp Tư gia đội tuần tra. Thực vừa mới Diệp Viễn cũng đã nói, bọn gia hỏa này cùng đội tuần tra chính là cùng một bọn. Biết rõ dạng này, bọn hắn còn muốn đem độc hạt đoàn giao cho đội tuần tra đó cùng muốn chết không có gì khác biệt. Vậy liền chỉ còn lại một con đường có thể đi, đó chính là đem những này người giao cho Bạch Khiến biển bờ bên kia Ma Hùng Quốc đội tuần tra đến xử lý. Thực như thế Ngự Thủy Hào tự thân phiền phức cũng sẽ không thiếu. Cho nên theo Vu Hồng Bác, Diệp Viễn cái này hoàn toàn liền là mình tìm cho mình chuyện làm. Hắc hắc, ai nói cho ngươi nhất định phải giao cho Ma Hùng Quốc đội tuần tra rồi? Tham dò thêm chúng ta cũng không phải không có người, ngươi quên Mi Bối Nhi rồi. Diệp Viễn cười nhắc nhở lấy Vu Hồng Bác. A, ngươi nói là đem những này người giao cho Mi Bối Nhi đến xử trí. Vu Hồng Bác lúc này mới nhớ tới, nhà mình người thuyền trưởng này tại thăm dò thêm thực có một cái hảo bằng hữu. Hàng năm kia, hảo bằng hữu đều cho Ngư Loan đảo đưa cho rất nhiều thăm dò gia đặc sinh. Chuyện này trên thuyền những thuyền này viên đều là thấy tận mắt. Đương nhiên, phần này đại lễ. Ta tin tưởng Ni Bối Nhị sẽ rất vui vẻ. Diệp Viễn cười phi thường vui vẻ. Cái này khiến Vu Hồng Bác não bổ ra một sai lầm đáp án. Theo Vu Hồng Bác, Diệp Viễn sở dĩ khăng khăng muốn đem độc hạt đoàn người cứu đi lên, chính là coi trọng bọn hắn phía sau những cái kia tài sản. Phải biết, vô luận là nơi nào hải tặc, kia tài sản đều không phải người bình thường có thể so sánh. Chủ yếu nhất, những này lâu dài trà trộn ở trên biển hải tặc, trong tay thường thường đều có vài chỗ bí ẩn cơ giả ở này cơ dê, không nhất định có bóng xem kịch bên trong miêu tả như thế có giá trị liên thành bà bối. Nhưng vũ khí trang bị, hoặc là một chút tài nguyên kia cũng không thể sẽ ít. Những này có lẽ đối với Diệp Viễn dạng này ngư dân không có tác dụng gì, thực làm thăm dò thêm đầu sỏ một trong. Những tư nguyên này thực sẽ cho hắn cung cấp rất tốt trợ lý. Dựa theo Vu Hồng Bác náo bổ, Diệp Viễn đây chính là cho Nhi Bối Nhị đưa một món lễ lớn. Thế là tự nhận là nghĩ rõ ràng sự tình tiền căn hậu của hắn, lúc này mới làm ra cam đoan. Thuyền trưởng, ngươi yên tâm đi, những người này chỉ cần lên thuyền, ta cam đoan trước tiên liền khống chế lại bọn hắn. Hai người lại thương định một chút chi tiết, cái này mới sóng vai đi trở về mạn thuyền. Giờ phút này cứu viện đã đến thời kỳ mấu chốt nhất. Hải trung mấy tên hải tặc giờ phút này đã thành công kết nối vào ngự thủy hào ném xuống dẫn dắt dây thừng. Lúc này chính ra sức thông qua dẫn dắt dây thừng, hướng về ngự thủy hào bên này gần lại gần qua tới. Chương 1378, Thương ốc. Chương 1378, Thương ốc. Ngự thủy hào đương Vu Hồng Bắc cùng Diệp Viễn đi về tới sau lớn tiếng hô. Vưu Chí Dũng, Mã Hoa, Bùi Phỉ, Bảo Xuân Vũ. Vu Hồng Bắc liên tục điểm bốn người danh tự, sau đó nhỏ giọng tại bốn người bên tai nói thứ gì. Chủ nhiệm lớp, ngươi nói đều là thật. Mã Hoa cái này không giữ được bình tĩnh ra hỏa, trước tiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, sau đó lớn tiếng hỏi. Tiểu tử ngươi cho ta nhỏ giọng một chút, có lòng tin hay không làm được? Không được ta gọi người khác. Vu Hồng Bắc đạp Mã Hoa một cước, sau đó tức giận hỏi. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta đây không phải lập tức không có kịp phản ứng sao? Mấy người lại tụ tập gì hai vài câu. Lúc này, nhóm đầu tiên bốn tên hải tặc đã thành công được cứu thượng ngự thủy hào. Bởi vì tại hải trung cùng tuân ra song đối kháng, tiêu hao mấy người quá nhiều thể lực. Khi bọn hắn leo lên ngự thủy hào đồng thời, mấy người không hẹn mà cùng ngã ngồi trên bong thuyền đồng thời, mấy người quần áo đã bị nước biển thấm ướt, nhìn vô cùng chật vật. Huynh đệ mệt muốn chết rồi a. Đi ca dẫn ngươi đi đổi kiện quần áo mới, sau đó tại bổ sung một chút đồ ăn. Mã Hoa nhiệt tình dùng anh ngữ cùng một thanh niên người da trắng chào hỏi đồng thời còn cờ trách đỡ lên hắn. Cũng như quen thuộc ôm bờ vai của hắn hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến. Không chỉ có là Mã Hoa, Vưu Chí Dũng mấy người cơ hồ cũng đều làm ra giống nhau động tác. Không biết nhìn xem nhiệt tình kình. Còn tưởng rằng mấy người là thất lạc nhiều năm huynh đệ đâu. Một mực chú ý bên này Cuba. Khi thấy dưới tay mình bị thuyền viên nhiệt tình chiêu đãi sau, khoe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Cái này khiến hắn nguyên bản còn có chút lo lắng tâm, lúc này mới chân chính để xuống. Một ngày này thời gian, có thể nói là hắn đời này xui xẻo nhất một đoạn thời gian. Có thể lên đế vẫn là chiếu cố hắn. Không chỉ có gặp một chiếc Hoa Quốc thuyền đánh cá nhiệt tâm cứu viện bọn hắn, càng hiếm thấy hơn chiếc này thuyền đánh cá lại còn là ngự thủy hảo. Cái này gọi hắn trong lòng, nguyên bản đã bỏ đi suy nghĩ một lần nữa bốc cháy lên. Hắn rất có tự tin, thuận tiện mượn trong tay mình một khẩu súng, thăng thêm thủ hạ một viên lựu đạn, hoàn toàn có thể khống chế lại chiếc này Hoa Quốc thuyền đánh cá. Nếu là đổi một chiếc cái khác thuyền đánh cá, tự tin của hắn còn không thấy đến cao như vậy. Dù sao Hoa Quốc thuyền đánh cá phía trên không có vũ khí toàn thế giới đều biết, cho nên cái này cho hắn lớn vô cùng lòng tin. Theo thời gian trôi qua, tại trong vòng một canh giờ, Diêm Du thuyền bên trên độc hạt đoàn thành viên phân ba nhóm bị ngự thủy hào giải cứu đi lên. Nguyên bản nhân số cũng không phải là rất nhiều độc hạt đoàn, lại thêm hành động lần này bọn hắn trốn vội vàng, còn có một bộ phận người là đang ngồi cano đào tẩu, cho nên lưu tại du thuyền bên trên người, tính cả người điều khiển cũng chỉ có 11 người mà thôi. Đương Cuba cùng một người da đen cùng nhau bị ngự thủy hào nghĩ cách cứu viện tới. Không đợi hắn kịp phản ứng, Mã Hoa cùng Vưu Chí Dũng liền trước sau đem hắn áp đảo, đồng thời Cuba chỉ cảm thấy hai tay chuyển đến đau đớn, cả người hắn cứ như vậy bị hai người gắt gao đặt ở bong tàu bên trên. Cùng lúc đó, cùng Cuba cùng nhau lên thuyền người da đen nam tử còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì tình huống, cũng cảm giác trước mắt mình tối đen, cả người cứ như vậy ngã ngất đi. Mọi người quay đầu nhìn lại chỉ gặp Diệp Viễn đang đứng tại người da đen sau lưng, cánh tay còn duy trì đập nện động tác. Hắn không nhìn thuyền viên đoàn đưa tới kia ánh mắt khó hiểu, tại người da đen trong ngực lục lọi một chút, một viên lớn chừng quả đấm lựu đạn cứ như vậy xuất hiện trong tay hắn. Cái này khiến chỗ lại thuyền viên cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như không phải Diệp Viễn xuất thủ trước, thật gọi cái này hắc tiểu tử dẫn nổ lựu đạn, kia ngự thủy hào bên trên người thật sự phải có thương vong. Diệp Viễn nhún vai, trêu tức mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm mình Cuba. Sau đó hắn thuần thục lấy tay ra lôi bên trên móc kéo, dùng sức vứt ra ngoài. Lựu đạn tinh chuẩn rơi vào đã bị tuôn ra sóng đẩy ra chừng trăm mét khoảng cách Diêm Du thuyền khoang điều khiển. Theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, xa xa du thuyền đầu thuyền chỗ bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Ngoa tạo, Mã Hoa không tự chủ phát nổ nói tục. Nhìn cái gì? Còn không kiểm tra ra hỏa này trên người có không có vũ khí. Diệp Viễn trợn nhìn Mã Hoa một chút, một bộ đây không phải rất hợp lý biểu lộ nhìn xem Mã Hoa. Thuyền viên đoàn nhao nhao lật lên mặt nhãn, dựa vào nét mặt của bọn họ dài liền có thể nhìn ra được, cái này sóng bên lại bị Diệp Viễn được. Rất nhanh, Vưu Chí Dũng ngay tại Cuba trên lưng tìm được cây súng lục kia. Đương Mã Hoa nhìn thấy thanh này súng ngắn đồng thời, hai mắt tỏa ra ánh sao. Ngoa tạo, ngoa tạo, M1911, đây chính là tốt Đông Tây. Mã Hoa hô to gọi nhỏ, đưa tới không ít người chú ý. Bảo Xuân Vũ, ngươi giúp ta đem ra hỏa này đè xuống, ta muốn nhìn bảo bối này. Mã Hoa gọi tới bên người Bảo Xuân Vũ, sau đó đem dưới thân Cuba giao cho đối phương, mình thì là đoạt lấy Vưu Chí Dũng trong tay cái kia thanh nhìn như có chút cũ súng ngắn thưởng thức. Diệp Viễn đối với súng ống hiểu rõ, chỉ cực hạn tại một chút trong trò chơi, cho nên đối với Mã Hoa trong miệng M1911 cũng không phải là hiểu rất rõ. Nếu như nói trên thuyền ai đôi súng ống hiểu rõ cặn kẽ nhất, vậy liền nhất định là trước kia đã từng là tay bắn tỉa Mã Hoa. Đón nhận Diệp Viễn hỏi thăm ánh mắt, Mã Hoa tự mình giải thích đạo: M1911 súng ngắn là từ súng ống đại sư Bờ Dạo Nịnh thiết kế chế tạo, kinh điển súng ống. Thanh thương này sớm tại năm 1889 liền xuất hiện, lúc đầu là sĩ quan súng lục, sau khi được qua mấy lần đổi mới thăng cấp xuất hiện M1911A1. Nó kinh lịch thế chiến thứ hai, tại chiến tranh trong lúc đó là chiến sĩ súng lục, sĩ quan cũng đeo. Cái này thương tính năng ưu việt, thực chiến hiệu quả tốt, thâm thụ tướng sĩ ưu ái. Nên thương là từ chất lượng tốt vật liệu thép dập nhi thành, phát xạ 1.43 ly đạn. Uy lực của loại đạn này rất lớn, lực sát thương cũng cường hãn, nhưng chất lượng bên trên cũng tương đối nặng hơn. Bất quá nên thương cũng lại thiếu hụt đó chính là đại đường tính súng ngắn bệ trung, băng đạn trang bị năng lực chỉ có 7 phát. Nên thương tầm sát thương rất ưu tú, 50m trong vòng không phát nào trượt. Nên thương tại đại đường tính ra chỉ dưới, lực sát thương mạnh, sửa chữa bảo dưỡng đơn giản, thuận tiện. Trong thực chiến còn có truyền kỳ cố sự. Tại thế chiến thứ 2 phục dịch trong lúc đó là ngải sâm hào hưu, súng lục. Bởi vậy cái này thương đến nay đều không có rời khỏi lịch sử sân khấu. Thanh thương này càng là cực phẩm, nhìn ra được sử dụng thương này người bình thường vẫn là rất chân quý. Tốt Đông Tây thật là tốt Đông Tây. Mã Hoa nói lên súng ống, kia là thao thao bất tuyệt. Vừa nói còn một bên chịu mến sở lấy trong tay thanh thương này. Cái này cho Diệp Viễn nhìn mắt trợn trắng. Bởi vì hắn đã kiểm tra qua, cứ như vậy thường, mình không gian giải, nói ít cũng lại mấy chục thanh nhiều. Trước đó còn tưởng rằng là cái gì khó lường bà bối. Kết quả là cái này. Nếu như không biết Mã Hoa là cái thương đốc, Diệp Viễn chân giống cho ra hỏa này hai cước. Cái này ni mã hoàn toàn là lãng phí mình thời gian có được hay không. Về phần thanh thương này, Diệp Viễn đến là không có bất kỳ cái gì hứng thú, về phần Mã Hoa có thể hay không lưu lại. Trừ phi ra hỏa này không trở về Hoa Quốc đi, không phải tư tàng quy chi tội danh, đó cũng không phải là nói đùa. Bất quá bây giờ là tại Bạch Khiến trên biển, Diệp Viễn cũng liền lười đi quản gia hỏa này đi vào tạp vật khoang thuyền, nhìn thấy trước đó bị nghị cách cứu viện đi lên độc hạt đoàn thành viên, đều bị thuyền viên đoàn dùng dây thừng buộc rắn rắn chắc chắc an trí ở chỗ này. Chương 1379. Nói nhảm nhiều quá. Chương 1379. Nói nhảm nhiều quá. Đương Diệp Viễn đi vào buồng nhỏ trên tàu một khắc, cụ ba ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy oán giận nói ra: "Người đây là câu nệ, người đây là phạm tội." Diệp Viễn nhìn xem cái này độc hạt đoàn thủ lĩnh, hắn chẳng thể nghĩ tới, mình vậy mà từ trong miệng hắn nghe được buồn cười như vậy lời nói. Đại danh đỉnh đỉnh độc hạt đoàn Cuba, còn biết cái gì là pháp luật? Đây chính là thật quá hiếm có. Diệp Viễn nói xong, trêu tức nhìn về phía cái mặt này bên trên mang theo mặt sẹo người da trắng nam tử. "Ngươi nói cái gì? Ta nghĩ ngươi là nhận lầm người. Ta là một nước Mỹ thương nhân bởi vì ngộ nhập." Cuba nghe được Diệp Viễn đi lên đường ra bản thân danh tự, trong lòng không khỏi giật mình. Thực hắn trên miệng vẫn là thể thốt phủ nhận. "Ta đã có thể nói ra tên của ngươi, liền sẽ không nhận lầm người, có cần hay không ta cho ngươi để tỉnh một câu?" Khu vực vừa đông bắc 10 cây số nhà gỗ. "Lúc ấy ngươi cùng Ản Dở ở bên trong nói cái gì, còn cần ta giúp ngươi hồi ức một chút không?" Diệp Viễn cười hỏi. "Đáng chết Ản Dở hiệu. Ta liền biết hắn làm việc không đáng tin cậy." Cuba biết mình xong, người ta đều đem sự tình nói như vậy kỹ càng, mình căn bản cũng không có cái gì tốt phân biệt. Thế là hắn chửi ầm lên, hắn không thể giết Ản Dở tên ngu xuẩn kia. "Đi, không cần ở chỗ này phàn nàn, Ản Dở hiệu cũng không thể so với ngươi tốt hơn chỗ nào." Diệp Viễn lười nhắc nghe hắn ở chỗ này mắng chửi người. Khoát tay áo đánh gây hắn còn muốn tiếp tục mắng đi xuống dự định. "Ngươi thả ta, ta sẽ cho ngươi số lớn tài phú, thế nào? Trừ phi ngươi muốn giết chúng ta, thực đối ngươi như vậy một điểm chỗ tốt đều không có đem chúng ta giao cho A Lạp Tư ra bên kia lại không thể. Như vậy còn lại ngươi chỉ có thể đem chúng ta giao cho Ma Hùng Quốc bên kia biện trực, chúng ta từ đến không đi Ma Hùng Quốc bên kia làm ăn. Coi như đem chúng ta giao cho bọn hắn cũng không có gì tốt chỗ. Như vậy ngươi lựa chọn tốt nhất chính là thả chúng ta, hơn nữa còn có thể được đến một số lớn tài phú." Không thể không nói, Cuba đầu óc vẫn là rất dễ sử dụng. Tại bị Diệp Viễn vạch trần thân phận về sau, rất nhanh liền phân tích ra mình bây giờ tình cảnh. Hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn sẽ giết bọn hắn. Như quả Diệp Viễn hữu tâm làm như vậy, trực tiếp bỏ mặc mình nhóm người này bị tuôn ra sóng nuốt hết liền xong rồi. Làm gì còn cần như thế tốn sức đem bọn hắn cứu bên trên thuyền đánh cá. Cho nên tại cái này không đến một phút bên trong, hắn liền nghĩ minh bạch Diệp Viễn cũng không tính giết người. Như mình đối Diệp Viễn tới nói, có lợi nhất chính là mình nắm giữ những cái kia tài phú. Theo Cuba, mặc dù độc hạt đoàn không bằng Á Đinh Loan, tắc mã lý bên kia hải tặc nổi danh. Thực bọn hắn so với bình thường ngư dân tới nói, hay là vô cùng giàu có. Cho nên hắn cho rằng Diệp Viễn mạo hiểm cứu bên trên mình, vì cái gì hẳn là tiền tài mà thôi. Kết quả của các ngươi muốn nhìn ngươi phối hợp không phối hợp. Diệp Viễn đều chẳng muốn đi đoán Cuba giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Thế là hắn lôi kéo Cuba đi vào một cái bình thường chất đống ngư cụ nhà kho, đem Cuba đẩy lên trên mặt đất, chính hắn thì là tìm một cái ghế gỗ sau khi ngồi xuống, mới ung dung mở miệng. "Nói một chút liên quan tới vàng lá sự tình, nếu như ngươi nói có thể làm cho ta hài lòng, như vậy ta nghĩ các ngươi hạ chẳng sẽ khá hơn một chút." Nghe được Diệp Viễn hỏi ra liên quan tới vàng lá sự tình, Cuba con mắt đi lòng vòng, cuối cùng toát ra một vòng cô đơn thần sắc mở miệng nói ra: "Không nghĩ tới rắc sần thật tại trong tay của ngươi, hắn còn tốt chứ?" Phanh! Một tiếng súng vang, tùy theo mà đến là Cuba trên mặt đất quần quật lấy kêu rên. Cùng lúc đó, trên đùi của hắn bị viên đạn đánh ra một cái lỗ máu. Súng vang lên sau không đến 3 giây, Vũ Trí Dũng liền kinh hoàng đẩy cửa xông vào. Khi thấy tình cảnh bên trong về sau, cả người lúc này mới thả lỏng trong lòng. "Không có việc gì, ra ngoài đi, ta còn có chút sự tình muốn hỏi một chút bằng hữu của chúng ta." Diệp Viễn trên mặt không chút biểu tình nói đối với Vũ Trí Dũng đột nhiên xâm nhập, hắn cũng không có cảm thấy sinh khí. Dù sao người ta cũng là quan tâm mình không phải. Vũ Trí Dũng nhẹ gật đầu, lui ra ngoài đồng thời còn đóng lại căn này nhà kho cửa khoang. "Những này cùng vàng là có quan hệ sao? Nếu như ngươi lại như thế lằng nhằng, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Nói tới chỗ này, Diệp Viễn mỉm cười nhìn Cuba. Nếu như nói tại Hoa Quốc bản thổ, Diệp Viễn sẽ còn thu liễm một chút trong lòng của hắn lệ khí. Nhưng để ở nước ngoài, hắn hoàn toàn thả bản thân. Chỉ cần lại người nghĩ muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng không để ý trên tay thêm ra một chút huyết tinh. "Ta nói, ngươi tỉnh táo một chút." "A." Cuba lời nói vẫn chưa nói xong, tay phải ngón út liền ngạnh sinh sinh bị Diệp Viễn tay không bẻ gãy. Nói nhảm nhiều quá. Diệp Viễn loại này lãnh huyết thẩm vấn phương thức, hoàn toàn là cùng Vưu Chí Dũng cái này hỏi thăm chuyên gia học được. Trước đó Vưu Chí Dũng liền đã nói với Diệp Viễn, muốn trong thời gian ngắn nhất hỏi tham gia người muốn đáp án. Kia biện pháp tốt nhất chính là về tâm lý làm cho đối phương sợ hãi ngươi. Như loại kia tuần tự thiện dụ, giống như làm nhảm việc nhà thẩm vấn phương thức, cũng chỉ có tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhìn xem là được rồi. Dù sao mặt ngươi đúng, đều là những cái kia trong tay dính đầy máu tươi lính đánh thuê hoặc là quốc tế kinh khủng dạng này, người bọn hắn ước gì ngươi cùng bọn hắn lãng phí thời gian đâu. Nói không chừng một giây sau liền có khả năng lại. Người xông lại đem bọn hắn cứu ra ngoài. Cho nên đối với thẩm vấn, vẫn là phải tâm an, tỉnh táo, mà lại không dây dưa dài dòng. Diệp Viễn tin tưởng Vưu Chí Dũng dạy bảo, đây cũng là hắn lần thứ nhất nếm thử không ở trong không gian thẩm vấn bắt được đối thủ. Địch Lai Tư Khoa nghiên chỗ, bọn hắn thuê ta đến tìm kiếm kia vàng lá manh mối. Về phần kia vàng lá công dụng, ta chỉ là tại Hàn Ân nơi đó biết một chút. À đúng rồi, Hàn Ân là Địch Lai Tư đối ngoại người liên lạc. Hắn chỉ nói cho ta, Tô Mẫn Hảo vứt đi lên loại kia vàng lá, có thể đề cao nhân loại đại não sinh động độ. Mà lại bọn hắn đã trên cơ thể người làm thí nghiệm. Hiện tại bọn hắn nhu cầu cấp bách loại kia vàng lá lần nữa nghiệm chứng, ta biết cứ như vậy nhiều. Cuba lần này học thông minh, vì không gọi thân thể của mình chịu khổ, một hơi đem hắn biết đến toàn bộ nói ra. Nhưng Diệp Viễn nghe được Cuba giảng thuật về sau, lại vô cùng tiếc nuối. Gia hỏa này biết đến sự tình, cùng mình từ án giờ hiệu nơi đó giải cơ hồ không có gì khác biệt. Có thể nghĩ nghĩ cũng liền thoải mái. Dù sao người ta sở nghiên cứu ra được kết quả, làm sao có thể cùng một hải tặc nói như vậy kỹ càng. Hắn có thể biết những này, đã rất tốt. Lại cái phương hướng này, cũng coi là cho hắn nghiên cứu cung cấp một cái tham khảo. Chỉ là để Diệp Viễn phi thường buồn bực chính là, trước đó vô luận là Tô Mẫn Hào vứt đi lên vàng lá, vẫn là mình từ đế vương của trong đám cướp được kia nửa mảnh lá rụng đều là từ đáy biển kim trúc tự nhiên chóc ra phiến lá thu hồi đến. Nhưng từ khi đáy biển kim trúc bị mình tẩy ghép đến biển không gian ở trong đã qua lâu như vậy, một chiếc lá đều không có rơi xuống. Nhất làm cho Diệp Viễn cảm thấy buồn bực vẫn là chính mình cái này không gian chủ nhân, vậy mà cũng không có xử lý. Pháp tử cái này đáy biển kim trúc bên trên ngắt lấy tiếp theo phiến lá cây. Cái này khiến hắn buồn bực không thôi. Chương 1380, khoai lang bỏng tay. Chương 1380, khoai lang bỏng tay. Bạch khiến biển, ngự thủy hảo. Diệp Viễn giờ khắc này ở trong lòng âm thầm thề chờ mình lần này sau khi trở về, nhất định phải tìm thời gian hảo hảo nghiên cứu viên này đáy biển kim trúc một chút. Không phải trông coi cái này không biết tên Bảo Sơn. Mình một điểm chỗ tốt đều không vớt được đó cũng không phải là Diệp Viễn tính cách. Xác định Cuba hẳn không có cái gì lỗ thủng, Diệp Viễn lúc này mới rời đi căn này nhà kho. Về phần hỏi thăm Cuba lên thuyền tới mục đích, kia có trọng yếu không? Dù sao chờ đợi bọn gia hỏa này hạ tràng, hắn đều đã biết đương Diệp Viễn đi ra buồng nhỏ trên tàu, nhìn thấy một mực canh giữ ở cổng Vưu Chí Dung sau mở miệng nói ra. Giúp tên kia xử lý một chút, sau đó cùng những người kia nhốt vào cùng một chỗ ăn uống một ngày cung cấp một lần là được. Chỉ cần người không chết ở trên thuyền chúng ta là được rồi. Nói xong, Diệp Viễn đầu cũng không trở về rời đi đối với những này lâu dài cướp bóc bắt cua người hải tặc. Diệp Viễn khả là một điểm ấn tượng tốt đều không có. Có thể nói dạng này người, coi như tại hải tặc dài, đó cũng là loại kia không ra gì. Thời gian vội vàng mà qua, đảo mắt ngự thủy hào tại Bạch Khiến trên biển chạy được 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày qua, ngự thủy hào lại gặp mấy lần khí trời ác liệt. Ngẫu nhiên gió êm sóng lặng, Vu Hồng Bắc liền tổ chức nhân thủ nắm chặt đánh bắt một lưới. Mặc dù nơi này thời tiết phi thường không hữu hảo, nhưng nơi này ngư hoạch sản lượng kia là thật lòng cao. Cho dù là Vu Hồng Bắc cái này sơ trưởng thuyền đánh cá người, cũng thu hoạch tương đối khá. Ngày này, ngự thủy hào đã lái vào An Luân cảng Phạm Vi. Mọi người vừa nhắc tới cảm chặt cả bán đảo đầu tiên nghĩ tới chính là cảm chặt cả bán đảo cảng. Nhưng thật tình không biết cái gọi là cảm chặt cả bán đảo bến cảng là một hệ liệt cảng khẩu tập hợp thể. Như An Luân cảng chỉ là đông đảo bến cảng bên trong một cái rất nhỏ ngư nhân bến tàu. Bởi vì thăm dò, thêm nơi này vị trí địa lý đặc thù, nó tây lâm ngạc hoắc thứ khắc hải, đông lân cận Thái Bình Dương cùng Bạch Khiến biển. Cái này cũng đưa đến ngư nghiệp là duy nhất trọng yếu kinh tế hoạt động, đặc biệt là duyên hải bắt cua nghiệp, có thể nói là vô cùng ung tùm. Cũng lại chút ít nông nghiệp cùng châu cùng tuần lộc nuôi thả nghiệp. Ngự thủy hào sở dĩ muốn dừng sát ở nơi này, hoàn toàn là Diệp Viễn trao đổi Ni Bối Nhĩ sau kết quả. Mặc dù Ni Bối Nhĩ có thể tính bên trên thăm dò thêm mấy lớn đầu sọ một trong, nhưng cũng lại đối thủ cạnh tranh không phải, cho nên ra ngoài an toàn cân nhắc, hắn mới lựa chọn để Diệp Viễn tiến vào, hoàn toàn do hắn thế lực nắm giữ An Luân cái này nhỏ bến cảng đến đỗ. Dạng này cũng là Diệp Viễn thích nhìn thấy. Dù sao trên thuyền thực còn có 10 cái hải tặc, hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không phải. Ngay tại Diệp Viễn đợi tại khoang thuyền của mình bên trong chờ đợi xem thuyền đánh cá cập bờ thời gian, Vu Hồng Bắc vội vàng chạy tới. "Thuyền trưởng, ngươi đi xem một chút đi, trên bến tàu đứng đầy người." Nhìn thấy Vu Hồng Bắc một mặt khẩn trương biểu lộ, Diệp Viễn cũng không khỏi đến trong lòng siết chặt. Phải biết, hiện tại thăm dò thêm đã tiến vào mùa đông. Như mùa đông thăm dò thêm bên ngoài nhiệt độ, đây chính là vô cùng lạnh. Tại dạng này lạnh lẽo thời tiết dưới, mọi người không có chuyện gì, là rất ít ra ngoài. Chớ đừng nói chi là dạng này một cái tiểu ngư cảng, làm sao lại tụ tập nhiều người như vậy tới? Chẳng lẽ là độc hạt đoàn những người này dẫn tới? Thực ngẫm lại lại không đúng. Nơi này chính là Ni Bối Nhĩ địa bàn. Cho dù là độc hạt đoàn tại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng đem bàn tay đến Ma Hùng Quốc mới đúng. Mang theo tràn đầy nghi hoặc, Diệp Viễn tại thuyền viên đoàn chen trúc xuống tới đến bong tàu. Khi hắn thấy rõ ràng cách đó không xa bến cảng bên trên tình hình về sau, cũng không khỏi đến dở khóc dở cười. Chỉ gặp Ni Bối Nhĩ chính dẫn theo chừng mười mấy tên thủ hạ, đứng tại lạnh phong trung hướng về ngự thủy hào bên này nhìn ra xa. Gia hỏa này làm cái quỷ gì? Diệp Viễn tâm bên trong oán thầm một câu, bất quá lo lắng tâm cũng theo đó để xuống. hắn cũng không tin tưởng, Ni Bối Nhĩ vị này thăm dò thêm đầu sỏ tự mình ra mặt. Cái này nho nhỏ cảng cá còn có thể có cái gì mắt không mở người, đến tìm phiền toái với mình. Theo ngự thủy hào chậm rãi dừng sát ở cảng cá chỗ đậu bên trên, Ni Bối Nhĩ liền dẫn đầu nhảy lên thuyền đánh cá. Khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn về sau, không nói hai lời, liền nhiệt tình cho hắn một cái to lớn hùng báo. Nhìn xem tướng ngũ đoạn Ni Bối Nhĩ cùng mình ôm, Diệp Viễn loại cảm giác cái này phong cách vẽ có chút không đúng. Thực trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không tốt nói cái gì. Chỉ là tại cùng Ni Bối Nhĩ hàn huyên hai câu sau, lúc này mới ngồi lên hắn mang tới ô tô, hướng về cách nơi này gần nhất trang viên chạy tới. Về phần Vu Hồng Bác chờ thuyền viên ngoại trừ mấy tên lưu thủ ngoài, những người còn lại đều ngồi lên xe, theo Diệp Viễn bọn hắn xe đằng sau. Nhìn trước mắt chiếm diện tích khoảng chừng mấy chục vài mẫu trang viên, Diệp Viễn thế mới biết cái gì gọi là ngang tàng. Tùy Tùng Ni Bối Nhĩ tiến vào trang viên nội bộ, vừa mới đi vào trong biệt thự, nhiệt khí liền đập vào mặt, có loại trong nháy mắt từ mùa đông tiến vào mùa hè cảm giác. Như mấy tên ma hùng quốc mỹ nữ thì là đứng tại nơi cửa phòng, khi thấy Diệp Viễn tiến đến, vậy mà trực tiếp đi tới cho Diệp Viễn bọn người thay quần áo. Thuần một sắc tóc vàng chân dài đại mỹ cô nàng, cũng không biết Ni Bối Nhĩ ra hỏa này bình thường cứ như vậy hưởng thụ, vẫn là vì Diệp Viễn đến cố ý chuẩn bị. Bất quá những này đều không mắc mớ gì đến Diệp Viễn, người ta chỉ là tiểu đệ của mình, không cần thiết quản được quá rộng không phải. Từ ngắn ngủi ngây người dài kịp phản ứng, Diệp Viễn lại nhìn cùng mình cùng đi đến những thuyền viên kia, từng cái cũng đều ngây người ngay tại chỗ. Lắc đầu, tại Ni Bối Nhĩ cùng đi tiến vào biệt thự nội bộ đối với thuyền viên đoàn bị cho mèo biểu hiện, Diệp Viễn đến là thật không chút nào để ý. Đầu tiên, những người này lâu dài cùng mình đợi ở trên biển, cho dù là bình thường cũng rất ít rời đi ngư loan đảo, vốn là rất ít gặp đến nữ nhân, húng chi đột nhiên xuất hiện những này tùy tiện sách ra một cái, đều có thể đưa đến người mẫu công ty đi phát triển mỹ nữ. Bọn hắn không dạng này Diệp Viễn mới cảm giác được kỳ quái đâu. Cho dù Diệp Viễn cái này bình thường thường thấy mỹ nữ người, không phải cũng tại đột nhiên nhìn thấy những này mỹ nữ tóc vàng lúc, lại như vậy một tia ngây người sao? Long thích cái đẹp mọi người đều có, cái này không có gì đáng nói. Lão đại, cái này Ni Bối Nhĩ đơn giản quá hưởng thụ thiên tiên cùng những mỹ nữ này cùng một chỗ, hắn cũng không sợ thật hư. Mã Hoa gấp đi mấy bước tại Diệp Viễn bên thai nhỏ giọng nói thầm. Ngươi biết cái rắm, lần trước Ni Bối Nhĩ cho lão đại đưa đông tây thời điểm, không phải đổi đi thật nhiều hổ tiên rượu sao? Ngươi cho rằng cái kia là dùng làm gì? Vưu Chí Dũng nghe được Mã Hoa về sau, lơ đến nói. Mấy người vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện, rất nhanh liền bị Ni Bối Nhĩ dẫn đến phòng ăn. Mấy người ngồi xuống, Ni Bối Nhĩ lúc này mới mở miệng cười. Lá, thật cao hứng ngươi có thể đi vào ta trang viên, để tỏ lòng đối với ngài hoan nghênh, ta mời ngươi một chén. Diệp Viễn cười cùng hắn uống một hơi cạn sạch về sau, nhàn nhạt trở lại. Ni Bối Nhĩ, ngươi quá khách khí. Đối ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật ngươi còn hài lòng không? Diệp Viễn trong miệng lễ vật, đương nhiên chính là cu ba bọn hắn những người kia. Nghe Diệp Viễn về sau, Ni Bối Nhĩ cười khổ lắc đầu. Tôn Tính Lá, đại khái ngươi còn không biết, hiện tại những người này đã tiến vào nước Mỹ hạm đội truy nã danh sách. Ngay tại 2 ngày trước, ta bên này đã nhận được bên kia thông chi. Dùng các ngươi Hoa Quốc nói tới nói, những người này hiện tại chính là củ khoai nóng bỏng tay. Chương 1381, Hổ Phù. Chương 1381, Hổ Phù. Cảm chặt cả bán đảo. Ni Bối Nhĩ trong trang viên. Diệp Viễn đang nghe xong Ni Bối Nhĩ về sau, từ chối cho ý kiến Dương Dương Mi. Ừm. Tình huống như thế nào? Diệp Viễn để ly rượu trong tay xuống, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Hắn lúc trước thẩm vấn Cuba thời điểm, chỉ là quan tâm liên quan tới vàng lá sự tình. Về phần Cuba bọn hắn đến Bạch Khiến biển mục đích, bị hắn rất tự nhiên quy kết đến là muốn đánh cướp mình thuyền đánh cá. Nhưng bây giờ nghe được Ni Bối Nhĩ nói như vậy, xem ra những tên kia xuất hiện tại Bạch Khiến biển hẳn là có ẩn tình khác. Tình huống cụ thể ta cũng không phải hết sức rõ ràng, chỉ là trên đại thể hiểu rõ đến là độc hạt đoàn những người này, giống như cùng hạm đội muốn tìm đồng dạng đông tây có quan hệ mật thiết. Ta người chủ yếu vẫn là sinh động tại thăm dò thêm đối với A Lạp Tư gia bên kia tin tức biết cũng không nhiều. Ni Bối Nhĩ mắt nhìn còn tại ăn như gió cuốn thuyền viên, do dự một chút về sau, vẫn là đem tự mình biết nói ra. Hắn biết, Diệp Viễn năng đủ ngay trước những người này hỏi ra vấn đề này, liền không lo lắng câu trả lời của mình tiết lộ cho những người này nghe. Cho nên hắn cũng không có gì tốt giấu giếm đem tự mình biết đều nói ra. Ha ha, vậy ngươi xem làm xong, bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu. Nói tới chỗ này, Diệp Viễn cố ý dừng lại một chút, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Ni Bối Nhĩ về sau, từng chữ nói ra. Đó chính là, những người này tuyệt đối không thể giao cho những cái kia nước Mỹ người. Ni Bối Nhĩ trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hắn nghe được Diệp Viễn nói như vậy sau, liền biết tại đối đãi độc hạt đoàn nhân viên bên trên biện pháp xử lý, có thể làm được thăm dò thêm đầu sỏ hắn, làm sao có thể là một cái hạng người lương thiện. Chớ nhìn hắn tại Diệp Viễn trước mặt liền cùng cái tiểu đệ giống như, thực tại dưới tay hắn người, trước mặt Ni Bối Nhĩ không thể vị không uy nghiêm, nhất là tại cái này thăm dò thêm một mẫu 3 phần đất bên trên, nói Ni Bối Nhĩ nói một bất nhị có chút khoa trương, nhưng Ni Bối Nhĩ muốn giết chết mấy người, vậy vẫn là rất nhẹ nhàng. Hai người hàn huyên vài câu liên quan tới độc hạt đoàn thành viên xử lý vấn đề, liền không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Rất nhanh, phong phú thức ăn liên tục không ngừng bị người hầu đưa đi lên. Có thể nói, ngựa thủy hào bên trên thuyền viên, bữa cơm này là bọn hắn cho tới bây giờ nếm qua rất phong phú nhất dừng lại. Cái khác liền không nói. Liên vẹn vẹn kia 2 con tay gấu chính là bọn hắn tại Hoa Quốc lúc nghỉ cũng không dám nghĩ. Bữa cơm này có thể dùng chủ và khách đều vui vẻ để hình dung. Ăn cơm xong, Diệp Viễn bị Ni Bối Nhĩ kéo đến mình phòng tiếp khách. Nhi đi theo hắn tới những thuyền viên kia, thì là bị những cái kia mỹ nữ tóc vàng kéo tay cánh tay không biết đi địa phương nào. Đối với Ni Bối Nhĩ tiểu tâm tư, Diệp Viễn chỉ là tiếu tiếu cùng không có ngăn cản. Đối với thuyền viên đoàn tới nói, những chuyện này quá bình thường bất quá. Rất nhiều bến tàu đều sẽ lại loại phục vụ này. Chỉ là nơi đó mỹ nữ tố chất, không có Ni Bối Nhĩ nơi này cao như vậy mà thôi, đi vào phòng tiếp khách Ni Bối Nhĩ, đối thủ hạ vung tay lên. Vẫn đứng sau lưng hắn nữ trợ lý đưa qua một cái túi tiền. "Lá, thật cao hứng có thể tại thăm dò thêm nhìn thấy ngài, đây là ta chuẩn bị một cái nho nhỏ lễ vật, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ." Ni Bối Nhĩ đem không mang theo đưa tới Diệp Viễn trước mặt, vừa cười vừa nói. Tại có người ngoài ở thời điểm, Ni Bối Nhĩ hiện ra đối Diệp Viễn tôn trọng là tại một cái độ bên trên, đây cũng là Diệp Viễn trước đó yêu cầu. Diệp Viễn tiếp nhận túi tiền, tiếp nhận phát hiện túi tiền còn có một số phân lượng. "Đây là?" Diệp Viễn nghi ngờ hỏi. Ni Bối Nhĩ mỉm cười. "Tôn kính lá, ngươi mở ra nhìn xem, không biết là có hay không hợp ngài tâm ý." Diệp Viễn nghe xong tốt ta, mở ra liền mở ra. "Ai kêu đây là quốc gia phương Tây đặc điểm đâu? Đồng dạng tại phương Tây, thu được lễ vật đều sẽ ở trước mặt mở ra. Cái này cùng Hoa quốc nhân thì là vừa vặn tương phản. Hoa quốc nhân tặng lễ, cho dù là quý giá đến đâu vật phẩm, cũng rất ít lại người ngay trước người tới mặt mở ra, đây là đối khách nhân một loại tôn trọng. Nhưng ở phương Tây, nếu như ngươi không ngay mặt mở ra lễ vật, mới là đối bọn hắn không tôn trọng." Diệp Viễn trực tiếp đánh khai phong tại túi dây thừng. Cùng lúc đó Ni Bối Nhị nữ trợ lý cũng tại Ni Bối Nhị ra hiệu hạ rời đi gian phòng này. Có thể nói hiện tại phòng lớn như thế dài, chỉ có Ni Bối Nhị cùng Diệp Viễn hai người. Diệp Viễn mở túi vải ra đồng thời, cả người đều kinh hãi không biết nói cái gì. Trong bao vải là từ tả hữu hai nửa tạo thành một con cọp vật trang trí. Nhìn thấy cái này đông tây về sau, Diệp Viễn cả người ở vào chấn kinh ở trong. Diệp Viễn rất nhanh từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Sau đó cẩn thận quan sát trước mắt cái này hổ hình vật trang trí. Nó lớn lên hẹn tại 10 cm, cao 4 cm. Lưng hổ có lỗi kim minh văn, tiểu chữ vì chữ tiểu triện. Tả hữu hai nửa minh văn giống nhau. Binh giáp chi phủ, phải tại hoàng đế, trái tại tây quận. Đây là hổ phủ. Diệp Viễn có chút không dám tin nhìn hướng Ni Bối Nhĩ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đông tây sẽ ở thăm dò thêm loại địa phương này xuất hiện. Ngài còn thích không? Ni Bối Nhĩ không có trả lời Diệp Viễn vấn đề, mà là cười hỏi. Rất ưa thích, bất quá ta muốn biết, ngươi là thế nào lấy tới nó? Diệp Viễn rất hiếu kỳ, cái này đông tây làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn bị Ni Bối Nhĩ cho lấy được rồi. Hổ phủ chính là hoa quốc cổ. Thay thế tại truyền đạt mệnh lệnh, điều binh khiển tướng binh phủ, bởi vì tương tự lão hổ nhi gọi tên. Hổ phủ từ tả hữu hai nửa tạo thành, riêng phần mình minh văn hoàn toàn giống nhau, nửa phải từ trung tâm đến bảo tồn, nửa trái thì phát cho thống lĩnh quân đội tướng lĩnh đương điều động quân đội lúc, từ quân chủ hoặc hoàng đế phái ra sứ thần đem phủ hai nửa tương hợp, mới có thể điều binh. Có thể nói, tại cổ đại lại cái này đông tây, liên hoàn toàn có thể điều động thiên quân vạn mã, đừng bảo là hiện tại hắn lịch sử giá trị. Chính là tại lúc ấy, hổ phù cũng không phải bình thường người có thể chạm tới. Mỗi một cái hổ phù đều có sau lưng của hắn huyết lệ sử đồng dạng, mỗi cái hổ phù cũng đều là ngàn vạn cái sinh mệnh. Có thể nói, cái này đông tây căn bản cũng không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc. Vô luận là bản thân nó tác dụng, vẫn là lịch sử giá trị. Diệp Viễn là thật bị Ni Bối Nhĩ trong miệng tiểu lễ vật cho khiếp sợ đến. Cái đồ chơi này hoàn toàn có thể tiến vào cấp bậc quốc bảo. Nói một chút, cái này đông tây làm sao đến trong tay ngươi? Diệp Viễn giờ phút này quan tâm hơn chính là hổ phù xuất xứ. Hắn cũng không tin tưởng cái này đông tây sẽ là tại trong đất móc ra. Thật sự cho rằng nơi này là Tây Thiểm tỉnh đâu? Tùy tiện đào đào đều có thể đào ra văn vật đến. Đây là ta một cái thủ hạ trong lúc vô tình tại một cái hoa kiểu nơi đó lấy được. Nghe nói cái kia hoa kiểu ra ra đã từng là ở trên thế kỷ thập kỷ 60 trộm đi đến bên này. Ni Bối Nhĩ nhìn thấy Diệp Viễn rất quan tâm cái này đông tây lai lịch, hắn liền đem tình huống thật nói ra. Nguyên bản là nhìn thấy cái này đông tây nhìn rất đẹp, lại là hoa quốc đồ cổ, cho nên hắn liền định đưa cho Diệp Viễn cái chủ nhân này. Vì cái gì cũng là có thể tại Diệp Viễn nơi này lại làm một chút, kia công hiệu thần kỳ hổ tiên rượu. Kết quả không nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà quan tâm như vậy cái này hổ phù lai lịch. Cái này gọi Ni Bối Nhĩ đều có chút nặng xem. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, thế kỷ trước thập niên 60, giờ 1382. Đi săn. Trước 1382, đi săn. Ni Bối Nhĩ trang viên, rộng rãi bên trong phòng tiếp khách. Diệp Viễn khi biết là đoạn thời gian kia cố sự sau, vội vàng ngậm miệng không dám ở nhiều nghe nóng. Phải biết 404 đại thần thực ở khắp mọi nơi, cho dù là trước mắt hắn thân ở thăm dò thêm, cũng là chạy không khỏi vị này đại thần thái mắt. Ta có thể gặp vị lão nhân kia sao? Diệp Viễn lông mày nặng lớn, có thể vào niên đại đó có được hổ phù người, hắn cũng không tin tưởng trong tay chỉ có như thế điểm đông tây đã ngươi nhiều năm như vậy đều không có về nước, xem ra cũng không có ý định trở về. Khả hoa nước tốt đông tây ngài vẫn là đừng lưu tại cái này băng thiên tuyết địa thăm dò tăng thêm. Diệp Viễn mặc dù không tính là 100% phấn thành, nhưng đối với hoa quốc đông đảo văn vật lưu lạc ở ngoại quốc, trong lòng của hắn vẫn còn có chút hơi tử. Không gặp được còn chưa tính, gọi hắn gặp, làm sao cũng muốn biện pháp đem đông tây sách về đi. Tuy nói không nhất định phải hiến cho ra ngoài, nhưng thả trong tay hắn, dù sao cũng so đặt ở những cái kia chối tiêu trong tay người tốt ta. Nói không chừng những cái kia chối tiêu người ngày nào liền bán đứng đông tây cũng khó nói. Thật đáng tiếc vị lão nhân kia đã tại mười mấy năm trước liền qua đời. Hiện tại hắn cháu trai ngay tại ta quặng mỏ làm công. Nếu như ngài muốn gặp hắn, tùy thời đều có thể. Ni Bối Nhĩ lúc nói lời này, trong lòng cũng là có chút thất vọng. Dù sao đều là hoa quốc nhân, hắn không biết đạo Diệp Viễn nghe được đồng bào của hắn tại quặng mỏ công tác hội sẽ không tức giận. Phải biết, tại thăm dò thêm quặng mỏ công việc cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nơi đó không chỉ có thời tiết tác liệt, hơn nữa còn có nguy hiểm tương đối lớn tính. Quên đi thôi, người ta đã không thấy tăm hơi, nếu như trong tay hắn còn có cùng loại những này hoa quốc gia vật, nhớ kỹ giúp ta làm ra là được. Nghe được lão nhân đã qua đời, Diệp Viễn liền đã mất đi gặp ý nghĩ. Về phần vị kia hoa kiểu tại quặng mỏ làm công, mình có cần giúp một tay hay không nói chuyện. Nói đùa, mình cũng không phải thánh mẫu. Lại nói hoa kiểu tại Ma Hùng quốc cũng không phải số ít, chính mình nói tới sao? mỗi người đều lại mỗi người lựa chọn đã lựa chọn ở nước ngoài sinh hoạt, kia tốt xấu đều muốn mình đi tiếp nhận. Không có người trời sinh chính là bà của ngươi. Tại không có lợi ích tình huống dưới, đi chợ giúp một người xa lạ không phải. Đừng bảo là đó là cái gì lịch sử còn sót lại vấn đề. Cũng nhiều ít năm qua đi, nếu như muốn về nước đã sớm trở về đã hiện tại còn lưu tại nơi này, kia từ trong lòng liền không muốn trở về. Dạng này người, Diệp Viễn Khả sẽ không cùng tình. Nhìn thấy Diệp Viễn là như thế này một bộ thái độ thờ ơ, Ni Bối Nhĩ nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Chỉ cần Diệp Viễn không có bởi vì đồng bào sự tình, tức giận mình liền tốt. Về phần tại tên kia trên thân ép một chút đông tây ra, Ni Bối Nhĩ thực vô cùng nhẹ nhõm. Hắn nhưng là nghe bọn thủ hạ nói, tên kia Hoa Kiều không chỉ có hết ăn lại nằm, hơn nữa còn thị cực thành tính. Bằng không thì cũng sẽ không luân lạc tới tiến khu mỏ quặng trả nợ địa bộ. Hắn tin tưởng, chỉ cần trong tay đối phương còn có tương tự đông tây, đều không cần hắn ra mặt, thủ hạ liền có thể bãi bình. Hai người lại tại trong phòng hàn huyên một ít chuyện. Về phần là chuyện gì, ngoại trừ người trong cuộc ngoài, những người còn lại liền căn bản không có khả năng biết đến đó. Diệp Viễn cùng hắn mang tới thuyền viên, cùng không có trực tiếp rời đi Ni Bối Nhị trang viên, mà là thư thư phục phục ở lại. Đối với cái này, Ni Bối Nhị đương nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Không nói trước hắn não hải trung đã bị Diệp Viễn cắm vào chim, liền chỉ nói Diệp Viễn cho hắn những cái kia hổ tiên rượu, liền để hắn được lợi rất nhiều. Ngày thứ hai, bởi vì Ni Bối Nhị bên kia còn có chút sự tình, cần hắn tự mình quá khứ xử lý. Bất quá đối với Diệp Viễn bên này, hắn nhưng cũng không dám thất lễ. Người khác mặc dù không ở nơi này, nhưng an bài cho Diệp Viễn hoạt động, lại là vô cùng phụ họa Diệp Viễn khẩu vị, đó chính là, hắn phái người mang theo Diệp Viễn bọn người đi săn đầu tiên, Diệp Viễn bọn người ngồi Ni Bối Nhị cung cấp máy bay trực thăng dẫn đầu đi và ở vào thăm dò thêm Bắc Bộ A Đức Na En. Mùa đông A Đức Na En là đi săn tốt nhất mùa. Phải biết, tại A Đức Na En, cơ hồ 80% khu vực đều bị nguyên thủy xâm lâm nơi bao bọc. Cánh ca lục địa, cơ hồ đều là vĩnh cửu đất đông cứng mang, ở chỗ này đi săn kia thật có một phen đặc biệt tư vị. Đừng nhìn nơi này đã cách vòng cực bắc vô cùng gần, nhưng nơi này con mồi vậy nhưng thật không ít. Suy nghĩ gì con mai, gấu ngựa, tuyết dê, tuần lâu, sói trồn vân vân. Mấu chốt nhất là, nơi này đàn sói khắp nơi có thể thấy được. Những này đối với Hoa Quốc tới những thuyền này viên, vậy cũng là một loại phi thường lại lực hấp dẫn đông tây. Nếu như nói là địa phương khác, lại bị không chút kiêng kỵ đi săn dưới, đàn sói số lượng nhất định sẽ giảm mạnh. Thực tại A Đức Na En nơi này, lại vừa vặn tương phản. Bởi vì ở chỗ này, hàng năm sinh sôi ra ấu sói số lượng, xa xa dư thừa bị liệp sắt chết trưởng thành sói số lượng. Cho nên sói thai là một mực khốn nhiều nơi đó một nan đề. Nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, chỉ cần ngươi ngay tại chỗ săn được sói, có thể trực tiếp cầm đi đổi lấy tiền thưởng. Diệp Viễn những người này đến không quan tâm những này tiền thưởng, nhưng bọn hắn đối với săn sói hay là vô cùng cảm thấy hứng thú. Đừng bảo là Diệp Viễn, chính là Mã Hoa cái này đã từng đảm nhiệm qua tay bắn tỉa thần thương thủ, nghe được muốn đi săn sói cũng đều hưng phấn nửa đêm không ngủ. Tại Hoa Quốc, đại đa số nam nhân đều thích sói loại này. Sinh vật đáng tiếc ngoại trừ tại động vật vườn hoặc là một chút truyền hình điện ảnh tư liệu, ở trong đại đa số người đều sẽ rất ít tại trong sinh hoạt nhìn thấy nó. Đừng nhìn những thuyền này viên môn đều đã từng chấp hành qua một số bí mật nhiệm vụ, thực đối với sói loại sinh vật này, bọn hắn cũng là rất ít gặp đến. Cho đám người dẫn đường chính là Ni Bối Nhĩ một cái thủ hạ, tên là Kéo Nỗ Phu. Hắn là A Đức Na En dân bản xứ, tổ tiên chính là thợ săn giả. Kéo Nỗ Phu mặc dù là càng có ưu thế chất sinh hoạt, rời đi mảnh này hắn từ nhỏ sinh trưởng địa phương, nhưng hắn danh tự ở chỗ này vẫn như cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Trước khi đến, Kéo Nỗ Phu đã cho thuyền viên đoàn đổi lại nơi đó thợ săn giả, mỗi người còn phân phối một thanh súng săn. Lá xe chỉ có thể lái đến nơi này, không thể phía trước tiến vào. Tại xe hành xử đến một chỗ bãi sông bên cạnh, ngay tại mọi người còn đắm chìm trong nơi này rộng lớn cảnh sắc mỹ lệ lúc, bên hai truyền đến Kéo Nỗ Phu thanh âm. Kéo Nỗ Phu xuống xe, quan sát một vòng hoàn cảnh chung quanh, lúc này mới ra hiệu đám người xuống xe. Lá, chúng ta dọc theo đường sông hướng lên, lại một mảnh thủy thế chậm rãi khu vực, nơi đó con mồi rất nhiều. Kéo Nỗ Phu trước khi tới liền được Ni Bối Nhĩ dặn dò, đó chính là nhất định phải phục vụ tốt trước mắt vị này người Hoa nam tử. Thế là hắn tại làm mỗi một chuyện trước đều sẽ xin chỉ thị Diệp Viễn ý kiến. Cái này khiến Diệp Viễn ngược lại có chút không quá thích ứng. Dù sao người ta mới là chuyên nghiệp, việc này sự thỉnh bày ra cử động để hắn vô cùng không thoải mái. Bất quá hắn cũng biết đây đều là Ni Bối Nhĩ giao xuống, hắn cũng không cần thiết khó xử một vị dẫn đường không phải. Thế là hắn phất phất tay ra hiệu Kéo Nỗ Phu dẫn đường, mình cùng Vu Hồng Bắc bọn người thì là theo sát ở phía sau hắn. Mọi người ở đây đi ra ngoài chỉ có mấy trăm mét dáng vẻ, đột nhiên Kéo Nỗ Phu ra hiệu đội ngũ dừng lại. Thuận Kéo Nỗ Phu ngón tay phương hướng nhìn lại, Diệp Viễn nhìn thấy một con tuần lộc ngay tại dòng sông bên cạnh ăn. Kéo Nỗ Phu đối Diệp Viễn làm một cái tư thế xin mời. Chương 1383, Kéo Nỗ Phu. Chương 1383, Kéo Nỗ Phu. A Đức Na En nguyên thủy xâm lâm biên giới chỗ, đương Diệp Viễn nhìn thấy Kéo Nỗ Phu thủ thế sau, hắn cũng không cần xe khách, trực tiếp giơ tay lên bên trong súng săn nhắm ngay tuần lộc. Giơ súng, nhắm chuẩn, bóp cò, súng văng lên. Có thể nói Diệp Viễn cái này một hệ liệt động tác tập chính là tương đối thành thục. Cái này khiến làm chức nghiệp thợ săn Kéo Nỗ Phu ở trong lòng cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn làm Ni Bối Nhĩ dùng để chiêu đãi khách nhân chuyên nghiệp dẫn đường đã không phải là lần thứ nhất dẫn người tiến vào mảnh này nguyên thủy xâm lâm bên trong đi săn. Dĩ vãng khách nhân mặc dù cũng không thiếu dùng thương hảo thủ, nhưng giống Diệp Viễn dạng này giơ súng liền đánh, nhắm chuẩn thời gian không cao hơn một giây cơ hồ không có. Nhất là Diệp Viễn vẫn là Hoa Quốc nhân, cái này càng thêm để Kéo Nỗ Phu đội phục không thôi. Dù sao Hoa Quốc cấm thương kia là tất cả mọi người biết đến sự tình, nhưng hắn lại thế nào khả năng biết. Diệp Viễn vì luyện bắn rất hay, ở trong không gian không biết lãng phí bao nhiêu đạn. Không phải có câu nói tốt sao? Đó chính là mỗi một cái thần thương thủ đều là dùng đạn cho hắn ra. Nhi Diệp Viễn thì là thuyết minh cái thuyết pháp này. Liên hắn luyện thương lãng phí đạn, bồi dưỡng một lớp thần thương thủ đều đủ đây là người khác hâm mộ không đến. Ai kêu ra hỏa này lại có lúc ở giữa, lại có nhiều như vậy từng cái địa phương thu được đi lên vũ khí. Nếu như vậy còn luyện không ra, kia thật sự không có thiên lý. Chủ yếu nhất là, gia hỏa này còn có cái bờ UG mang theo. Cảm giác của hắn, có thể hiệu đính ra khỏi nòng sau đạn quy tích đủ loại tình huống căn cứ vào một thân Diệp Viễn, muốn đánh không nặng con mồi vậy cũng là không thể nào. Ngay tại súng vang lên qua đi, vừa mới còn tại an tuần lộc ứng thanh mới ngã xuống đất. Lão đại kiểu như châu bò. Mã Hoa cái thứ nhất đối Diệp Viễn giơ lên ngón tay cái. Hắc hắc. Cùng ngươi so thế nào? Diệp Viễn cười xấu xa xem Dương Dương Mi Long. Hắn nhưng là nghe thuyền viên đoàn nói qua, Mã Hoa gia hỏa này đừng nhìn bình thường rất không đứng đắn, nhưng hắn thương pháp kia là thật chuẩn. Mã Hoa nghe được có người khiêu khích thương pháp của mình, trực tiếp nhún vai. So với ta, vậy vẫn là kém một chút đi. Mã Hoa thật không phải là cậy mạnh, rất là chân tâm thật ý cho rằng như vậy. Nếu như vừa mới đổi lại mình, không nói trước có cần hay không nhắm chuẩn cái này dư thừa động tác, chính là từ da thương tới tay thương, hắn tuyệt đối sẽ so Diệp Viễn tiết kiệm ít nhất một giây đồng hồ thời gian. Đừng nhìn chỉ là một giây đồng hồ, nhiều khi đối thư thời điểm, dù là không phải mấy giây đều sẽ tả hữu chiến trường hướng đi. Cho nên dù là Diệp Viễn đã thể hiện ra rất không tệ thương pháp, nhưng ở Mã Hoa trong mắt, đây cũng chính là vừa mới đạt tới đạt tiêu chuẩn tiêu chuẩn. Kéo nỗ phu lúc này đã hướng về bị Diệp Viễn đánh trúng con mồi chạy tới. Giống như là tuần lộc loại này cỡ lớn con mồi, rất khó một thương mất mạng. Trừ phi ngươi một thương này đánh vào yếu hại bên trên, không phải còn muốn truy tung nửa ngày con mồi. Nhưng Diệp Viễn một thương này, tuần lộc lại là trực tiếp ngã xuống đất, kéo nỗ phu cảm giác yếu kỳ. Kết quả khi hắn chạy tới xem xét về sau, hít vào ngụm khí lạnh. Diệp Viễn một thương này, trực tiếp đánh tới tuần lộc đầu. Cho nên như thế lớn một con tuần lộc mới có thể mất mạng. Kéo nỗ phu khi nhìn đến một màn này về sau, mắt nhìn đi tới Diệp Viễn. "Lá, ngươi thương pháp này thật tuyệt, ngươi là quân nhân sao?" Diệp Viễn lắc đầu. "Không phải, ta là một ngư dân, sau khi tốt nghiệp đại học còn làm qua thợ lặn." Kéo nỗ phu nhìn thấy chàng diện xa vào đến xấu hổ, Diệp Viễn ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn không biết mình nói lời có cái gì không đúng. Mình đích thật liền là một cái ngư dân a. Bên trên thuyền viên nhao nhao đưa tới khinh bị bạch nhãn. Nhà mình lao đại cái nào đều tốt chính là cái này phạm nhị tái là tại để bọn hắn có chút chịu không được. "Lão đại, ngươi cũng đừng cao hứng. Người ta đánh tuần lộc nào có nổ đầu. Không biết tuần lộc đầu làm thành tiêu bản mới là tốt nhất sao? Ngươi cho nó trên đầu khai cái lô lớn, còn thế nào tập tiêu bản?" Mã Hoa thực sự chịu không được Diệp Viễn loại người này đồ ăn nghiện lớn ra hỏa, không mở miệng không được trào phúng. Không thể không nói, Mã Hoa ngươi một cái thích khách mở trào phúng, hoàn toàn chính là hành động tìm chết. Không thấy không đợi hắn nói hết lời, liền bị Diệp Viễn trực tiếp cho một cước bị đạp ngồi tại đất tuyết ở trong sao. Gia hỏa này hôm nay miệng làm sao hèn như vậy? Bên trên Vưu Chí Dũng nhỏ giọng nói thầm. Đây không phải lão đại vừa mới khiêu khích thương pháp của hắn sao? Gia hỏa này ngươi cũng không phải không biết. Bảo Xuân Vũ cũng tại nhỏ giọng nghị luận. Cái này ni mã chính là náo tàn, hiện tại báo ứng tới a. Vưu Chí Dũng liếc mắt bị đạp ngồi dưới đất Mã Hoa, nhún vai không đang nhìn tên kia. Cái này tuần lộc hiệu xin rất ít, cũng không thích hợp tập đầu hiệu tiêu bản. Kéo nỗ phu nhưng không có Mã Hoa như vậy hổ. Hắn nhưng là có thể phân rõ ràng lớn tiểu vương đang nghe Mã Hoa oán trách Diệp Viễn không nên đánh đầu hiệu về sau, liền đội vàng giúp đỡ Diệp Viễn giải thích. Mặc dù hắn không rõ ràng Mã Hoa cùng Diệp Viễn là quan hệ như thế nào. Thực trước khi đến Ni Bối Nhĩ lại đã nói với hắn, nơi này hắn chỉ cần nghe theo lá mệnh lệnh của một người là được. Làm Ni Bối Nhĩ chuyên dụng dẫn đường, hắn đương nhiên biết chén cơm của mình là ai cho hắn. Cho nên tại Diệp Viễn cùng người khác ý kiến khác nhau thời điểm, hắn sẽ không chút do dự đứng tại Diệp Viễn phương diện này. "Lá, nếu như ngươi thích tuần lộc tiêu bản." Lời nói, "Ta nơi đó thực lại một cái 48 xiên tuần lộc tiêu bản, nếu như ngươi thích ta có thể tặng cho ngươi." Diệp Viễn có thâm ý khác mắt nhìn kéo nỗ phu. Gia hỏa này nhìn ngu ngơ trắng trắng, thực kia tâm tư nhưng không có chút nào so người khác ít. Kéo nỗ phu trong miệng 48 xiên, Diệp Viễn đương nhưng biết là cái gì hàng nghĩa. Chính là bởi vì biết, hắn mới có thể đối kéo nỗ phu lời nói ra chăm chú suy tư. Hắn đến không phải ham gia hỏa này trong miệng tiêu bản, mà là đối kéo nỗ phu người này lại nhiều một tầng nhận biết. Mọi người đều biết là tuần lộc vô luận tư hùng, bọn chúng trên đầu đều sẽ sinh ra một đôi giống như chạc cây chạm sừng thú, đây cũng là tuần lộc khác biệt với cái khác hiệu rõ rệt đặc điểm một trong. Bình thường hùng hiệu sừng hiệu muốn so thư lộc sừng hiệu lớn hơn nhiều, thậm chí có chút hùng hiệu sừng hiệu độ rộng có thể đạt tới 2 mét, sừng hiệu phần tử ung tùn có đôi khi sẽ vượt qua hơn 30 xiên. Càng là cường tráng tuần lộc, sừng hiệu phân nhánh càng nhiều, nhi vượt qua hơn 30 xiên tuần lộc cũng đã là tương đối ít thấy. Giống như là kéo nỗ phu trong miệng 48 xiên kia cơ hồ dùng hiếm thấy để hình dung đều không đủ. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là nếu như muốn đem dạng này tuần lộc làm thành tiêu bản, chủ yếu giống như Mã Hoa nói như vậy, không thể phá hỏng tuần lộc đầu. Chỉ khi nào tuần lộc thụ thương về sau, hắn sẽ liều mạng chạy trốn. Tại chạy trốn quá trình bên trong, rất khó phòng ngừa mình sừng hiệu sẽ không hư hao, đây cũng là tuần lộc tiêu bản chân quý nguyên nhân chủ yếu. Cũng không phải là ngươi nhìn thấy một cái có thể chế thành tiêu bản tuần lộc liền nhất định có thể đem đầu của hắn làm thành tuần lộc tiêu bản. Dù sao trong này không xác định nhân tố nhiều lắm. Cái này cũng liền càng thêm hiện lộ rõ ràng ra 48 xiên tuần lộc tiêu bản chân quý. Nhưng gia hỏa này mở miệng chính là tặng không. Diệp Viễn Khoa không tin mình lại như thế lớn mị lực, kết quả kia cũng chỉ có thể lại một cái, chính là gia hỏa này đưa cho mình chân quý tiêu bản sau. Tại Ni Bối Nhĩ nơi đó đạt được sẽ xa xa không chỉ tiêu bản có thể bán đi giá trị. Thứ 1380 chương 40, đàn sói. Nghĩ rõ ràng điểm ấy sau Diệp Viễn, cũng không khỏi không bội phục cái này nhìn chất phác, kỳ thực rất có tâm cơ gia hỏa. Bất quá vô luận nói như thế nào, người ta biểu hiện ra đều là đối với mình khiêm tốn. Mình cũng không có khả năng trực tiếp liền nhăn mặt cho người ta, dạng này cũng không phù hợp Hoa Quốc nhân khiêm tốn tính cách. Thế là hắn khoát tay áo. Vậy làm sao có ý tốt? Chúng ta Hoa Quốc lại câu nói, tác phẩm xuất sắc quân tử không đoạt người chỗ tốt. Tốt như vậy tiêu bản, tin tưởng ngươi kiếm không dễ, chúng ta không thể tiếp nhận. Kéo Nỗ Phu không nghĩ tới Diệp Viễn sẽ như vậy quả quyết tự tuyệt, thực hắn như cũ chưa từ bỏ ý định. Từ đối với Ni Bối Nhĩ hiểu rõ, hắn nhưng là rõ ràng, mình mỗi lần đưa cho khách nhân lễ vật, Ni Bối Nhĩ tên kia đều là sẽ dùng gấp đôi giá cả bồi thường cho mình. Hiện tại thật vất vả gặp phải một cái đối tuần lộc tiêu bản cảm thấy hứng thú người, hắn lại thế nào khả năng buông tha cơ hội tốt như vậy? Mặc dù 48 xin tuần lộc với hắn mà nói cũng là tương đối chân quý Đông Tây, thực kia Đông Tây cùng tiền tài so sánh, Kéo Nỗ Phu vẫn là càng ưa thích mang theo mực in hương vị tiền mặt. Tại A Đức Nạ En, tuần lộc thực khắp nơi có thể thấy được phổ thông đồ chơi, mặc dù 48 xin rất hiếm thấy, vậy cũng chỉ là tương đối hiếm thấy, cũng không phải không có không phải. Cho nên Kéo Nỗ Phu còn muốn nói cái gì, thuyết phục Diệp Viễn tiếp nhận quả của mình. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là Diệp Viễn trực tiếp phất tay đánh gậy hắn còn muốn nói tiếp, mà là mang theo thuyền viên đi thẳng về phía trước. Diệp Viễn giờ phút này trong lòng có loại mình xót tim, đột nhiên bị người bán hàng ngăn lại dừng lại chào hàng cảm giác. Cái này ni mã thể nghiệm cảm giác trực tiếp hạ xuống có được hay không? Kéo Nỗ Phu nhìn thấy Diệp Viễn đi xa, nhún vai sau mới chạy chậm đến đi theo đối với Diệp Viễn đối đãi hắn thái độ, hắn đến là một chút cũng không có để trong lòng. Phải biết, Ni Bối Nhi Di vãng khách nhân, có chút thực một lời không hợp liền nổ súng chủ. Lần này cũng là hắn nhìn thấy Diệp Viễn là cái Hoa Quốc nhân, cho rằng Hoa Quốc nhân bình thường đều rất sĩ diện. Hắn lúc này mới dám một mà tiếp đi chào hàng trong tay mình con mồi. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước phương đi đến. Không thể không nói, đừng nhìn trước mắt bọn hắn chỉ là ở vào rừng rậm bên ngoài khu vực, nhưng nơi này tuần lộc số lượng đó là thật không ít. Diệp Viễn thông qua cảm giác đã phát hiện, ngay tại mình cách đó không xa một chỗ khe núi dài, liền có nhiều đến 6 đầu trưởng thành tuần lộc tồn tại. Tuần lộc loại động vật này cũng không phải là ma hùng quốc đặc thù. Hoa Quốc cũng là lại tuần lộc chỉ là bọn chúng bình thường sinh hoạt tại núi Đại Hưng An Đông Bắc Bộ khu rừng. Là toàn thế giới tuần lộc phân bố vùng cực nam đội ngũ đi tới, đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa có một con cô đơn tuần lộc con non. Không biết là cùng trưởng thành tuần lộc tẩu tán vẫn là nguyên nhân khác. Tóm lại cái này đáng thương con non chính ra sức tại đất tuyết trước mặt mọi người dãy rủa. Kéo Nỗ Phu liếc mắt con kia tuần lộc con non, sau đó điềm nhiên như không có việc gì hướng về phía trước đi đến. Khi hắn vừa đi ra mấy bước khoảng cách, liền nghe đến sau lưng truyền đến Diệp Viễn thanh âm. "Mã Hoa, đi đem con kia con non mang lên." Kéo Nỗ Phu không thể tưởng tượng nổi quay đầu, sau đó dùng không hiểu ngữ khí hỏi. "Lá, đây chẳng qua là một con tuần lộc con non, ta chỉ là muốn mang trở về nuôi." Diệp Viễn cười trả lời. Trả lời như vậy, để Kéo Nỗ Phu ngược lại là sửng sở. "Lá, ngươi nuôi tuần lộc làm cái gì? Mà lại tuần lộc thực phi thường đần động vật, cũng không thích hợp lấy ra tập sủng vật." Diệp Viễn cười nói, "Ta thích đủ loại động vật. Ta hung ác không được đem trên đảo của ta biến thành một cái vườn bách thú, ngươi có lẽ không biết trên đảo của ta còn nuôi hai con đại hùng miêu." Nói nhà mình câu câu cùng hân hân, Diệp Viễn thật là có chút tưởng niệm hai cái này tiểu đông tây. Lần này ra cũng đã có hơn một tháng thời gian, không biết hai tiểu gia hỏa này lâu như vậy không thấy được mình có thể hay không phát cáu. "Nha, hùng miêu ta biết, là một loại phi thường đáng yêu gấu, so với chúng ta nơi này gấu ngựa đáng yêu nhiều." Kéo Nỗ Phu rất khoa trương nói. Ngay tại hai người nói chuyện trong khoảng thời gian này, Mã Hoa đã đem vây ở đất tuyết con kia tuần lộc con non ôm trở về. Có lẽ là từ đối với tuần lộc hiếu kỳ, mọi người đối tiểu gia hỏa này kia là phá lệ thích. Cứu chữa tuần lộc con non, chỉ là một cái rất nhỏ nhặt đệm đội ngũ cũng không có bởi vì chuyện này liền trì trệ không tiến, đám người lần nữa đi về phía trước ra mấy trăm mét khoảng cách. Diệp Viễn phát hiện, Kéo Nỗ Phu cả người biểu lộ đột nhiên biến nghiêm túc lên. Mà lại đồng thời, tay phải hắn còn nửa nâng quá đỉnh đầu, đồng thời khoa tay một cái nắm tay tư thế. Loại này ngôn ngữ tay, đừng nói là những thuyền này viên, liền ngay cả Diệp Viễn đều hết sức quen thuộc, đây rõ ràng chính là Kéo Nỗ Phu gọi tất cả mọi người dừng lại ngôn ngữ tay. Không rõ ràng Kéo Nỗ Phu vì cái gì đột nhiên không nói lời nào nhi đổi dùng ngôn ngữ tay đến thông chi mọi người. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, lại tại sau lưng truyền đến Bảo Xuân Vũ thanh âm. "Ngoa tạo, đàn sói." Đám người nghe Bảo Xuân Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong rừng chậm rãi đi tới một đám họ chó động vật. Bọn hắn thân dài có thể 1m5 tả hữu, thể trọng nhìn ra đều tại 100 cân trở lên. Cực kỳ có nhất thú chính là cái này đàn sói đội hình vô cùng kỳ quái. Bọn hắn mỗi 3-4 con một tổ, chia rất nhiều chủ phân tán tại một con đầu sói sau lưng. Kéo Nỗ Phu phẫn nộ mắt nhìn Bảo Xuân Vũ, sau đó nhanh chóng nói ra: "Đáng chết, thanh âm của ngươi sẽ dẫn tới đàn sói chú ý." Nói, Kéo Nỗ Phu nhanh chóng ngồi xổm người xuống, sau đó tại ba lô dài tìm kiếm lấy cái gì. "Dừng a, liên một cái đàn sói sợ cái gì? Chúng ta nhiều như vậy thương sợ hãi như thế một đám xuất sinh." Bảo Xuân Vũ rất lơ đến nói, muốn nói thuyền viên bên trong ai đối đi săn nhất không có hứng thú, vậy nhất định chính là gia hỏa này. Diệp Viễn từng nghe Vu Hồng Bắc giới thiệu qua, Bảo Xuân Vũ nhà chính là người Đông Bắc. Lúc hắn còn nhỏ, trong nhà liền lấy đi săn mà sống. Về sau quốc gia tăng cường đối thợ săn hạn chế, Bảo gia mới từ trong núi sâu đi vào thành thị. Bất quá cho dù dạng này, Bảo Xuân Vũ cũng là đi theo phụ thân gia già tiến vào rừng già. Cho nên đang săn thú phương diện này, hắn có thể nói là Diệp Viễn bọn thủ hạ bên trong nhất có kinh nghiệm một cái. Nhưng hôm nay trong đội ngũ kinh nghiệm đủ nhất hai người, tại gặp phải đàn sói thời điểm vậy mà ý kiến hoàn toàn tương phản, cái này khiến còn lại thuyền viên đều có chút kinh ngạc. "Lão đại, ta xem cái này đàn sói liền khoảng 50 con. Bằng vào chúng ta hỏa lực hoàn toàn không cần thiết e ngại những thứ này. Cũng không biết gia hỏa này làm sao nhát gan như vậy, còn không biết xấu hổ nói mình là cái gì, thả người sói. Đơn giản chính là cho là chúng ta cái gì cũng đều không hiểu." Bảo Xuân Vũ từ vừa mới bắt đầu liền đối Kéo Nỗ Phu vô cùng không quen nhìn, đồng dạng đều là từ nhỏ tại thâm lâm dài lớn lên. Hắn ghét nhất kéo nỗ phu cầm những này chuyên nghiệp sự tình đến khoe khoang. Thật giống như người nào không biết giống như. Nếu không phải là bởi vì hắn đối mảnh này thâm lâm chưa quen thuộc, hắn thậm chí đều muốn gọi Diệp Viễn từ bỏ cái này dẫn đường, từ mình dẫn đội được rồi. Ngươi tên đang chết này, ngươi biết cái gì? Những này đều là hung mãnh ma hùng, sói xám. Nếu như các ngươi đều là chuyên nghiệp thợ săn, chúng ta đương nhiên sẽ không sợ chúng nó. Thực các ngươi thật sao? Bọn chúng cũng không phải trong vườn thú những cái kia để cho người ta thưởng thức ngu xuẩn. Chương 1385, rút lui, xử lý. Chương 1385, rút lui, xử lý. A Đức Na ẹn thâm lâm bên ngoài, kéo nỗ phu giờ phút này thật bị Bảo Xuân Vũ lời nói giận đến đã quên mất sạch đối phương là ni bối nhị khách nhân. Tại như thế thời khắc mấu chốt phẫn nộ phát tiết bất mãn trong lòng. Hắn thấy trong những người này ngoại trừ Diệp Viễn thương pháp còn có thể ngoài, những người khác xem xét chính là tới chơi, đừng bảo là mọi người cùng nhau đối phó những này sói xám. Thật muốn đánh những người này không gọi mình chiếu cố liền cảm ơn trời đất. Giờ phút này hai người cãi lộn đưa tới đầu sói chú ý, nó đang dùng cái kia lạnh lẽo mắt sói nhìn chòng chọc vào Diệp Viễn bọn người vị trí, đồng thời sau lưng nó mấy chục con màu xám sói hoang cũng đều đi ra thâm lâm theo bọn hắn đầu lĩnh đằng sau, chính chậm rãi hướng về xem Diệp Viễn bọn người phương hướng tới gần. Chúng ta không phải chức nghiệp thợ săn, nhưng là chúng ta so chức nghiệp thợ săn lợi hại hơn, người tin hay không? Nói tới chỗ này, Bảo Xuân Vũ không chỉ có không có tức giận, ngược lại còn trên mặt tiếu dung. Chớ ồn ào, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Vũ Hồng Bác nhìn thấy, đối mặt càng ngày càng gần đàn sói, hai người còn tại cãi lộn, hắn cũng có chút nghe không nổi nữa. Rút lui, làm chết. Hai cái thanh âm bất đồng, tại Vũ Hồng Bác nói dứt lời về sau, đồng thời vang lên. Cái này người nước ngoài chính là giả mồm, 50 con sói coi như cận thân chúng ta còn không sợ, huống chi trong tay chúng ta còn có súng săn. Các huynh đệ chuẩn bị mở làm. Bảo Xuân Vũ giờ phút này đã không thèm để ý kéo nộ phu vị này dẫn đường ý kiến, hoàn toàn tiếp quản quyền chỉ huy. Ứng chuẩn, ngươi phụ trách xử lý đầu sói. Những người còn lại tập kích phía sau hắn kia ba con sói cái. Còn lại các ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Chúng ta cũng dạy một chút những này ma hùng thợ săn, tại chúng ta Hoa Quốc là thế nào đối phó đàn sói. Nói xong, Bảo Xuân Vũ hưng phấn dẫn đầu giơ lên trong tay súng săn. Còn lại thuyền viên nghe được Bảo Xuân Vũ về sau, căn bản không cần hỏi thăm trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ có Ma Hoa nghe được Bảo Xuân Vũ sau, còn có thời gian quay đầu mắt nhìn Diệp Viễn, sau đó cười hắc hắc nói ra: Lão đại, ngươi học tập lấy một chút cái gì gọi là bắn súng. Nói xong, Mã Hoa bộ mặt biểu lộ trong nháy mắt biến hóa. Trước một giây còn cười đùa tí tưởng, nhưng khi hắn xoay quay đầu đối mặt đàn sói thời điểm, cả người bộ mặt biểu lộ dị thường nghiêm túc. Theo Mã Hoa nhấc thương, bóp cỏ, súng văng lên. Xa xa đầu sói, vậy mà không có dấu hiệu nào ngã xuống. Nhi Mã Hoa tiếng súng, giống như là một cái tín hiệu còn lại mấy người tập kích đầu thân sói sau kia ba con sói cái. Kết quả chính là, không đợi đàn sói phát động tiến công, đi ở trước nhất đầu sói cùng sau lưng nó sói cái liền bị thuyền viên đoàn tập kích dây mất. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 3 giây không đến. Càng khoa trương hơn là, Mã Hoa ra hỏa này từ giơ súng đến cùng sói ngã xuống đất, chỉ dùng 1 giây đồng hồ. Diệp Viễn trước đó săn giết tuần lộc đã rất hoàn mỹ, nhưng nếu là cùng Mã Hoa so sánh đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Càng thêm để Diệp Viễn không nghĩ tới chính là, theo 4 đầu sói bị săn giết, đàn sói vậy mà bắt đầu chạy trốn. Cái này ni mã là cái quỷ gì? Không phải nói sói là máu tanh nhất động vật sao? Chỉ cần giết chết một con, liền sẽ dẫn tới vô số cái. Này làm sao cùng mình biết đến không giống nhau lắm. Thời khắc này Diệp Viễn cũng bị chạy trốn đàn sói làm chấn kinh đến. Lại nhìn một chút ngây người ngay tại chỗ kéo nỗ phu. Diệp Viễn lúc này mới trong lòng cân bằng xuống tới. Nguyên lai không chỉ có mình dạng này, vị này ni bối nhị trong miệng già thợ săn cũng này tấm hùng dạng a. Cái này sao có thể? Các ngươi là thế nào làm được? Kéo nỗ phu miệng bên trong không ngừng vái toán niệm. Một màn trước mắt hoàn toàn là lật đổ hắn di vãng đối đàn sói nhận biết. Cái này có cái gì? Đàn sói sở dĩ khó chơi là bởi vì càng đánh càng vượt có thể kích phát ra bọn chúng trong thân thể cô này hung tính, cho nên mọi người mới e ngại đàn sói. Nhưng rất nhiều người đều không biết là nếu như có thể tại bọn chúng hung tính còn không có bị kích phát ra đến trước liền tiêu diệt bọn hắn thủ lĩnh, như vậy vấn đề liền vô cùng đơn giản, ngươi cũng nhìn thấy a. Còn giả thợ săn đâu? Điểm ấy nếm thử đều không có. Bảo Xuân Vũ rất khinh thường mắt nhìn còn tại lộn xộn kéo nô phu. Mặc dù từ trong lòng xem thường ra hỏa này, nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn đồng dạng hiếu kỳ nhìn về phía mình thời điểm, hắn cũng chỉ có thể mở miệng giải thích. Thượng đế, nếu như ngươi nói đều là thật, vậy sau này dù là ta một người gặp phải đàn sói cũng không cần sợ. Kéo nỗ phu từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, thay vào đó là không che giấu được vui sướng. Tại A Đức Nạ ẹn bất kỳ cái gì một cái thợ săn đơn độc lên núi, lo lắng nhất chính là gặp đại quy mô đàn sói. Hiện tại biết loại này đối phó đàn sói biện pháp, vậy sau này mình thì sợ gì? Ngươi nghĩ đến đẹp, ngươi có bản lĩnh ngoài trăm thức một thương nổ đầu sao? Đừng nói ta xem thường ngươi, liền các ngươi những này thợ săn thật đúng là không có mấy cái có thể làm được điểm này. Nếu như ngươi không thể cam đoan một thương giải quyết hết đầu sói, loại kia đợi ngươi chật chật chật. Nói đến đây, Bảo Xuân Vũ chế rêu lắc đầu. Nổ đầu rất khó. Diệp Viễn không hiểu hỏi. Hắn thấy, giống như 100 mét bên trong nổ đầu, cũng không phải là cỡ nào khó khăn sự tình. Rất khó. Nhất là đã bị đàn sói để mắt tới thời điểm, muốn bạo chết đầu sói thì càng khó khăn. Chúng ta những người này bên trong, cũng chỉ có ưng chuẩn gia hỏa này. Có thể làm được. Chúng ta những người còn lại ra thương tốc độ, hoàn toàn làm không được. Nói tới chỗ này, Bảo Xuân Vũ mặt mo có chút phát nhiệt. Trước đó chính mình nói hời hợt như vậy. Kỳ thật cũng là bởi vì trong đội ngũ lại Mã Hoa tên biến thái này tại. Bằng không, muốn nhanh chóng giải quyết hết đầu sói, thật rất không có khả năng. Nếu như không thể tại đàn sói cận thân trước xử lý bọn chúng, tiếp nên đón đám người chính là một trận vô cùng thảm liệt chém giết. Vì cái gì? Xử lý đầu sói cùng gia thương tốc độ có quan hệ gì? Không cần Diệp Viễn đặt câu hỏi, Vu Hồng Bắc liền giúp hắn hỏi lên. Sói tầm mắt có thể đạt tới 290 độ xung quanh tầm mắt đối động vật phi thường mẫn cảm. Mắt sói con ngươi dài xem cán tế bào tương đối nhiều, ngậm xem cán tế bào khá nhiều võng mạc đối quang có mẫn cảm sức cảm ứng đồng thời mắt của bọn chúng cầu bên trên có cái phi thường đặc thù tinh điểm. Có thể trước tiên đem trong buổi tối yếu ớt chỉ riêng tụ tập lại, sau đó phản xạ ra ngoài, từ đó thấy rõ trong bóng tối đông tây. Nhưng mà, sói là bệnh mù màu, xem mẫn độ cũng tương đương nhược không quen nhận ra chi tiết nhỏ. Nói cách khác sói có thể lập tức phát hiện một con sóc chạy qua, nhưng không nhìn thấy ghé vào cây cọ bên trên con sóc, trừ phi nó động hoặc bị người ra đến. Bảo Xuân Vũ giang tay ra, một bộ, ngươi nhìn rất đơn giản a, dáng vẻ nói. Diệp Viễn nhẹ gật đầu, lúc này hắn mới hiểu được Bảo Xuân Vũ vì cái gì dám nói chuyện, nhưng lại không để cho mình những người này loạn động nguyên nhân. Lần này cùng đàn sói gặp nhau để Diệp Viễn đối với Bảo Xuân Vũ tại đi săn phương diện năng lực càng nhiều một phần hiểu rõ. Mọi người đi tới bốn đầu bị đánh chết sói hoang phụ cận đương kéo nộ phu nhìn thấy, bốn sói cơ hồ đều là đầu sau khi trúng đạn, cũng không khỏi đến bội phục không thôi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lão bản trong miệng một đám ngư dân, thương pháp vậy mà. Một cái so một cái chuẩn. Nguyên bản kéo nộ phu thực chất bên trong là rất cao ngạo. Hắn thấy Ni Bối Nhĩ bằng hữu, tới đây đi săn cơ hồ đều là chơi phiếu tính chất đây cũng là hắn gặp phải đàn sói sợ hãi như vậy nguyên nhân. Chương 1386. Ma hùng sói xám. Chương 1386. Ma hùng sói xám. Tại kéo nỗ phu nhận biết giải, mang theo một đám tiểu bạch cùng đàn sói vật lộn. Hắn nhưng là không có lớn như vậy nắm chắc. Nhưng nếu nơi này lại nhân viên thương vong, cho dù là mình chạy trốn trở về, lấy hắn đối Ni Bối Nhĩ hiểu rõ, mình cũng sẽ không có kết quả gì tốt đây cũng là hắn dẫn người chỉ dám ở ngoại vi hoạt động nguyên nhân. Dù sao số lượng khá lớn đàn sói, cũng sẽ ở chỗ sâu hoạt động. Giống như vậy 50 con trở lên đàn sói, sẽ rất ít xuất hiện tại cái này khu vực bên ngoài. Hôm nay không biết là mình không may mắn, vẫn là cái này đàn sói không may mắn. Vậy mà gặp một đám biến thái như vậy một đám người. Liên vừa mới kia nổ súng độ chính xác. Cho dù là đàn sói không chạy trốn cũng hoàn toàn sẽ bị những này tên đáng sợ tại cận thân trước tiêu diệt hết đây là mình cùng lá không có xuất thủ tình huống dưới. Nếu như lại có hai người gia nhập. Thật đừng bảo là 50 con sói xám tạo thành đàn sói, chính là nhiều gấp đôi đi nữa, hắn đều có lòng tin xử lý. Đây chính là ma hùng sói xám. Mã Hoa đứng tại bị hắn một thương nổ đầu sói trước, tò mò nhìn đầu này nằm trên mặt đất đã cứng ngắc sói xám thi thể nói. Ma hùng sói xám. Là sói xám á loại bên trong hình thể lớn nhất sói. Sói được cơ bản nhất sinh trưởng ở 1.3 mét khoảng trường. Thể trọng đều tại 90 cân đến 160 cân tả hữu. Tráng kiện sói được thể trọng đều có thể đạt tới 150 cân. Sói cái đầu so sánh dưới nhỏ một chút. Thân dài tại khoảng 1 mét, thể trọng tại 60 cân đến 110 cân. Sói con tại 40 cân tả hữu. Ma hùng sói xám là ở vào chuỗi thức ăn thượng tầng. Bọn hắn không chỉ có đơn thể sức chiến đấu cường hãn, hơn nữa còn thành đàn săn mồi, phi thường hung tàn. Nó bắn một lúc, mỗi một bước có thể bước ra 5 mét. Truy đuổi con mồi lúc tốc độ chạy, có thể đạt tới mỗi giờ 65 cây số tốc độ. Mà lại, còn có một thân cực kỳ chịu rét thật dày da lông, cùng sắc bén đầy miệng răng. Lại thêm cái kia khíu giác bén nhạy cùng nhìn ban đêm cực dai con mắt. Cứ như vậy ma hùng sói xám, liền trở thành một đám có đáng sợ lực sát thương tồn tại. Ma hùng quốc Bắc Bộ địa khu thuộc về vùng băng giá khí hậu. Mùa đông dài dằng dặc rét lạnh, đất rộng ít người. Ma hùng sói xám ở chỗ này cơ hồ không có cái gì thiên địch tồn tại. Thế là trải qua phồn diễn sinh sống về sau, số lượng chỉnh thể tăng trưởng, rốt cục nước tràn thành lụt. Nơi đó thậm chí bạo phát người sói đại chiến. Ma hùng quốc Bắc Bộ có rất nhiều dân chăn nuôi bình thường dựa vào nuôi dưỡng nghiệp mà sống. Chăn nuôi chăn thả bầy cừu cùng châu cày. Nhưng là ma hùng sói xám tràn lan, cho những này dân chăn nuôi tạo thành lớn vô cùng tổn thất cùng bối rối. Bọn chúng tại mùa đông mùa tuyết lớn bao trùm thời điểm, cơ bản bắt giữ không đến sung túc đồ ăn. Thế là liền bắt đầu hướng dân chăn nuôi ở lại khu sinh hoạt xuất phát đánh lén dê cùng gia súc, cho dân chăn nuôi tạo thành rất lớn tổn thất. Mà lại nếu như một con sói hoặc mấy cái sói còn có thể dùng thương bắn giết. Nhưng là ma hùng sói xám thường thường đều là thành quần kết đội tiến hành du đãng. Bọn chúng đẳng cấp sông nghiêm, phân công minh xác, đầu sói chỉ huy dẫn theo một đám sói. Bao quát rất nhiều công binh sói tiểu đệ sói các loại, trước lại công kích, sau có chặn đường. Một khi để mắt tới dân chăn nuôi súc vật, mỗi lần đều muốn điêu đi mấy cái mới tính xong. Hiện tại hàng năm bởi vì sói xám cho dân chăn nuôi nghiệp tạo thành trực tiếp tổn thất đã cao tới 1.600 vạn mỹ kim, tương đương thành nhuyễn bội tệ lại 7-8 ngàn vạn còn nhiều. Lúc đầu ở tại Ma Hùng Quốc Bắc Bộ địa khu người kinh tế thu nhập liền không cao, lại có những này sói xám xuất hiện, để dân bản xứ khổ không thể tả. Dù cho khai thác lại quy mô vây quét, bởi vì thực sự địa thế khoáng đạt không cách nào tiến hành hữu hiệu chặn đường cung kích, giết, khiến đối mặt Ma Hùng sói xám tràn lan, vẫn là không có cái gì hữu hiệu biện pháp. Bởi vì không cách nào xác thực thống kê số lượng, thô sơ giản lược đoán chừng. Trước mắt còn sinh động tại Ma Hùng Quốc Ma Hùng sói xám số lượng, ít nhất cũng tại mấy chục vạn đầu nhiều. Cái này đông tây còn có thể tràn lan. Ai? Chỉ có thể nói các ngươi quá nhân tử, không hề giống là chiến đấu dân tộc nên lại tác phong. Bảo Xuân Vũ vốn là trướng mắt kéo nỗ phu, thế là liền trêu chọc. Ừm. Tại chúng ta kia, chim sẻ đều là bảo hộ động vật. Ngươi biết tại sao không? Bên trên Mã Hoa cũng tiếp lấy Bảo Xuân Vũ chủ đề, bắt đầu trêu chọc lên kéo nỗ phu tới. Chim sẻ cũng có thể xưng là bảo hộ động vật. Kéo nỗ phu trường lớn không thể tin hai mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Không có cách, kia đông tây thực đồ nướng trên bàn một đạo mỹ vị. Nếu như không bảo vệ đoán chừng hiện tại cũng muốn diệt tuyệt đi. Mã Hoa nhún vai, một bộ không thể làm gì biểu lộ nói. Thượng đế, đây là sự thực sao? Thực cái này lại cùng chúng ta nơi này sói xám tràn lan có quan hệ gì? Kéo nỗ phu tư duy, vĩnh viễn là theo không kịp thuyền viên đoàn. Hắn rất không minh bạch vì cái gì nói sói xám. Mấy tên này vậy mà đi chạy đến chim sẻ trên người rồi. Người đây còn không hiểu. Nếu như những này sói xám đặt ở Hoa Quốc, hắc hắc. đã sớm trở thành từng đạo tinh mỹ đích đồ ăn, còn có thể để bọn hắn tràn lan. Thật coi chúng ta Hoa Quốc ăn hàng là bài trí đâu. Mã Hoa rất không gọt biết miệng, một bộ người rất không kiến thức bộ dáng nói. No. Thịt sói vô cùng khó ăn, mà lại mùi tanh còn vô cùng nặng, là một loại phi thường khó ăn đồ ăn. Nghe được thuyền viên đoàn chiếm đẹp thịt sói, kéo nỗ phu đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Là một. Từ nhỏ sống ở khu rừng hắn, thịt sói đương nhiên là nếm qua. Thực hồi tưởng lại thịt sói hương vị, hắn nhưng là thực tình không dám lấy lòng. Không kiến thức. Thịt sói mặc dù hương vị so thịt chó không kém là bao nhiêu, nhưng là mùi tanh tương đối nặng, cho nên đang ăn thời điểm muốn trước dùng tài liệu rượu đi tanh. Tại sao nấu thời điểm cần để vào đại lượng hành, gừng, tỏi cùng bắt rắc cùng tây quế? Chẳng những có thể đi tanh, mà lại sẽ làm thịt sói càng thêm mỹ vị. Làm đầu bếp cung hoàng tráng, lần này cũng phá lệ đi theo cùng nhau đến đi săn. Khi hắn nghe được có người chất vấn thịt sói hương vị lúc, làm một Hoa Quốc đầu bếp, đương nhiên muốn đứng ra tú một thanh cảm giác ưu việt. Nhìn xem kéo nỗ phu tại thuyền viên đoàn của mình loạn tạc dưới có chút ngộng. Làm thuyền trưởng Diệp Viễn, đương nhiên muốn tại thời khắc mấu chốt bổ sung một cước. Thịt sói tại trung y lý niệm cho rằng, có bổ ngũ tạng, dày dạ dày, lấp tinh túy, ngự phong lạnh. Chủ hư cực khổ, lạnh tích đau bụng, phong thấp tí đau nhức trở công năng. Diệp Viễn vừa thốt lên xong tương đương với xem như đẻ chết lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Thời khắc này kéo nỗ phu, càng nghe cảm giác cái này sói xám càng là một cái bà bối. Tại Ma Hùng Quốc, sói xám ngoại trừ lông của bọn hắn ra còn có nhất định giá trị ngoài. Như cái gì thịt sói căn bản liền sẽ không lại người quan tâm. Thực ở trong mắt chính mình vô dụng đông tây, làm sao đặt ở những người trước mắt này miệng bên trong, nhưng đều là bà bối đâu. Não dung lượng đã bị to lớn tin tức chỗ lấp đầy kéo nỗ phu. Giờ phút này liền giống như người gỗ ngây người tại nguyên chỗ. Hắn lúc này trong lòng chỉ có triết học tam liên hỏi đó chính là: ta là ai? Đây là đâu? Bọn hắn nói đều là thật sao? Mà khởi đầu người bồi táng thuyền viên cùng Diệp Viễn, rất có ăn ý liếc mắt nhìn nhau một chút, sau đó cười lên ha hả. Lão đại, những này sói, xử lý như thế nào? Sẽ không cứ như vậy chuyển về đi thôi. Chúng ta đêm nay thực còn muốn tại rừng cây này bên trong qua đêm, mang theo những này rất không tiện. Chương 1387. Đêm khuya rời đi. Chương 1387. Đêm khuya rời đi. Bảo Xuân Vũ cũng biết đối kéo nỗ phu trào phúng đã lái đến cực hạn, tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng gia hỏa này đều muốn thần kinh thất loạn. Thế là hắn cũng không để ý tới còn đang ngẩn người bên trong kéo nô phu, ngược lại hỏi Diệp Viễn xử lý như thế nào vài đầu sát sói. Diệp Viễn nhún vai, ta làm sao biết? Vấn đề này ngươi hẳn là hỏi hắn. Nói, Diệp Viễn chỉ còn đang ngẩn người kéo nô phu. Này, Hoa Kế. Mã Hoa nghe Diệp Viễn, tiện hề hề đối với kéo nô phu hô. A, nha. Các ngươi vừa mới nói cái gì? Bị Mã Hoa như thế vừa gọi, kéo nô phu từ bản thân hoài nghi giải tránh ra. Những thi thể này chúng ta làm như thế nào trở về đi? Sẽ không xui như vậy xem a. Mã Hoa vừa cười vừa nói. Ha. Đương nhiên sẽ không. Ta mang theo giản dị trượt tuyết, chúng ta hoàn toàn có thể đem xác sói trồng chất tại trượt tuyết bên trên, sau đó kéo lấy tiến lên. Bị Mã Hoa như thế đã nhắc nhở, kéo nỗ phu mới nhớ tới mình làm một dẫn đường phải làm công việc. Thế là hắn tại mình mang theo trong người trong hành trang, xuất ra một bó thép phiến. Những này thép phiến tại kéo nỗ phu trong tay đơn giản lắp ráp về sau, liền biến thành một giá giản dị người kéo trượt tuyết. Vây quanh trượt tuyết, Bảo Xuân Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này đông tây coi như không tệ, cái này tính thực dụng, thỏa thỏa. Đạt được Bảo Xuân Vũ khẳng định, nói rõ loại này đề nghị trượt tuyết là thật có thể thực hiện. Thế là thuyền viên đoàn đem 4 cỗ xác sói chất đống tại trượt tuyết bên trên, sau đó từ thuyền viên đoàn đổi lấy kéo đi. Kéo nỗ phu chúng ta trong ba lô cũng đều có trượt tuyết a. Mã Hoa khi nhìn đến kéo nỗ phu xuất ra chứa trượt tuyết hắc bố túi sau, liền nhớ lại tự mình có trong bọc đồng dạng có giống nhau túi. Đúng vậy, đây là chúng ta A Đức Na ẻn tợ săn trang bị tiêu chuẩn. Mỗi người các ngươi trong hành trang đều lại cùng ta chỗ này giống nhau công cụ. Vậy liền không thành vấn đề, nếu là liền cái này một cái trượt tuyết, thật đúng là không đủ chúng ta dùng. Mã Hoa phi thường đắc ý nói. Vừa mới thương pháp của hắn đã hiện ra. Bây giờ tại nói lời này, cũng không có người cảm thấy hắn là đang khoe khoang. Lấy Mã Hoa thương pháp, khi tiến vào cái này con mồi ung tùm nguyên thủy thâm lâm sau còn không thể đánh tới đại lượng con mồi. Kia mới thật là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lại trước đó tuần lộc cùng sói xám làm khởi đầu tốt đẹp ở sau đó một đoạn lộ trình dài. Giống như là một chút con sóc thỏ rừng loại này cỡ nhỏ con mồi đã câu ta sai rồi thuyền viên đoàn hứng thú. Bọn hắn hiện tại rất muốn nhất gặp phải chính là bị kéo nỗ phu xưng là thâm lâm bá chủ gấu ngựa. Tại rất nhiều người nhận biết giải, gấu cho người ấn tượng là ngây ngốc, hơn nữa còn có chút ngây thơ chân thành. Nếu quả thật muốn cho rằng như vậy, vậy liền 10 phần sai. So với đàn sói, gấu ngựa càng thêm đáng sợ. Một vị tên là Ngói Tim Tây Đa La Duy Kỳ nhà động vật học. Tại Bạch Mao Hùng cảnh nội xử lý động vật hoang dã công việc nghiên cứu lúc phát hiện đàn sói tại cùng gấu ngựa quyết đấu lúc thường xuyên ở vào hạ phong. Bởi vậy có thể tưởng tượng, gấu ngựa sức chiến đấu phải có cơ nào cứng hãn. Có thể để thuyền viên đoàn thất vọng là, thằng đến mặt trời xuống núi, bọn hắn cũng không có phát hiện gấu ngựa tung tích. Tại thâm lâm dài, ban đêm đi đường là một kiện tương đối nguy hiểm sự tình. Mà lại Diệp Viễn những người này là đến đi săn cũng không phải tới chơi mệnh. Cho nên khi mặt trời lặn thời khắc, mọi người ngay tại kéo nô phu dẫn đầu dưới, xây dựng lên đề nghị doanh địa. Mặc dù doanh địa đơn sơ, nhưng mang theo trong người lều vải lại là có chống lạnh tác dụng đối với loại này tiểu xảo mà thực dụng chống lạnh lều vải, Diệp Viễn cũng là lần thứ nhất gặp đến. Cái này đông tây gấp lại chỉ có túi sách lớn nhỏ, mở ra sau khi lại là có thể dung hạ hai người đồng thời vào ở đi. Chủ yếu nhất, loại này không biết tên vật liệu chế tạo lều vải, nhìn cũng không dày đặc, nhưng có thể tạo được cực kỳ tốt phòng lạnh tác dụng. Thuyền viên đoàn tức giận đống lửa, mà xem như đầu bếp cung hoàng tráng, thì là bắt đầu bảo đinh giải hiệu. Bắt đầu vì mọi người buổi tối hiệu nướng thịt làm lên chuẩn bị. Làm chiến đấu dân tộc yêu nhất vừa cả, đương nhiên là ắt không thể thiếu bàn ăn rượu ngon đương kéo nỗ phu từ trong hành trang xuất ra dòng dã 10 cái bình vodka thời điểm. Liền ngay cả Diệp Viễn đều có chút hoài nghi, gia hỏa này không phải cũng giống như mình, có không gian tùy thân a? Không phải kia ba lô làm sao chứa nổi nhiều như vậy đông tây? Lại người đã từng nói, nam nhân ở giữa, một trận lớn tiệc rượu nhanh chóng rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Ban ngày còn lẫn nhau không quen nhìn Bảo Xuân Vũ cùng kéo nô phu. Tại nửa bình vodka vào trong bụng sau, hai người vậy mà ôm lẫn nhau bả vai bắt đầu đàm nghiên cứu thảo luận săn thú kinh nghiệm tới. Thời gian tươi đẹp luôn luôn ngắn ngủi, bất chi bất giác đi vào 10 giờ tối. Bởi vì ngày mai còn muốn tiếp tục đi đường, mà lại là tại giã ngoại. Ngoại trừ trực ban người ngoài, những người còn lại đều đã trở lại mình ấm áp lều vải ở trong. Nơi này bởi vì rời xa công nghiệp ô nhiễm, ban đêm bầu trời tinh không dày đặc. Ngay tại trực ban Vương Hổ Sinh cùng Vưu Chí Dũng tại đống lửa bên cạnh trò chuyện thời điểm, bọn hắn không biết là Diệp Viễn lều vải rèm ở bên trong lặng yên không tiếng động bị xốc lên, mà xem như được hưởng độc lập lều vải Diệp Viễn, hắn biến mất cùng không làm kinh động trong doanh địa bất luận kẻ nào, lặng lẽ rời đi doanh địa Diệp Viễn tốc độ toàn bộ triển khai, trong nháy mắt liền biến mất tại cái này hắc tịch chỗ rừng sâu, giống như quay lại rừng mánh hổ lại giống như trong tuyết thỏ chạy. Tại Diệp Viễn tốc độ toàn bộ triển khai tình huống dưới, cho dù tốt thợ săn đều không thể tại cái này trong rừng rậm khóa chặt Diệp Viễn chạy quỹ tích. Đây là Diệp Viễn lần thứ nhất đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn chạy. Tại thời gian dài sinh mệnh tuyển thủy thẩm thấu vào, lại có khống thủy quyết gia trì. Lúc này Diệp Viễn không gần như chỉ ở trong nước tốc độ không cách nào tưởng tượng. Cho dù là tại cái này tuyết động trắng ngần thâm lâm bên trong, tốc độ cũng không phải là loài người có thể làm được. Một hơi chạy ra khoảng cách doanh trướng chừng 10 dặm xa mới dừng lại. Lúc này Diệp Viễn tâm tình hưng phấn dị thường. Sớm tại ban ngày, hắn liền muốn thoát ly đội ngũ một mình hành động. Nhưng vô luận hắn tìm ra cớ gì, thuyền viên đoàn đều không yên lòng đơn độc rời đi. Dù sao ở trong biển mọi người đã kiến thức đến bản lãnh của hắn, nhưng nơi này dù sao cũng là tại thâm lâm, mà lại là A Đức Nạ ẻn nguyên thủy thâm lâm. Khỏi cần phải nói, một cái lạc đường liền sẽ để tất cả mọi người mất đi trở về phương hướng. Chớ đừng nói chi là nơi này còn sinh tồn, đông đảo các loại mang theo tính công kích động vật hoang dã. Nhưng Diệp Viễn lại không muốn từ bỏ tốt như vậy đơn độc đi săn cơ hội, thế là hắn liền thừa dịp thuyền viên đoàn thời gian nghỉ ngơi. Mình lặng yên không tiếng động chạy đến đi săn. Trên đường đi tới, có thể nói Diệp Viễn cảm giác đã vận dụng đến cực hạn. Mặc dù trên đất bằng, phạm vi cảm nhận của hắn trước mắt chỉ khôi phục có thể bao trùm mấy chục mét khoảng cách, nhưng khoảng cách như vậy đối với lúc này Diệp Viễn tới nói đã hoàn toàn đủ. Ngay tại vừa mới, hắn một đường phi nhanh tới, chỉ cần tại hắn cảm giác phạm vi bao trùm bên trong tiểu động vật, vô luận là con sóc vẫn là thỏ rừng, hoặc là có thể bay trời gà rừng đều đã thành không gian một viên. A Đức Nạ ẻn nơi này hoang dại vật thật rất nhiều, ngay tại vừa mới dọc theo con đường này, Diệp Viễn thu lấy động vật liền không biết bao nhiêu. Chương 1388, bầy ngựa hoang. Chương 1388, bầy ngựa hoang đêm khuya, A Đức Nạ ẻn nguyên thủy thâm lâm. Diệp Viễn một thân một mình thẳng tắp đứng tại đất tuyết ở trong. Nhi hắn sở dĩ dừng ở nơi đây, là bởi vì ngay tại hắn phía trước không đủ 30 mét khoảng cách, lại có một cái bầy ngựa hoang tại nghỉ lại. Trong rừng rậm phát hiện bầy ngựa hoang, vốn là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình, mà lại trọng yếu nhất chính là những này ngựa hoang ngoại hình. Bọn chúng mọc ra lại dày lại lớn lên da lông, nghiễm nhiên tựa như là bọc một kiện chất lượng tốt da cỏ. Mà lại chủ yếu nhất vẫn là, cái này bầy ngựa hoang ở trong ngựa hoang, dáng người đều là như vậy bỏ túi. Thế nào xem xét đi lên, còn tưởng rằng là một đám không có thành niên ngựa câu. Bất quá Diệp Viễn lại là biết, những này cũng không phải là cái gì ngựa câu, mà là chân chân chính chính trưởng thành ngựa hoang. Sở dĩ nhìn qua như vậy bỏ túi, là bởi vì loài ngựa này bản thân liền là một loại cỡ nhỏ ngựa. Hơn nữa còn là nhã cụt mới có đặc biệt ngựa. Nói lên nhã cụt, đây là một cái cùng Hoa Quốc có rất lớn nguồn gốc địa phương. Nhã cụt ở vào Ma Hùng Quốc Cá Châu bộ phận Đông Bắc Bộ. Nó bắc lân cận Bắc Băng Dương, toàn cảnh diện tích hơn 308 vạn cây số vuông, tổng nhân khẩu vì hơn 97 vạn người. Nơi đó khu nhã cụt người thuộc người da vàng, tướng mạo cùng Hoa Quốc nhân loại tương tự. Là trừ Hoa Quốc bên ngoài trên thế giới tích lớn thứ hai người da vàng địa khu 18 thế kỷ bị Ma Hùng Quốc chiếm lĩnh. Hiện tại là Ma Hùng Quốc cảnh nội lớn nhất khu hành chính, trên thế giới lớn nhất cấp tỉnh khu hành chính. Thời khắc này Diệp Viễn, não hải trung nhanh chóng tìm kiếm lấy liên quan tới loại này nhã cụt ngựa tin tức. Xây dựng ở Tây Bá Lợi Á nội địa nhã cụt mùa đông dị thường rất lạnh. Nơi đó ban ngày chỉ tiếp tục 3 giờ, nhiệt độ bình thường tại âm 60 độ tả hữu. Nơi đó cư dân nhã cụt người chịu qua trời đông giá rét rượi vào một loại da lông siêu dày tuấn mã. Loài ngựa này vì hi hữu chủng loại, tục xưng nhã cụt ngựa. Bọn chúng có thể vì nơi đó cư dân cung cấp ngựa mẹ cùng thịt ngựa. Tại âm 60 độ cực đoan hoàn cảnh, chỉ có cứng rắn nhất sinh vật mới có thể sống sót. Như nhã cụt người sống sót dựa vào chính là cứng cỏi nhã cụt ngựa. Bọn chúng có thật dày mỡ tầng, có thể chống cự thấu xương băng xương, có thể tại tuyết động dài tìm tới thảm thực vật. Nhã cụt ngựa lấy sau khi thành niên nhưng cao chừng 1.52m, một thất 6 tháng lớn nhã cụt ngựa có thể cung cấp 105kg thịt ngựa. Một thất 2 tuổi rưỡi ngựa có thể cung cấp 165kg thịt ngựa. Mà trưởng thành sau có thể cung cấp 228kg thịt ngựa. Trăm ngựa là nhã cụt người chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Trăm ngựa người bình thường sinh hoạt tại trong nhà gỗ nhỏ, tại cực lạnh thời tiết bên trong lấy tuần lộc thịt, thịt ngựa, thịt cá cùng ngựa mẹ làm thức ăn. Hồi tưởng đến liên quan tới loại này kỳ lạ ngựa tin tức, Diệp Viễn cũng không khỏi không bội phục vận khí của mình. Lại có thể ở chỗ này, phát hiện một đám hoang dại nhã cụt ngựa đã gặp được, vậy mình làm sao có thể bỏ lỡ. Thế là Diệp Viễn mấy cái lên xuống, liền tiến vào đến bầy ngựa hoang ở trong. Mỗi một lần đụng vào, đều sẽ lại một thất nhã cụt sao biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại đàn ngựa còn không có kịp phản ứng chuyện gì phát sinh thời điểm, Diệp Viễn đã thành công thu lấy mười mấy thất thành niên nhã cụt ngựa. Thằng đến đàn ngựa tại ngựa đầu đàn dẫn đầu dưới, hướng về rừng cây chỗ sâu chạy tới, Diệp Viễn lúc này mới ngừng tiếp tục thu lấy dự định. Tin tưởng lại mình thu lấy những cái kia, rất nhanh không gian giải nhã cột ngựa chủng quần số lượng liền có thể nhanh chóng tăng lên. Chỉ là duy nhất khác Diệp Viễn không hài lòng chính là thu lấy loại này cỡ lớn sinh vật vẫn như cũ cần đụng vào thân thể của bọn chúng. Nếu như có thể đủ giống thu lấy thỏ rừng như thế, có thể làm được 10 kỳ mễ ngoài, lặng yên không tiếng động thu lấy liền hoàn mỹ. Bất quá Diệp Viễn cũng rất có tự tin, chỉ cần mình không ngừng cố gắng chờ đến tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định, như loại này nhã cột ngựa cũng có thể cùng thỏ rừng, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu liền có thể cách xa ngoài mấy chục thước trực tiếp thu lấy. Thật đến lúc đó mình lại đến mảnh này nguyên thủy thâm lâm, đây mới thực sự là đi săn. Nghĩ đến cái này, Diệp Viễn khỏe miệng không tự chủ được nhếch lên. Ngay tại Diệp Viễn một thân một mình tại A Đức Nạ ẻn nguyên thủy sâm lâm dài đi săn, đồng thời ở xa thượng kinh một chỗ tứ hợp viện bên trong đèn đuốc sáng trưng. Tình huống chính là như vậy, bởi vì chuyện xảy ra tương đối đột nhiên, chúng ta người còn không rõ ràng lắm kia vàng lá cụ thể công dụng. Triệu Hi Thụy nhìn xem ra kia no bụng trải qua phong xương gương mặt, có chút không bỏ lão nhân ra đã trễ thế như vậy còn muốn nghe báo cáo của mình. Thực chuyện này chấm dứt hệ đến một chút bí ẩn, hắn cũng không dám chậm trễ thời gian không phải. Ngươi vừa mới nói, Diệp Viễn mới tại A Lạp Tư ra rời đi, già em mở quân hạm liền đi qua rồi. Triệu Lao hít thật sâu một hơi trong tay thuốc lá, nửa híp mắt hỏi. Đúng vậy, nhưng từ các phương phản hồi về tới thông tin bên trong, Diệp Viễn cùng kia vàng lá hẳn không có quan hệ thế nào. Triệu Hi Thụy rất chắc chắn nói. Thật không có. Tiểu tử kia cũng không phải trung thực đồ chơi. Ngươi vừa mới không phải đã nói rồi sao, kia cái gì Tô Mẫn Hào bị bắt cóc về sau, đã từng cùng tiểu tử kia Ngự Thủy Hào từng có ma sát. Triệu Lao mắt nhìn mặt mũi tràn đầy tự tin cháu trai, ung dung mở miệng hỏi. Đó là bởi vì đám kia hải tặc trộm tên kia giải lùng, bị tiểu tử kia chắn vừa vặn. Nói lên việc này, Triệu Hi Thụy nhịn không được vậy mà ngay trước già gia tử. Mặt bật cười. Hắn cũng có thể nghĩ ra được, Diệp Viễn phát hiện mình giải lùng bị trộm thời điểm, kia phẫn nộ biểu lộ. Vậy ngươi nói một chút, Tô Mẫn Hào là bị ai nghĩ cách cứu viện? Bắt cóc Tô Mẫn Hào những cái kia độc hạt đoàn nhân viên lại đi nơi nào? Ngươi sẽ không nói cho ta, độc hạt đoàn thành viên phát hiện tâm a? Triệu Lao điểm một cái trước mặt trưng bày một chồng tư liệu, có chút chỉ tiếp rèn sắc không thành thép nói. Xảy ra chuyện thời điểm, Ngự Thủy Hào khoảng cách Tô Mẫn Hào chừng hơn mấy trăm trong biển, dù là Diệp Viễn ngồi cano, cũng không có thời gian cho hắn làm việc cơ hội a. Ta nhìn việc này chính là cái trùng hợp. Dù sao bọn hắn đi A Lạp Tư ra bắt cua thực rất sớm đã xin. Nhi phát hiện vàng lá mới là chuyện gần nhất. Ngài không phải hoài nghi tên kia đã sớm biết vàng lá sẽ ở đoạn thời gian đó xuất hiện đi? Vậy quá không thực tế. Triệu Hi Thụy vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình, cho rằng Diệp Viễn xuất hiện tại A Lạp Tư ra chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp? Trên thế giới thật sự có trùng hợp nhiều như vậy sao? Lần trước tại Hải Trung phát hiện biến dị hải xà, khi đó Ngự Thủy Hào liền trùng hợp xuất hiện tại phụ cận. Tại về sau đâu? Mấy lần trùng hợp đều phát sinh ở gia hỏa này trên thân. Lần này càng thêm không hợp thói thường, đều cho ta trùng hợp đến nước Mỹ đi. Ngươi cho rằng nhiều như vậy trùng hợp phát sinh ở trên người một người sẽ còn là trùng hợp sao? Triệu Lao ngữ khí tăng thêm mấy phần đối Triệu Hi Thụy lơ đến ít nhiều có chút bất mãn. Vậy ý của ngài là, gia hỏa này đã sớm biết vàng lá sự tình? Triệu Hi Thụy có chút do dự mà hỏi. Triệu Lao lắc đầu, trong hai mắt dần hiện ra một mảnh mê mang. Không giống, có lẽ là vừa vặn gặp phải đi. Bất quá ta luôn cảm thấy tiểu tử kia tại A Lạp Tư gia đạt được chỗ tốt, không phải lấy tên kia tính cách, bị người đánh cắp giải lùng, lại bị kia đội tuần tra cho tìm phiền phức, ngươi cho là hắn không trả thù lại? Đừng nói là nước Mỹ người, ngươi xem một chút tại Hoa Quốc, đắc tội tên kia có mấy cái lại kết cục tốt. Chương 1389. Triệu gia lời nói trong đêm. Chương 1389. Triệu gia lời nói trong đêm đêm khuya, Tiêu gia tứ hợp viện. Triệu Lao trong thư phòng, vang dội Triệu Lao thanh âm. Đừng nói những cái kia đặc biệt nhỏ nhất giá hỏa vẫn là một đám nước Mỹ người. Ngươi xem một chút tại Hoa Quốc, đắc tội tên kia có mấy cái lại kết cục tốt. Liền ngay cả Tiêu gia hiện tại không phải cũng bởi vì Tiêu Nam sự tình sức đầu mẹ chẳng sao. Chớ đừng nói chi là tính toán qua hắn giả ra phụ tử. Hai người kia hiện tại vẫn như cũng là tung tích không rõ. Những này tại trong miệng ngươi trùng hợp, đều cùng tên kia có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Ngươi bây giờ còn cho rằng những này là trùng hợp sao? Triệu Lao đục ngầu ánh mắt bên trong, mang theo một chút xíu trêu tức thần sắc nhìn xem chính mình cái này cháu trai. Sự tình chúng ta cũng đều đang cùng tiến điều tra, ngoại trừ giả ra sự tình còn không có tra ra kết quả, cái khác không đều cho thấy không có quan hệ gì với Diệp Viễn sao? Nhất là Tiêu gia, kia là đặc xa người bên kia tập. Mục đích là bởi vì Tiêu gia nhúng tay người ta nội bộ trong mâu thuẫn. Triệu Hi Thụy mặc dù ngữ khí đã không có trước đó tự tin như vậy, nhưng từ trong lòng hắn thật không tin những chuyện này đều là Diệp Viễn cái này ngư dân làm ra. Ngươi a, suốt ngày đều là chứng cứ, có một số việc là không cần chứng cứ. Chúng ta cũng không phải di cờ, cũng không phải muốn đem tiểu tử kia thế nào. Chứng cứ đối với chúng ta tới nói thật trọng yếu như vậy sao? Làm từ nhỏ nhìn xem Triệu Hi Thụy lớn lên Triệu Lão, làm sao có thể không biết mình cháu trai trong lòng kia phần không chịu thua tính tình? Đừng nhìn Triệu Hi Thụy tại người đồng lứa bên trong một mực là loại kia khiêm tốn đàng hoàng người thiết, nhưng làm Triệu Hi Thụy ra Triệu Lão thái rõ ràng chính mình cái này cháu trai thực chất bên trong kia cố cao ngạo là dạng gì. Có thể nói, người đồng lứa bên trong, Triệu Hi Thụy chỉ đem Hứa Gia Hứa Hàng nhìn thành là mình đối thủ cạnh tranh. Về phần còn lại người đồng lứa gia hỏa này đừng nhìn mặt ngoài khiêm tốn, trên thực tế đều không có bị hắn để ở trong mắt. Nhất là Diệp Viễn hay là một cái xuất thân gia đình bình thường hải tử. Vậy thì càng thêm sẽ không bị hắn nhìn ở trong mắt. Dù là Diệp Viễn đã thể hiện ra tại Hải Trung một chút thiên phú, nhưng theo Triệu Hi Thụy, cũng chỉ là có chút bản sự mà thôi, đây cũng là Triệu Lao đối Triệu Hi Thụy bất mãn nhất ý địa phương. Nhìn xem người ta Hứa Hàng, đã có thể cùng Diệp Viễn chỗ cùng bằng hữu giống như, nhưng nhìn lại nhà mình cháu trai, mặc dù mặt ngoài cùng Diệp Viễn quan hệ cũng không tệ, nhưng này gia hỏa có việc thời điểm, tình nguyện đi cầu trợ Hứa gia, cũng sẽ không chủ động tới tìm Triệu gia. Từ một điểm này nhìn lại, liền phân ra xa gần thân sơ chênh lệch. Nếu như Triệu Hi Thụy vẫn như cũ tiếp tục như vậy, Triệu gia trong tay tài nguyên, chậm rãi đều đem rời xa bọn hắn Triệu gia. Dù sao mới ai còn không có điểm tính tình.
Tốt,
sự tính ngươi xem đó mà làm thôi, ta cũng chính là cho ngươi để tỉnh một câu mà thôi. Đối Diệp Viễn rời đi A Lạp Tư gia cũng lại mấy ngày thời gian a. Hẳn là cũng sắp trở về rồi. Chờ hắn trở về gọi hắn đến thượng kinh một chuyến. Ngươi nói cho hắn biết, ta lão đầu tử nghĩ hắn trước kia lá trà uống. Triệu lão biết, có một số việc điểm đến là dừng. Hai tử đều lớn như vậy, mình tổng không đến mức còn làm ra trưởng tắc phong kia một bộ. Như thế mặc dù là đối hải tử tốt có thể đối hải tử trưởng thành cùng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đừng nhìn Triệu lao lớn tuổi, nhưng thực chất bên trong tư tưởng vẫn là rất tiền vệ. Này, tin tức của ta là tên kia cũng không trở về nước dự định, mà là thay đổi tuyến đường tiến vào Ma Hùng quốc. Triệu Hi Thụy nghe được nhà mình ra yêu cầu, có chút ngượng ngùng nói: "Đi Ma Hùng? Tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì?" Triệu lao tử nói tử. Ngữ nói: "Triệu Hi Thụy rõ ràng, gia tử biểu hiện ra bộ dạng này, đúng là hắn đang tự hỏi thời điểm." Tại gia tử suy nghĩ thời gian, ghét nhất chính là người khác quấy rầy ý nghĩ của hắn. Thế là hắn ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, động cũng không dám động. Rất sợ mình một cái tiểu động tác đánh gây gia tử suy nghĩ. "Nhi Bối Nhĩ, ta nhớ không lầm, tiểu tử kia cùng Nhi Bối Nhĩ người này quan hệ tốt giống không tệ dáng vẻ. Nhi giả ra xảy ra chuyện, cũng là tại Ma Hùng Thương Mẫu bắt đầu trước." "Hắc hắc, có ý tứ, thật sự có ý tứ." Triệu lao gia tử căn bản không đi phản ứng đứng tại mình đối diện cháu trai, mà là trong miệng tự mình lẩm bẩm. Qua trọn vẹn mười mấy phút, gia tử lại từ ý nghĩ của mình dài lấy lại tinh thần. "Chú ý một chút Diệp Viễn là được rồi. Về phần cái khác cũng không cần. Tiểu tử này càng ngày càng có ý tứ. Trước lại cái Ami, sau lại có cái này Nhi Bối Nhĩ, cực kỳ thú vị là gia hỏa này cùng gia tộc kia tiểu công chúa cũng có được nói không rõ liên hệ. Gia hỏa này cùng quốc tế nối tiếp tốc độ đến là thật mau đi, sự tình cứ như vậy đi, Liệp Ưng tiểu đội không phải đã xuất phát sao? Thời khắc chú ý A Lạp Tư gia vịnh tình huống bên kia. Nếu như không thể đoạt đến, có cơ hội sẽ phá hủy đi. Cũng không thể gọi giả em mở chiếm tiện nghi không phải. Những năm này tại không biết lĩnh vực, chúng ta cũng không có ăn ít bọn hắn thua thiệt, lần này cũng nên sáng sáng cơ thể của chúng ta." Triệu lão giải quyết dứt khoát nói. "Hủy?" Triệu Hi Thụy phi thường ngoài ý muốn giả ra tự quyết định. "Làm sao? Bọn hắn tại trên địa bàn của chúng ta chuyện như vậy bất làm sao? Lần này chúng ta cũng học một ít cái kia cô tô chớ cho, đến cái lấy đạo của người, trả lại cho người." Triệu lao cười hắc hắc, sau đó phất phất tay, đuổi đi còn muốn nói tiếp Triệu Hi Thụy. Rời đi Triệu lao thư phòng, Triệu Hi Thụy trong lòng đối Diệp Viễn chú ý lại tăng lên mấy phần. Theo Triệu Hi Thụy, nhà mình trong tay mới mạnh hơn Diệp Viễn cũng không tại số ít. Nhưng giả ra tử chân chính để ở trong lòng lại có mấy cái. Hôm nay cùng giả ra tử đoạn đối thoại này, hắn khắc sâu cảm nhận được Diệp Viễn tại giả ra tử trong lòng địa vị trọng yếu. Không phải phát sinh ở tiểu tử này trên người vô luận việc lớn việc nhỏ, giả ra tử không có khả năng nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Nhưng Triệu Hi Thụy lại không nghĩ ra. Vô luận là từ sức chiến đấu phương diện, vẫn là từ tính thực dụng phương diện. Dưới tay mình cái kia tại Tây Bắc phát hiện một huy không càng thêm ưu tú sao? Làm sao giả ra tử duy trì có đối cái này chỉ có chút thủy tính Diệp Viễn để ý như vậy? Mang đầy ngập nghi hoặc, rời đi Triệu gia tứ hợp viện. Thời khắc này Diệp Viễn cũng không rõ ràng Triệu gia hai ông cháu đoạn này đêm khuya đối thoại. Hắn giờ phút này chính xuyên thẳng qua tại rậm rạp nguyên thủy thâm lâm ở trong. Nhi không gian bên trong động vật, nhi tại lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tăng lên cái này. Từ khi thú vương cùng con báo biến dị về sau, kia sức ăn có thể càng ngày càng lớn. Nguyên bản ở trong không gian những cái kia gà rừng thỏ rừng, hiện tại đã không thỏa mãn được bọn hắn sức ăn, đây cũng là Diệp Viễn lần này một mình xâm nhập nguyên nhân chủ yếu. Nếu như không có lần này săn thú, nói không chừng Diệp Viễn liền phải trở về đến nước, từ ngoại giới bổ sung một nhóm thịt rừng tiến mình không gian. Hiện tại lại cái này nguyên thủy thâm lâm làm mình điểm tiếp tế. Diệp Viễn cũng liền lười nhắc về nước năng lượng. Thằng đến bận rộn đến 3 giờ sáng, Diệp Viễn lúc này mới lặng yên không tiếng động về tới trướng đồng của mình. Có thể nói, một đêm này hắn thu hoạch kia là tương đương phong phú. Ngoại trừ đến không hết thỏ rừng dã, ra ngoài còn thu hoạch mười mấy tốp nhạ con ngựa, cùng một đầu gấu ngựa thi thể. Không sai, chính là một đầu gấu ngựa. Chương 1390, Lạp Na đến. Chương 1390, Lạp Na đến. Đương Diệp Viễn trong lúc vô tình tại thâm lâm dài phát hiện một đầu ngủ say gấu ngựa lúc, tâm tình gọi là một cái hưng phấn. Thế là hắn liền muốn bắt sống cái này gấu ngựa. Kết quả phát hiện ra hỏa này không chỉ có da dày thịt béo, chủ yếu hơn chính là hắn lúc này tinh thần lực căn bản là không có cách còn sống đem tên kia làm tiến không gian. Chuyện này chỉ có thể nói rõ cái này gấu ngựa tinh thần lực đã tiếp cận nhân loại. Như là đã cùng gấu ngựa chiến đấu thượng, Diệp Viễn cũng không có chạy trốn lý do. Cho nên Diệp Viễn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp đem cái này gấu ngựa đánh giết sau, thu đi nó thân thể khổng lồ. Sáng sớm, nương theo lấy không biết tên tiếng chim hót thuyền viên đoàn top 5 top 3 đi ra lều vải. Bởi vì là tại giã ngoại đóng quân, giã ngoại mặc dù có thể chống cự rét lạnh lều vải, nhưng mỗi người cũng đều không có trên thuyền nghỉ ngơi tốt. Cho nên khi thuyền viên đoàn đi ra thời điểm, thật nhiều người còn mang theo thật sâu mắt quần thâm. Vừa nhìn liền biết, bọn gia hỏa này tối hôm qua căn bản không có ngủ ngon. Ngày thứ hai đi săn quá trình, so ngày đầu tiên còn muốn thuận lợi. Không chỉ có đánh tới đại lượng sói xám cùng tuần lộc, càng là tại mọi người cố gắng dưới, đánh chết một con khoảng chừng nặng 400 cân đại dã, chứ đây chính là so gấu ngựa còn muốn sinh vật đáng sợ. Mấy ngày kế tiếp, thuyền viên đoàn xem như chơi xấu rồi. Thẳng đến sau khi vào núi ngày thứ tư, một đám người mới bắt đầu dọc theo lúc đến đường trở về. Chỉ là cùng lên núi lúc khác biệt, thời khắc này thuyền viên mỗi người phía sau đều kéo xem một cái giản dị trượt tuyết, như trượt tuyết bên trên con ngồi, có thể dùng bội thu để hình dung. Lão đại, ngươi nói chúng ta bên kia có hay không tốt như vậy bãi săn? Mã Hoa một bên dùng sức lôi kéo sau lưng trượt tuyết, vừa cùng đi tại trước mặt hắn Diệp Viễn nói chuyện. Ngươi nghĩ cái dám ăn đâu? Không nói có hay không tốt như vậy bãi săn, chính là Những này đông tây tại chúng ta vậy ngươi dám đánh sao? Ngươi xem một chút những này, cái nào không phải bảo hộ động vật? Không đợi Diệp Viễn tiếp lời, sau lưng Bảo Xuân Vũ đã mở miệng trả lời. Nói bảo hộ động vật, hắn là trong những người này có quyền lên tiếng nhất. Chính là bởi vì Quách gia đối động vật hoang dã bảo hộ nghiêm ngặt, mới để bọn hắn những này lấy đi săn mà sống người đi ra đời đời kiếp kiếp ở lại Đại Sơn. Lão Bảo, trong nhà của ta lão bối người nói qua, chúng ta vậy trước kia còn có thể đánh hát, Quách gia còn có phụ cấp là thật sao? Mã Hoa cũng không quay đầu lại hỏi. Là thật, việc này ta cũng nghe già già của ta qua. Bất quá chuyện cụ thể, lão nhân gia ông ta chưa hề nói. Bảo Xuân Vũ nói cũng đúng lập lờ nước đôi. Nghe sau lưng hai người ở nơi đó không ngừng nói dông dài, Diệp Viễn chỉ là tiêu tiếu. Loại chủ đề này hắn cũng không dám tham dự vào, dù sao 404 đại thần thực tùy thời ở phía trên nhìn xem đâu. Thuyền viên đoàn ngay tại trong khi cười nói đi ra mảnh này nguyên thủy thâm lâm. Nhưng khi thuyền viên đoàn đi ra thâm lâm, trở lại trước đó chỗ xuống xe lúc, vẫn không khỏi đến nỗi sững sờ. Chỉ vì bọn hắn ô tô bên cạnh vậy mà thêm ra đến ba chiếc bị tạp ra. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy cảnh giác chính là, kia ba bị tạp lái xe vị bên trên, vậy mà ngồi ba tên tay cầm súng săn tráng hán da trắng. Khi thấy một màn này về sau, tất cả thuyền viên đều cảnh giác. Vu Hồng Bắc càng là ra lệnh một tiếng, Mã Hoa Vưu Chí Dũng, Bảo Xuân Vũ bọn người trực tiếp buông xuống trong tay trượt tuyết, cùng nhau giơ súng nhắm ngay bị tạp hơn mấy người. Nhi bị tạp bên trên người cũng nghiêm túc, nhìn thấy đối phương giơ súng nhắm ngay mình, cùng nhau đem miệng súng cũng đối đi qua. Nhìn thấy song phương kiếm bạt nỗ trương bộ dáng, kéo nỗ phu liền vội vàng tiến lên nói ra. Hiểu lầm đều là bằng hữu, kia là ta tìm đến bằng hữu. Nói, kéo nỗ phu còn cần tiếng mẹ để đối bị tạp bên trên mấy nhân đại âm thanh hô vài câu. Nghe tôi kéo nỗ phu gọi về sau, xếp tỉ cả bên trên ba người mới do dự buông xuống trong tay cường quốc. Nhìn thấy đối phương để súng xuống về sau, thuyền viên đoàn cũng tại Vu Hồng Bắc ra hiệu dưới, tạm thời đem miệng súng để xuống đồng thời, thuyền viên đoàn cùng nhau đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía đứng tại hai nhóm người ở giữa kéo nô phu. Các người muốn đem xe của ta để sập sao? Nhiều như vậy con mồi, ta đương nhiên muốn tìm người trợ giúp. Đương kéo nô phu nhìn thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình thời điểm, lão gia hỏa nhún vai vui lùa nói. Trải qua những ngày trung đụng này, kéo nô phu cùng thuyền viên đoàn đã thành lập nên hữu nghị, cho nên tại nói chuyện cùng bọn họ thời điểm cũng không có trước đó để ý như vậy cẩn thận, ngẫu nhiên vài câu trò đùa, mọi người cũng đều tập mãi thành thói quen. Biết những này tay cầm súng săn thợ săn là kéo nỗ phu kêu đến giúp đỡ vận chuyển con mồi sau, mọi người cũng bỏ đi trước đó gặp mặt lúc địch ý thế là tại lại xem tỉ cả chợ giúp dưới, mọi người thuận lợi trở về tới phụ cận trên trấn. Giờ phút này Ni Bối Nhĩ đã tại trên trấn chuẩn bị phong phú thức ăn chiêu đãi đi săn trở về Diệp Viễn đám người. Thuyền viên đoàn cùng kéo nỗ phu cùng nơi đó tới hỗ trợ người uống gọi là một cái vui vẻ. Nhi Diệp Viễn thì là bị Ni Bối Nhĩ đơn độc dẹp đi một chỗ ngóc ngách. Lạc Na đã bị ta an bài tại trang viên chúng ta lúc nào trở về. Đêm nay chúng ta về ngươi trang viên, ta những thuyền này viên ngươi sắp xếp người đưa về thuyền đánh cá. Diệp Viễn nhìn xem vây quanh ở bên bàn gỗ, cùng mấy tên nơi đó thợ săn chính uống vui vẻ thuyền viên nói: "Không có vấn đề, ta sẽ an sắp xếp kéo nỗ phu đi làm chuyện này, chúng ta bây giờ liền đi sao?" Ni Bối Nhĩ nói tới nói lui tương đương cẩn thận. Hắn là thế nào cũng không nghĩ tới, Lạc Na lại đột nhiên đi vào mình trang viên, hơn nữa còn là tiếp vào trước mắt vị này chủ nhân mệnh lệnh chạy tới. Cho nên hắn khi lấy được tin tức trước tiên liền muốn liên hệ với Diệp Viễn. Thực lúc ấy Diệp Viễn ngay tại kéo nỗ phu dẫn đầu hạ tiến vào rừng cây chỗ sâu. Tại liên lạc không được Diệp Viễn về sau, Ni Bối Nhĩ chỉ có thể tự mình đến tiểu trấn nơi này chờ đợi. Hắn đang sợ làm trễ nải Diệp Viễn đại sự. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới Lạp Na sẽ đến nhanh như vậy. Dựa theo hắn suy tính, Lạp Na đến ít nhất còn muốn 2 ngày thời gian. Kết quả không nghĩ tới, Lạp Na tại tiếp vào mệnh lệnh của hắn về sau, chỉ dùng 2 ngày thời gian, liền từ Đông Á chạy tới. Hắn sở dĩ lựa chọn tại thăm dò thêm cùng Lạp Na gặp mặt, chủ yếu vẫn là lo lắng Lạp Na tại Hoa Quốc cùng mình tiếp xúc, gây nên Triệu Hi Thụy chú ý phải biết giả gia phụ tử mất tích sự tình, đã tra được Lạp Na trên đầu. Nếu như lại bị Triệu Hi Thụy phát hiện mình cùng Lạp Na tiếp xúc, kia giả gia phụ tử mất tích đồ đần đều biết là chuyện gì xảy ra. Thực Diệp Viễn không biết là, hắn tự nhận rất chuyện bí ẩn, cũng không có trốn qua Triệu Lao con mắt. Hắn lần này gọi tới Lạp Na, mục đích vẫn là khảo thí không gian trung thành quen trái cây màu đen. Mặc dù trước đó đã dùng không gian lao công khảo nghiệm qua cái này trái cây màu đen hoàn toàn chính xác có thể tăng cường nhân loại lực lượng. Thực vì không lãng phí trái cây màu đen, hắn cũng không có tại lao công trên thân khảo thí loại trái cây này, có thể hay không tại nhiều lần phục dụng tình huống dưới, cho người ta thể mang đến biến dị hiệu quả. DS, bởi vì bị cấm, cho nên chương này cắt giảm có chút nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mọi người đọc thể nghiệm. Hy vọng các vị thật to nhóm thông cảm đầu ngón tay tạ ơn. Chương 1391, thí nghiệm bắt đầu. Chương 1391, thí nghiệm bắt đầu. Lúc trước liền lựa chọn Lạp Na vị này thích hợp nhất thí nghiệm đối tượng, hiện tại đã quyết định tạm thời tại thăm dò thêm ngưng lại, còn không bằng đem Lạp Na thí nghiệm trực tiếp phóng tới nơi này đến tiến hành. Lại thêm Ni Bối Nhĩ tại thăm dò thêm quyền nói chuyện, cho dù là xuất hiện vấn đề gì, hắn cũng hoàn toàn có thể che giấu quá khứ. Cho nên trải qua liên tục cân nhắc sau, Diệp Viễn vẫn là quyết định đem Lạp Na gọi vào thăm dò thêm nơi này đến tiến hành trái cây màu đen thí nghiệm. Nếu như nói chỗ nào thích hợp nhất tập cái này thí nghiệm, đó là đương nhiên là Hát Châu Hoang Nguyên Khoa Học Kỹ Thuật Tổng Bộ. Nơi đó không chỉ có tiên tiến dụng cụ thí nghiệm, càng là có không có gì sánh kịp lực lượng vũ trang làm hậu cần cam đoan. Thực Diệp Viễn căn bản không có thời gian lại đi một chuyến Hát Châu. Dù sao lần này trở lại Hoa Quốc, đã chính là cuối năm sự tình, mình nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nên đến cửa ải cuối năm. Nếu như mình tới gần Tết Xuân xuất ngoại, hơn nữa còn là đi Hát Châu, không cần nghĩ đều biết, Lao Tả cùng Lao Mụ sẽ đối đại như thế nào với chính mình. Cùng Vu Hồng Bát chào hỏi, Diệp Viễn lúc này mới ngồi Ni Bối Nhĩ máy bay tư nhân, về tới ở vào thăm dò thêm Ni Bối Nhĩ trang viên. Lão bản, vội vã như vậy đem ta gọi tới có chuyện tốt gì? Đương Lạp Na nhìn thấy Diệp Viễn về sau, kia mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Lại như vậy một mấy mắt, Diệp Viễn thậm chí đang hỏi chính mình. Như thế một cái chỉ ở trước mặt mình triển lộ thiếu nữ ngây thơ một mặt nữ hải, mình có cần thiết hay không tàn nhẫn như vậy? Thực thoáng qua hắn liền kiềm chế hạ chính mình cái này không thiết thực suy nghĩ. Lạp Na sở dĩ đối với hắn lại loại biểu hiện này, hoàn toàn là chịp đang có tác dụng. Nếu như không có chịp, Lạp Na gặp mặt không trực tiếp móc súng đều có lỗi với nàng là Mã Lý Áo gia tộc công chúa thân phận. Phải biết, Mã Lý Áo gia tộc kia, thực trên thế giới số một số hai sát thủ gia tộc. Những người kia không gần như chỉ ở đối đãi địch nhân phương diện vô cùng lãnh huyết, chính là đối đại gia tộc mình người thân lúc cũng đều rất ít đi giảng tình cảm. Gia tộc bọn họ sở dĩ còn có thể cất ở đây lâu như vậy, hoàn toàn là lợi ích buộc chặt chô duy trì lấy. Đi theo ta. Diệp Viễn tại đối đãi Lạp Na trên thái độ mất tích duy trì lạnh lùng. Nếu như nói Ni Bối Nhĩ là Diệp Viễn đặt ở thăm dò thêm một con cờ, Na Lạp Na chính là Diệp Viễn trong tay một thanh lưới dao. Dù là thanh này lưới dao lại thảo chủ nhân vui vẻ, nhưng vẫn là muốn gặp máu. Cho nên lại có khả năng tăng lên Lạp Na vũ lực thời điểm, Diệp Viễn là không hiểu ý mềm. Ni Bối Nhĩ cẩn thận mang theo Lạp Na cùng Diệp Viễn đi vào trang viên tầng hầm một chỗ phòng thí nghiệm. Nơi này nghiên cứu viên đã làm tốt chuẩn bị. Những người này cũng không phải là Ni Bối Nhĩ thủ hạ, mà là Luân Nạp Đức vì lần này thí nghiệm từ Hắc Châu điều khiển tới một nhóm chuyên nghiệp mới. Chủ yếu nhất chính là không chỉ có những người này đi tới Ni Bối Nhĩ nơi này, liền liên Luân Nạp Đức cũng cố ý mang theo đắc lực nhất một gen học gia tự mình chủ trì lần này thí nghiệm. Sở dĩ coi trọng như vậy, đó là bởi vì nếu như Lạp Na lần này thí nghiệm thành công, Diệp Viễn cũng muốn lựa chọn ở chỗ này hoàn thành hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất thuế biến. Từ khi Khống Thủy Quyết tu luyện tới tầng thứ 5 về sau, mặc dù cảm giác công pháp còn tại không ngừng tăng lên, thực đối với hắn các phương diện trị số đổi chiếu đã ngưng lại. Nếu như cứ như vậy tu luyện, có thể hay không đột phá tầng thứ 5 Diệp Viễn không biết, nhưng đối với hắn thân thể các hạng cơ có thể đề cao, đã không được bất kỳ tác dụng gì. Hắn hiện tại còn muốn tăng lên thân thể của mình tố chất, liền nhất định phải lựa chọn một đầu đường khác đi. Như cái này, loại có thể tăng lên nhân thể lực lượng trái cây màu đen, liền thành Diệp Viễn mục tiêu mới. Hiện tại tên kia nếm qua trái cây màu đen lao công, ở trong không gian đã vượt qua thời gian nửa tháng. Ngoại trừ lực lượng mạnh lên bên ngoài, căn bản nhìn không ra có cái gì khó chịu, đây cũng là Diệp Viễn có can đảm dùng Lạp Na trực tiếp làm thí nghiệm lực lượng. Nếu như lần này Lạp Na khảo thí thành công, vậy kế tiếp chính là muốn Diệp Viễn tự thân lên trận đi trích phần trăm thân thể của mình tố chất. Lạp Na nằm tại băng lãnh trên bàn thí nghiệm, trên thân đã bị những cái kia nghiên cứu viên kết nối vào mấy cái không biết tên dây dẫn. Lúc này Diệp Viễn tâm tình vô cùng khẩn trương. Cái này không chỉ có quan hệ đến Lạp Na người sinh mệnh, còn quan hệ đến hắn phải chăng có thể lợi dụng loại này không biết tên trái cây tăng lên thân thể của mình hy vọng. Cho nên giờ phút này Diệp Viễn tâm tình kia là vô cùng khẩn trương. Mà xem như lần này thí nghiệm chủ đạo người, Luân Nạp Đức chính dẫn theo một chút chuyên gia tại đối trái cây màu đen tập tiến một bước xét nghiệm. Rất nhanh Luân Nạp Đức mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cầm kết quả đi tới. Lão bản, trước mắt cùng không có phát hiện bất luận cái gì đối với nhân loại có hại vật chất tồn tại. Lần này thí nghiệm, ta nghĩ hẳn là có thể tiến hành thuận lợi. Luân Nạp Đức cũng là biết đạo Diệp Viễn nội tình một người, cho nên đối với Diệp Viễn năng đủ lấy tới cổ quái kỳ lạ đông tây, hắn không có chút nào sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Huống chi hắn vẫn là cao cấp trí não. Tại hắn hệ thống sâu nhất tầng có một đạo không thể vượt qua ranh giới cuối cùng, đó chính là hết thảy đều muốn lấy phục tùng mệnh lệnh là điều kiện tiên quyết. Đương Diệp Viễn đem mấy chục quả trái cây màu đen đưa tới Luân Nạp Đức trên tay, cũng liền biểu thị lần này thí nghiệm chính là bắt đầu. Vì tốt hơn hấp thu những này trái cây màu đen ở trong năng lượng, Luân Nạp Đức đem những này trái cây đánh thành nước trái cây để kéo Na uống hết. Diệp Viễn cảm giác một mực duy trì đối Lạp Na quan sát, đương nước trái cây tiến vào Lạp Na hệ tiêu hóa về sau, nhanh chóng bị vị toàn phân giải. Như một bộ phận không biết tên năng lượng, lại là rót vào tiến Lạp Na trong thân thể. Cơ bắp tính bền dẻo đề cao 13%, cơ bắp cường độ đề cao 12%, cốt chất độ dày lại tăng lên 10%. Từng chuỗi số liệu bị mỗi một cái quan sát đến màn hình nhân viên báo cáo ra. Mà xem như bị khảo thí đối tượng Lạp Na, giờ phút này lại là một mặt nhẹ nhõm. Từ nàng biến hiện nhìn lại, giờ phút này thân thể nàng biến hóa, chính hắn cũng không có cảm thụ được. Lại là một chén nước trái cây dưới bụng. Phải biết, một chén này nước trái cây thực từ 10 quả trái cây màu đen lấy ra. Nói cách khác, trong thời gian thật ngắn, Lạp Na đã ăn hết 20 quả trái cây màu đen. Những này số lượng không chỉ có vượt qua con báo biến dị số lượng, mà lại đều vượt qua 2 lần thuế biến thú vương chỗ phục dụng số lượng. Nếu như lần này vẫn là không cách nào hoàn thành chất biến, đây chẳng phải là nói, nhân loại muốn thông qua loại này trái cây màu đen biến dị, số lượng cần đều muốn vượt qua 4 lần biến dị lãnh huyết. Mặc dù Diệp Viễn trong tay trái cây màu đen còn có không ít, nhưng cũng không thể như thế tiêu hao a. Hắn lúc này não hải trung đột nhiên nhớ tới các đại gia câu kia kinh điển lời kịch. Địa chủ nhà cũng không có lương tâm a. Ngay tại hắn còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, đột nhiên Lạp Na bộ mặt biểu lộ lại biến hóa. Thời khắc này Lạp Na chính cắn chặt hàm răng, cố gắng không phát ra âm thanh. Nhi cánh tay hắn cùng trên đùi cơ bắp, mắt trần có thể thấy cổ trướng. Nhi cổ trướng cơ bắp trong nháy mắt lại rụt trở về, đồng thời các loại trên dụng cụ cũng hiện ra chính xác trị số. Cơ bắp mạnh độ đang nhanh chóng tăng lên 17%, không phải 22% còn tại tăng lên. Cơ bắp tính bền dẻo tăng lên 21%, còn tại chậm chạp tăng lên. Cốt chất mật độ. DS, chương trước bị nuốt, đầu ngón tay đang cố gắng giải. Cho các vị thật to mang tới không tiện, còn xin thông cảm. Trường 1392. Kinh người kết quả. Chương 1392, kinh người kết quả. Ni Bối Nhĩ trang viên tầng hầm. Yên lặng trong phòng thí nghiệm. Thỉnh thoảng lại người thông báo ra từng tổ số liệu, mà xem như chủ đạo thí nghiệm Luân Nạp Đức. Cũng biết hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất. Tiêm vào nhân thể cơ bắp khôi phục thể. Theo Luân Nạp Đức mệnh lệnh truyền đạt, một nghiên cứu khoa học viện chỗ đem trong suốt chất lỏng cũng rót vào Lạp Na thân thể. Nhi theo cái này trong suốt chất lỏng rót vào, nguyên bản còn biến hóa không chừng bộ phận cơ thịt, rốt cục khôi phục được trước đó kia trắng non dáng vẻ. Nhi theo Lạp Na một tiếng bén nhọn kêu to, cả người cứ như vậy hôn mê tại trên bàn thí nghiệm. Chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn khẩn trương nhìn về phía Luân Nạp Đức. Nếu như thí nghiệm thất bại, không chỉ có tổn thất Lạp Na tên này đắc lực tướng tài, cũng biểu thị hắn muốn lợi dụng trái cây màu đen tiến giai con đường bị phá hỏng. Này làm sao có thể để cho hắn tiếp nhận? Luân Nạp Đức khoát tay, ngăn trở Diệp Viễn tiếp tục hỏi tiếp, sau đó đối tất cả ngồi tại trước màn hình quan sát số liệu người hô. Tất cả số liệu thông báo. Thượng đế, thật không thể tin, cơ thể của nàng cường độ ổn định tại 300, là trước kia 1.5 lần. Một người da trắng nghiên cứu viên, nhìn trên màn ảnh cuối cùng ổn định số liệu nói, cơ bắp tính bền dẻo là người bình thường 3 lần, ta đơn giản không dám tưởng tượng. Lại một thí nghiệm viên mở miệng, cốt chất mật độ cũng tăng lên không chỉ một lần. Lúc này, một tóc vàng mắt xanh nữ nhân nhìn xem trước mặt mình màn hình, che miệng một bộ không thể tin bộ dáng nói, nhân thể các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật bình thường, không có bất kỳ cái gì dị thường hiện tượng. Chúng ta chứng kiến kỳ tích, chứng kiến nhân loại lịch sử. Thanh âm bất động, tại các hạng số liệu ổn định sau bị từng tiếng thanh âm kinh ngạc thay thế. Lão bản, ta nhóm thí nghiệm thành công, chỉ là đợi đến Lạp Na tiểu thư sau khi tỉnh lại, lại tập một cái kỹ càng thân thể kiểm tra, liền có thể tuyên cáo lần này thí nghiệm thành công. Luân Nạp Đức cười nói với Diệp Viễn. Giờ phút này Diệp Viễn tâm tình vô cùng kích động, đương liên tiếp số liệu bị những người kêu báo ra đến về sau, cho dù là đồ đần cũng biết thời khắc này Lạp Na đã thoát thai hoàn cốt. Có cái gì tác dụng phụ? Dù sao kế tiếp đối tượng thí nghiệm chính là mình. Diệp Viễn không thể không cẩn thận hỏi. Cái này còn cần chờ Lạp Na sau khi tỉnh dậy mới có thể trả lời chắc chắn ngài. Bất quá liền trước mắt số liệu đến xem, hết thảy đều rất bình thường. Diệp Viễn đi ra phòng thí nghiệm thời điểm, tâm tình là kích động. Nhìn đứng ở bên ngoài Ni Bối Nhĩ cũng không khỏi thật tốt kỳ. Mặc dù nơi này là Ni Bối Nhĩ, thực bởi vì lần này thí nghiệm tính chất, Diệp Viễn cũng không để cho Ni Bối Nhĩ tham dự vào. Cho nên cho tới bây giờ, Ni Bối Nhĩ đều không rõ ràng Diệp Viễn những người này, tại nhà hắn dưới mặt đất căn này trong phòng thí nghiệm đến tột cùng hoàn thành như thế nào một kiện không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Lão bản, hết thảy còn thuận lợi sao? Ni Bối Nhĩ nhìn thấy Diệp Viễn trên mặt rào rạt không ngừng vui sướng về sau, định đoạt mà hỏi. Có lòng, hết thảy cũng rất thuận lợi. Trong khoảng thời gian này, ta không hy vọng trong trang viên có người ngoài xuất hiện. Diệp Viễn xuyên thấu qua trước mặt lớn cửa sổ thủy tinh, mắt nhìn còn tại trong phòng bể bơi chơi đùa đùa giỡn bikini mỹ nữ. Sau đó mới mở miệng nói. Được rồi, ta hôm nay buổi chiều liền đem những người này phân phát, chỉ để lại bảo an cùng những cái kia đầu bếp. Ni Bối Nhĩ đối với Diệp Viễn, đương nhiên là vô điều kiện chấp hành. Hắn mặc dù trong lòng cũng rất hiếu kỳ, dạng gì thí nghiệm có thể làm cho mình vị chủ nhân này coi trọng như vậy. Thực ra ngoài chip đối với hắn đại não ảnh. Vang. Cái này một tia hiếu kỳ, rất nhanh liền bị đại não tầng sâu đối Diệp Viễn phục tùng đè ức xuống dưới. Thời gian vội vàng, đảo mắt lại là 2 ngày thời gian. Tại 2 ngày này thời gian bên trong, Luân Nạp Đức chờ nhân viên nghiên cứu, cũng không hề rời đi chỗ kia dưới mặt đất sở nghiên cứu một bước. Mà xem như trang viên chủ người Ni Bối Nhĩ, lắc mình biến hóa trở thành người ở đây bộ trưởng hậu cần. Về phần Diệp Viễn, ngoại trừ mỗi ngày trong phòng ngủ khôi phục tinh thần lực của mình ngoài, thời gian còn lại đều sẽ đợi đang nghiên cứu chỗ bên trong. Nghe những cái kia nghiên cứu viên báo cáo đi lên một hạng lại một hạng liên quan tới Lạp Na thân thể kiểm tra báo cáo. Rốt cục, ngày này buổi sáng, Luân Nạp Đức hưng phấn tìm tới còn tại phòng ngủ tu luyện Diệp Viễn. "Lão bản, chúc mừng, chúng ta thành công, căn cứ chúng ta 2 ngày này đối Lạp Na thân thể kiểm tra, cũng không có phát hiện dị thường hiện tượng." "Tốt, tốt, tốt." Diệp Viễn nghe được Luân Nạp Đức báo cáo đột nhiên đứng người lên, nói liên tục 3 chữ tốt mới phát tiết ra trong lòng kia phần kích động. "Hiện tại Lạp Na lực lượng tăng lên nhiều ít, các ngươi lại cụ thể số liệu sao?" Diệp Viễn muốn biết nhất sau khi tăng lên Lạp Na hiện tại đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Luân Nạp Đức nghe được Diệp Viễn về sau, trên mặt biểu lộ đột nhiên cổ quái. Sau đó đem một chương kiểm tra báo cáo nâng lên Diệp Viễn trên tay. "Ngài vẫn là mình xem một chút đi, đây là Lạp Na phục dụng cái kia màu đen trái cây trước sau số liệu so sánh. Nếu như không phải chúng ta tự mình làm cái này thí nghiệm, thật không dám tin tưởng, Lạp Tinh bên trên còn có thần kỳ như vậy trái cây. Có thể bị một cao cấp trí não nói như vậy ra, Diệp Viễn liền biết kết quả này hẳn là vô cùng kinh thế hai tục. Nhưng cho dù là dạng này, khi hắn xem hết phần báo cáo này về sau, vẫn là bị trên báo cáo số liệu cho khiếp sợ đến. Đây đều là thật." Luân Nạp Đức đối mặt với Diệp Viễn ánh mắt không thể tin, dùng sức nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, chúng ta cũng sợ số liệu phạm sai lầm, cho nên tuần tự làm 2 lần thí nghiệm. Mặc dù 2 lần thí nghiệm số liệu có một ít xuất nhập, nhưng đều tại hợp lý phạm vi, cho nên phần này kết quả là chân thật." Nghe được Luân Nạp Đức khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Diệp Viễn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì kết quả này quá làm cho hắn chấn kinh. Trên số liệu biểu hiện, Lạp Na tại không có phục dụng trái cây màu đen trước đó, toàn lực ra quyền lực lượng là 150 kg. Nhi dùng qua trái cây màu đen thuế biến sau Lạp Na, thời khắc này toàn lực ra quyền lực lượng vậy mà đạt đến kinh khủng 325 kg, đây là khái niệm gì? Có lẽ rất nhiều người đối dạng này lực quyền còn có chút mơ hồ. Vậy chúng ta liền dùng thực tế trong sinh hoạt một ít người nêu ví dụ liền biết Lạp Na biến hóa đại biểu cho cái gì. Cường tráng người bình thường, nắm đấm lực lượng có thể đạt tới 100 kg tả hữu. Nhi đạo ân mạnh xâm ra quyền trọng lượng là 176 kg. Lực lượng như vậy liền đã đại biểu cho có thể một quyền trực tiếp đánh chết người rồi. Nhi kinh khủng hơn Michael Tyson. Hắn ra quyền lực lượng một mực trên Lam Tinh chịu đủ tranh luận đã từng lại người khảo nghiệm qua, nói là Tyson ra quyền lực lượng đạt đến 800 kg. Nhi dạng này lực quyền lại đại biểu cái gì? Có thể nói như vậy, 800 kg lực quyền hoàn toàn có thể đánh chết một con trâu. Nhưng rất nhiều người đều không tin Tyson thật có thể làm được. Diệp Viễn đã từng cũng liền chuyện này tìm rất nhiều tư liệu, cuối cùng mới biết được Ti sông cái gọi là một quyền 800kg cũng chỉ là lý tưởng trạng thái dưới mới có thể xuất hiện số liệu. Cái gọi là lý tưởng trạng thái chỉ là siêu trường lực. Cự, cũng chính là nắm đấm xoay tròn đánh xuống, thân thể vọt tới trước động năng. Bất quá loại tình huống này, ngoại trừ soát một chút số liệu ngoài, trong thực chiến căn bản không có khả năng ứng dụng. Tổng sẽ không có người đồ đần đứng tại kia chờ ngươi tụ lực hoàn tất cứng rắn chịu ngươi một quyền a, chương 1393. Tự thân lên trận. Chương 1393, tự thân lên trận. Cho nên vô luận là tại bất luận cái gì cơ cấu kiểm tra kết quả ở trong, cũng sẽ không xuất hiện lý tưởng trạng thái loại này không thiết thực số liệu ra. Có thể nói ra loại kia số liệu cơ cấu, hơn phân nửa chỉ là vì thu được lấy ánh mắt làm ra. Cho nên Ti Song chân chính trong chiến đấu năm đấm ý lực là tại 230kg tả hữu. Bất quá đây cũng là một cái 10 phần con số kinh khủng. Trước mắt trên thế giới không ai có thể vượt qua. Từ cái này liên tiếp so sánh liền có thể nhìn ra, thời khắc này Lạp Na kinh khủng đến cỡ nào đương nhiên, trong này Lạp Na ra quyền lực lượng, cũng là tại hắn chiến đấu dài đo lường tính toán ra. Cũng không phải là cái gọi là lý tưởng trạng thái, đây mới là Diệp Viễn coi trọng nhất. Từ một cái so cường tráng người bình thường cao hơn một chút đến có thể nghiền ép trên thế giới bên ngoài mạnh nhất tay quyền anh. Có thể nói Lạp Na lực quyền tăng lên là tương đương kinh khủng. Sở dĩ nói là bên ngoài, là bởi vì Diệp Viễn biết thật nhiều người bởi vì một ít nguyên nhân. Cho dù là quyền lực của bọn họ cao hơn Ti Song, cũng sẽ không xuất hiện tại truyền thông ở trong. Nhi đáng sợ hơn chính là, Lạp Na ra chân lực lượng, cũng là khá là khủng bố. Ngươi có thể tưởng tượng được sao? Một cái nhìn nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hải, một quyền có thể trực tiếp tươi sống đem người đánh chết. Tưởng tượng đây đều là một kiện chuyện cực kỳ kinh khủng. Đúng rồi, ta rất hiếu kỳ các ngươi cho lúc trước Lạp Na tiêm vào cái chủng loại kia trong suốt dược tể là cái gì? Diệp Viễn lúc này mới nhớ tới, trước đó tại Lạp Na tiến hành thí nghiệm quá trình bên trong, ngoại trừ mình cung cấp trái cây màu đen ngoài, Luân Nạp Đức còn cho Lạp Na tiêm vào một loại mình chưa nghe nói qua không rõ chất lỏng. Đó là chúng ta Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật mới nhất nghiên chế một loại có thể bảo hộ bắp thịt dược tể. Nó có thể thích hợp với một chút cơ bắp kéo thương đám người bệnh trên thân, lúc ấy ta nhìn thấy Lạp Na cơ bắp đang không ngừng biến hóa, rất có thể sẽ tạo thành cơ bắp kéo thương. Cho nên ta vì bảo hiểm mới khai thác ứng đối biện pháp, từ kết quả nhìn lại, hiệu quả cũng không tệ lắm. Luân Nạp Đức không giữ lại chút nào đem sự tình nói ra. Tốt. Cứ như vậy, nếu như các ngươi bên kia không có vấn đề, chúng ta xế chiều hôm nay liền có thể trên người ta tiến hành nếm thử. Diệp Viễn cũng là một cái phi thường quả quyết người đã hết thảy thí nghiệm cũng rất thuận lợi, như vậy tiếp xuống cũng liền giờ đến phiên mình. Chúng ta muốn đối ngài phục dụng trước số liệu tập một chút thống kê, nếu như bây giờ thuận tiện, chúng ta bên kia liền có thể bắt đầu. Luân Nạp Đức phi thường cung kính nói. Không có vấn đề, ta tùy thời đều có thể. Đây là Diệp Viễn lần thứ nhất toàn lực khảo thí mình tất cả các hạng số liệu. Khi hắn số liệu hiện ra tại những thí nghiệm này viên trước mắt lúc, đưa tới vô số thét lên. Đây không có khả năng, trên thế giới thật sự có biến thái như vậy người sao? A thượng đế, cái này không phải là dùng qua kia trái cây sau mới hẳn là lại số liệu sao? Ta cần hắn lại tập một lần kiểm tra, có lẽ đây là chúng ta dụng cụ sai lầm. Thanh âm bất động, vang vọng tại nguyên bản yên lặng phòng thí nghiệm ở trong. Những thí nghiệm này viên đều là Luân Nạp Đức lợi dụng các loại thủ đoạn vơ vét tới. Bọn hắn ngoại trừ đối Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật trung thành ngoài, còn lại chính là một lòng trải tại những thí nghiệm này ở trong. Nhi Diệp Viễn, làm những người này chân chính lão bản, bọn hắn lại là xưa nay không biết đến đây cũng là Diệp Viễn ẩn tàng đủ sâu một loại khác thể hiện. Theo bọn hắn nghĩ, vô luận là Diệp Viễn hay là Lạp Na, đều là Luân Nạp Đức tìm đến khảo thí trái cây màu đen vật thí nghiệm mà thôi. Nhi trong mắt bọn họ, chứ của mình thí nghiệm, căn bản cũng không quan tâm. Cái khác bất cứ chuyện gì, nếu để cho bọn hắn biết, tiếp xuống vật thí nghiệm, vậy mà lại là bọn hắn đại lão bản, cũng không biết bọn gia hỏa này vẫn sẽ hay không dạng này. Bất quá vô luận bọn hắn như thế nào kinh ngạc, Diệp Viễn cũng không thể như bọn hắn nói như vậy lại đi khảo thí. Dù sao người trong nhà biết chuyện nhà mình đối mặt với có chút khoa trường kiểm tra báo cáo, Diệp Viễn vẫn là biết đây chính là chân thực. Trên báo cáo biểu hiện Diệp Viễn trong chiến đấu lực quyền vậy mà khoa trương đạt đến 210kg. Nhi hắn tốc độ di chuyển, vậy mà càng thêm khoa trương. Nếu như dựa theo Diệp Viễn tốc độ, có thể nói như vậy, hắn có thể tại 10m bên trong tránh thoát súng ngắn đạn công kích đương nhiên, đây là trên lý luận. Dù sao thực tế ở trong các loại ngẫu nhiên nhân tố quá nhiều. Thật muốn nói Diệp Viễn năng tránh né đạn, vô luận là thí nghiệm viên, vẫn là cái khác một chút chuyên gia đều không cho rằng là có thể thực hiện. Bất quá Diệp Viễn lại là biết, mình không chỉ có trên lý luận có thể tránh né tốc độ của viên đạn, hắn càng có thể nhìn rõ đạn quỹ tích cảm giác. Nếu như nói chỉ bằng vào mượn hắn tốc độ, tránh né đạn vẫn chỉ là dừng lại có lý luận lên. Kia tăng thêm cảm giác của hắn, 10m bên trong né tránh đạn công kích cũng không phải không thể nào. Chỉ là hắn chưa từng gặp qua nguy hiểm như vậy tình huống, cho nên cũng không biết cụ thể mình có thể làm được hay không. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Viễn cởi xuống áo ngoài, mình trần nằm băng lãnh trên bàn thí nghiệm. Giờ phút này hắn ngoại trừ một kiện tiếp thân quần đùi ngoài ý muốn, trên thân liền không có bất luận cái gì che chắn. Nhưng cho dù là dạng này, tâm tình của hắn lúc này vẫn còn có chút khẩn trương. Luôn cảm giác mình thành một con chuột bạch, khiến cái này tên điên lấy ra tập nghiên cứu. Nhưng vì mình có thể đủ tốt hơn tăng thực lực lên, cửa này hắn là vô luận như thế nào đều muốn qua. Lại nói, trước đó đã lại Lạp Na thành công phía trước. Thời khắc này Diệp Viễn cố nén mình nội tâm khó chịu, tính tính đích nằm tại trên bàn thí nghiệm. Nghiên cứu viên nhanh chóng đem các loại ống dẫn liên tiếp đến Diệp Viễn trên thân thể. Vì thí nghiệm thành công, Diệp Viễn duy nhất một lần đem còn lại hơn 150 quả trái cây màu đen đều giao vào Luân Nạp Đức trong tay. Dụng cụ khởi động, màu đen nước trái cây thuận Diệp Viễn thực quản tiến vào ổ bụng ở trong. Diệp Viễn cảm giác từ đầu tới cuối duy trì xem nội thị trạng thái. Thẳng đến nhìn thấy cái kia không biết tên năng lượng tiến vào thân thể của hắn bên trong, Diệp Viễn mới cảm giác được lại một cỗ thanh lương cảm giác truyền khắp tứ chi của mình. Lại một chén nước trái cây bị Diệp Viễn uống xong. Trước đó thanh lương cảm giác càng thêm rõ ràng, mà nếu kỳ cơ bắp biến hóa cũng chưa từng xuất hiện, lại một chén. Kết quả vẫn như cũng là thanh lương cảm giác tăng thêm, về phần cơ bắp đột biến tình huống vẫn không có phát sinh. Thời khắc này Diệp Viễn tâm tình vô cùng khẩn trương. Lúc trước Lạp Na làm thí nghiệm thời điểm, hai chén nước trái cây coi như bắt đầu thủy biến, nhưng mình bây giờ ba chén nước trái cây đi xuống, kết quả ngoại trừ kia cỗ thanh lương cảm giác tăng cường ngoài, còn lại một điểm cảm giác đều không có. Liên Liên Luân Nạp Đức đều dừng tay lại bên trong động tác, mật thiết xem xét lên Diệp Viễn thân thể các hạng số liệu. Có thể nói, giờ phút này Diệp Viễn thân thể số liệu đang thong thả tăng trưởng, dứt bỏ dùng lượng không đề cập tới, hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ. Giờ phút này đặt ở Diệp Viễn trước mặt lại hai con đường, một đầu chính là đập nồi dìm thuyền, nhất cử đột phá cực hạn, từ đó có thể hướng Lạp Na như thế, hoàn thành một lần chân chính thuế biến. Mà đổi thành một loại, chính là thấy tốt thì lấy, trước mắt Diệp Viễn tăng lên số liệu cũng tương đương hoàn mỹ. Cho dù là cứ như vậy kết thúc, Diệp Viễn cũng có thể xem như đơn binh chiến lực, là nhân loại đỉnh tiêm kia một nhóm nhỏ người bên trong một viên. Chương 1394, Tô Tỉnh. Chương 1394, Tô Tỉnh. Nghi Bối Nhi trang viên phòng thí nghiệm dưới đất đột nhiên biến cố, để chủ trì thí nghiệm Luân Nạp Đức không biết như thế nào cho phải. Thế là, ánh mắt của hắn đặt ở vẫn còn thanh tỉnh trạng thái dưới Diệp Viễn trên thân. Thời khắc này Diệp Viễn, vô luận là thân thể cảm thụ, vẫn là đại não thanh tỉnh trình độ, hoàn toàn là có thể làm ra phán đoán. Tiếp tục. Diệp Viễn ánh mắt lộ ra quả quyết ánh mắt. Trải qua rất nhiều chuyện về sau, hắn biết mình thực lực mới là trọng yếu nhất. Cho dù là có lợi ích liên hệ đồng bạn, cũng chưa chắc sẽ có hay không có một ngày bởi vì lợi ích lớn hơn nữa vứt bỏ rơi ngươi. Chỉ có thực lực bản thân tăng cường, đó mới là mình. Không biết có phải hay không là thân thể biến hóa mang đến kích thích. Tóm lại, thời khắc này Diệp Viễn đối với lực lượng khát vọng là vô cùng mãnh liệt. Lại Diệp Viễn mệnh lệnh, Luân Nạp Đức cũng sẽ không lại do dự. Một chén màu đen nước trái cây lần nữa tiến vào Diệp Viễn trong miệng. Theo thứ tư chén nước trái cây vào trong bụng, trước đó thanh lương cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là bắp thịt toàn thân bắt đầu tiêu đốt. Cỗ này cảm giác bỏng càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí lại một cái mắt, Diệp Viễn chân coi là thân thể đang tiêu đốt. Dùng tự thân nghị lực người chống cự cỗ này thiêu đốt đau nhức. Nhi Diệp Viễn ý thức lại bắt đầu càng ngày càng mơ hồ. Ngay tại Diệp Viễn cảm giác mình liền muốn lúc hôn mê, bên hai đột nhiên vang lên Luân Nạp Đức lời nói: "Tiêm vào nhân thể cơ bắp khôi phục thể." Theo Luân Nạp Đức câu nói này ra miệng, Diệp Viễn trước mắt một vùng tăm tối. Không thẳng đến bao lâu, đương Diệp Viễn mở mắt lần nữa thời điểm, nhìn thấy mình đang nằm tại thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Nhi trên thân thể của mình, còn kết nối lấy mấy đạo không biết là khí cái tác dụng gì liên tiếp tuyến liên tiếp tại đầu giường những cái kia không. Nổi tiếng trên dụng cụ. Nhìn thấy Diệp Viễn tỉnh lại, Luân Nạp Đức kích động nói ra: "Lão bản, ngươi cuối cùng tỉnh." "Ê, ta cái này hôn mê bao lâu?" Diệp Viễn nhìn thấy Luân Nạp Đức này tấm kích động dáng vẻ, mình cũng có chút hiếu kỳ. Không phải liền là hôn mê mấy giờ sao? Về phần để Luân Nạp Đức kích động như vậy. 7 ngày. Lão bản ngươi hôn mê 7 ngày. Ngươi nói cái gì? Nghe được Luân Nạp Đức sau Diệp Viễn đột nhiên ngồi dậy. Trước đó Lạp Na thí nghiệm toàn bộ quá trình hắn nhưng là tham dự. Lạp Na chỉ là hôn mê 10 cái giờ sau, liền tự nhiên Tô Tỉnh. Làm sao đổi được mình nơi này, không chỉ có trái cây màu đen số lượng nhiều gấp đôi, mà lại cái này hôn mê thời gian cũng quá dài đi. Diệp Viễn có chút không hiểu rõ cuối cùng là chỗ nào ngoại trừ vấn đề. Bất quá cũng may từ khi mình tỉnh lại, còn chưa phát hiện trên người có cái gì khó chịu phản ứng. Cái này có lẽ cùng ngài trước đó tố chất thân thể có quan hệ. Chúng ta phỏng đoán kết quả, tố chất thân thể càng cao người, cần trái cây màu đen số lượng cũng càng nhiều. Mà lại cái này hôn mê thời gian cũng càng dài, đương nhiên đây cũng chỉ là chúng ta trước mắt, đối ngươi cùng Lạp Na hai người xuất hiện kết quả một cái đời ngược. Nếu như muốn chứng minh điều phỏng đoán này là chính xác, chúng ta còn cần tại làm một lần thí nghiệm mới có thể xác định. Nói lên việc này, Luân Nạp Đức cũng là một hồi lâu ức muộn. Vốn cho là ngày thứ 2 liền có thể tỉnh lại lão bản, kết quả đến ngày thứ 3 còn không có tỉnh lại. Cái này khiến Luân Nạp Đức cùng hắn nghiên cứu khoa học tiểu tổ đều có chút không biết làm sao. Nếu không phải Diệp Viễn thân thể các hạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều ở phi thường ổn định trạng thái dưới, nói không chừng tất cả mọi người coi là lần này thí nghiệm thất bại nữa nha. Nhưng cho dù là dạng này, Luân Nạp Đức cũng không có buông lòng cảnh giác. Không chỉ có an bài Ni Bối, ngươi điều tới tân tiến nhất y học dụng cụ, còn từ tổng bộ điều tới một bác sĩ toàn bộ hành trình phụ trách Diệp Viễn chăm sóc. Có thể nói, lại Diệp Viễn hôn mê một tuần này thời gian, Ni Bối nhị trang viên thảo mục giai binh, ngoại trừ tầng hầm những người kia bị cưỡng chế lưu lại bên ngoài, vô luận là Lạp Na hay là Luân Nạp Đức đều phân biệt điều tới mình thủ hạ đắc lực, vì chính là Diệp Viễn tại hôn mê trong khoảng thời gian này bảo đảm chỗ này trang viên an toàn. Có thể nói giờ phút này Nghi Bối nhị trang viên kia thật là ngay cả một cái con muỗi cũng đừng nghĩ tới gần Diệp Viễn chỗ này gian phòng. Liên liên xem như trang viên chủ người Nghi Bối nhị cũng bị Luân Nạp Đức cưỡng chế ngăn cách bởi phòng bệnh ngoài. Có thể nói giờ phút này Diệp Viễn gian phòng ngoại trừ bác sĩ định thời gian vì hắn kiểm tra thân thể ngoài, cũng chỉ có Luân Nạp Đức một người có thể ra vào. Loại này bảo an cấp bậc, cho dù là một chút tiểu quốc tổng thống đều chưa chắc có thể có được. Đương Diệp Viễn biết được mình hôn mê sau Luân Nạp Đức tập đây hết thể về sau, cũng có chút dở khóc dở cười. Ta cũng không phải đại nhân vật gì, ngươi không có phải hay không có chút khoa trương. Diệp Viễn bị Luân Nạp Đức cái này một hệ liệt tao thao tác làm có chút vô ngữ. Lão bản, có lẽ ngươi còn không biết, tại ngươi hôn mê trong khoảng thời gian này, hoàn toàn chính xác có người muốn chui vào tiến chỗ này trang viên. Còn tốt Lạp Na phát hiện kịp thời. Không phải thật có khả năng xuất hiện chúng ta không cách nào tưởng tượng hậu quả. Nói tới chỗ này, liền liên Luân Nạp Đức tên này trí não người máy đều bộc lộ ngoại trừ nghĩ mà sợ biểu lộ. Ừm, đây là có chuyện gì? Diệp Viễn bị Luân Nạp Đức cho kinh đến. Nhìn ra Diệp Viễn lo lắng không cần Diệp Viễn mở miệng hỏi thăm, Luân Nạp Đức liền nói ra những người kia xâm nhập trang viên mục đích. Nguyên lai, những cái kia chui vào trang viên người là Ni Bối Nhi đối thủ phải tới. Những này, trời Ni Bối Nhi trang viên cử động khác thường, đưa tới hắn đối thủ cạnh tranh chú ý, thế là liền điều động mấy tên thủ hạ muốn chui vào trang viên tìm hiểu tin tức, chính là lo lắng đối phương lại phái người tới. Luân Nạp Đức cùng Lạp Na vừa thương lượng, lúc này mới riêng phần mình điều phối tinh binh cường tướng lại tới đây, vì chính là thủ vệ Diệp Viễn an toàn. Các ngươi có lòng, thật không nghĩ tới ta lần này hôn mê thời gian vậy mà lâu như vậy. Diệp Viễn nghe Luân Nạp Đức giới thiệu, cũng là thổn thức không thôi. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị mở miệng nói thêm gì nữa, thời điểm đột nhiên trong bụng truyền đến ù ngủ cục tiếng kêu. Lão bản, ta cái này kêu là Ni Bối Nhi chuẩn bị đồ ăn. Ngay một tuần này thời gian, đều chỉ là dựa vào đường gờ lù cổ để duy trì xuống tới. Nghe được Diệp Viễn dạ dày tiếng kêu về sau, Luân Nạp Đức vừa cười vừa nói. Dù là đối diện là một cao cấp trí não, nhưng Diệp Viễn vẫn cảm giác được mặt mình là như vậy bỏng. Rất nhanh, Ni Bối Nhi liền chuẩn bị một bàn phong phú cơm trưa. Trước đó còn không thế nào cảm giác được, nhưng khi Diệp Viễn làm được đồ ăn trước mặt, trong thân thể cảm giác đói bụng là tương đương rõ ràng. Nhìn xem một bàn đồ ăn bị tự mình một người chỉ dùng nửa giờ đầu thời gian liền tiêu diệt không còn, Diệp Viễn là thật tâm vô ngữ. Lần lột xác này sau mình chiến lược tăng lên nhiều ít hắn giờ phút này còn không rõ ràng lắm. Thực hắn cơm này lượng thật là. Nhìn xem nguyên bản mình một ngày mới có thể ăn xong đồ ăn, hiện tại cũng chỉ là dùng dừng lại liền bị mình ăn sạch sẽ. Chủ yếu nhất, mình vậy mà cũng không có no trướng cảm giác. Nói cách khác, một cái bàn này đồ ăn cũng không phải là cực hạn của mình. Còn tốt bây giờ không phải là bổ áo thiếu mặc niên đại đó. Không phải liền tự mình hiện tại lượng cơm ăn, thỏa thỏa là bị ném bỏ vận mệnh ăn no. Uống đã sau Diệp Viễn, bị Luân Nạp Đức kéo đến một gian kiện thân thất bắt đầu đối với hắn thân thể một hệ liệt kiểm tra. Chương 1395, cắt mễ mất tích. Chương 1395, cắt mễ mất tích đương Diệp Viễn cầm tới kiểm tra kết quả về sau, cũng bị thân thể của mình biến hóa cho khiếp sợ đến. Vừa mới tại kiểm tra quá trình bên trong, Diệp Viễn liền mơ hồ cảm nhận được mình lực lượng phía trên tăng trưởng. Nhưng khi thấy rõ ràng cái này kiểm tra kết quả sau, cho dù là lại chuẩn bị tâm tư Diệp Viễn đều bị kết quả này thật sâu rung động một thanh. Lực quyền 450 kg, chân bảy càng là đạt đến 600 kg, đây là cái gì khái niệm gì? Diệp Viễn cũng không nghĩ tới mình vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Nắm thật chặt xuống nắm đấm, trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác tràn ngập tại toàn thân cơ bắp ở trong. Mặc dù thời khắc này Diệp Viễn không có những cái kia lâu dài tại phòng tập thể thao lộ sát hình nam cơ bắp như vậy rõ ràng, nhưng hắn thời khắc này lực lượng cũng không phải những cái kia chủ nghĩa hình thức có thể so với. Theo chân lực lượng gia tăng, Diệp Viễn cự ly ngắn lực bộc phát cũng có chỗ tăng lên. Những này đều chỉ là dừng lại tại mặt giấy trên số liệu để Diệp Viễn vui mừng ngoài ý muốn chính là, lần này sau khi tỉnh lại hắn, phát hiện tinh thần lực của mình vậy mà so với bị lỗ đen thôn phệ trước đều mạnh hơn. Cái ngoài ý muốn này kinh hỉ, mới là Diệp Viễn vui vẻ nhất. Nếu như nói Diệp Viễn muốn nhất tăng lên thân thể của mình phương diện nào đi nữa năng lực, hắn nhất định sẽ lựa chọn tinh thần lực. Cái này không chỉ có quan hệ đến hắn cảm giác điều tra khoảng cách, còn cùng thu lấy vật phẩm trọng lượng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Tinh thần lực càng mạnh, thu lấy vật phẩm trọng lượng lại càng lớn. Diệp Viễn thậm chí hoài nghi, nếu như mình tinh thần lực đến nhất định cường độ, có thể hay không một cái ý niệm trong đầu, liền đem những cái kia phát hiện thuyền đắm trực tiếp thu vào không gian ở trong. Nếu quả thật nếu có thể làm được như thế, vậy sau này mình lại tìm đến thuyền đắm chẳng phải là tiết kiệm nhiều việc. Nếu như tinh thần lực thật có thể đạt tới loại trình độ kia, chẳng phải là nói, về sau tại biển, dài dù là gặp phải cỡ lớn hải thú, mình cũng có thể chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền giải quyết. Nếu quả thật muốn nói như vậy đây chẳng phải là nói, sau này mình có thể xung pha. Ngay tại Diệp Viễn còn ở nơi này suy nghĩ lung tung thời điểm, cửa phòng bị người gõ vang. Tiến. Theo Diệp Viễn tiếng nói rơi xuống, Lạp Na duyên dáng yêu kiều đi đến. Lão bản, ta bên này đạt được một đầu tin tức. Nói đến đây, Lạp Na một đôi linh động đôi mắt không ngừng trên người Diệp Viễn đảo quanh. Cùng ta có quan hệ. Diệp Viễn rất hiếu kỳ, Lạp Na vì cái gì bởi vì một tin tức tìm đến chính mình. Nếu như muốn nói không có quan hệ gì với mình, giống như không thể nào nói nổi a. Cắt mê tu. Duy Đức Ma Nhĩ tại 3 ngày trước, tại đi hướng Lam đảo xe lửa bên trên mất tích. Lạp Na lời nói vô cùng bình thản, cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Thực nghe vào Diệp Viễn trong tai, tin tức này không có gì hơn một cái đạn đạo ở bên người bảo tàng. Chấn hắn có chút choáng váng. Người nói ai? Diệp Viễn không xác định hỏi, còn tưởng rằng mình là nghe lầm. Cắt mễ. Tu. Duy Đức Ma Nhĩ, đương Diệp Viễn nghe được thật là cắt mễ sau, cả người não hải trung, hồi tưởng lại chính là cái kia đáng thương lại đáng yêu hùng ứng quốc tiểu nữ. Cái kia Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc tiểu công chúa. Cái kia bởi vì mẫu thân sau khi qua đời liền ghi hận bên trên phụ thân hắn ả mỉ tiểu nha đầu. Hắn làm sao lại mất tích? Hơn nữa còn là đi hướng Lam đảo xe lửa bên trên. Cắt mễ đi Lam đảo làm cái gì? Bên người nàng bảo an đều làm ăn gì? Một loạt nghi vấn xuất hiện tại Diệp Viễn não hải trung. Cũng may Lạp Na không cần Diệp Viễn đặt câu hỏi, liền bắt đầu nói ra chính mình hiểu rõ đến tình huống. Chúng ta trước mắt đạt được tin tức còn không cách nào xác định bắt đi cắt mễ người là thuộc về phương nào. Hiện tại Hoa Quốc Bạch Hổ tiểu đội ngay tại liền cắt mễ mất tích chuyện này tiến hành điều tra. Nhi Ma Nhi gia tộc cũng thuê trên thế giới tốt nhất thám tử tư đi hướng Lam đảo. Trước mắt mấy phe thế lực đều đang cố gắng tìm kiếm Duy Đức Ma Nhi gia tộc cái này phản nghịch tiểu công chúa. Nói đến đây, Lạp Na trên mặt biểu lộ có chút hoạt bát, cái này khiến Diệp Viễn cảm giác được lại một tia buồn cười. Nếu như nói cắt mễ là Ma Nhi gia tộc tiểu công chúa, Na Lạp Na nhưng chính là Mã Lý Áo gia tộc công chúa. Hai gia tộc này đều là trên thế giới đại danh đỉnh đỉnh gia tộc một trong, nhất là cái sau, càng là ẩn vào chúng sinh ở trong. Mặc dù không có Duy Đức Ma Nhĩ gia tộc như vậy danh khí lớn, nhưng ở một số người trong mắt Mã Lý Áo gia tộc càng thêm đáng sợ. Hiện tại từ Lạp Na cuối cùng nói ra Cắt Mễ là một cái đảo khí tiểu công chúa, Diệp Viễn luôn có loại cảm giác không chân thật. Nếu như nói luận đến phản định, Cắt Mễ điểm này sự tình cùng Lạp Na so sánh, đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Người gặp qua nhà ai nữ nhi, cùng gia tộc trở mặt sau làm ra một con lính đánh thuê ra, mà lại cái này lính đánh thuê còn tại Hắc Châu đứng vào năm vị trí đầu. cái này Ni Mã thỏa thỏa phản nghịch đến cực hạn có được hay không? Cắt Mễ đi Lam đảo làm cái gì? Diệp Viễn chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy, kết quả lại đạt được Lạp Na kia ánh mắt ưu ái. Ngài thật không biết sao? Diệp Viễn bị Lạp Na nhìn có chút xấu hổ, thế là lúng túng sờ lên chóp mũi của mình. Trong lòng của hắn rõ ràng, Cắt Mễ đối với hắn tình cảm, nhưng theo Diệp Viễn, đây chẳng qua là một cái ngây thơ thiếu nữ mới biết yêu đối với loại chuyện này. Diệp Viễn đương nhiên là có thể tránh bao xa liền tránh bao xa. Không thấy một năm qua này thời gian, ngoại trừ ngẫu nhiên tại hệ chặt lần trước phục Lạp Na một chút ân cần thăm hỏi, hắn chưa hề không có chủ động đi liên lạc qua nữ hài kia sao? Lại nói, chính mình cũng lại Lý Thi Vận, làm sao có thể còn cùng một cái tiểu nha đầu kéo không rõ? Đây cũng là Diệp Viễn muốn tránh đi Cắt Mễ dây dưa nguyên nhân. Cái kia, Cắt Mễ bị ai bắt cóc các ngươi Mã Lý Áo gia tộc cũng tra không được sao? Diệp Viễn vì để tránh cho xấu hổ, cưỡng ép thay đổi tuyến đường, quả thực là hóa giải cái này cục diện lúng túng. Tỷ tỷ của ta, Cindy đã làm thuê Duy Đức Ma Nhị gia tộc, nàng đã chạy tới Hoa Quốc tìm kiếm manh mối. Nàng trước mắt duy nhất nắm giữ manh mối chính là, lần này động thủ người là Hoa Quốc nhân. Tình huống cụ thể ta bên này còn không rõ ràng lắm, dù sao ta vậy tỷ tỷ cùng ta quan hệ cũng không khá lắm, cho nên nguồn tin tức cũng chỉ có những này, ngài cần ta tham gia sao? Lạp Na nhắc tới mình tỷ tỷ, biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, Mã Lý Áo gia tộc này, giữa người và người thần tình vô cùng lạnh lùng. Ngươi trong thời gian ngắn vẫn là đường đi Hoa Quốc. Lần trước giả ra sự tình còn không có giải quyết, nếu quả thật muốn bị Triệu Hi Thụy cho bắt được, phiền phức lớn rồi. Diệp Viễn lắc đầu, bắt bỏ Lạp Na tham gia dự định. Hắn tin tưởng, chuyện này phát sinh ở Hoa Quốc, lấy Triệu Hi Thụy, Hứa Hàng loại người kia hiệu suất làm việc, rất nhanh liền có thể đem chuyện này tra rõ ràng. Chuyện này ngươi không muốn tham dự, thân thể vừa mới tăng cường, ngươi trong khoảng thời gian này vẫn là rèn luyện mình ra tăng thực lực đi. Nếu như ta bên này có gì cần sẽ thông báo cho ngươi. Được rồi. Lần này cảm ơn lão bản, cho ta để cao thực lực cơ hội. Lạp Na câu này tạ ơn, là phát ra từ phế phủ đương nàng từ trong hôn mê tỉnh lại, bị Luân Nạp Đức cầm đi khảo thí liền biết. Lúc này mình, cùng trước kia có thể nói lại biến hóa thoát thai hoàn cốt. Tại Lạp Na tâm, ngọn nguồn chỗ sâu, biết đây đều là cái kia gọi Diệp Viễn nam nhân cho hắn. Cho nên, từ một khắc kia trở đi, Lạp Na đối Diệp Viễn cảm kích càng tăng thêm một phần. Chương 1395, Thụy Thú Ô Tô. Chương 1395, Thụy Thú Ô Tô. Nếu như nói, trước kia Lạp Na đối Diệp Viễn nói gì nghe nấy đó là bởi vì não hải trung chíp lên tác dụng. Kia từ khi kinh lịch thuế biến sau chuyện này, nàng ngoại trừ đối Diệp Viễn tôn trọng ngoài, lại nhiều một phần cảm kích. Phải biết, tại Mã Lý Áo gia tộc, tài phú chỉ là khảo hạch tiếp theo đối một phần rất nhỏ nhân tố. Bọn hắn gia tộc này, đối bọn tiểu bối khảo hạch, càng xem trọng là thực lực bản thân. Dù sao cũng là sát thủ gia tộc, cũng không phải những cái kia tài phiệt. Tại bọn hắn tộc trưởng trong mắt, chỉ cần một người thực lực đủ mạnh, kia còn lại cái gì cũng biết tự nhiên mà vậy là được. Có thể nói, trải qua lần này thuế biến, Lạp Na mới chính thức xác lập Mã Lý Áo gia tộc đời thứ ba địa vị. Nàng có thể tưởng tượng đợi đến mình về gia tộc về sau, những trưởng bối kia nhìn thấy biến hóa của mình sau kia không thể tưởng tượng nổi sắc mặt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Diệp Viễn tại ngày thứ hai, ngồi nhi bối nhi máy bay trực thăng rời đi Trang Viên. Khi hắn trở lại thuyền đánh cá bên trên thời điểm, thuyền viên đoàn nhao nhao ra lên tiếp. "Lão đại, ngươi không phải nói liền đi cái 3 năm ngày sao? Làm sao vừa đi chính là 10 ngày, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao?" Mã Hoa nhìn thấy Diệp Viễn trước tiên, lên đến quan tâm hỏi. "Đúng vậy a lão đại, ngươi thanh này chúng ta ném ở bến tàu hơn 10 ngày, nơi này cũng không thể ra hải bộ cá. Ngoại trừ đi quán ba uống rượu chúng ta cũng không biết nên làm gì." Vương Hổ Sinh cũng có chút oán trách nói. "Nếu không phải Ni Bối Nhĩ phái người thông chi chúng ta, ngươi tại hắn Trang Viên có một số việc không có xử lý xong, ta chả vi nhị xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa nha." Vu Hồng Bắc vị này lão luyện thành thục thủy thủ trưởng, đều ở một bên có chút phàn nàn ra. Có thể tưởng tượng, mười mấy ngày nay, thuyền viên đoàn đích thật là sốt ruột hỏng. "Hắc hắc, không có ý tứ. Có một số việc làm trễ lại, chúng ta cái này xuất phát, trực tiếp về nhà." Diệp Viễn cười cùng mỗi một cái đi lên thuyền viên nói chuyện. Hắn cũng biết, gọi những người này ở đây cái này tiểu ngư càng nghỉ ngơi hơn 10 ngày, thật là một kiện phi thường khô khan sự tình. Thực mình thì có biện pháp gì? Không phải mình không muốn trở về, mà là mình những ngày này một mực hôn mê không phải. Ai có thể nghĩ tới, mình thuế biến cần lâu như vậy. Theo ngự thủy hào một tiếng còi hơi vang vọng toàn bộ cảng cá. Thuyền đánh cá tại đinh nhất điều khiển dưới, nhanh chóng cách rời cái này bọn hắn đỗ nửa tháng lâu bên tàu. Ngay tại ngự thủy hào hướng về Hoa Quốc tiến phát đồng thời, Hoa Quốc ô tô giới, lúc này lại phát sinh một kiện đại sự. Nguyên bản đã đứng trước phá sản biên giới Thụy Thú công ty, vậy mà tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới, bị Hoang Nguyên Khoa học Kỹ thuật lấy cao hơn thị trường báo giá một tầng giá cả cho toàn tư thu mua xuống tới. Tin tức này truyền ra, giống như một giọt nước tiến vào chảo dầu ở trong. Rõ ràng nhất chính là, Thụy Thú ô tô cổ phiếu kia là ngã lộn nhào dâng đi lên. Liên tục 5 ngày, Thụy Thú ô tô cổ phiếu chúng liền để trong tay nắm giữ Thụy Thú ô tô cổ phiếu Cố Nhạc Cụ dân gian tựa như trong động. Nhi Thụy Thú ô tô thu mua, cũng dẫn tới cái các phe chú ý tiêu ra, tiêu tứ ra trong thư phòng. Lúc này trên mặt đất chén trà mảnh vỡ khắp nơi đều là. Hỗn đản. Quả thực là hỗn đản. Giả gia phụ tử đây là dựng vào Hoang Nguyên Khoa học Kỹ thuật a. Không phải làm sao đột nhiên bán sạch tất cả tài sản vùi đầu vào Thụy Thú ô tô thị trường chứng khoán ở trong. Tiêu tứ gia giờ phút này nội tâm vô cùng nổi giận. Cho dù ai nhìn thấy hắn giờ phút này, đều có thể cảm nhận được hắn giờ phút này trong lòng kia cỗ phẫn hận. Lao ra, chuyện này không có đơn giản như vậy. Tiêu gia tân nhiệm quản gia, đứng tại thư phòng chính. Giải, không tiêu ngạo không tự tin nói. Trước đó vị kia quản gia bởi vì Tiêu Nam sự tình đã bị Tiêu gia thôi giữ chức vụ. Nhi mới tới vị này, không gần như chỉ ở tuổi tác bên trên càng thêm tuổi trẻ, nhi đang quản lý phương diện cũng có được chuyên nghiệp quản lý kinh nghiệm. Ừm. ngươi nói một chút chuyện này chỗ nào không đơn giản. Tiêu Tứ Gia nén ở tức giận trong lòng, đối với đại ca đưa cho mình mới trợ thủ, hắn cũng muốn tìm hiểu một chút sâu cạn. Từ đầu đến cuối, Giả Gia phụ tử đều là ủy thác đầu tư công ty đang tiến hành thao tác, cái này vô cùng không hợp lý. Như thế lớn tài chính đầu tư, ta cũng không tin tưởng lấy người nhà họ Giả tính cách sẽ làm ra loại chuyện này. Mà lại ta cũng tra xét trước đó tư liệu, trong đó có một chút để cho ta vô cùng nghi hoặc. Nói tới chỗ này, hắn ngẩng đầu mắt nhìn điểm nộ khí đã hạ xuống một chút Tiêu Tứ Gia. Nhìn thấy hắn bộ kia, ngươi nói tiếp biểu lộ về sau, lúc này mới mở miệng lần nữa. Triệu Thị Châu Đáo, Giả Gia có thể đem trong tay tất cả tài sản bộ hiện, tại sao muốn giữ lại Triệu Thị Châu Đáo cổ phần? Ta mới đầu coi là cái này Triệu Thị Châu Đáo là cái gì chất lượng tốt cố. Kết quả điều tra sau mới biết được, cái này hoàn toàn chính là một cái vì đưa ra thị trường mà lên thị công ty. Không nói hiện tại Triệu Thị Châu Đáo kinh doanh tình trạng, chính là hắn tại trên thị trường chứng khoán giá cả cũng không bị người xem trọng. Nhưng chính là như thế một nhà công ty Châu Đáo, có cái gì đáng giá Giả Gia phụ tử mơ ước đâu? Nói tới chỗ này, quản gia ngậm miệng không nói, mà là dùng có thâm ý khác ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tứ Gia. Bao nhiêu năm không có hạ nhân cùng mình nói như vậy rồi. Nhìn thấy vị này tân nhiệm quản gia thái độ, Tiêu Tứ Gia trong lòng chính là một trận không thoải mái. Thực ngẫm lại, vị này chính là đại ca mời về phụ trợ mình kia cô vô danh lửa lại bị hắn nén. Xuống dưới, ngươi nói là cái này Triệu Thị Châu Đáo lại chuyện ẩn ở bên trong. Tiêu Tứ Gia cũng không phải đồ đần, bị quản gia một nhắc nhở, hắn cũng nhìn ra sự tình có bất thường địa phương. Có hay không chuyện ẩn ở bên trong ta không rõ ràng. Thực giả ra cách làm rất không hợp với lẽ thường. Chúng ta to gan suy đoán, giả ra sở dĩ khác thường như vậy, có thể hay không bởi vì bọn hắn phụ tử căn bản là không cách nào trở về Hoa Quốc. Nếu như cái suy đoán này thành lập, như vậy cả kiện sự tình liền đều nói thông được. Quản gia tự tin nói, giả ra bị người khống chế rồi. Tiêu Tứ Gia mở to hai mắt, có chút không thể tin hỏi. Cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói thông tin nắm công ty một loạt thao tác, mà lại cả kiện sự tình cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật nhiều ít hẳn là có chút quan hệ. Ngươi nói có đạo lý, liền ngay cả chúng ta trước đó cũng không biết Thụy Thú ô tô bị thu mua tin tức. Nhi tin cậy gửi gắm công ty sớm như vậy liền biết. Khi đó ngoại trừ Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật bên ngoài, tin tưởng không có khả năng lại người sẽ dự liệu được Thụy Thú ô tô sẽ có xoay người một ngày đi. Thực cái này cùng nhà kia công ty Châu Đáo lại có quan hệ thế nào? Vì cái gì tin cậy gửi gắm công ty sẽ duy trì có bảo lưu lại Triệu Thị Châu Đáo cổ phần? Tiêu Tứ Gia thuận quản gia mạch suy nghĩ nghĩ xuống tới, cả người cũng đồng ý đối phương thuyết pháp. Ta cũng điều tra một chút Triệu Thị Châu Đáo tạo thành kết cấu cùng nhân viên phân phối. Sau đó lại cầm Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tư liệu tiến hành so sánh. Về sau cho ra một cái rất thú vị kết luận. Vậy chính là có một người, cùng hai nhà này công ty đều có thiên ti vạn lũ liên hệ. Ngươi nói là Diệp Viễn? Tiêu Tứ Gia con ngươi trợ to, có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Không sai, chính là cái này ngư dân. Hắn trong lúc học đại học ngủ chung phòng huynh đệ, chính là Triệu Thị Châu Đáo gia chủ thân sinh mà. Tử. Thực vị này Triệu gia thiếu gia, phía trước không lâu cùng gia tộc trở mặt. Từ đó được sự giúp đỡ của Diệp Viễn, tại Lam Đảo mở ra mình tiệm châu đáo. Chương 1396. Tiếu phủ quản gia. Chương 1396. Tiếu phủ quản gia. Tiêu gia trong thư phòng, quản gia vẫn còn tiếp tục phân tích. Vị này Triệu gia thiếu gia, phía trước không lâu cùng gia tộc trở mặt. Từ đó được sự giúp đỡ của Diệp Viễn, tại Lam Đảo mở ra mình tiệm châu đáo. Nhi Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật bên này thì càng không cần nhiều lời. Bọn hắn có thể vào chú Lam Đảo, trong đó có Diệp Viễn một phần công lao. Mặc dù ta còn không thể xác định, Diệp Viễn cùng Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật tầng quản lý ở giữa có liên hệ gì. Nhưng không nên quên giả ra thực ngấp nghé qua cái này Diệp Viễn ngư trường. Cho nên từ những phương diện này phân tích Diệp Viễn mặc dù nhìn cùng chuyện này không hề quan hệ. Nhưng ta loại cảm giác cái này phía sau làm sao cái nào đều là cái bóng của hắn. Như quả Diệp Viễn nếu là ở chỗ này, nhất định sẽ cho vị này Tiêu gia tân nhiệm quản gia giơ ngón tay cái lên. Ngươi đạp ngựa đơn giản chính là lão tử trong thân thể run đũa. Làm sao sự tình gì đều bị ngươi cho phân tích ra được rồi? Ngươi phân tích rất có đạo lý, thực lúc trước giả gia phụ tử mất tích chúng ta cũng hoài nghi tới hắn. Hơn nữa còn phải người điều tra qua cả kiện sự tình. Thực lúc ấy điều tra kết quả biểu thị, vô luận là thời gian vẫn là địa điểm, Diệp Viễn đều bị bài trừ bên ngoài. Tiêu Tứ Gia Tiêu đều nói, hắn làm sao không muốn đem Diệp Viễn tên đáng chết này bắt lại. Nhưng tiểu tử này hiện tại có Hứa gia cùng Triệu gia phù hộ. Muốn không có dễ không sợ động đến hắn, thật đúng là không phải cái gì chuyện dễ dàng. Nếu như ngài muốn làm một việc, sẽ đích thân động thủ sao? Quản gia trong lòng đối vị này thượng kinh đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Tứ Gia dừng lại xem thường. Thật không biết lao ra hỏa hôn đến bây giờ cái địa vị này, là thế nào hôn đến. Hắn thấy, người này chính là một cái đỡ không nổi a đấu. Nếu không phải Tiêu gia lão đại cho mình quá nhiều, hắn thật đúng là chướng mắt phụ tá Tiêu Tứ Gia cái này. Việc phải làm. Hắn một cái ngư dân, ngươi có phải hay không xem trọng hắn rồi? Tiêu Tứ Gia lơ đễnh. Lấy hắn đối Diệp Viễn hiểu rõ, dưới tay ngoại trừ những thuyền viên kia ngoài, thật đúng là không có cái gì thế lực. Như chuyện xảy ra thời điểm, những thuyền viên kia đều là giống như Diệp Viễn trên thuyền cho nên lúc ban đầu cũng liền loại bỏ Diệp Viễn hiểm nghi. Hắn thật không đơn giản, ta lợi dụng chúng ta Tiêu gia tin tức đường tắt chân chính hiểu rõ một chút vị này, ngư dân. Kết quả thực để cho ta giật nảy cả mình. Vô luận là Hùng Ứng Quốc Cà Mì, vẫn là Ma Hùng Quốc Ni Bối Nhĩ. Cái này đều không phải nhân vật đơn giản gì. Nhưng chúng ta vị này ngư dân, liên quả thực là cùng hai người kia có rất sâu hữu nghị, điểm này ta liền đặc biệt hiếu kỳ. Chớ đừng nói chi là hắn một cái ngư dân, làm sao lại cùng những năm gần đây nhanh chóng quật khởi Hoa Nguyên khoa học kỹ thuật liên hệ với, hơn nữa còn có thể vận hành như thế một công ty tại Hoa Quốc thành lập vườn khu. Khả năng này là một cái ngư dân làm được sự tình sao? Quản gia phân tích từng cái là đạo, để Tiêu Tứ Gia cũng là á khẩu không trả lời được. Quản gia nhìn thấy Tiêu Tứ Gia cúi đầu xuống tập trầm tư, miệng hơi cười tiếp tục nói ra. Nhất làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, vị này Diệp Viễn lại còn cùng địch lai vị vương tử này cũng lại kéo không rõ quan hệ, cái này quá làm cho ta ngoài ý muốn. Tiêu Tứ Gia Tiêu Điều lắc đầu, sau đó mới lại có mở miệng nói, địch lai chuyện này là Tiêu Nam một tay đi làm. Diệp Viễn gia hỏa này khác ta không biết, nhưng từ Tiêu Nam nơi đó ta lại biết, gia hỏa này thủy tính là thật lợi hại. Lúc trước Tiêu Nam chính là lợi dụng Diệp Viễn điểm ấy, mới thành công cùng địch lai bên kia dựng vào tuyến. Cuối cùng, nói tới chỗ này, Tiêu Tứ Gia thần sắc có chút cô đơn. Dù sao Tiêu Nam từ nhỏ là tại hắn dưới tay lớn lên, mặc dù không phải mình cháu trai ruột, nhưng hai người chung đụng so cháu trai ruột còn thân hơn. Đây cũng là ta nghi ngờ. Theo ta hiểu rõ, địch lai giống như cùng Tiêu Nam quan hệ rất bình thường. Ngược lại cùng vị này Diệp Viễn đi rất gần, cái này hợp lý sao? Ngài sẽ từ bỏ một cái hợp tác đồng bạn, từ đó cùng dưới tay hắn một cái kẻ làm thuê đi kết giao. Quản gia đưa ra nghi ngờ của mình. Ha ha, đều là một đám mê muội mất cả ý chí ra hỏa. Ngươi đại khái không biết ta. Cái này Diệp Viễn liền thích nuôi một chút cổ quái kỳ lạ động vật. Nghe nói đảo khác bên trên còn có lượng trích hùng miêu cùng một con hổ. Nhi kia địch lai làm đặc xa vương tử ngươi cũng không phải không hiểu rõ người bên kia. Vậy cũng là những người nào? Hai cái mê muội mất cả ý chí ra hỏa đi được gần cũng không kỳ lạ. Tiêu Tứ Gia đối với mình tân nhiệm quản gia nghi hoặc đến là không thế nào để bụng, từ đó khoát khoát tay lơ đến nói, có lẽ đi, nhưng ta luôn cảm giác hai người trong đó có cái gì chuyện chúng ta không biết. Bất quá những này cùng trước mắt giả ra sự tình, cùng không có quan hệ trực tiếp, tạm thời cũng không cần cân nhắc. Quản gia đối Tiêu Tứ Gia loại này lơ đến vô cùng phản cảm. Là chủ sự tình người, cái này tính cảnh giác cũng quá thấp a. Nói người ta mê muội mất cả ý chí, người kia quán trà cùng chim bọ là làm cái gì? Giống như cũng không có so hai người kia tốt hơn chỗ nào a. Bất quá làm quản gia, hắn vẫn là biết mình nên làm cái gì. Cho nên có mấy lời trong lòng có thể nghĩ, nhưng ngoài miệng lại là nói không chừng. Người phân tích lâu như vậy, chính là muốn nói cho ta cái này người nhà họ giả sự tình, cùng Diệp Viễn có quan hệ. Tiêu Tứ Gia bị quản gia kéo về đến chính đề bên trên, lúc này mới nghi ngờ mở miệng hỏi. Mặc dù quản gia phân tích rất có đạo lý, nhưng làm một vị cho là mình duyệt vô số người. Lão nhân, hắn vẫn là chưa tin, mình đã từng thăm dò qua cái kia mao đầu tiểu tử, không phải là cả kiện chuyện phía sau màn đầy tay. Lại khả năng này, nhưng cái này phía sau không có khả năng chỉ có Diệp Viễn. Lấy bản lĩnh của hắn còn chưa đủ trở xuống như thế đại nhất bàn cờ. Ta thậm chí hoài nghi, hắn chỉ là ở trong đó đưa đến một cái giật dây người tác dụng. Cụ thể đều có ai hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng vô luận như thế nào đều quấn không ra Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật ở trong đó chính là. Quản gia chắc chắn nói. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc chính là, tại thủy thú ô tô trong chuyện này, chúng ta có thể hay không kiếm một chén canh. Tiểu Tứ Gia lắc đầu, hiện tại hắn đối giả ra sự tình đã chẳng phải để ý, dù sao trước đó là dưới tay mình quản gia cùng giả ra phụ tử có lợi ích liên hệ. Hiện tại không chỉ có quản gia thay người giả ra cũng đem trong tay tài sản toàn bộ bán thành tiền. Từ giả ra bán thành tiền tài sản một khắc kia trở đi, có thể nói vô luận là ai đều không thể lại đem giả ra cùng Tiêu gia liên hệ đến cùng nhau. Đây cũng là Tiêu Tứ Gia hiện tại đối giả ra phụ tử không có hứng thú nguyên nhân. Hắn thấy giả ra phụ tử là phía sau màn đẩy tay cũng tốt, là một người khác hoàn toàn cũng được, cái này cùng bọn hắn Tiêu gia đã không có quan hệ thế nào. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là muốn tại thủy thú ô tô trên thân kiếm một chén canh xuống tới. Hắn nhưng là nghe ngóng Hoang Nguyên khoa học kỹ thuật lần này thu mua thủy thú ô tô về sau thực có một loạt cử động, nghe nói xe mới hình sẽ dẫn trước toàn làm tinh hơn 30 năm kỹ thuật ở trong đó. Nếu như đây đều là thật kia thủy thú ô tô nhất phi trùng thiên coi như không xa. Nhìn xem như thế một cái có thể đẻ trứng vàng gà mái, hắn làm sao có thể thấy không thèm. Còn lại là hắn am hiểu nhất lĩnh vực. Nếu như vậy Tiêu gia đều không thể đạt được chỗ tốt, kia thật sẽ bị người cười rơi răng hàm. Đây là Tiêu Tứ gia vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận, cho nên hắn mới có thể như vậy phẫn nộ. Chương 1398. Giả chết biển liệp thằn lằn. Chương 1398. Giả chết biển liệp thằn lằn. Thượng kinh, Tiêu gia trong thư phòng. Đây cũng không phải là không có khả năng, bất quá chúng ta cần. Lời kế tiếp, quản gia thanh âm ép tới rất thấp. Ngoại trừ Tiêu Tứ Gia cùng bản thân hắn ngoài, dù là đứng tại cổng mấy tên bảo an đều không thể nghe được hai người ở bên trong đã nói những gì. Mà giờ khắc này, chính trên Bắc Thái Bình Dương Diệp Viễn, càng thêm không có khả năng nghĩ đến. Mình nhìn như rất mịt mở cử động, lại bị người ta liếc thấy phá. Hắn giờ phút này, chính đem mình mới vừa từ trong biển bắt được sinh vật đặt ở bong tàu bên trên. Ngoa tạo. Lão đại, ngươi đây là xuống biển bắt lên đến một con gỗ tiểu lạ sao? Mã Hoa khi nhìn đến cái này cùng trong phim ảnh gỗ tiểu lạ dài giống nhau như lúc sinh vật sau, kinh ngạc kêu lớn lên. Nhi còn lại thuyền viên cũng không có tốt hơn hắn đi nơi nào. Khi nhìn rõ sở cái này sinh vật dáng vẻ sau, thuyền viên đoàn đều vuốt ánh mắt của mình, cho là mình xuất hiện ảo giác. Gỗ tiểu lạ không phải trong phim ảnh mới xuất hiện quái thú sao? Trong hiện thực thật sự có loại sinh vật này. Không trách bọn hắn sinh ra nghi hoặc, bởi vì việc này thoát gỗ tiểu lạ cứ như vậy xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Ngươi bảo bọn hắn như thế nào còn có thể lý trí đối đãi? Bình thường gọi các ngươi xem nhiều sách, liền không nhìn. Có thời gian đấu địa chủ đều không đi phòng đọc sách. Ta nhìn trên thuyền chúng ta phòng đọc sách ta xem như mệt xây. Diệp Viễn nhìn thấy thuyền viên đoàn biểu hiện đầu tiên là nhả ránh hai câu, sau đó mới khoan thai tiếp nhận Vưu Chi Dũng chống chế thức uống một ngụm sau lại tiếp mở miệng. Cái này Đông Tây gọi biển liệp thằn lằn. Gỗ tiểu là phim quái thú nguyên hình, chính là căn cứ hắn thiết kế ra được, điều này cũng không biết, các ngươi cũng đừng nói là ta Diệp Viễn mang ra thủy thủ. Diệp Viễn rất không khách khí đối xem những này không ôm chí lớn thủ hạ đối với biển liệp thằn lằn. Loại sinh vật này, Diệp Viễn cũng chỉ là tại đại trong tiệm sách nhìn thấy qua nó hình ảnh. Hôm nay hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vật thật. Không phải, hắn cũng sẽ không đích thân xuống dưới đem tiểu gia hỏa này bắt lên tới. Trưởng thành giống được biển liệp thằn lằn, bình quân thân dài 0.75 mét, thể trọng tại 1.5 kg tả hữu. giống cái bình quân thân dài 0.6 gạo, thể trọng 0.5 kg. Loại này loài bò sát thân thể tương đối dài, dài nhất có thể đạt tới 150cm trở lên. Khác biệt hòn đảo bên trên biển liệp thằn lằn, tại lớn nhỏ bên trên cũng có khác biệt. Tại Phở Ản Đi Hệ Nở đảo cùng Ý Sạ Bờ là trên đảo là hình thể lớn nhất. Nhi tại Hách Nặc Vi Tắt trên đảo thì là nhỏ nhất. Trên đất bằng, biển liệp thằn lằn tương đối vụ bề. Nhưng chúng nó ở trong nước cũng rất linh hoạt. Nó có thể lợi dụng nó kia cường tráng cái đuôi đến bơi lội. Nó cùng cái khác thằn lằn khác biệt, nó có được tại hải trung sinh hoạt cùng kiếm ăn năng lực. Biển liệp thằn lằn chủ yếu nghỉ lại tại nham thạch bờ biển, nhưng cũng sẽ ẩn hiện tại đầm lầy cùng cây đức rừng đồng thời, biển liệp thằn lằn vẫn là trên thế giới duy nhất có thể thích ứng hải dương sinh hoạt liệp thằn lằn. Bọn chúng cùng loài cá, có thể ở trong biển tự do tự tại tới lui. Uống nước biển, ăn hải tảo cùng cái khác thủy sinh thực vật. Chính là bởi vì ngoại hình của hắn cùng trong điện ảnh gỗ tiểu lạ giống nhau y hệt. Bởi vậy cũng không ít người xưng hô hắn vì mini gỗ tiểu lạ, đừng tưởng rằng bề ngoài lại hắc lại xấu, mà lại tướng mạo còn mười phần hung tàn, biển liệp thằn lằn là hung mãnh cỡ nào giống loài. Nếu như giải nó người liền biết ra hỏa này là ăn chay. Hắn lấy hải tảo cùng một chút thủy sinh thực vật làm thức ăn. Càng thú vị chính là, biển liệp thằn lằn có thể tự động điều tiết nhịp tim. Nếu như chung quanh gặp nguy hiểm lúc, ra hỏa này có thể lập tức đình chỉ tim đập, mà lại ngừng nhảy thời gian, có thể dài đến hơn 40 phút. Làm động vật máu lạnh, phơi nắng là biển liệp thằn lằn không thể thiếu sự tình. Hắn sẽ lợi dụng cái kia làn da màu đen nhanh chóng hấp thu nhiệt lượng, để cho mình nhiệt độ cơ thể đạt tới 40 độ. Nhi nhất có thú chính là, nếu như ngươi tại bờ biển may mắn có thể nhìn thấy một đám biển liệp thằn lằn tại tập thể phơi nắng, liền có thể phát hiện, bọn chúng tại phơi nắng thời điểm, vô cùng thành kính. Hoàn toàn chính là một cái thành kính hành hương giả. Nhi phơi nắng, cũng chỉ là bọn hắn bắt đầu. Tại phơi xong mặt trời về sau, biển liệp thằn lằn bình thường sẽ lợi dụng phun nước mũi phương thức, đem thể nội dư thừa muối phần bài trừ. Chỉ cần lại một con biển liệp thằn lằn phun nước mũi còn không có cái gì. Nhưng bình thường biển liệp thằn lằn là loại kia, ngươi phun ta cũng phun, hiện tượng. Trong lúc nhất thời biển liệp thằn lằn bầy ở trong sẽ xuất hiện nước mũi bay tứ tung tràn diện. Nhi chính là bởi vì loại này lẫn nhau phun, bình thường chứa muối phần, nước mũi, bình thường sẽ lưu tại đồng bạn trên thân thể đợi đến những này muối phần bốc hơi về sau, liền sẽ hình thành giống màu trắng đổi giá đồng dạng kết tinh. Những này, áo giáp, không chỉ có đẹp mắt, còn có thể đưa đến tác dụng bảo vệ. Nhìn xem bị thuyền viên đoàn bao bọc vây quanh, không thể không giả chết nằm trên bong thuyền không núc nhích biển liệp thằn lằn, Diệp Viễn cũng là cười lắc đầu. Nếu như không phải mình hiểu rõ ra hỏa này tập tính, nói không chừng thật đúng là bị cái này tiểu đông tây cho lừa gạt, đây không phải liền lại một người bị lừa rồi sao? Đương biển liệp thằn lằn nằm trên bong thuyền giả chết lúc, Mã Hoa ra hỏa này liền lo lắng chạy đến Diệp Viễn trước người. "Lão đại, ta liền dùng ngón tay rung nó một chút, kết quả nó liền chết. Cái này thật không trách ta." Mã Hoa một mặt buồn khổ nói. Chơi vui như vậy đông tây, vẫn là Diệp Viễn tự mình bắt giữ đi lên. Kết quả để cho mình như thế một thùng liền ngọn củ tỏi hắn giờ phút này gọi là một cái úc. Buồn bực. Chết cái rắm, tên kia giả chết đâu? Ngươi tìm biển bạc đem hắn trước nuôi cái này, đông tây cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Giả chết bản sự đây chính là nhất lưu. Diệp Viễn cười mắng. Ê! Còn có chuyện này. Thằn lằn làm sao sẽ còn giả chết? Mã Hoa gãi gãi cái kia không quá linh quang đầu nói. Kia là biển liệp thằn lằn, ngươi cho rằng là phổ thông thằn lằn đâu? Mã Hoa nhìn về phía Diệp Viễn con mắt. Tại xác định lão đại cũng không phải là lấy chính mình trêu đùa về sau, lúc này mới hậm hực rời đi. Hắn là không thể nào tin được Diệp Viễn. Ngươi gặp qua loại nào động vật giả chết trái tim đều không nhảy? Thực đã lời này là lão đại nói ra được, mình cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi làm. Không phải kia hạ tràng thực rất nghiêm trọng. Diệp Viễn nhìn xem Mã Hoa bóng lưng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu, đối với biển liệp thằn lằn hiểu rõ, đừng nói là hắn, chính là những cái kia nghiên cứu biển liệp thằn lằn chuyên gia đến bây giờ cũng không có thống nhất ý kiến của bọn hắn. Lại một bộ phận nhà động vật học cho rằng, biển liệp thằn lằn là từ lục sinh liệp thằn lằn tiến hóa mà đến. Tại tiến hóa rất dài quá trình bên trong, bọn chúng hình thái phát sinh một hệ liệt biến hóa. Rõ ràng nhất là, cái đuôi của bọn nó so lục sinh liệp thằn lằn cái đuôi dài được nhiều. Cái này khiến bọn chúng có thể trong nước tùy tâm sở dục du động. Móng vuốt cũng tương đối sắc bén, mà lại hiện lên móc câu. Dạng này, bọn chúng không chỉ có thể vững vàng leo lên tại bên bờ nham thạch bên trên, không bị sóng lớn cuốn đi. Hơn nữa còn có thể tại lại biển cả lưu đáy biển ổn ổn đương đương bò qua bò lại, tìm kiếm thức ăn. Mà đổi thành một phái học giả, lại cho rằng biển liệp thằn lằn là nguồn gốc từ một loại đã diệt tuyệt hải chung loài bò sát. Cùng trước mắt Lam Tinh bên trên thằn lằn cùng không có cái gì quan hệ. Bởi vì biển liệp thằn lằn xuất xứ, hai phái học giả triển khai dài đạt mấy chục năm kịch liệt biện luận. Cho tới bây giờ, ai cũng không thể thuyết phục đối phương. Cái này cũng liền dẫn đến biển liệp thằn lằn thân thế như mê. Chương 1399, hai con tòa đầu kình. Chương 1399, hai con tòa đầu kình. Ngạc Hoắc Thứ Khắc Hải, Ngự Thủy Hào bên trên. Mã Hoa ôm từ Diệp Viễn trong phòng tìm đến biển vạn. Sau đó đem cái này đã chết mất biển liệp thằn lằn đặt đi vào. Ngay tại mọi người còn tại nghi hoặc Mã Hoa cái này mê chi thao tác thời điểm, một mực quan sát đến biển vạc nội hải liệp thằn lằn biến hóa Mã Hoa lại trước gọi ta đi, thật sống lại, gia hỏa này thật sự là đang giả chết. Bị Mã Hoa như thế một hô, vốn đã mất đi hứng thú thuyền viên lần nữa tụ lại tại bể cá chung quanh. Khá lắm, cái này tiểu đông tây sẽ còn giả chết. Mã Hoa, ngươi được a, cái này đều biết, không nhìn ra chúng ta Mã Hoa cũng lại bản lĩnh này. Thuyền viên đoàn nhao nhao quay chung quanh tại biển vạc cùng Mã Hoa chung quanh, ngươi một lời ta một câu nói. Hắc hắc, những này là lão đại nói cho ta biết, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy qua cái này đông tây. Nếu không phải gia hỏa này kia móng nuốt quá sắc bén, ta đều muốn bắt một con trở về cho nhà ta muội muội nuôi chơi. Nhìn xem tại biển trong vạc, chậm rãi bỏ biển liệp thằn lằn. Nguyên bản Mã Hoa nghĩ thương lượng với Diệp Viễn, đem cái này đông tây muốn đi qua. Nhưng khi hắn nhìn thấy biển liệp thằn lằn sắc bén kia móng nuốt sau, liền bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ. Nói đùa, nhà mình muội muội thực tiểu la lị, liền nàng kia ra miệng thịt mềm bị gia hỏa này bắt một chút còn đến mức nào. Không thể không nói Mã Hoa cái này muội không cũng lại đầu góc khai khiếu thời điểm. Nếu để cho Diệp Viễn biết, Mã Hoa vậy mà định đem cái này đông tây cho tiểu nha đầu đôi, nhất định sẽ đưa cho Mã Hoa một câu. Khá lắm. Biển Liệp Thần lần xuất hiện, chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Mặc dù trên thuyền biên, đối với loại này cực giống gỗ tiểu lạ sinh vật cảm thấy rất hứng thú. Nhưng khi đó ở giữa lâu cũng liền có chuyện như vậy. Cho nên khi thuyền viên đoàn vây quanh Biển Liệp Thần lần phần đầu, luận đủ nửa giờ đầu về sau, không cần bất luận kẻ nào nhắc nhở, liền ai đi đường đấy. Nhi bị Mã Hoa cất vào biển trong vạc Biển Liệp Thần lần, thì là ngay tiếp theo biển vạc bị Mã Hoa đưa đến Diệp Viễn nghỉ ngơi kho. Ngự thủy hào tiếp tục tiến lên, giờ phút này bọn hắn đang lái tại Hoắc Tiếp Khắc Hải bên trên. Nguyên bản đã bình tĩnh thuyền đánh cá, không biết là ai đột nhiên hô một cú họng. Cá voi. Theo một tiếng hô, thuyền viên đoàn vội vàng vọt tới mép thuyền, liền ngay cả Diệp Viễn đều không ngoại lệ. Khoan lác. Theo một tiếng vang thật lớn, một đầu chiều cao vượt qua 10 mét cự vô phách từ trong nước biển nhảy lên như ra. Siêu trường vây trước, bằng phẳng thân thể, phản phất một đầu hùng ưng đập nện trời cao. Toa đồ kình. Khá lắm, nơi này còn có thể nhìn thấy cá voi. Dù sao không phải lần đầu tiên ở trong biển gặp phải cái này đông tây. Mặc dù thuyền viên đoàn cũng rất hưng phấn, nhưng thật nhiều người một chút liền nhận ra cái này hải trung cự vô phách là một con toa đồ kình. Toa đồ kình làm trên thế giới lớn nhất kình loại một trong. Nó đương chi không thẹn quái vật khổng lồ. Không đợi thuyền viên đoàn kinh hô kết thúc, từ thuyền đánh cá cách đó không xa dưới mặt biển, lại chui ra một đầu so trước đó còn muốn lớn hơn một chút tập đầu kình ra. Ô, nương theo lấy cái thứ hai tòa đầu kình xuất hiện, một cột nước phóng lên tận trời ở trên biển hình thành tráng lệ kình phun. Tiểu tử ngươi còn không đi lấy máy ảnh. Vưu Chí Dũng nhìn thấy cùng mọi người cùng nhau vui tươi hớn hở nhìn xem kình phun Mã Hoa, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Phải biết, Mã Hoa không chỉ có là trong những người này thương pháp tốt nhất, mà lại đối với chụp ảnh kỹ thuật cũng là thuyền viên giải ưu tú nhất. Cho nên khi thuyền đánh cá ở trên biển gặp phải mỹ lệ kỳ quan lúc, bình thường đều là từ Mã Hoa tự mình phụ trách chụp ảnh thu hình lại. Hắc hắc, cái này đi. Nói xong, Mã Hoa liền vắt chân lên cổ chạy về nghỉ ngơi kho đi lấy cái kia trọn vẹn hoa a hơn vạn nguyên mua sắm trở về máy ảnh. Phải biết, hiện tại điện thoại tự mang quay chụp công năng đã rất mạnh. Nếu như không phải thật tâm thích người chụp hình, sẽ rất ít hoa cái giá tiền này đi mua sắm một đài chuyên nghiệp máy ảnh. Dù sao không cần thiết không phải sao? Không thấy hiện tại du lịch cảnh khu đều là từng bảy giờ điện thoại chụp ảnh du khách đâu còn có người nào đi dùng máy chụp hình. Toa đầu kình đối với nhân loại tới nói vẫn là tương đối hữu hảo. Như cái này hai đầu toa đầu kình, tại mặt biển lấy hơi hoàn tất sau, cũng không có trực tiếp trở về hải trung, mà là giống như biết bên này lại người cho chúng nó chụp ảnh, vậy mà chậm rãi hướng về ngự thủy hào bên này gần lại gần qua tới đầu kia hình thể hơi lớn một điểm giống cái toa đầu kình bơi tới thuyền đánh cá chung quanh. Nó này hữu lực song vây cá thỉnh thoảng vớt mặt biển, quăng lên từng đóa màu trắng bọt nước. Thấy cảnh này thuyền viên cũng phối hợp hưng phấn kêu to, mà hết thể này đều bị Mã Hoa lợi dụng trong tay máy ảnh cho ghi xuống. Cùng lúc đó giống được toa đầu kình cũng không cam chịu tịch mịch. Hắn không ngừng nhảy ra mặt nước, sau đó giống như một viên thiên thạch đang đập tiến đáy biển đồng thời còn lộ ra cái kiêm màu đen lại vặn phần bụng cùng vây ngực. Theo giống được tòa đầu kình không ngừng tiếp tục càng vượt ra mặt biển, mang theo sóng biển không ngừng nuốt thuyền đánh cá. Nhi thuyền đánh cá cũng bởi vì những này sóng biển tại hải trung có chút chập trùng. Hai con tòa đầu kình tựa hồ rất thích dạng này biểu diễn. Tại thuyền viên đoàn la lên dưới, càng không ngừng dùng vây cá vớt nước biển đồng thời con kia giống được tòa đầu kình, miệng bên trong càng là phát ra ô ô kêu to. Tòa đầu kình tiếng kêu rất kỳ quái, thanh âm rất lớn lại không lộ vẻ chói tai. Giống như là đang hát, vô cùng du dương lại có chút vận luật cảm giác. Thuyền viên đoàn nhìn thấy cái này, bên trong cũng đều kinh hô không thôi. Dù sao ở trong biển có thể cùng cá voi khoảng cách gần như vậy hô động cơ hội thật không phải là rất nhiều. Nếu không phải nơi này khoảng cách bạch khiến biển tương đối gần, rất khó gặp phải hai con như thế yêu biểu hiện tòa đầu kình có được hay không. Vu Hồng Bắc trong lúc nhất thời trong lòng vui vẻ, trực tiếp để Vưu Chí Dũng đi đông lạnh kho lấy được một chút trước đó vớt đi lên giá rẻ hải ngư. Phải biết, ngự thủy hào lần này ra biển đã lại một đoạn thời gian rất dài. Trên thuyền giờ phút này căn bản cũng không thiếu khuyết ngư hoạch, cho nên lấy ra một chút cho ăn hai đầu tòa đầu kình đừng bảo là Diệp Viễn, chính là thuyền viên đoàn đều không có người sẽ cảm giác được đau lòng. Tiếp hảo. Vưu Chí Dũng trong tay mang theo thùng nước, dùng sức nghĩ đến nơi xa ném giải ra. Nguyên bản giống như thiên nữ tán hoa tiểu ngư, lại bị tòa đầu kình mở ra miệng rộng toàn bộ tiếp được. Khá lắm, chân nhi mã có thể ăn. Mã Hoa một bên vội vàng chụp ảnh, ngoài miệng vẫn không quên trêu chọc trong biển hai con ăn hàng. Có thể ăn liền nhiều cho ăn một điểm, dù sao trên thuyền cá thu đao còn nhiều. Diệp Viễn giờ phút này mở miệng nói ra. Vu Hồng Bác, có thể hay không không xách cá thu đao? Không đề cập tới vẫn là hào bằng hữu. Trên thuyền những cái kia cá thu đao, thực Vu Hồng Bác trong lòng đau nhức. Hiện tại Diệp Viễn lại một lần nữa đề cập, để hắn mặt mo đỏ bừng. Được rồi, thuyền viên đoàn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, nghe được Diệp Viễn mệnh lệnh về sau, mấy tên thuyền viên lần nữa trở về cá kho. Chờ bọn hắn lần nữa ra lúc, trong tay xe đẩy bên trên tràn đầy đã bị đông lạnh lên cá thu đao. Rất nhanh, hai xe cá thu đao bị tòa đầu kình ăn sạch sẽ, nhưng hai đầu cá voi vẫn còn vây quanh thuyền đánh cá không chịu rời đi. Lão đại, bọn họ có phải hay không không có ăn no? Mã Hoa nhìn xem còn tại không ngừng vây quanh thuyền đánh cá tòa đầu kình, có chút nghi ngờ hỏi. Ăn no? Ngươi có phải hay không ốc? Diệp Viễn đưa cho gia hỏa này một cái to lớn bạch nhãn, sau đó mới mở miệng nói ra. Ngươi muốn cho cái này hai gia hỏa ăn no, ít nhất phải xuất ra ngươi 2 tháng tiền lương. Chương 1400, xin giúp đỡ. Chương 1400, xin giúp đỡ. Nghe được Diệp Viễn về sau, thuyền viên đoàn đều cười vang. Chỉ có Mã Hoa ngượng ngùng quay đầu, tiếp tục hắn chụp ảnh công việc. Thuyền trưởng, ngươi nói bọn hắn không rời đi là vì cái gì? Thật vẫn là cùng chúng ta muốn ăn. Vu Hồng Bắc nhìn thấy hai con tòa đầu kình thật lâu không chịu rời đi, nguyên bản vui sướng biểu lộ cũng dần dần ngưng trọng lên, đến cuối cùng song mi nhíu chặt. Phải biết, lại hai cái này đại gia hỏa một mực theo thuyền đánh cá đằng sau, vậy mình thuyền đánh cá còn bắt không bắt cá rồi. Ừm, hoàn toàn chính xác, có chút kỳ quái, ấn lý thuyết tòa đầu kình mặc dù đối với nhân loại không có địch ý, nhưng cũng không trở thành theo chúng ta thuyền đánh cá đằng sau không đi. Diệp Viễn nghe Vu Hồng Bắc sau, cũng có chút không làm rõ ràng được tình trạng. Hắn không rõ ràng cái này hai con tòa đầu kình tại sao muốn theo nhà mình thuyền đánh cá chung quanh. Dạng này, ta đi xuống xem một chút, cái này hai con tòa đầu kình có phải là có tình huống gì hay không? Diệp Viễn lời vừa mới nói xong, liền nên đón thuyền viên đoàn tập thể phản đối. Nói đùa, tòa đầu kình tại thân mật, đó cũng là cự vô phách tồn tại có được hay không? Thật muốn sơ ý một chút thương tổn tới Diệp Viễn, bọn hắn khóc đều không có chỗ để khóc. Nhìn thấy thuyền viên đoàn những cái kia quan tâm biểu lộ, Diệp Viễn nội tâm cũng là dâng lên một dòng nước nóng. Bất quá lập tức lại cười ra. Các ngươi a, ta bản lãnh gì các ngươi cũng không phải không biết, còn có thể bị hai con tòa đầu kình làm bị thương. Trước kia ta cũng không phải không tiếp xúc qua cá voi, trong lòng còn có thể không có số. Diệp Viễn, đích thật là để rất nhiều thuyền viên bỏ đi trước đó lo lắng. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới nhà mình lão bản đây chính là cưỡi qua cá voi người. Vừa nghĩ như thế xuống tới, giống như tòa đầu kình cũng liền không có đáng sợ như vậy. Nhìn thấy Vu Hồng Bắc còn muốn nói cái gì, Diệp Viễn vội vàng đoạt tại trước mặt hắn mở miệng nói ra. Lão Vu, ngươi muốn nói cái gì ta biết. Thực cái này hai con tòa đầu kình cứ như vậy đi theo chúng ta cũng không phải biện pháp a. Không biết rõ ràng bọn hắn đi theo nguyên nhân, chúng ta thuyền đánh cá có còn muốn hay không bắt cá rồi. Bị Diệp Viễn tiểu nói này, nguyên bản còn muốn khuyên mấy câu nữa Vu Hồng Bắc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Viễn tại thuyền viên đoàn nhìn chăm chú, đổi lại đồ lặn, nhìn xem thuyền viên đoàn còn có chút lo lắng về sau, Diệp Viễn chỉ có thể cười khuyên nói: "Các ngươi a, tòa đầu kình là sẽ không phải nhân loại, điểm ấy nếm thử đều không có. Thực vạn nhất đâu, tên kia miệng lớn như vậy, không cẩn thận là có thể đem một người sống sờ sơn ướt." Mã Hoa có chút không phục nói: "Hắn cho rằng lại dịu dàng ngoan ngoãn sinh vật biển, cũng chưa chắc liền thật sẽ không tập kích nhân loại. Không có gì vạn nhất, nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói qua lại tòa đầu kình săn mồi nhân loại đi chép. Ta tại trên mạng thậm chí thấy qua một đoạn video, kia là một con tòa đầu kình lầm nuốt một thợ lặn, kết quả các ngươi đoán thế nào?" Nói đến đây, Diệp Viễn cố ý dừng lại một chút. Nhìn thấy thuyền viên đoàn đều bị chính mình nói tin tức hấp dẫn về sau, mới cười tiếp tục nói ra. Kết quả chẳng được bao lâu, lại đem tên kia thợ lặn cho phun ra, thợ lặn lông tóc không thương. Thật. Vưu Chí Dũng có chút không dám tin hỏi. Còn có đem người nuốt vào còn phun ra cá voi. Đương nhiên là thật, ta lừa các ngươi làm cái gì? Tốt, ta không có nguy hiểm, các ngươi nhìn xem tốt. Nói xong, Diệp Viễn không cho thuyền viên đoàn cơ hội phản ứng, trực tiếp liền nhảy vào hải chung. Nhìn thấy Diệp Viễn nhảy xuống biển, thuyền viên đoàn tất cả đều chạy đến mép thuyền bên trên. Càng là lại mấy tên thuyền viên giờ phút này trong tay chính cầm từ dương quân tự chế mạnh lực giáo săn cá. Mặc dù con cá này thương uy lực rất lớn, nhưng đối với tòa đầu kình tới nói, uy lực của hắn liền lộ ra không quá đủ. Nhưng cho dù là dạng này, thuyền viên đoàn vẫn như cũ chuẩn bị. Như quả Diệp Viễn thật xuất hiện nguy hiểm, bọn hắn sẽ không chút do dự, trước tiên đối hai con cá voi phát xạ giáo săn cá mũi tên phía trên. Vũ đương Diệp Viễn cương vừa tiến vào hải trung, liền đưa tới hai con tòa đầu kình chủ ý, giống được tòa đầu kình tại Diệp Viễn tiến vào hải trung trong nháy mắt, phát ra một tiếng trầm thấp kêu to, sau đó hai con tòa đầu kình đều chậm rãi hướng phía Diệp Viễn bơi tới. Tại thuyền viên đoàn khẩn trương chú mục dưới, hai con tòa đầu kình đã nhanh nhanh tiếp cận Diệp Viễn. Mặc dù Diệp Viễn khoảng cách hai con cá voi càng ngày càng gần, bất quá tất cả thuyền viên đều có thể nhìn ra được, bọn chúng cùng không có một tia muốn công kích Diệp Viễn dấu hiệu. Thuyền viên đoàn khẩn trương và phần, nhưng Diệp Viễn lại là tâm tình buông lỏng, bởi vì giờ khắc này hắn vậy mà ngạc nhiên phát hiện tinh thần lực của mình vậy mà có thể đơn giản cùng cái này hai con tòa đầu kình tiến hành câu thông. Mặc dù cái này câu thông có chút mơ hồ, nhưng thông qua giao lưu, Diệp Viễn cũng là rõ ràng hai con tòa đầu kình ních lại gần mình thuyền đánh cá chân chính mục đích. Nguyên lai cái này hai con tòa đầu kình sở dĩ tới gần thuyền đánh cá là tới tìm kiếm trợ giúp. Nhi bối rối bọn hắn nguyên nhân lại là bọn hắn chiến ra kia lít nha lít nhít đằng hồ. Khi lấy được kết quả này về sau, Diệp Viễn chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một tiếng mình ngu xuẩn. Dù sao cá voi tìm kiếm nhân loại trợ giúp thanh lý đằng hồ sự tình đã không chỉ một lần phát sinh qua, mình thậm chí ngay cả cái này đều không nghĩ tới. Chỉ bất quá trước kia đều là tại trên mạng nhìn thấy một chút đưa tin, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới mình còn có thể có một ngày gặp phải cá voi xin giúp đỡ. Có lẽ là cùng Diệp Viễn thành lập tinh thần cầu thông nguyên nhân. Hai con tòa đầu kình lộ vẻ phá lệ hưng phấn, bọn hắn không chỉ có cẩn thận vây quanh Diệp Viễn du động, còn thỉnh thoảng vuốt mặt biển. Diệp Viễn không biết đây có phải hay không là bọn chúng đặc hữu chào hỏi phương thức, nhưng hắn giờ phút này lại là biết hai con tòa đầu kình đã bị trên người bọn họ những cái kia đằng hồ tra tấn không nhẹ. Không phải hai tên giá hỏa cũng sẽ không bước lên phong hiểm đến tìm kiếm nhân loại trợ giúp. Dù sao tại bọn hắn nhận biết dài, nhân loại là chia làm hai loại, một loại là rất thân mật, rất vui với trợ giúp bọn chúng, mà đổi thành một loại thì là vô cùng đáng sợ, không chỉ có sẽ không trợ giúp, hơn nữa còn sẽ bắt giữ đồng bạn của bọn nó. Về phần những này Diệp Viễn là thế nào biết đến? Đương nhiên là tại trao đổi qua trình giải, tòa đầu kình nói cho hắn biết. Diệp Viễn ánh mắt thuận giống được tòa đầu kình nhìn lại, đây chỉ là trước hết nhất cùng hắn thành lập tinh thần cầu thông một con. Cái này không nhìn không sao, xem xét quá khứ, để Diệp Viễn cái này không có dạy đặc sợ hai chứng người, đều cảm giác có chút tê cả da đầu. Chỉ gặp cái này tòa đầu kình bóng loáng phần bụng, thế mà sinh trưởng vô số đằng hồ. Những này đằng hồ thuận tòa đầu kình phần bụng thẳng đến hắn vây bơ chỗ, lít nha lít nhít nhìn qua cực kỳ khủng bố, đằng hồ là một loại thường gặp sắc ngoài tính chân đốt sinh vật. Bọn hắn sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, bình thường tại nham thạch, bến tàu bên cạnh thuyền dưới đáy. Thậm chí cỡ lớn sinh vật biển trên thân thể dày đặc sinh trưởng, đây là một loại lạnh người chán ghét sinh vật. Bám vào tại ven bờ bến tàu đằng hồ, sẽ để cho bến tàu tăng tốc biến chất tốc độ. Thậm chí có chút đằng hồ bám vào tại đáy biển điện sói bên trên, dẫn đến cấp điện hư hao, tạo thành không cách nào tưởng tượng nguy hại cùng tổn thất kinh tế. Nhi sinh trưởng tại đáy thuyền bên trên đằng hồ, sẽ để cho thuyền đi thuyền tốc độ giảm mạnh. Nếu như nói trước đó những này đều là dây leo ấm mang cho nhân loại ta tổn thất cùng phiền phức, như vậy ký sinh tại cỡ lớn sinh vật bên ngoài thân đằng hồ, lại là cho động vật mang đến không cách nào tưởng tượng thống khổ. Kịp thời giống tòa đầu kình như vậy có rất ra dày ra cá voi, cũng chẳng lẽ đằng hồ điều xấu. Chương 1401, ống tròn đằng hồ. Chương 1401, ống tròn đằng hồ. Đằng hồ đối với cá voi tới nói, đơn giản chính là ác mộng tồn tại. Bọn chúng bình thường giải quyết thân thể đằng hồ biện pháp, chỉ có thể là lợi dụng thân thể đánh mặt nước đến giảm bớt thống khổ. Càng có chút cá voi, vì thoát khỏi đằng hồ, không tiếc va phải đá ngầm, mắc cạn, mục đích đúng là giảm trên thân thể đằng hồ khúc tiểu. Có lẽ có người không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nho nhỏ đằng hồ sẽ cho hải dương bá chủ mang đến phiền toái lớn như vậy. Nhưng trên thực tế lại là, căn cứ một chút nhà sinh vật học thống kê, mỗi một năm đều sẽ có không ít cá voi, cũng là bởi vì đằng hồ nhi đã mất đi tính mệnh. Tuy nói đằng hồ là trong hải dương yếu ớt nhất sinh vật một trong, bọn hắn cũng không có cái gì tính công kích. Thực vì sinh tồn, đằng hồ lại là có một loại những sinh vật khác đều không cụ bị năng lực, đó chính là bọn họ tại tiếp xúc đến cá voi làn da sau, thể nội sẽ bài tiết một loại cường độ cao dính tính vật chất. Dạng này liền có thể đem thân thể của mình một mực đính vào cá voi trên thân thể, từ đó hoàn thành tại cá voi trên người ký sinh. Diệp Viễn đưa tay chạm đến lên trước mắt bám vào đang ngồi đầu kình trên thân cứng rắn đằng hồ sắc ngoài. Những này đằng hồ liền giống với một đạo sẽ không khỏi hẳn vết sẹo. Một mực dày vò lấy trước mắt cái này tòa đầu kình. Diệp Viễn đã không phải là lần thứ nhất trợ giúp hải sinh vật thanh lý đằng hồ, cho nên đối với thanh lý đằng hồ đã có nhất định kinh nghiệm. Tại Diệp Viễn cố gắng phía dưới, nửa giờ đầu thời gian trôi qua, cái này một con tòa đầu kình phần bụng hơn phân nửa đằng hồ đã bị hắn thanh lý trống không. Nhưng mặc dù đằng hồ thanh lý đi, lại tại tòa đầu kình ra bên trên lưu lại mấp mô hoa hoa vết sẹo. Cũng may Diệp Viễn có sinh mệnh tuyển thủy tại, ngẫu nhiên bôi lên tại những vết thương này chỗ, có thể càng nhanh trợ giúp cá voi phục hồi như cũ. Kiên nhẫn một chút, chỗ này thực bộ vị mấu chốt không muốn loạn động. Diệp Viễn một bên dùng tinh thần lực cùng tòa đầu kình câu thông, một bên thận trọng khứ trừ rơi hắn nơi khỏe mắt một mảnh đằng hồ. Không sai, những này đằng hồ đã bám vào đang ngồi đầu kình con mắt phụ cận. Nếu như trễ lấy ra đằng hồ cho tòa đầu kình mang tới nguy hại sẽ là không cách nào tưởng tượng. Có lẽ là có thể câu thông nguyên nhân, hoặc là tòa đầu kình rõ ràng trước mắt hai cước quái đang giúp trợ mình giải trừ những này chán ghét đằng hồ. Vô luận Diệp Viễn đang ngồi đầu kình trên thân lưu lại sâu bao nhiêu vết sẹo, cái này tòa đầu kình đều duy trì cấm chỉ trạng thái mặc cho Diệp Viễn lấy ra mặt ngoài thân thể những này đằng hồ. Thanh lý xong khỏe mắt bên trên đằng hồ, Diệp Viễn lại bắt đầu thanh lý thoát khí lỗ chỗ đằng hồ. Những này đằng hồ tại cá voi mặt ngoài sinh trưởng thời gian đã thật lâu, cho dù là đã có siêu cường lực lượng Diệp Viễn, cũng vô pháp tay không đem bọn nó gỡ xuống. Thời khắc này Diệp Viễn không thể không mượn nhờ dao găm trong tay đây cũng là vì cái gì tòa đầu kình trên da có nhiều như vậy vết thương nguyên nhân. Không có cách, có chút đằng hồ đã xâm nhập đến cá voi da thịt ở trong. Nếu như không ngay tiếp theo một chút kình thịt cùng một chỗ đào đi, căn bản là không cách nào thanh lý mất bọn chúng. Một con tòa đầu kình, trọn vẹn dùng Diệp Viễn một giờ thời gian mới hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn xem lưu tại cá voi mặt ngoài kia cái hố lỗ nhỏ, Diệp Viễn trước đó vui sướng quét sạch sành sanh. Diệp Viễn cũng có thể nghĩ ra được, vì lấy ra những cái kia chán ghét đằng hồ, giờ phút này trước mắt cái này cá voi đã chịu bao nhiêu đau đớn. Nhưng cho dù là dạng này, tại mình thu thập đằng hồ quá trình bên trong, nó vậy mà tựa như là không cảm giác được đau đớn. Thân thể từ đầu tới cuối duy trì xem cấm chỉ tại mặt biển tư thế, khẽ động cũng không chịu động. Nếu như nói toàn bộ hành trình, cá voi vì lấy ra đằng hồ đã chịu thân thể đau đớn. Như vậy Diệp Viễn ở trong quá trình này lại là mọi loại cẩn thận. Nhi lưu tại trên thuyền những thuyền viên kia, lại là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn hắn sợ mình phát ra thanh âm kinh động đến cá voi, từ đó cho Diệp Viễn mang đến nguy hiểm. Bây giờ thấy Diệp Viễn giải quyết hết một con tòa đầu kình trên người đằng hồ, thuyền viên đoàn lúc này mới hoan hô lên. Lão đại, ngươi cái này quá cực khổ, tiếp theo chỉ chúng ta mấy cái xuống dưới giúp ngươi một chút ta. Mã Hoa gia hỏa này, cố nén một giờ cũng không nói một lời nào. Chuyện này với hắn lời này lao tới nói, đơn giản chính là một loại giày vò. Hiện tại rốt cục thừa dịp Diệp Viễn nghỉ ngơi quanh người, đứng tại mép thuyền, lớn tiếng hô lên. Lại Mã Hoa dẫn đầu, còn lại thuyền viên cũng đều phụ họa. Đúng vậy, ai chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Nguyên bản nếu là đổi trước kia, Diệp Viễn là sẽ không dễ dàng đồng ý thuyền viên đoàn thỉnh cầu. Dù sao thanh ly đằng hồ mặc dù nhìn nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế tính nguy hiểm vẫn phải có. Nhưng bây giờ mình ngoài ý muốn phát hiện có thể cùng cá voi câu thông, vậy hắn trước đó lo lắng liền không có cần thiết. Dù sao có thể câu thông cá voi, không thể nói không có nguy hiểm, nhưng nguy hiểm hệ số thực thành dãy số nhân hạ xuống không phải. Tại thanh ly đằng hồ quá trình bên trong, Diệp Viễn cũng thử câu thông một chút đi ngang qua loài cá. Kết quả để hắn thất vọng là, vô luận Diệp Viễn như thế nào câu thông, những cái kia loài cá giống như là căn bản không bị ảnh hưởng chỉ chính mình bên người bơi qua. Cho dù là Diệp Viễn trong lúc đó còn nhập thân vào một con cá chim trên thân thể, cũng vô pháp cùng đầu kia cá chim tiến hành câu thông. Từ nơi này kết quả đi lên suy luận, cũng không phải là bất cứ sinh vật nào, hắn đều có thể tiến hành phương diện tinh thần liên hệ. Về phần dạng gì sinh vật mới phù hợp câu thông yêu cầu, cái này còn cần Diệp Viễn tại về sau một đoạn thời gian đi tiến hành nếm thử. Bất quá xem ra đến bây giờ, cùng cái này hai con tòa đầu kình câu thông vẫn là không có vấn đề. Lại thêm một người thanh lý hai con tòa đầu kình trên thân thể đằng hồ đích thật là hơi mệt chút người đang nghe được thuyền viên đoàn thỉnh cầu về sau, Diệp Viễn đầu tiên là cùng một cái khác tòa đầu kình lấy đồng ý sau đó mới kêu gọi bốn tên thuyền viên xuống tới cùng mình cùng một chỗ thanh lý trên người nó những cái kia chán ghét đằng hồ đáng nhắc tới chính là Diệp Viễn dọn dẹp một con tòa đầu kình thù lao, chính là hắn đưa về trên thuyền hai túi lưới đằng hồ. Mặc dù đằng hồ loại sinh vật này rất đáng ghét, nhưng hắn đồng thời cũng là vô số người mộng tưởng đằng hồ thể nội chứa rất nhiều nguyên tố vi lượng, là tốt nhất thuốc bổ, để rất ăn nhiều hàng vì đó khuynh đảo điên cuồng đằng hồ không chỉ có dinh dưỡng giá trị cao, hơn nữa còn phi thường mỹ vị. Cũng không biết cái thứ nhất ăn đằng hồ người là ôm như thế nào tâm tính, khó coi như vậy đông tây, cũng có thể ăn được đi. Thực phàm là nếm qua đằng hồ người, cũng không nghi ngờ không bị hắn mỹ vị chỗ chinh phục đằng hồ thịt cảm giác, hoàn toàn cùng sò hến khác biệt. Nó càng thiên hướng về đậu hũ loại kia, vào miệng tan đi. Nổi danh nhất đằng hồ, đương nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh Nga cái cổ đằng hồ. Vẹn vẹn giá bán liền cao tới 8-9 ngàn nguyên một cân, đương nhiên tòa đầu kỉnh trên thân thể ỷ vào những này cũng không phải gì đó Nga cái cổ đằng hồ, chỉ là phổ thông ống tròn đằng hồ mà thôi. Bất quá đừng nhìn nó danh tự rất phổ thông, nhưng giá cả cũng là từ mấy trăm đến 1-2 ngàn nguyên một cân không giống nhau. Sở dĩ chênh lệch như thế lớn cũng là bởi vì ống tròn đằng hồ sinh trưởng hoàn cảnh tạo thành liền. Nếu như là một chút đáy thuyền hoặc là bến tàu ống tròn đằng hồ, giá cả cũng chỉ là sẽ ở mấy trăm một cân bộ dáng. Như kết quả là ký sinh đang suy nghĩ cá voi loại này cỡ lớn sinh vật trên thân thể ống tròn đằng hồ, giá tiền của bọn nó liền sẽ hơn ngàn. Thậm chí cao thời điểm sẽ bán được 2.000 cũng là rất có thể.